Chương 271, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. 2. Tiết Hoàn trong lòng run lên. Nàng không biết Lạc Cảnh Kỳ lời nói là thật là giả, thế nhưng nàng không dám đánh cược. Vạn nhất Lạc Cảnh Kỳ nói đều là thật, chính mình quấy rầy lão sư bế quan, chẳng phải là sẽ hại lão sư mất mạng. Trong lúc nhất thời, Tiết Hoàn có một ít tiến tối lưỡng nan. Tiết đại tiểu thư là cảm thấy ta tại nói dối truyền chỉ ý. Lạc Cảnh Kỳ cười như không cười nói ra, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng ta Lạc Cảnh Kỳ rồi. Ngươi cảm thấy, ta nói loại này nói dối, đối ta có chỗ tốt gì sao? Tiết Hoàn trầm mặc không nói, nàng suy nghĩ một chút, Lạc Cảnh Kỳ nói loại này nói dối, đối với hắn xác thực không có quá tốt đẹp chỗ. Đem đám người lừa gạt đến Tiết Sơn, Lạc Cảnh Kỳ có thể có chỗ tốt gì? Trừ phi là Tiết Sơn có cả bẫy, sẽ đem đám người tất cả đều lừa giết. Bất quá loại kia khả năng cũng không lớn. Tiết Sơn, là Tiết gia Tiết Sơn. Không ai có thể giấu diệm được Tiết gia thay mắt, tại Tiết gia trên núi bày xuống như thế sắc cục. Tốt, Lạc Thiên Quan, ta sẽ để cho Thanh Phong trại người tạm thời đóng. Quân đến Tiết Sơn, bất quá ta cùng biểu muội ta muốn vào thành, ngươi sẽ không ngăn chúng ta a? Tiết Hoàn vẫn là có chút không yên lòng, không vào thành nhìn một chút, nàng từ đầu đến cuối không cách nào yên tâm. Xin lỗi, ta không thể để cho các ngươi vào thành. Lạc Cảnh Kỳ lắc đầu, nói ra. Vì cái gì? Tiết Hoàn tâm lý trầm xuống, chẳng lẽ nói, lão sư thật xảy ra chuyện rồi? Trong thành hiện tại mười phần nguy hiểm. Lạc Cảnh Kỳ nghiêm mặt nói ra, các ngươi là thiếu cung chủ nhược điểm. Nếu mà các ngươi vào thành, vạn nhất bị địch nhân bắt, vậy đối thiếu cung chủ tới nói, chính là một kiện chí mạng sự tình. Ta không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Có ngươi Lạc đại tiên quan tại, người nào bắt giữ chúng ta? Tiết Hoàn trầm giọng nói ra, sẽ không nói, muốn bắt giữ chúng ta người, là ngươi Lạc Cảnh Kỳ đi. Tiết Hoàn lời nói, có thể nói là tương đối không khách khí. Thế nhưng hiện tại, Tiết Hoàn không lo được nhiều như vậy. Nàng biết do nếu mà chọc giận Lạc Cảnh Kỳ, các nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế nhưng đối Hứa Lộ quan tâm, để cho nàng có một ít đã mất đi phân tức. Ta nói Lạc đại thiên quan, ngươi có phải hay không có chút xem thường chúng ta? Tư Đồ Nghiện Thanh mở miệng nói ra, ngươi cũng đã biết ta hiện tại là ai. Ta thế nhưng là Đường Đường Thanh Phong trại đại trại chủ. Liền xem như núi đao biển lửa, ta Tư Đồ Nghiện Thanh vượt qua, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Giang Đô thành là nhà ta về nhà mình, chẳng lẽ còn phải đi qua ngươi đồng ý? Các ngươi thiên cung, không khỏi cũng quá mức bá đạo đi. Nàng ở bên ngoài sông sáo lâu như vậy, nghiêm túc thời điểm, trên thân một cách tự nhiên mang ra một tia bá khí. Không phải ta bá đạo. Lạc Cảnh Kỳ bất vi sở động, bình tĩnh nói, ta là vì các ngươi tốt, cũng là vì thiếu cung chủ hắn tốt. Ta làm sao biết, lão sư ta còn bình yên vô sự. Tiết Hoàn lòng nóng như lửa đốt. Phú Nguyên Hòa trước đó bị người bắt giữ, hiện tại Lạc Cảnh Kỳ canh giữ ở cửa thành, liền thành môn đều không cho các nàng vào. Mấu chốt nhất là, cô trưởng hắn ở đâu? Thân là Giang Đô thành thành chủ, vào lúc này, hắn ở đâu? Đủ loại dấu hiệu đều tại chứng tỏ, Giang Đô thành xảy ra chuyện rồi. Ngươi chỉ có thể tin tưởng. Lạc Cảnh Kỳ trầm giọng nói ra. Biểu thị, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, chúng ta bây giờ liền vào thành, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không ngăn được chúng ta. Tư Đồ Nghiện Thanh vung tay lên, phía sau nàng Kỳ Hoàng giáp bọn người, nhao nhao lấy ra binh khí, làm ra chỗ sung yếu phong bộ dáng. Lạc Cảnh Kỳ biểu lộ trở nên có một ít cổ quái. Một đám lính mất chỉ huy, thật muốn xung kích Giang Đô thành. Đừng nói sau lưng của hắn có thành cao, liền xem như hắn Lạc Cảnh Kỳ một người, đám người ô hợp này, cũng đừng nghĩ tiến nhập Giang Đô thành. Thanh Thanh, không nên vọng động. Tiết Hoàn hít một hơi thật sâu, ngăn cản Tư Đồ Nghiên Thanh. Lạc Cảnh Kỳ là đường đường cựu phẩm tiên quan, cùng hắn độc thủ, đối với các nàng không có cái gì chỗ tốt. Chúng ta đi. Nàng suy nghĩ một chút, xoay người rời đi. Chúng ta đi chỗ nào? Tư Đồ Nghiện Thanh nghỉ hoặc hỏi. Đi số 65 công xưởng. Tiết Hoàn trầm giọng nói. Số 65 công xưởng là xây ở ngoài thành. Nàng rời khỏi Giang Đô thành thời điểm, Đệ Ngũ Hỏa Vinh cùng Mai Cựu Cụ đang ở nơi đó thi công, Đào Liễu Liêu cùng Cảnh Nhị Cầu bọn họ cũng đã gia nhập. Chỉ cần tìm được mấy người bọn hắn, liền có thể biết rõ Giang Đô thành hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Nhìn xem Tiết Hoàn cùng Tư Đồ Nghiện Thanh dẫn người rời khỏi, Lạc Cảnh Kỳ trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Ác nhân đều để ta làm rồi, ta đây là tội gì khổ như thế chứ? Hắn có một ít bất đắc dĩ nói ra, không để cho các nàng vào thành, đúng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Rốt cuộc Bành Sùng Thượng đã bắt Tư Đồ Đạo Thịnh, nếu để cho Tiết Hoàn cùng Tư Đồ Nghiện Thanh lại rơi xuống trên tay hắn, vậy bọn hắn mới là thật bị độc rồi. Bất quá ngăn cản Tiết Hoàn cùng Tư Đồ Nghiện Thanh vào thành, cũng không phải là Hứa Lộ giao phó, mà là Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực Di 6NZ Tư thỉnh cầu. Cầm Tiết Đạo Trực chỗ tốt, Lạc Cảnh Kỳ tự nhiên muốn nói được thì làm được. Ngay tại Tiết Hoàn cùng Tư Đồ Nghiện Thanh bị khuyên lui thời điểm, một người đã đi tới rồi Giang Đô thành chủ phủ. Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực, ta không có đi tìm ngươi, chính ngươi đưa tới cửa. Bành Sùng Thượng cười như không cười mở miệng nói ra, ta đây không phải sợ ngươi quá mức vất vả. Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực mang theo một cái bầu rượu, mắt say lờ đờ mông lung nói, cho nên ta thẳng thắn tới một cái tự chui đầu vào lưới. Ngươi ngược lại là thức thời. Bành Sùng Thượng cười ha ha, đã như vậy, lão bành ta liền cho ngươi một cái ưu đãi, ngươi cũng không phải nhốt vào nhà tù rồi, liền tại cái này thành thành thật thật đợi đi. Sợ là không được. Tiết Đạo Trực lắc đầu, nói ra, đây là muội phu ta nhà, ta lưu tại nơi này không tưởng nổi. Hơn nữa ta thời gian rất gấp, cho nên chúng ta nắm chặt thời gian đi. Nắm chặt thời gian. Bành Sùng Thượng khẽ giật mình, nhíu mày, ngươi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Là uống nhiều rượu sao? Nghe không hiểu. Tiết Đạo Trực mở miệng nói, không sao, dù sao người chết là không cần phải hiểu quá nhiều. Ngươi nói cái gì? Bành Sùng Thượng sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể đi chết rồi. Tiết Đạo Trực vỗ vỗ cái chán, có một ít không nói nói ra. Bành Sùng Thượng giận dữ, đột nhiên đứng dậy, trên thân khí thế nổ bể ra đến. Ngay lúc này, một bàn tay đã lăng không rơi vào hắn trên trán. Ba. Một tiếng vang nhỏ, tựa như là chụp chết một con rồi một dạng. Bành Sùng Thượng con mắt trừng lớn, khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng phía dưới rơi xuống. Tiếp đó đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, Bành Sùng thượng ẩm vàng ngã xuống đất, cho đến chết, con mắt như cũ tròn thật lớn. Tiết đạo trực hướng trong miệng ực một hớp rượu, biểu lộ có một ít thổ thức. Đang hoang sống không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải tự tìm cái chết đâu này? Tiết đạo trực lẩm bẩm, loạn trà loạn choạng mà đi ra ngoài. Hứa Lộ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, còn lại chính ngươi giải quyết. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, nói một mình. 17. Xong rồi. Bảo an đường mật thất bên trong, Hứa Lộ dùng sức huy động rồi cánh tay một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Không ngủ không nghỉ nhiều ngày, hắn rốt cục thành công mà chế tác ra đến một cái đường kính cơ hồ có một mét viên cầu. Vệ tinh ta khẳng định là làm không được, nhưng làm một cái có thể đập chết người giả vệ tinh vẫn là có thể. Hứa Lộ tự đủ, hiện tại liền muốn nhìn xem, Lạc Cảnh Kỳ có thể hay không cho nó một cái sơ tốc độ. Kiếp trước phóng ra vệ tinh cần tên lửa, hiện tại Hứa Lộ cũng không bản sự đem tên lửa làm ra tới. Bất quá thế giới này có bí pháp, cửu phẩm bí tu, kia cũng là có thể bày trời. Hắn bây giờ muốn là để cho Lạc Cảnh Kỳ thịt người đem cái này viên cầu cho đưa lên bầu trời. Đến lúc đó, lại đến một chiêu từ trên trời giáng xuống bí thuật, dùng phi tỉnh đập chết Bành Thị huynh đệ. Đơn đả độc đâu mà tỉ thí. Đó bất quá là hết lần này tới lần khác Bành Thị huynh đệ mà thôi. Hắn Hứa Lộ, lúc nào cùng người nói qua võ đức? Nếu không phải thành chủ phủ còn có Tư Đồ Đạo Thịnh cùng những người vô tội khác, Hứa Lộ đều muốn hiện tại trực tiếp dùng phi tỉnh đập tới, đem thành chủ phủ san thành bình địa. Trời giáng sao chổi, uy lực có một ít quá lớn. Hứa Lộ nói một mình, đến lúc đó, vẫn là phải đem chiến trường lấy tới ngoài thành đi mới được. Nếu không thì đem Giang Đô thành hủy đã có thể không xong. Hứa Lộ đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đã vang lên ầm ầm tiếng đập cửa. Thiếu công chủ, không xong. Đệ Ngũ Hỏa Vinh có chút nóng nảy thanh âm vang lên. Thành chủ phủ, xảy ra chuyện rồi. Hứa Lộ nhướng mày, liền xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Hứa Lộ đứng dậy, mở cửa, mở miệng hỏi. Bành Sùng thượng, chết. Đệ Ngũ Hỏa Vinh trầm giọng nói ra, ngay tại vừa rồi, Tư Đồ thành chủ đã lộ diện, hắn tuyên bố Bành Sùng thượng đã chết, Bành Sùng thượng vây cánh, tất cả đều xa lưới, Tư Đồ thành chủ đã một lần nữa nắm trong tay thành chủ phủ. Chết rồi. Hứa Lộ ngây ngẩn cả người. Cứ thế mà chết đi. Hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, kết quả còn không có đại triển thần uy, Bành Sùng thượng liền chết. Hắn là thế nào chết? Hứa Lộ nhíu mày hỏi. Bành Sùng thượng là cựu phẩm đại nghịch, Giang Đô thành cơ hồ không ai có thể giết được hắn. Một người như vậy, làm sao sẽ đột nhiên chết đây? Không biết. Đệ Ngũ Hỏa Vinh lắc đầu, nói ra, Tư Đồ thành chủ đang hướng chúng ta bên này, hắn hẳn phải biết chuyện gì xảy ra. Thiếu công chủ, chúng ta có cần hay không làm một chút chuẩn bị? Đệ Ngũ Hỏa Vinh hiện tại cũng là không hiểu ra sao, cùng Hứa Lộ mở dạng, hắn mấy ngày nay cũng một mực tại khẩn trương đến chuẩn bị chiến đấu, hiện tại hắn cảm giác tự mình làm những cái kia hình như cũng uống phí rồi. Chương 272, đưa ngươi rời khỏi. Một, Tư Đồ Đạo Thịnh so Hứa Lộ đoán trước đến tới càng nhanh. Đệ Ngũ Hỏa Vinh vừa rồi đem tin tức nói xong, Tư Đồ Đạo Thịnh liền đã đi tới bảo an đường cửa ra vào. Việc đã đến nước này, Hứa Lộ tự nhiên cũng sẽ không tránh mà không gặp. Đi tới bảo an đường cửa ra vào thời điểm, Hứa Lộ chẳng những thấy được Tư Đồ Đạo Thịnh, hơn nữa nhìn đến rồi Bành Sùng thượng thi thể. Bành Sùng thượng ngửa mặt nằm tại một cái cáng cứu thương bên trên, thoạt nhìn như là ngủ say một dạng, trên thân không nhìn đến bất luận cái gì vết thương. Bất quá Hứa Lộ nhìn ra được, hắn đã khí tức hoàn toàn không có. Một màn này để cho Hứa Lộ trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lấy Bành Sùng thượng thực lực, cho dù có người có thể giết được hắn, hắn hẳn là cũng không đến mức sẽ không hề có lực hoàn thủ. Trên người hắn vậy mà không có chút nào ngoại thương, chẳng lẽ có người có thể đối với hắn một đòn giết chết? Có thể để cho một cái cựu phẩm bí tu không hề có lực hoàn thủ giết chết Bành Sùng thượng người là thực lực gì? Mang theo những này nghi hoặc, Hứa Lộ nhìn về phía Tư Đồ Đạo Thịnh. Tư Đồ Đạo Thịnh sắc mặt có chút khó coi, cả người lộ ra một luồng suy yếu. Bị người nuốt lâu như vậy, Tư Đồ Đạo Thịnh thế nhưng là quả thực chịu không ít khổ đầu. Bành Sùng thượng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, hắn đối Tư Đồ Đạo Thịnh nhưng không có cái gì ưu đãi. Tư Đồ thành chủ, đây là. Hứa Lộ hướng về phía Tư Đồ Đạo Thịnh chắp tay một cái, trầm giọng nói: Bành Sùng thượng thi thể, ngươi sẽ không nhận ra a? Tư Đồ Đạo Thịnh mặt lạnh lấy, mở miệng nói ra: Ta nhận biết hắn, chỉ có điều ta không biết hắn làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Hứa Lộ mở miệng nói ra: Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Hắn bị người giết. Tư Đồ Đạo Thịnh lạnh lùng nói: Đây là ngươi rước lấy phiền phức. Xin lỗi. Hứa Lộ trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói ra: Hứa Lộ, ta đổi ý rồi. Tư Đồ Đạo Thịnh nhìn xem Hứa Lộ, mỗi chữ mỗi câu mà mở miệng nói ra, ta muốn mời ngươi rời khỏi Giang Đô thành. Ngươi là nghiêm túc? Hứa Lộ nhìn xem Tư Đồ Đạo Thịnh, cau mày nói, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Tư Đồ Đạo Thịnh nói ra, là ta nghĩ đến quá dễ dàng. Ngươi thân là Thiên Cung thiếu chủ, hiện tại ngươi thân phận chính là một cái đại phiền toái. Có một cái Bành Sùng thượng, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba Bành Sùng thượng. Giang Đô thành không phải Thiên Cung, chịu không được sóng to gió lớn. Ta Tư Đồ Đạo Thịnh không sợ chết, nhưng ta nên vì Giang Đô thành hơn trăm vạn bách tính chịu trách nhiệm. Các ngươi những này tu luyện bí pháp đều nắm giữ kinh thiên động địa đại thần thông, người bình thường không chịu nổi các ngươi giày vò. Tư Đồ Đạo Thịnh biểu lộ nghiêm túc, hướng về phía Hứa Lộ không mình hành lễ. Coi như ta văn ngươi, mời ngươi rời khỏi Giang Đô đi. Các ngươi Thiên Cung tranh đấu, chúng ta những người bình thường này thật là bất lực tham dự. Tư Đồ Đạo Thịnh ngữ khí tràn đầy khẩn cầu. Hứa Lộ trong mày, hắn không nghĩ tới Tư Đồ Đạo Thịnh vừa rồi khôi phục tự do, tìm đến mình, vừa lên tới vậy mà nói những thứ này. Trước đó Tư Đồ Đạo Thịnh bị Bành Sùng thượng bắt giữ, đúng là nhận lấy hắn liên lụy. Bản thân hắn đối Tư Đồ Đạo Thịnh là tràn đầy áy náy, nhưng đây không phải hắn bản ý. Tư Đồ thành chủ, ta cũng không muốn phá hư Giang Đô. Hứa Lộ trầm giọng nói. Ta biết. Tư Đồ Đạo Thịnh nói, nhưng có một số việc không phải ngươi không muốn, liền sẽ không phát sinh. Cũng tỉ như lần này, ta tin tưởng ngươi cũng không có trêu chọc Bành Sùng thượng. Nhưng ngươi thân phận ngay ở chỗ này, chỉ cần ngươi tại Giang Đô, cùng loại phiền phức liền sẽ liên tục không ngừng mà đến. Ngươi cũng đã biết, Bành Sùng thượng tại thành chủ phủ, tàn sát người vô tội 39 khẩu, càng có đếm không hết nữ tử nhận lấy hắn hủy hoại. Tư đồ Đạo Thịnh trên mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ cùng thống khổ trộn lẫn biểu lộ, hắn trầm giọng nói, các ngươi những này bị tù, xem người bình thường làm kiến hôi, căn bản sẽ không thương tiếc người bình thường tính mạng. Chúng ta Giang Đô, thật không chơi nổi. Nhìn ra được, lần này chuyện phát sinh, đối Tư đồ Đạo Thịnh đã kích rất lớn. Trước kia có Thiên cung tọa trấn, đại nghịch không dám tùy tiện vào thành, Giang Đô thành xem như một mảnh thái bình. Nhưng khi những này đại nghịch không hề cố kỵ sau đó, Tư đồ Đạo Thịnh mới chính thức thấy được bọn họ hung tàn. Có thể đối phó bí tu, chỉ có bí tu. Người bình thường đối diện với mấy cái này đại nghịch, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Tư đồ Đạo Thịnh chính mình như thế nào cũng không đáng kể, thế nhưng Giang Đô thành những cái kia bách tính là vô tội. Hắn thân là một phương thành chủ, không thể trơ mắt đem một thành bách tính đều kéo vào trong hồ lửa. Hứa Lộ trầm mặt xuống. Hắn đương nhiên biết rõ, chiến tranh liền sẽ người chết. Hắn tiếp nhận rồi Thiên cung thiếu chủ thân phận, nhân thể tất yếu đối mặt Thiên cung những cái kia thế gia, còn có Long Hổ bảng bên trên những cái kia đại nghịch. Nhất là bây giờ, Thiên cung bí bảo ti tử thương hơn nữa, bí bảo phương pháp luyện chế thất truyền. Tất cả mọi người cho rằng, bí bảo phương pháp luyện chế tại hắn Hứa Lộ trên thân. Loại tình huống này, hắn không nói bốn phía đều địch, cái kia cũng không sai biệt lắm. Có thể nghĩ, chỉ cần là hắn tại địa phương, sau này đều sẽ càng ngày càng loạn, càng ngày càng nguy hiểm. Hắn Hứa Lộ chính là phân tranh ngọn nguồn, là trong chiến tranh. Tư đồ Đạo Thịnh không có nghĩ sai, chỉ cần Hứa Lộ lưu tại Giang Đô, Giang Đô thành liền nhất định sẽ bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Trên thực tế, dựa theo Hứa Lộ trước đó kế hoạch, hắn vốn cũng là muốn đem Giang Đô thành lực lượng thu làm chính mình lực lượng, dùng để đối kháng Thiên cung bát đại thế gia. Loại này đối kháng, khẳng định là sẽ mang đến cục lón tử thương. Hứa thiếu công chủ, coi như ta văn ngươi, cầu ngươi thả qua Giang Đô thành đi. Tư đồ Đạo Thịnh thân thể cong thành rồi 90 độ. Ta Tư đồ Đạo Thịnh đầu này mạng già có thể tặng cho ngươi, thậm chí ngươi có bất kỳ yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cầu ngươi rời khỏi Giang Đô, cho Giang Đô bách tính một đầu sinh lộ. Tư đồ thành chủ nói quá lời. Hứa Lộ đưa tay đem Tư đồ Đạo Thịnh nâng đỡ, trầm giọng nói, ta chưa từng có nghĩ tới đem Giang Đô thành kéo vào tử địa. Không quản ngươi tin hay không, ta dự tính ban đầu là muốn đem Giang Đô thành biến tốt. Nhưng trên thực tế, ngươi sẽ chỉ hại chết Giang Đô. Tư đồ Đạo Thịnh nói, nếu như ta khăng khăng muốn lưu lại đâu này. Hứa Lộ nói ra, ta đây Tư đồ Đạo Thịnh sẽ ở Giang Đô thành trên đầu thành tự sát. Ta cứu không được Giang Đô, ta đây cũng sẽ không trơ mắt nhìn Giang Đô bị ngươi hủy đi. Tư đồ Đạo Thịnh nghiêm mặt nói. Hứa Lộ yên lặng không nói. Được. Hứa Lộ trầm mặc rất lâu, chậm rãi mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi rời khỏi Giang Đô. Thiếu công chủ, đệ ngũ hỏa vinh khẩn trương. Rời khỏi Giang Đô, bọn họ liền triệt để biến thành lục bình. Bọn họ tại Giang Đô kinh doanh lâu như vậy, thật vất vả có một chút căn cơ, bây giờ rời đi, đã có thể phí công nhọc sức rồi. Ta tự có tính toán. Hứa Lộ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói nhiều, nhìn về phía Tư đồ Đạo Thịnh, trầm giọng nói ra, Tư đồ thành chủ, ta có thể rời khỏi, nhưng ta tại Giang Đô thành làm rất nhiều chuyện, những chuyện này ta không thể làm không. Ta hiểu. Tư đồ Đạo Thịnh trầm giọng nói, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định làm. Dù là ta Tư đồ Đạo Thịnh táng ra bại sản, cũng nhất định cho ngươi hài lòng. Ta sẽ để cho đệ ngũ hỏa vinh liệt kê một cái danh sách, cần đồ vật, ngươi nhất định phải cho ta gom góp. Hứa Lộ nghiêm mặt nói ra. Ngoài ra, ta tại Giang Đô thành ngoại sẽ tiếp tục tu kiến số 65 công xưởng, ngươi đây không thể ngăn cản. Tư đồ Đạo Thịnh do dự khoảng khắc, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên nghĩ để cho Hứa Lộ đi xa xa, nhưng hắn biết rõ, Hứa Lộ đáp ứng rời khỏi Giang Đô thành, đã là cho đủ hắn mặt mũi. Nếu như hắn lại được tiến thêm thước, Hứa Lộ ý ở chỗ này không đi, hắn là không có biện pháp nào. Dù sao số 65 công xưởng công trường khoảng cách Giang Đô thành có mấy chục dặm xa, chỉ cần hắn không tại trong Giang Đô thành, vậy thì liền tùy tiện hắn. Cùng lắm thì sau này Hứa Lộ cùng Thiên cung khai chiến, Giang Đô thành đóng chặt cửa thành, ai cũng không giúp chính là. Tư đồ Đạo Thịnh đã quyết định chủ ý, Giang Đô thành tuyệt đối không lẫn vào Thiên cung bên trong đấu. Ta đáp ứng. Còn có, nếu có thợ thủ công nguyện ý tiếp tục vì số 65 công xưởng làm việc, ngươi không thể ngăn cản. Hứa Lộ nói ra. Số 65 công xưởng kiến tạo cần thợ thủ công, hơn nữa cần rất nhiều thợ thủ công, nếu như không có Giang Đô thành làm dựa vào, hắn đi địa phương khác mời chào thợ thủ công, vậy được bản cùng thời gian, đều không phải là bọn họ hiện tại có thể gánh vác lên. Có thể. Tư đồ Đạo Thịnh có một ít bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể cự tuyệt. Ta có thể hứa hẹn không quấy rầy Giang Đô thành, nhưng ta hy vọng số 65 công xưởng cùng Giang Đô thành ở giữa có thể có một cái bình thường. Lui tới. Số 65 công xưởng mua xăm cái gì đồ vật, Giang Đô không thể cố ý làm khó dễ. Hứa Lộ tiếp tục nói, kia là tự nhiên. Tư đồ Đạo Thịnh nói ra, chỉ cần không cho Giang Đô thành mang đến phiền phức, sự tình khác, Tư đồ Đạo Thịnh đều có thể đáp ứng. Chương 273, đưa ngươi rời khỏi, 2. Hứa Lộ liền nói ra mấy cái yêu cầu, Tư đồ Đạo Thịnh từng cái đáp ứng. Hắn không đáp ứng cũng không có cách, hiện tại là hắn cầu xin Hứa Lộ. Tư đồ thành chủ. Hứa Lộ trầm giọng nói ra, ta rời khỏi Giang Đô, không có nghĩa là Giang Đô liền nhất định an toàn. Dựa vào người khác bố thí tới an toàn, chung quy là không chung lâu đài, kính hoa thủy nguyệt. Chỉ có chính mình đủ cường đại rồi, mới có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Đại đạo lý ai cũng hiểu. Tư đồ Đạo Thịnh bất vi sở động, mở miệng nói ra, thế nhưng Giang Đô, không có bản sự kia. Hứa Lộ lắc đầu, không hề nói nhảm. Vậy xin mời. Hứa Lộ khoát tay chặn lại, nói ra, ta thu thập xong đồ vật sau đó, tự nhiên sẽ rời khỏi Giang Đô. Đa tạ. Tư đồ Đạo Thịnh chắp tay một cái, chuyển thân đi ra ngoài. Tư đồ thành chủ dừng bước. Đệ ngũ hóa vinh đuổi theo ra bảo an đường, gọi lại Tư đồ Đạo Thịnh. Chuyện gì? Tư đồ Đạo Thịnh dừng lại, chuyển thân hỏi. Tư đồ thành chủ, ta có câu nói muốn nói cho ngươi. Đệ ngũ hóa vinh trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng ta nhà thiếu cung chủ rời khỏi Giang Đô, ngươi liền an toàn. ngươi cùng thiếu cung chủ quan hệ, chú định rồi ngươi sẽ là uy hiếp thiếu cung chủ thẻ đánh bạc. Những người kia là sẽ không bỏ qua ngươi. Có thiếu cung chủ tại Giang Đô, còn có người có thể bảo hộ ngươi. Ngươi bây giờ tự tay đem có thể bảo hộ người của ngươi đổi đi, sau này có người xuống tay với ngươi thời điểm, ai còn có thể bảo hộ ngươi? Trước hết, ta cùng Hứa Lộ không có bất cứ quan hệ nào. Tư Đồ Đạo Thịnh biểu lộ nghiêm túc, mở miệng nói ra, tiếp theo, ngươi nói cho Hứa Lộ, nếu quả thật có người dùng ta uy hiếp hắn, để cho hắn không cần để ý tới. Ta Tư Đồ Đạo Thịnh sống chết, chính ta chịu trách nhiệm, không cần người bên ngoài tới quan tâm. Nói xong, Tư Đồ Đạo Thịnh trực tiếp rời đi. Đệ Ngũ Hỏa Vinh thở dài, nhìn thoáng qua đi đầy đường Giang Đô quảng bá. Nếu thật là rời khỏi Giang Đô, những này cũng phải tiện nghi Giang Đô thành quan phủ rồi. Thiếu công chủ, chúng ta thật phải rời khỏi sao? Về đến trong phòng, Đệ Ngũ Hỏa Vinh không nhịn được mở miệng nói. Hắn vẫn còn có chút không cam tâm, bằng vào chúng ta thực lực, coi như cưỡng chiếm rồi Giang Đô, bọn họ cũng không có cách nào. Không cần phải vậy. Hứa Lộ túi đầu kiểm tra Bành Sùng Thượng thi thể, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không có từ Bành Sùng Thượng trên thi thể phát hiện bất luận cái gì vết thương, cái này Bành Sùng Thượng giống như là thọ hết chết già rồi một dạng. Chuyện này đối với một cái cựu phẩm bí tu tới nói, cực kỳ không bình thường. Đối với rời khỏi Giang Đô sự tình, Hứa Lộ cũng không thế nào để ý. Hắn hiện tại ngược lại là đối Bành Sùng Thượng là như thế nào chết càng thêm hiếu kỳ. Không tại trong Giang Đô thành, chúng ta còn có số 65 công xưởng, không có bao nhiêu khác nhau. Hứa Lộ nói ra. Sao có thể không có khác nhau đâu này? Đệ Ngũ Hỏa Vinh thở dài nói, Giang Đô thành tường thành trải qua hơn 100 năm kinh doanh, nặng nề rắn chắc, dễ thủ khó công. Số 65 công xưởng nơi kia, triệt để ngăn không được địch nhân. Kia là hiện tại, chờ số 65 công xưởng triệt để dựng lên sau đó, nó chính là một tòa thành lũy. Hứa Lộ thuận miệng nói ra, Đệ Ngũ trưởng quỹ, ngươi tới giúp ta nhìn một chút, xem có thể hay không xác định Bành Sùng Thượng nguyên nhân cái chết. Đệ Ngũ Hỏa Vinh có một ít bất đắc dĩ, cái này đến lúc nào rồi, lại còn đang quản cái này người là thế nào chết. Quản hắn chết như thế nào đâu, chỉ cần chết chính là chuyện tốt, hiện tại không phải suy nghĩ một chút, tiếp xuống chúng ta phải làm thế nào yên thân gửi phận sao? Chúng ta số 65 công xưởng mạch máu kinh tế, khoa tất cả đều tại Giang Đô thành đâu. Rời khỏi rồi Giang Đô thành, chúng ta liền ăn cơm đều là cái vấn đề. Mặc dù hoán thẩm, Đệ Ngũ Hỏa Vinh vẫn là theo lời ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra vậy Bành Sùng Thượng thi thể. Sau một hồi lâu, Đệ Ngũ Hỏa Vinh ngẩng đầu lên, nhìn xem Hứa Lộ, mở miệng nói, "Thiếu công chủ, từ mặt ngoài xem, Bành Sùng Thượng không có thụ thương, hình như có người sống sờ sờ mà rút đi rồi hắn sinh mệnh lực. Ta trước kia đã từng gặp được một cái tu luyện tà thuật bí tu, hắn liền có thể hấp thụ cuộc sống khác mệnh lực. Bất quá Bành Sùng Thượng là cựu phẩm bí tu, người nào có thể làm nên một điểm này đâu này? Tam Giang, ngươi cảm thấy, người nào có thể làm đến?" Hứa Lộ chuyển hướng Lữ Tam Giang, mở miệng hỏi. "Cung chủ có thể." Lữ Tam Giang nghiêm túc nói ra, lấy cung chủ thực lực, muốn giết Bành Sùng Thượng không khó, những người khác, ta liền muốn không tới. Hứa Lộ lắc đầu, Thiên Cung cung chủ đã ngộ hại rồi, giết chết Bành Sùng Thượng, tự nhiên không thể nào là nàng. Ngoại trừ nàng, còn có thể là ai đâu này? Hứa Lộ có một ít nhức đầu. Vừa nghĩ tới một cái có thể tùy tiện giết chết Bành Sùng Thượng người trốn ở Giang Đô thành, Hứa Lộ đã cảm thấy, cái này Giang Đô thành cũng thật là cái tà môn địa phương. Loại địa phương này, không đợi liền không đợi đi à nha. Đối phương có thể tùy tiện giết chết Bành Sùng Thượng, vậy nếu như muốn giết hắn Hứa Lộ, chẳng phải là càng thêm dễ như trở bàn tay. Hứa Lộ không có chút nào thói quen mạng nhỏ mình nắm giữ tại trong tay người khác. Đã như vậy, vậy không bằng mượn Tư Đồ Đạo Thịnh nổi lên cơ hội, thừa cơ rời khỏi Giang Đô thành. Giang Đô thành tình thế phức tạp, Hứa Lộ cho dù có tâm thu thập, phải bỏ ra tâm lực cũng quá lớn, không bằng làm cách khác. Dù sao số 65 công xưởng khoảng cách Giang Đô thành cũng không xa, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi đem Giang Đô thành tài nguyên chuyển rời đến số 65 công xưởng. Đến lúc đó, số 65 công xưởng chính là một cái tân thành thị, mà Giang Đô thành tự nhiên là lại biến thành một cái sắc không. Những chuyện này, Hứa Lộ đương nhiên sẽ không hiện tại liền nói cho Đệ Ngũ Hỏa Vinh. Loại chuyện này, tốt nhất là dùng nhuận vật mảnh vô thanh phương thức tới làm. Tại tất cả mọi người không có ý thức được tình huống phía dưới, liền đem Giang Đô thành cho dành thời gian rồi, đây mới là thượng sách. Hứa Lộ phát hiện, từ lúc chính mình đi tới thế giới này sau đó, trở nên càng ngày càng âm hiểm rồi. Cũng là vì mạng sống a. Hứa Lộ trong lòng nói một mình. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Không âm hiểm một chút, Hứa Lộ cảm thấy mình bất cứ lúc nào đều có thể bị người khác ăn đến xương vụn đều không thừa. Thiếu công chủ, hiện tại Bành Sùng Thượng đã chết, vậy chúng ta cùng hắn tỉ thí, có phải hay không cũng không cần tiến hành. Đệ Ngũ Hỏa Vinh mở miệng hỏi. Đây có lẽ là gần đây hiếm thấy một tin tức tốt. Khó mà nói. Hứa Lộ sờ lên cằm, nói ra, đừng quên, Bành Sùng Thượng còn có một cái Long Hổ bảng bên trên bài danh thứ 49 đệ đệ. Hơn nữa, ta nhớ đến Bành Sùng Thượng có cái cựu phẩm tâm phúc, gọi Sa Nhượng đúng không? Hắn chết không có. Hình như không có. Đệ Ngũ Hỏa Vinh ra đầu trong nháy mắt hơi tê tê. Đúng vậy a, hắn quên rồi những thứ này. Bành Sùng Thượng còn có một cái so với hắn càng thêm lợi hại đệ đệ. Hiện tại Bành Sùng Thượng chết tại nơi này, đệ đệ của hắn khẳng định sẽ đến báo thù. Long Hổ bảng bên trên bài danh thứ 49 đại địch, đây chính là so Bành Sùng Thượng còn phải đáng sợ rất nhiều a. Không có việc gì, chúng ta đều rời khỏi Giang Đô thành rồi, hắn cũng tìm không thấy chúng ta. Đệ Ngũ Hỏa Vinh tự an ủi mình. Hắn cũng biết, đây là chuyện không có khả năng. Được rồi, không chết hết đúng lúc. Hứa Lộ mỉm cười, nói ra, nếu không thì ta cái này bí bảo chẳng phải là làm không công. Hứa Lộ ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ chiến ý. Chớ nhìn hắn chỉ là cái tứ phẩm bí tu, nhưng hắn biết dùng bí bảo a. Võ công cao tới đâu, cũng sợ giao làm bếp. Hứa Lộ bí bảo, thế nhưng là so giao làm bếp đáng sợ vô số lần. Hắn ngược lại là muốn thử xem, hắn bí bảo đến cùng có thể hay không giết chết một cái cựu phẩm bí tu. Nếu có thể thành, vậy sau này đối mặt Thiên Cung thế gia, hắn đã có thể cũng không tiếp tục sợ. Ai không phục, một viên phi tinh tặng cho ngươi. Thiếu công chủ, ngươi nhất tuyệt thiên. đệ ngũ hỏa vinh đột nhiên mở đường. Không, là ngươi nhất tuyến thiên. Hứa Lộ ngay tại xuất thần, vô ý thức thốt ra. Sau khi nói xong chính hắn cũng là ngây ngẩn cả người. Kiếp trước nát ngạnh, thế giới này hắn không có người có thể nghe hiểu đi. Đệ ngũ hỏa vinh trợn mắt hốt mồm, chỉ gian phòng bên trong bí bảo nhất tuyến thiên. Hứa Lộ lúc này mới phát hiện, hắn bí bảo nhất tuyến thiên, đúng là phát ra âm thanh. Lão sư, ta là Trinh Nghị. Tiết Hoàn thanh âm truyền lên. Trinh Nghị a, ngươi quay lại rồi. Người đâu? Hứa Lộ kết nối bí bảo, mở miệng nói. Hồng Nhạn cơ trạm đã bị phá hủy, bí bảo nhất tuyến khiên trò chuyện khoảng cách sẽ không quá xa, hiện tại Tiết Hoàn thanh âm có thể truyền đến, chỉ có thể nói rõ nàng cách không xa. Lão sư ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tiết Hoàn thanh âm có một ít nhảy nhót. Hứa Lộ hơi nghỉ hoặc một chút, hắn đương nhiên không có việc gì. Ngươi ở đâu? Hứa Lộ mở miệng hỏi. Ta tại công xưởng công trường nơi này, mới vừa cùng Đào Liễu Liễu bọn họ hội hợp. Lão sư, trước đó Lạc Đại Thiên Quan không cho phép chúng ta vào thành, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi, Lạc Đại Thiên Quan nói trong thành có địch nhân. Không việc gì, địch nhân đã chết rồi. Hứa Lộ nói, các ngươi là ở chỗ đó ngây ngô đi, ta sau đó liền đến, sau này chúng ta là ở chỗ này rồi. Cho chuyện chất lượng không tốt lắm, Hứa Lộ liền muốn gặp mặt lại nói. Đúng rồi, lão sư, chúng ta trước đó gặp phải một cái gọi Xà Nhượng người, hắn bị chúng ta chế phục, hắn là ta địch nhân sao? Xà Nhượng, bị các ngươi chế phục? Hứa Lộ sợ ngây người. Chương 274, người ta cũng không phải quỷ nghèo, một. Hứa Lộ cảm giác thế giới của mình xem đều có chút bị lật đổ. Thế giới này, thế nào đột nhiên trở nên có một ít xa lạ đâu này? Banh Sung Thượng đột nhiên bị người giết, hiện tại liền Xà Nhượng đều bị Tiết Hoàn cho bắt sống. Hẳn là chính mình chỉ là bế quan mấy ngày, kỳ thật thời gian đã qua mấy chục năm. Hay là nói Tiết Hoàn tiên phú dị bẩm, trong mấy ngày ngắn ngủn đã đột phá đến rồi cựu phẩm cảnh giới. Xà Nhượng, đây chính là cựu phẩm cảnh giới cao thủ a. Ngươi xác định, các ngươi chế phục người là Xà Nhượng? Hứa Lộ hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình phục lại. Xác định. Tiết Hoàn thanh âm từ bí bảo nhất tuyến khiên bên trong truyền tới, còn kèm theo xì xì két két tiếng vang. Lão sư, ta biểu đạt có thể không chính xác, chân chính chế phục Xà Nhượng người không phải chúng ta, mà là Giang Lăng Hán. Ngươi nói ai? Hứa Lộ mắt tối sầm lại, đã thấy Lữ Tam Giang đột nhiên vọt tới trước mặt mình, hướng về phía bí bảo nhất tuyến khiên lớn tiếng nói. Giang Lăng Hán. Tiết Hoàn chần chờ một chút, vẫn là nói. Không có khả năng. Lữ Tam Giang thanh âm có chút run rẩy. Trinh Nghị, ngươi nói rõ một chút, là cái nào Giang Lăng Hán? Hứa Lộ cũng là trầm giọng nói ra. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Trước đó sự tình thì cũng thôi đi, hiện tại liền một người chết đều nhảy ra tham gia náo nhiệt. Nếu mà hắn nhớ không lầm mà nói, Thiên Cung Bí Bảo Ti Đại Ti không danh tự, chính là Giang Lăng Hán, mà hắn cũng đã tự sát bỏ mình. Hắn nói hắn là Thiên Cung Bí Bảo Ti Đại Ti không. Cái kia Xà Nhượng cũng quản hắn gọi là Giang Lăng Hán. Tiết Hoàn nghiêm túc giải thích nói. Hứa Lộ, hắn nói hẳn là thật. Tư Đồ Nghiễn thanh thanh âm vang lên. Hứa Lộ chau mày, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tam Giang, đây là có chuyện gì? Hứa Lộ nhìn về phía Lữ Tam Giang, trầm giọng hỏi. Ta không biết. Lữ Tam Giang một mặt lộn xộn. Thiếu công chủ, ta muốn đi gặp hắn một chút. Lữ Tam Giang cùng Giang Lăng Hán đều là Thiên Cung công chủ tín nhiệm nhất người, hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Cùng đi. Hứa Lộ trầm ngâm khoảng khắc, mở miệng nói ra, ta cũng muốn gặp một lần, cái này Giang Lăng Hán, đến cùng là người hay là quỷ? Tề Thái Chỉ cũng không đến mức nói láo lừa hắn, nếu mà không xác định Giang Lăng Hán đã chết, Tề Thái Chỉ làm sao sẽ kia một dạng nói cho Hứa Lộ. Hiện tại, liền xuất hiện một cái Thiên Cung bí bảo Tê Đại Tỷ không Giang Lăng Hán. Hứa Lộ thật rất hiếu kỳ, hắn là khởi tử hoàn sinh rồi, hay là có người tại giả trang? Thiếu công chủ, đắc tội. Lữ Tam Giang nói ra. Không chờ Hứa Lộ mở miệng, hắn bắt lại Hứa Lộ bờ vai. Ngay sau đó, Hứa Lộ cũng cảm giác chính mình đằng không mà lên. Tiếp đó tiếng gió vun vút ở bên tai vang lên. Giang Đô Thành, tại ánh mắt của mình phạm vi bên trong không ngừng mà thu nhỏ. Lữ Tam Giang, vậy mà trực tiếp mang theo Hứa Lộ phóng lên tận trời. Hứa Lộ một mình sáng tạo bí thuật Lăng Ba Vi Bộ, có thể lăng không dậm chân, xem ra cùng cao phẩm bí tu ngự không phi hành có một ít cùng loại. Nhưng kỳ thật, hắn Lăng Ba Vi Bộ, rốt cuộc cùng chân chính bay trên trời khác biệt. Hiện tại, Hứa Lộ mới xem như biết rõ rồi, cái gì là chân chính bay. Thân ở cao trăm trượng khoảng không, phía dưới hết thảy đều trở nên như là kiến hôi, kình phong đập vào mặt, để cho Hứa Lộ con mắt đều khó mà mở ra. Hắn chỉ có thể cảm giác được tầm mắt nội cảnh vật đang nhanh chóng rút lui. Loại này tốc độ, so với hắn đòi trước đi máy bay tốc độ đều phải nhanh. Cựu phẩm cao thủ, nói không chính xác thật có thể làm tên lửa tới dùng đâu. Hứa Lộ trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Tiếp đó hắn cũng cảm giác thân thể cấp tốc hạ xuống. Thời gian nháy mắt, hắn liền thấy ngay tại khí thế ngất trời thi công số 65 công xưởng công trường. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với Lữ Tam Giang tới nói, chỉ dùng thiên khắc thời gian, liền đã đến. Nương theo lấy hai người rơi xuống đất tiếng oanh minh, công trường bên trong Mai Cửu Cụ, Đào Liễu Liễu, Cảnh Nhị Cầu còn có vừa rồi quay lại Tiết Hoàn, Tư Đồ Nghiễn Thanh, tất cả đều chạy ra. Lão sư, Hứa Lộ, thiếu công chủ. Khác biệt xưng hô cơ hồ là đồng trong lúc nhất thời vang lên. Tiết Hoàn một mặt vui thích, Tư Đồ Nghiễn Thanh có một ít nhăn nhó. Đào Liễu Liễu cùng Cảnh Nhị Cầu thì là một mặt hâm mộ bĩu môi. Không phải liền là biết bay sao? Ta sớm muộn cũng có thể bay. Giang Lăng Hán ở đâu? Lữ Tam Giang quát hỏi. Tiết Hoàn cùng Tư Đồ Nghiễn Thanh đều là nao nao. Trinh Nghị, nói sao? Giang Lăng Hán sự tình có một ít phức tạp, trở lại ta lại giải thích với các ngươi. Hứa Lộ mở miệng nói ra. Tiết Hoàn gật gật đầu, mở miệng nói, hắn không có ở chỗ này. Bất quá hắn nói hắn là muốn đi Giang Đô Thành tìm lão sư. Trước đó chúng ta là tại ngoài 30 dặm địa phương gặp phải hắn, bên cạnh hắn còn mang theo hơn 100 cái bí tu. Hơn 100 cái bí tu. Hứa Lộ trong lòng run lên. Một cái vốn hẳn nên người chết, đột nhiên xuất hiện tại Giang Đô, còn mang theo hơn 100 cái bí tu, chỉ mặt gọi tên mà tìm đến mình, hắn là vì cái gì mà tới? Hứa Lộ trong lòng lập tức cảnh giác. Thiếu công chủ, ta. Lữ Tam Giang do dự nói. Ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Hứa Lộ hiểu ý nói. Lữ Tam Giang một mặt cảm kích, trầm giọng nói, đà tạ thiếu công chủ. Nói xong, hắn bước ra hai bước, đi tới 10 trượng bên ngoài. Tiếp đó chỉ gặp hắn thân hình chấn động, một luồng bàng đại khí thế phóng lên tận trời. Ngay sau đó, Lữ Tam Giang trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Đám người nhao nhao bưng kín lỗ tai, một chút tu vi thấp, càng là thống khổ ôm đầu ngồi xuống. May mắn, Lữ Tam Giang thét dài thời gian không dài, vẹn vẹn mấy hơi sau đó, hắn liền ngừng lại. Nếu không thì, ở đây những người này, chỉ sợ đều sẽ bị tiếng ào chấn thương. Lữ Tam Giang tiếng gào vừa rồi dừng lại, nơi xa, liền có một đạo không có sai biệt tiếng ào vang lên. Tiếng hú kia vừa rồi vang lên thời điểm vẫn đang đếm ngoài 10 dặm, nhưng lập tức càng ngày càng gần. Chỉ một lát sau đó, tiếng ào cách bọn họ đã không xa. Lữ Tam Giang trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lại qua phiên khắc thời gian, một bóng người từ phía trên bên bay tới. Lữ Tam Giang, người tới khoảng cách đám người còn có mấy trăm trượng thời điểm, đã cười lớn mở miệng nói. Tiểu Lăng, Lữ Tam Giang cũng là la lớn. Không biết có phải hay không là ảo giác, đám người cảm giác nơi xa bay tới đạo nhân ảnh kia, trên không trung lảo đảo một chút. Lữ Tam Giang, gọi ta tên đầy đủ. Một bóng người lăng không trở mình, vững vàng rơi trên mặt đất, mặt đen lên mở miệng nói. Tốt, Tiểu Lăng. Lữ Tam Giang mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mở miệng nói ra, ta liền biết, ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Giang Lăng hắn sắc mặt đen được như là đáy nổi, nếu không phải biết rõ Lữ Tam Giang tính cách, hắn sẽ cho rằng Lữ Tam Giang là cố ý. Hứa Lộ bọn người tất cả đều là có một ít buồn cười. Tiểu Lăng, Tiểu Linh, nghe như cái nữ nhân đâu? Đường Đường Thiên Cung bí bảo Tê Đại Tê Không, lại có cái đáng yêu như thế nhũ danh. Bất quá cái này nhũ danh, sợ là cũng chỉ có Lữ Tam Giang giá hỏa này có thể hô a. Hứa Lộ cảm thấy, nếu như là người khác, chỉ sợ cái này Giang Lăng hán cũng sớm đã giết người diệt khẩu đi à nha. Tiểu Lăng, mau tới bái kiến thiếu công chủ. Cung chủ tự thân giao phó, cho ta phụng hắn làm chủ. Lữ Tam Giang lôi kéo Giang Lăng Hán cánh tay, lớn tiếng nói. Hứa Lộ trong lòng âm thầm do nâng một cái. Thật là một cái tốt cho công. Cung chủ giao phó rồi ngươi, nhưng không có giao phó ta. Giang Lăng Hán nhìn thoáng qua Hứa Lộ, lạnh lùng nói. Muốn cho ta thừa nhận hắn là thiếu cung chủ, vẫn phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Hắn đương nhiên là có. Lữ Tam Giang lớn tiếng nói, ta đo qua thiếu cung chủ cốt linh, hắn năm nay mới 19 tuổi. 19 tuổi cao phẩm bí tu, tại Thiên Cung trong lịch sử, cũng trước nay chưa từng có. Ừm. Giang Lăng Hán biểu lộ run lên. Hắn rõ ràng Lữ Tam Giang tính cách, Lữ Tam Giang là tuyệt đối sẽ không nói dối, nhất là đối mặt hắn thời điểm. Cái này Hứa Lộ, thật chỉ có mười mấy tuổi, hơn nữa còn là cao phẩm bí tu. Căn cứ hắn biết, Thiên Cung trong lịch sử liền không có qua dưới 20 tuổi cao phẩm bí tu. Nếu mà cái này Hứa Lộ thật có tư chất như thế, vậy cung chủ chọn hắn coi là người thừa kế, cũng có thể hiểu được. Bất quá, Lữ Tam Giang tới Giang Đô cũng không bao lâu đi, cái này Hứa Lộ là lúc nào bắt đầu tu luyện bí pháp? Ngươi lúc nào thì bắt đầu tu luyện bí pháp? Giang Lăng hắn nhìn xem Hứa Lộ, trầm giọng hỏi. Hắn không nghĩ ngờ Lữ Tam Giang lời nói, cũng tin tưởng Hứa Lộ chính là cao phẩm bí tu. Hắn lần này tới Giang Đô, một là vì trả tư đầu nghiên thanh nhân tình, một là vì nhìn một chút Hứa Lộ thực lực. Cao phẩm bí tu, xác thực xem như một phần thực lực, nhưng tu luyện bao lâu mới tu luyện đến cao phẩm, đồng dạng là một phần thực lực. Ngươi đang hỏi ta? Hứa Lộ đánh giá Giang Lăng Hán, giống như cười mà không phải cười, ta tại sao phải trả lời ngươi? Một người không giải thích được chạy tới hỏi mình loại vấn đề này, chính mình liền muốn trả lời hắn. Liên xem như Thiên Cung bí bảo tỷ đại tỷ không lại như thế nào. Ta Hứa Lộ, còn là Thiên Cung thiếu cung chủ đâu? Ngươi có thể không trả lời ta? Giang Lăng Hán nhíu mày, nói ra, nhưng vì thế dẫn phát hậu quả, cần chính ngươi tới đảm nhận. Uy hiếp ta? Hứa Lộ cười lạnh, thật xảo, con người của ta, không sợ nhất chính là uy hiếp. Tiểu Lăng, ngươi làm cái gì? Không thể đối thiếu cung chủ bất kính. Lữ Tam Giang vội la lên. Hắn là ngươi thiếu cung chủ, không phải ta. Giang Lăng Hán hừ lạnh nói, hắn không có chứng minh chính mình trước đó, chúng ta bí bảo tin người, sẽ không thừa nhận hắn thân phận. Không thể đối thiếu cung chủ bất kính. Lữ Tam Giang vội la lên. Hắn là ngươi thiếu cung chủ, không phải ta. Giang Lăng Hán hừ lạnh nói, hắn không có chứng minh chính mình trước đó, chúng ta bí bảo tên người sẽ không thừa nhận hắn thân phận. Hứa Lộ trong con mắt hiện lên một đạo lệ mang. Hắn bén nhạy bắt được Giang Lăng Hán trong lời nói ý tứ. Chương 275, người ta cũng không phải quỷ nghèo, 2. Chẳng lẽ? Hứa Lộ trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Chẳng lẽ, những cái kia bị Giang Lăng Hán chu diệt tiên cung bí bảo ti bí sư, cũng cùng Giang Lăng Hán một dạng, tất cả đều khởi tử hoàn sinh rồi. Nếu như là lời như vậy, chuyện kia đã có thể có ý tứ rồi. Giang Lăng Hán cùng những cái kia bị hắn đồ sát bí sư, thế nhưng là nắm giữ thiên cung chế tác bí bảo bí mật. Tất cả mọi người cho là bọn họ chết rồi, hiện tại bọn hắn còn sống, vậy cái này thiên hạ cách cục lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa. Nghe Giang Lăng Hán ý tứ, hắn là muốn khảo sát chính mình, tới quyết định hắn cùng những cái kia bí sư muốn hay không thừa nhận chính mình thân phận. Nếu mà bọn họ thừa nhận chính mình thiếu cung chủ thân phận, vậy có phải hay không mang ý nghĩa bọn họ liền sẽ lựa chọn quy thuận chính mình, từ đây lưu tại số 65 công xưởng. Không được, cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Cung tư Đồ Đạo Thịnh nhìn hắn một dạng, Hứa Lộ bây giờ nhìn Giang Lăng Hán cũng cảm thấy Giang Lăng Hán bọn họ là một cái khoai lang bằng tay. Thiên cung những cái kia thế gia vì sao lại để mắt tới Hứa Lộ, nguyên nhân lớn nhất còn không phải bởi vì bí bảo phương pháp luyện chế thất truyền, bọn họ cho rằng thiên hạ chỉ có Hứa Lộ nắm giữ chế tác bí bảo bí mật. Nếu như nói trước kia bọn họ vẫn chỉ là có một ít suy đoán, như thế Giang Lăng Hán xuất hiện, đã có thể xác nhận cái suy đoán này. Đến lúc đó, những cái kia thiên cung thế gia không tới nhằm vào hắn mới là lạ đâu. Hứa Lộ mặc dù cũng cực kỳ thiếu nhân thủ, nhưng hắn tình nguyện vất vả một chút, cũng không muốn mời chào Giang Lăng Hán. Ngươi không cần thừa nhận ta thân phận. Hứa Lộ quyết định thật nhanh, mở miệng nói ra, Đại Lộ hướng lên trời, đều đi một bên. Ngươi là ngươi, ta là ta, liền để chúng ta nhất biệt lưỡng quan đi, dễ đi không tiễn. Hứa Lộ chắp tay một cái, mở miệng tiễn khách. Lúc này đến phiên Giang Lăng Hán trợn tròn mắt. Có ý tứ gì? Đuổi chính mình đi. Chẳng lẽ hắn còn không có làm rõ ràng chính mình thân phận? Lữ Tam Giang, ngươi thừa nhận cái này thiếu công chủ, có phải hay không không biết ta là ai? Giang Lăng Hán nhìn về phía Lữ Tam Giang, nghi hoặc hỏi. Thiếu công chủ, Tiểu Lăng hắn là Thiên Cung Bí Bảo Ti đại ti không? Lữ Tam Giang đàng hoàng giới thiệu nói. Không cần nói, ta biết hắn thân phận, nhưng cái kia không có quan hệ gì với ta. Hứa Lộ đánh gãy Lữ Tam Giang, mở miệng nói ra, Giang đại ti không đúng không? Ngươi là chết cũng tốt, khởi tử hoàn sinh cũng tốt, đều không có quan hệ gì với ta. Chúng ta trước kia không nhận ra, sau này cũng không phải nhận biết. Ngươi đi ngươi dương con đường, ta qua ta cầu độc mục, chúng ta thật không cần bấy nhiều đến một hối. Ngươi. Giang Lăng Hán tức giận đến một hơi kém chút không có lên tới, vì cái gì nghe hắn ngữ khí, hình như chính mình là cái rác rưởi. Đưa tới cửa đều không ai muốn rác rưởi. Hứa Lộ, ta cho ngươi biết, ta không phải một người, đằng sau ta có Thiên Cung Bí Bảo Tê Tỉnh Anh Nhất Bí Sư. Chúng ta có thể chế tác ra đến bí bảo. Giang Lăng Hán trầm giọng nói ra, chính hắn đều không có phát hiện, hắn lời nói đã bắt đầu đi lệch. Rõ ràng hắn là tới khảo sát Hứa Lộ, bây giờ lại hình như hắn tại để cử chính mình. Thật giống như hắn sợ Hứa Lộ không chứa chấp bọn họ một dạng. Vậy thì như thế nào? Hứa Lộ nói ra, chúng ta là Thiên Cung Bí Bảo Ti quý giá nhất tài phú. Vậy thì như thế nào? Không có chúng ta, thiên hạ không người có thể chế tác tu luyện hệ bí bảo. Vậy thì như thế nào? Không quản Giang Lăng Hán thế nào nói, Hứa Lộ đều là một câu vậy thì như thế nào. Tiếp đó hắn thể hiện một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Hứa Lộ, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Giang Lăng Hán cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn có thể không thừa nhận Hứa Lộ thân phận, nhưng hắn quyết không cho phép Hứa Lộ như thế khinh thị bọn họ. Dưới tay hắn những cái kia bí sư là thiên hạ tinh anh nhất bí sư, bọn họ đại biểu cho Thiên Cung Bí Bảo cùng bí học đỉnh phong. Ta biết ta. Hứa Lộ hơi không kiên nhẫn nói, Giang Lăng Hán, ta rất chân thành mà nói cho ngươi, ta không cần đạt được ngươi thừa nhận, cho nên ngươi có thể đi. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta nơi này không có cái gì, liền chiêu đãi ngươi nước trà đều không có. Cách đó không xa, một người cứng ngắc tại chỗ. Kỳ Hoàng Giáp bưng một cái khay trà, tiên tối lưỡng nan. Hắn vốn là muốn hiến xung xoe, tại tân chủ tử trước mặt lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng. Nào nghĩ tới, hắn cái này vừa rồi chuẩn bị dâng trà đâu, liền nghe đến tân lao đại nói một câu nói như vậy. Một hơi sau đó, Kỳ Hoàng Giáp đã làm ra quyết định. Hắn chuyển thân, bưng khay trà liền đi. Giang Lăng Hán, đây quả thực là khinh người quá đáng. Trận tròn mắt nói lời bịa là sao? Coi ta Giang Lăng Hán mắt mù. Hứa Lộ, ngươi hẳn là tự tin, không có chúng ta trợ giúp, ngươi cũng có thể lập trụ gót chân. Giang Lăng Hán trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng cung chủ lưu lại những cái kia bí bảo, liền không dùng xong một ngày kia? Coi như ngươi đạt được rồi cung chủ truyền thừa, chỉ bằng chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được ra tới bí bảo? Ngươi nói những này, ta không có nghĩ qua. Hứa Lộ nghiêm túc nói ra, chỉ có điều, con người của ta đi, không thích bị người thẩm vấn, cũng không thích bị người soi mói. Cho nên a, ngươi coi như ta là phế vật, đi thôi. Hôn trướng. Giang Lăng Hán giận tím mặt. Đây là đem hắn Giang Lăng Hán xem như cái gì rồi? Làm khi đùa nghịch sao? Ầm ầm. Giang Lăng Hán trên thân khí thế nổ tung, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, một tiếng vang minh, đất rung núi chuyển. Nơi xa, số 65 công xưởng vừa rồi dựng lên một đoạn cao cơ nửa người bức tường, ầm vang sụp đổ. Hủy hoại vách tường, 3 trượng 6 thước, phí tổn 167 lượng bạch ngân, chậm trễ thời gian 2 ngày. Tổng hợp giá trị, bạch ngân 452 lượng. Mai Cửu Cú bước về phía trước một bước, đi tới Giang Lăng Hán trước thân, xuề bàn tay ra. Nhân huệ, hiện bạc hay là ngân phiếu? Giang Lăng Hán biểu hiện trên mặt cứng đờ, liên đối lấy trên thân khí thế đều là dừng lại một chút. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đây là cho ta bồi thường ngươi một đoạn bức tường. Ngươi hắn sao là đang đùa ta chơi sao? Ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì. Ta Đường Đường Thiên Cung Bí Bảo Tê Đại Tờ không, ngươi cho ta bồi thường tiền. Đây rốt cuộc là một đám người nào a? Ta nói, Đường Đường Thiên Cung Bí Bảo Tê Đại Tê không, sẽ không liền mấy trăm lượng bạc đều không bỏ ra nổi tới đi. Đào Liễu Liễu mở miệng nói ra, ngữ khí tràn đầy trầm trọng. Ngươi nếu là thật không bỏ ra nổi tới cũng không quan hệ, ta thay ngươi cho. Ta Đào đại thiếu, thậm chí có may mắn có thể thay Thiên Cung Bí Bảo Ti đại tê không bồi thường tiền, ta có thể thổi cả một đời. Đào Liễu Liễu lời nói cay nghiệt đến cực điểm, tức giận đến Giang Lăng Hán toàn thân phát run. Đào đại thiếu, loại chuyện tốt này, một mình ngươi cũng không thể độc chiếm a. Ta ra 200 lượng. Cảnh Nghị cầu ồn ào nói. Hôn trướng. Giang Lăng Hán tức giận, liền muốn buộc phát khí thế, chân đều đã nâng lên, đống nhiên nghĩ tới điều gì, liền chậm rãi buông xuống chân. Cái này nếu là lại rung sụp một đoạn bức tường, đám hỗn đản này lại để cho chính mình bồi thường tiền. Vấn đề không phải nhiều tiền tiền ít, mà là hắn Giang Lăng Hán, thật gánh không nổi cái này người. Rất tốt. Giang Lăng Hán nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, 500 lượng, không cần tìm. Hắn ba mà vung ra một tấm ngân phiếu. Ngân phiếu nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mai Cửu Cú mặt không biểu tình, từ dưới đất nhặt lên vậy một tấm ngân phiếu, tiếp đó từ trong ngực điểm ra 48 lượng bạc. Số 65 công xưởng, chưa từng chiếm người tiện nghỉ. Hắn đem cái kia 48 lượng bạc đưa đến Giang Lăng Hán trước mặt, mở miệng nói ra, ngữ khí không phập phồng chút nào. 48 lượng, ngươi. Không nói lời gì, hắn liền đem những cái kia bạc nhét vào Giang Lăng Hán trong ngực. Giang Lăng Hán sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, Đường Đường Thiên Cung Bí Bảo tỷ đại tỷ không, chẳng lẽ muốn vì mấy chục lượng bạc liền đẩy tới để cho đi. Vậy mới thật là đem mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Sự tình đã triệt để đi lệch, hoàn toàn cùng Giang Lăng Hán trước đó muốn không đồng dạng. Hắn căm tức nhìn Mai Cửu Cụ, Mai Cửu Cù dường như chưa trà, bình tĩnh mà về đến Hứa Lộ sau lưng. Ta đã nói rồi, thế nào nói cũng là Thiên Cung bí bảo tỷ đại tế không, há có thể mấy trăm lượng bạc đều không có. Ngươi cho rằng là cùng chúng ta một dạng bị nghèo? Đào Liễu Liêu nói lầm bầm, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở chàng đều là người nào, mỗi người đều nghe đến rõ ràng. Giang Lăng Hán đã không tiếp tục chờ được nữa rồi, hôm nay thì vẫn không được cái gì rồi. Ta nhất định sẽ thấy rõ ràng, ngươi đến cùng là cái gì người? Giang Lăng Hán hung tợn nói ra, thậm chí đều không có cùng Lữ Tam Giang chào hỏi, tiếp đó liền phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Đang không mà lên thời điểm, đám người rõ ràng nhìn đến hắn động tác ngừng lại một chút, tựa như là sợ động tĩnh quá lớn. Chương 276, chúng ta liền lòng từ bi thu lưu ngươi sao? Một. Ha ha. Không biết hai cái thứ nhất cười ra tiếng. Ngay sau đó, số 65 công xưởng trên công trường liền vang lên một mảnh cười to thanh âm. Chỉ có Lữ Tam Giang không hiểu ra sao, hình như hoàn toàn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thiếu công chủ, Tiểu Lăng hắn không phải người xấu. Lữ Tam Giang giải thích nói. Ta biết. Hứa Lộ nín cười, lắc đầu, nói ra, hắn là một tôn đại thần, chúng ta số 65 công xưởng miếu nhỏ, hiện tại dung không được hắn. Cái kia, Tam Giang, ngươi sau này vẫn là gọi hắn tên đầy đủ đi. Hứa Lộ bổ sung một câu. Lữ Tam Giang đối Giang Lăng hắn xưng hô thế này, thật sự là rất dễ dàng để cho người ta cười chàng. Tốt, thiếu công chủ, ta lại đi khuyên hắn một chút. Lữ Tam Giang do dự một chút, nói ra. Hứa Lộ lắc đầu, không cần. Đúng rồi, Tam Giang, trên đời này thật có để cho người ta khởi tử hoàn sinh bí thuật sao? Hắn không muốn cùng Giang Lăng Hán có quá nhiều dây dưa, nhưng hắn cũng áp chế không nổi chính mình lòng hiếu kỳ. Hắn rất hiếu kỳ, Giang Lăng Hán là như thế nào làm đến? Tất cả mọi người cho là hắn đã chết, hiện tại hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Không có. Lữ Tam Giang cực kỳ khẳng định lắc đầu, nói ra, cung chủ từng theo ta nói qua, trên đời này không có chân chính để cho người ta khởi tử hoàn sinh bí thuật, những cái kia thuật nhìn như là khởi tử hoàn sinh bí thuật, đều là có thật nhiều điều kiện. Hứa Lộ trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Liên Thiên Cung cung chủ đều nói như vậy, cái kia hẳn là bất giả. Nếu như không có để cho người ta khởi tử hoàn sinh bí thuật, cái kia chân tướng cũng chỉ có một rồi. Giang Lăng Hán cũng chưa chết. Chẳng những hắn không chết, những truyền thuyết kia bị hắn đổ sát bí sư, có thể cũng không chết. Không quản hắn chết hay là không chết, đều nhớ kỹ, Giang Lăng Hán nếu mà lại đến, trực tiếp đuổi đi ra là được, có cái gì hậu quả, ta tới đảm nhận. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, ta nói lao lộ, cái này họ Giang người ngốc nhiều tiền, chúng ta hiện tại không đang cần tiền sao? Nếu là hắn lại đến, ta có thể hay không lại hố hắn mấy bút? Đào Liễu Liêu tràn đầy phấn khởi nói, chính là, đây chính là Thiên Cung bí bảo Tê Đại Tỷ không, thiên hạ liền không có so với hắn càng có tiền người. Cảnh Nhị Cầu phụ hòa nói, đừng nhìn Đào Liễu Liêu cùng Cảnh Nhị Cầu trong nhà đều là một thành nhà giàu nhất, nhưng cùng người ta Giang Lăng Hán so ra, đây tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Thiên Cung bí bảo Tê Đại Tê không, trưởng quản Thiên Cung bí bảo, một kiện bí bảo giá trị đều có thể để cho Đào gia cùng Cảnh gia bận rộn hơn nửa năm. Các ngươi nếu là có bản sự kia, ta không phản đối. Hứa Lộ thuận miệng nói ra, chỉ cần không đem Giang Lăng Hán kéo đến chính mình trên chiếc thuyền này, hố hắn một vài thứ, Hứa Lộ cũng không ngại. Suy nghĩ một chút trước đó Giang Lăng Hán cái kia chất vấn ngữ khí, Hứa Lộ cũng có chút bực dọc. Lão sư, Giang Đô Thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giang Lăng Hán rời khỏi rồi, Tiết Hoàn lúc này mới tìm tới cơ hội, do hỏi. Không có việc gì, Giang Đô Thành tạm thời không chào đón chúng ta. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, bất quá số 65 công xưởng nơi này đã nổi lên mấy gian trụ sở tạm thời, chúng ta ở chỗ này không có vấn đề. Ngươi cùng cha ta trở mặt rồi. Tư Đồ Nghiện Thanh có một ít nhăn nhó, bất quá nàng dù sao cũng là cái hảo sảng cô nương, mở miệng nói ra. Tư Đồ Thành chủ cũng là vì Giang Đô bách tính an toàn. Hứa Lộ mở miệng nói ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cùng dưới tay ngươi người, hiện tại liền có thể gia nhập số 65 công xưởng. Sau này các ngươi cần thiết tài nguyên tu luyện, số 65 công xưởng tự nhiên sẽ cung ứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có đầy đủ công hiến. Tư Đồ Nghiện Thanh còn không có bao lớn phản ứng, Kỳ Hoàng Giáp đã kích động đến suýt chút nữa thì té xỉu. Chính mình vậy liền coi là gia nhập Thiên Cung sao? Không có làm qua hoang gia tu, vĩnh viễn sẽ không lý giải đối theo dệt khao khát. Đáp ứng a, lão đại, đáp ứng. Kỳ Hoàng Giáp trong lòng hét lớn. Cơ hội tốt như vậy, nếu là bỏ lỡ, cái kia có thể thật là khờ rồi. Ta suy nghĩ một chút đi. Tư Đồ Nghiện Thanh não đại hơi hơi ngẩng, ngạo kiểu nói. Tiết Hoàn nhịn không được cười lên, Thanh Thanh cũng học được muốn nên còn cự tuyệt sao? Thanh Thanh, đừng suy nghĩ. Tiết Hoàn mở miệng cười nói ra, lão sư hiện tại đang cần người hỗ trợ, ngươi không phải coi trọng nhất nghĩa khí sao? Tư Đồ đại bảo, ngươi giả mồm cái gì sức lực, ta cho ngươi biết, qua cái thôn này nhì, liền không có cái tiệm này. Đào Liễu Liễu bĩu môi nói ra. Đào Liễu Liễu, ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Tư Đồ Nghiện Thanh đã bắt đầu sắn tay áo. Nàng hiện tại là bí tu rồi, sức chiến đấu so trước kia tăng lên không biết bao nhiêu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trước kia ca ca ta là khiêm tốn, hiện tại. Đào Liễu Liễu ha ha cười nói. Hắn vậy mà bí tu, lấy trước kia là sợ bại lộ thân phận, hiện tại không cần phải sợ. Mắt thấy hai người lại phải đánh nhau, Hứa Lộ có một ít bất đắc dĩ, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp hướng một bên đi. Mai Cửu Cụ, công xưởng tiến triển như thế nào? Hứa Lộ kêu lên Mai Cửu Cụ, mở miệng hỏi. Nguyên bản hắn đối số 65 công xưởng kiến tạo cũng không số ruột, hiện tại không xong rồi. Nguyên lai có thể ở tại Giang Đô Thành, bây giờ bị người ta Giang Đô Thành chạy ra, số 65 công xưởng liền thành bọn họ duy nhất căn cứ địa rồi. Chỉ có mau chóng đem số 65 công xưởng xây xong, hắn mới có thể hơi chút an tâm một chút. So dự tính muốn chậm. Mai Cửu Cù cầm trong tay một bản sổ sách, nói mà không có biểu cảm gì nói, chủ yếu là bởi vì chúng ta nhân thủ quá ít, thợ thủ công coi như ngày đêm không ngừng mà bắt đầu làm việc, muốn dựa theo ngươi bản vẽ hoàn thành, cũng ít nhất cần 5 năm thời gian. 5 năm? Hứa Lộ nhíu mày, 5 năm thời gian, món ăn cũng đã lạnh. Đây là hết thảy thuận lợi tình huống, trên thực tế, 5 năm trên cơ bản không có khả năng hoàn thành. Ta nghiên cứu qua ngươi bản vẽ, ngươi thiết kế kiến trúc, bằng vào chúng ta hiện hữu điều kiện, cơ hồ là không có khả năng kiến tạo ra được. Rất nhiều công nghệ bên trên vấn đề, những cái kia thợ thủ công không có khả năng giải quyết. Trừ phi có bí sư hỗ trợ, nếu không, hoàn thành một ngày vĩnh viễn sẽ không đến. Mai Cửu Cù không khách khí chút nào nói ra. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ cân nhắc thế nào đem Giang Lăng Hán những người kia hợp nhất. Bọn họ là thành thục bí sư, không cần bồi dưỡng, trực tiếp liền có thể có tác dụng lớn. Mai Cửu Cù bổ sung một câu. Không được. Hứa Lộ lắc đầu nói, bọn họ cố nhiên có thể có tác dụng lớn, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng sẽ cho chúng ta đưa tới đại phiền toái. Đó là ngươi nên cân nhắc sự tình. Mai Cửu Cù nói ra, ta chỉ cân nhắc thế nào hoàn thành số 65 công xưởng kiến tạo. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi, cùng lắm thì ta lại từ Giang Đô thêm nhận một chút thợ thủ công qua tới. Hứa Lộ cao mày nói, hắn bây giờ trong tay có không ít bí bảo, lấy ra mấy món đổi tiền cũng là có thể tiếp nhận. Với anh, Giang Lăng Hán một quyền đem một gốc cây lón đánh cho vỡ nát. Thằng ngại danh, sao dám bắt nạt ta? Giang Lăng Hán nghiên răng nghiên lợi nói. Còn lại một đám bí sư hai mặt nhìn nhau, đại tê không đây là thế nào? Cảm giác hình như bị rất lón kích thích một dạng đâu này. Đại tỷ không. Một cái tư lịch tương đối giả bí sư do dự một chút, tiến lên mở miệng nói, là Lữ Tam Giang tuyển định thiếu chủ không có thực lực. Hừ. Giang Lăng Hán hừ lạnh một tiếng, sâu sắc hít thở mấy ngụm, lúc này mới lên tiếng nói, thực lực thế nào ta không biết, nhưng nhân phẩm này, chẳng ra sao cả. Nhân phẩm không được. Cái kia bí sư nói, khó mà làm được. Chúng ta không thể đi theo một người phẩm không được người. Đại tỷ không, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, ta muốn tiếp tục quan sát tiểu tử kia. Giang Lăng Hán lạnh lùng nói, có cần thiết này sao? Cái kia bí sư nghi ngờ nói, nhân phẩm không được, cái kia còn khảo sát cái gì sức lực? Còn không bằng bọn họ kịp thời ở một chỗ bắt đầu ẩn cư đâu. Có. Giang Lăng Hán trầm giọng nói ra, họ Hứa tiểu tử mặc dù vô sỉ, nhưng hắn kinh doanh năng lực không phải bình thường, chúng ta cần một người như vậy. Nếu không thì, chúng ta những người này chỉ có thể miệng ăn núi lở, đến lúc đó, còn thế nào tiếp tục nghiên cứu bí học? Giang Lăng Hán dù sao cũng là Thiên Cung bí bảo Tê Đại tỷ không, cùng những này đơn thuần kỹ thuật nhân tài nhìn vấn đề góc độ không đồng dạng. Dù sao chúng ta đều nghe Đại Tê không ngươi. Cái kia bí sư nói ra, đúng rồi, Đại Tê không, Phù Nguyên Hòa tỉnh rồi, đang đợi ngươi, ngươi có muốn hay không gặp hắn một chút? Để cho hắn đến đây đi. Giang Lăng Hán trầm ngâm khoảng khắc, mở miệng nói ra. Rất nhanh, Phù Nguyên Hòa liền bị một cái bí sư mang theo qua tới. Bái kiến Đại Tê không. Phù Nguyên Hòa chắp tay một cái, không kiêu ngạo không tự ti mà mở miệng nói. Phù Nguyên Hòa. Giang Lăng Hán đánh giá Phù Nguyên Hòa, mở miệng nói ra, trước kia là ta nhìn sai rồi, ngươi Phù Nguyên Hòa đúng là một nhân tài. Hắn trước kia biết rõ Phù Nguyên Hòa cái này người, nhưng cũng không có cùng Phù Nguyên Hòa tiếp xúc qua. Phù Nguyên Hòa cấp độ quá thấp, coi như đã từng có danh thiên tài, cũng không vào được Giang Lăng Hán mắt. Giang Lăng Hán gặp qua thiên tài, đơn giản không phải quá nhiều. Chương 277, chúng ta liền lòng từ bi thu lưu ngươi sao? 2. Đại Ti không quá khen. Phù Nguyên Hòa nói ra, Đại Ti không, các ngươi lần này tới là chuẩn bị đầu nhập vào Thiếu Cung chủ a. Phù Nguyên Hòa đi thẳng vào vấn đề nói ra, các ngươi nếu như muốn lưu tại số 65 công xưởng đâu, nể tình trước kia mọi người cộng sự phân thượng, ta trên nguyên tắc là đồng ý. Bất quá, ta có mấy cái yêu cầu. Ngươi có yêu cầu? Giang Lăng Hán sững sờ, bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này Phù Nguyên Hòa, cùng cái kia họ Hứa tiểu tử thật là cá mẹ một lứa a. Khi dễ người, khi dễ đến ta Giang Lăng Hán trên đầu. Thật sự cho rằng ta Giang Lăng Hán dễ khi dễ. Thiên Cung bát đại thế gia đều bị ta Giang Ngỗ người đùa bỡn xoay quanh, các ngươi lại coi là cái gì? Ta Giang Ngỗ người nếu là nghiêm túc, các ngươi khóc đều không có chỗ khóc. Tự nhiên, Phù Nguyên Hòa dường như không nhìn thấy Giang Lăng Hán biểu lộ mở dạng, gật gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta số 65 công xưởng, có chính mình quy củ, không phải là cái gì người đều có thể gia nhập. Ta nói câu khó nghe, đại tỷ không ngươi đã xưa đâu bằng này, Thiên Cung bí bảo tỷ đã không còn tồn tại, ngươi bây giờ đâu, chính là một cái hoang dạ tu. Chúng ta số 65 công xưởng lòng từ bi thu lưu ngươi, đó cũng là nể tình trước kia tình cảm. Ngươi không thể đem chúng ta tình cảm xem như bản phận. Ta. Cớ. Giang Lăng Hán tức giận đến cười lạnh liên tục. Tốt một cái Phù Nguyên Hòa, chỉ thiếu chút nữa là nói ta Giang Mỗ người là chó nhà có tang rồi đúng không? Ta rời khỏi Thiên Cung bí bảo tờ, kia là chính ta lựa chọn. Ta nếu là nguyện ý lưu lại, Thiên Cung bát đại thế gia tuyệt đối sẽ đem ta cúng bái tốt ta. Thật sự cho rằng ta Giang Lăng Hán là không có lựa chọn. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì yêu cầu? Giang Lăng Hán cười lạnh nói. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này số 65 công xưởng, từ gốc rễ bên trên liền hư rồi. Trên tới Hứa Lộ, dưới đến Phù Nguyên Hòa, đều là giống nhau vô sỉ. Ta yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, đây cũng là vì đại ti không ngươi tốt. Phù Nguyên Hòa nghiêm túc nói ra, rốt cuộc ngươi trước kia là bí bảo ti đại ti không, cái này đột nhiên phía dưới, tâm lý có chênh lệch cũng là bình thường. Vì chúng ta tốt đâu, cái này điều yêu cầu thứ nhất, chính là nếu như ngươi lưu tại số 65 công xưởng, dưới tay ngươi những người này, nhất định phải đánh tan, không thể lại nghe ngươi. Giang Lăng Hán mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đây là muốn đoạt quyền. Tiếp tục. Hắn không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, chỉ là lạnh lùng nói. Thứ hai, gia nhập số 65 công xưởng, ngươi liền không còn là cao cao tại thượng bí bảo tê đại tỷ không, chúng ta sẽ đem ngươi cùng những người khác đối xử như nhau. Ngươi muốn từ tầng dưới chốt nhất vị trí làm lên. Đương nhiên, lấy đại tê không ngươi năng lực, ta tin tưởng, ngươi rất nhanh liền có thể bỏ lên trên cao vị. Chúng ta số 65 công xưởng phó phường chủ vị trí, còn trống không đâu. Phù Nguyên Hòa tiếp tục nói. Giang Lăng Hán tức giận đến một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. đừng nói hắn có hay không đáp ứng gia nhập số 65 công xưởng, coi như hắn gia nhập, để cho hắn từ tầng dưới chốt nhất làm lên. Hán, Giang Lăng Hán, từ tầng dưới chốt nhất làm lên. Ngươi hắn sao là đang đùa ta chơi sao? Ta Giang Lăng Hán, hạ mình gia nhập các ngươi đều có thể thắp nhang cầu nguyện rồi, còn muốn cho ta từ tầng dưới chốt nhất làm lên? Làm ngươi Xuân Thu đại mộng đi. Còn gì nữa không? Giang Lăng Hán cười lạnh nói. Phẫn nộ đến rồi cực hạn, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Phù Nguyên Hòa còn có thể nói ra cái gì ý nghĩ kỳ lạ yêu cầu. Cái này thứ ba đâu, liền đơn giản nhiều. Phù Nguyên Hòa mỉm cười, mở miệng nói ra, đại tê không ngươi bí học tạo nghệ tình thâm, mà chúng ta số 65 công xưởng đâu, có một cái bất thành văn quy củ, chính là sẽ định kỳ tổ chức bí học học đường, mỗi một cái công xưởng thành viên đều có thể tham gia. Mà mỗi một kỳ bí học học đường đâu đều sẽ có một cái giảng sư. Đại tê không ngươi, mỗi tháng làm một lần giảng sư, cái này rất đơn giản a. Làm giảng sư, truyền thụ bí học. Giang Lăng Hán giận quá mà cười, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt trước kia là không có, trước kia đều là thiếu cung chủ tự thân giảng bài. Bất quá đại tê không ngươi không phải người bình thường, cho nên ta có thể hứa hẹn ngươi một cái chỗ tốt, mỗi nói một lần khóa, ngươi có thể hướng thiếu cung chủ thỉnh giáo một vấn đề. Phù Nguyên Hòa chuyện đương nhiên nói ra. Ta hướng hứa lộ thỉnh giáo vấn đề. Giang Lăng Hán nói, Phù Nguyên Hòa, ta thu hồi vừa rồi lời nói, ngươi không phải một nhân tài, ngươi chính là người điên. Ta Giang Lăng Hán cần cùng Hứa Lộ tiểu tử kia thỉnh giáo vấn đề. Liền cái kia nông cạn bí học tạo nghệ, cũng xứng cho ta thỉnh giáo hắn. Giang Lăng Hán một mặt ngạo nghễ, không phải hắn Giang Lăng Hán khoác lác, hắn Giang Lăng Hán bí học tạo nghệ, coi như phóng tới toàn bộ Thiên Cung bên trong, đó cũng là có thể đứng hàng đầu. Hắn Giang Lăng Hán không giải quyết được vấn đề, Thiên Cung cũng không có mấy người có thể giải quyết. Hứa Lộ tiểu tử kia, cũng xứng để cho hắn thỉnh giáo. Thật sao? Phú Nguyên Hòa bình tĩnh nói, ta đây hỏi một chút đại ti không ngươi, ngươi cũng đã biết vận động học ba đại định luật, ngươi cũng đã biết lực vạn vật hấp dẫn. Giang Lăng Hán nhíu mày, cái gì loạn thất bát tao đồ vật? Những này ngươi có thể thật biết. Phú Nguyên Hòa sờ sờ cái cằm, ngươi cũng đã biết, phi tinh. Phú Nguyên Hòa, ít cùng ta hổ ngôn loạn ngữ. Giang Lăng Hán hử lạnh nói, còn có cái gì yêu cầu, ngươi nói tiếp ra tới, cho ta nghe một chút. Không còn, liền những thứ này. Phú Nguyên Hòa nói ra, chúng ta số 65 công xưởng là cái cực kỳ khai sáng chỗ, ngươi gia nhập chúng ta, chỉ cần thật tốt làm việc, vậy liền có thể được đến ngươi nên được đồ vật. Chúng ta là sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào nguyện ý nỗ lực người. Phú Nguyên Hòa nói đến hứng khởi, vậy mà không nhịn được đưa tay vỗ Giang Lăng Hán bờ vai. Âm. Một cỗ lực lượng trực tiếp đem Phù Nguyên Hòa bàn tay cho bắn ra. Phù Nguyên Hòa kêu thảm một tiếng, ôm bàn tay giơ chân. Còn có một điều, không thể ỷ vào thực lực cao liền khi dễ người. Phù Nguyên Hòa hét lớn, ta liền khi dễ ngươi rồi, ai dám quản? Giang Lăng Hán tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn giơ chân lên, một cước đem Phù Nguyên Hòa đá ngã trên mặt đất. Tiếp đó liền bắt đầu quyền đấm cước đá. Đưa yêu cầu, liền ngươi cũng xứng đề cập với ta yêu cầu. Giang Lăng Hán một bên đánh, một bên mắng, phản rồi ngươi rồi, còn muốn trèo lên đầu ta tới đi tiểu, nhìn ta đánh không chết ngươi. Một đám bí sư thấy được hai mặt nhìn nhau, trong đó có mấy người muốn tiến lên ngăn cản, lại bị đồng bạn ngăn lại. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, Giang Lăng Hán thuần túy là đang phát tiết. Nếu không thì, lấy Giang Lăng Hán thực lực, một chiêu là có thể đem Phù Nguyên Hòa đánh chết. Bây giờ nhìn một dạng quyền đấm cước đá, kỳ thật Giang Lăng Hán một mực tại thu lực lượng. Phù Nguyên Hòa tối đa cũng chính là ăn chút đau khổ, không có nguy hiểm tính mạng. Xem lại tê không cái này phẫn nộ bộ dáng, nếu là không để cho hắn phát tiết ra ngoài, đến lúc đó, không may có thể chính là bọn họ. Chết đạo hưu không chết bần đạo, liền để Phù Nguyên Hòa xung làm một lần nơi chút giận đi. Giang Lăng Hán trọn vẹn đánh cho một trận cơm công phu, tiếp đó mới ngừng lại được. Phú Nguyên Hòa đã bị đánh giống cái đầu heo một dạng, hoàn toàn thay đổi. Bất quá hắn kêu la thanh âm như cũ trung khí mười phần, rõ ràng không có thụ đến bao lớn tổn thương. Giang Lăng Hán không hổ là cựu phẩm cao thủ, đối lực lượng khống chế đơn giản chính là diệu đỉnh cao nhất ngọn núi. Giang Lăng Hán, hôm nay cái này thủ hoán, chúng ta xem như kết lại rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Phú Nguyên Hòa hét lớn. Ta chờ. Giang Lăng Hán cười lạnh nói, Phú Nguyên Hòa, ngươi cút về cho ta nói cho họ hứa. Thiên Cung thiếu cung chủ danh tiếng, không phải là cái gì người đều có thể đỉnh. Nếu để cho ta phát hiện hắn có bất kỳ không xứng với cái này thân phận chỗ, chớ có trách ta Giang Lăng Hán trở mặt không quen biết. Ta nhổ vào. Phú Nguyên Hòa cũng là nổi giận, bảo ngươi một tiếng đại ti không, ngươi thật đúng là cho là ngươi hay là bí bảo ti đại ti không. Chúng ta số 65 công xưởng sự tình, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới rồi? Chúng ta hoa qua ngươi một phân tiền sao? Chúng ta nếm qua Thiên Cung một hạt gạo sao? Chúng ta số 65 công xưởng có thể có hôm nay, toàn bằng chính mình. Chúng ta nguyện ý thế nào tự xưng liền thế nào tự xưng, đừng nói thiếu cung chủ rồi, chúng ta coi như tự xưng Thiên Cung công chủ, ngươi quản được sao? Ngươi Giang Lăng Hán giận tí mặt. Thế nào, ngươi còn muốn đánh chết ta? Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta thử một chút. Phú Nguyên Hòa cả giận nói, ta nếu là cầu một tiếng tha, ta đây chính là cháu trai nuôi. Ngươi cũng liền cái này khi dễ ta dạng này kẻ yếu, thật là có bản lĩnh, ngươi đi khi dễ Thiên Cung bát đại thế gia đi à. Bị ngươi ép chó nhà có tang một dạng, lại chỉ biết tại so với mình yếu người trước mặt ra vẻ ta đây, tính là gì nam nhân? Ta nhổ vào. Phú Nguyên Hòa nhổ một cái. Giang Lăng Hán sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, giơ tay lên rốt cuộc rơi không nổi nữa. Đúng vậy a, chính mình khi dễ một cái Phú Nguyên Hòa, có gì tài ba? Ta Giang Lăng Hán, chẳng lẽ chỉ là một cái lân yếu sợ mạnh người sao? Chương 278, thỏa thỏa cặn bã a, 1. Nhìn xem mặt mũi bầm dập Phú Nguyên Hòa, Giang Lăng Hán là đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Đánh hắn, liên biểu thị chính mình lân yếu sợ mạnh. Không đánh hắn, trong lòng mình hiện tại quả là không sảng khoái. Phú Nguyên Hòa, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ngươi thở nhỏ ngay tại Thiên Cung lớn lên đi. Tại Thiên Cung hơn 30 năm, ngươi mới chỉ là cái nhị phẩm bí tu, ta nếu là ngươi, dứt khoát tìm khối đầu hũ đục chết. Liên cái này, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi? Giang Lăng Hán cười lạnh nói, không có ý tứ, ta hiện tại là tam phẩm. Phú Nguyên Hòa Dương Dương đắc ý dựng lên ba ngón tay. Tam phẩm, cái kia cũng phá rồi thiên cung ghi chép, ngươi là thiên cung từ trước tới nay chậm nhất đột phá tam phẩm người. Giang Lăng Hán khinh thường nói, cái kia liên quan gì đến ngươi? Phú Nguyên Hòa bĩu môi nói ra, ta tu luyện nhanh chậm có liên hệ với ngươi sao? Cựu phẩm rất đáng gồm sao? Ta lây trước kia là không có nghiêm túc tu luyện, ta nghiêm túc rồi, không dùng đến mấy năm là có thể đuổi kịp ngươi rồi, đắc ý cái gì? Không biết tự lượng sức mình. Giang Lăng Hán cười lạnh nói, hiện tại, lập tức, cút cho ta. Đừng lại ở trước mặt ta xuất hiện, nếu không ta sợ ta sẽ không nhịn được một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phú Nguyên Hòa cười lạnh nói, nơi này cũng không phải ngươi địa phương, ta nguyện ý chờ đợi ở đây ngay ở chỗ này đợi, không mượn ngươi xem bảo. Cút. Giang Lăng Hán rốt cục nhịn không được, hắn hét lớn một tiếng, vung tay áo một cái, một luồng cuồng bạo kình phong trực tiếp đem Phú Nguyên Hòa của lại, tiếp đó trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Đại ti không? Có bí sư mang theo lo nghĩ mà mở miệng nói. Phú Nguyên Hòa mặc dù có chút vô lễ, nhưng hắn dù sao cũng là bí bảo ti người. Hắn không chết được. Giang Lăng Hán lạnh lùng giải thích một câu. Hắn mặc dù rất tức giận, nhưng ra tay vẫn là có chừng mực. Ngoại nhân nói hắn là thằng điên, kia là hắn cố ý biểu hiện cho ngoại nhân xem. Kỳ thật Giang Lăng Hán đối bí bảo tê bí sư là mười phần bảo vệ. Như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không đối Phù Nguyên Hòa hạ sát thủ. Trừ phi Phù Nguyên Hòa chân chính phản bội Thiên Cung bí bảo ti. Bất quá bây giờ xem ra, Phù Nguyên Hòa ngược lại là thành rồi Thiên Cung bí bảo tỷ sau cùng trụ cột. Số 65 công xưởng là duy nhất tránh thoát Thiên Cung nội chiến công xưởng, cũng là một cái duy nhất không có rơi xuống những cái kiêm lịch tặc trong tay công xưởng. Nhìn cái gì vậy? Đều vô sự làm sao? Mắt nhìn chúng bí sư đang sững sờ, Giang Lăng Hán giận dữ nói, xây dựng cơ sở tạm thời, không nghe thấy sao? Nha. Chúng bí sư mặc dù có chút xem thường, bất quá vẫn là nhao nhao công việc lưu đủ lên. Chỉ gặp không ngừng có người thi triển bí thuật, tiếp đó từng tòa tường đất liền vụt lên từ mặt đất. Ngay sau đó liền có người thi triển bí thuật cố hóa tường đất, thậm chí còn có người thi triển kim thuộc tính bí thuật, cho cái kia tường đất bịt kín rồi một tầng kim trúc biểu bì. Không thể không nói, dùng bí thuật tới lập nhà, cái kia hoàn toàn là tiếp nối đả kích. Một tòa đất kết cấu phòng ở, phiến khắc thời gian, liền xuất hiện tại nguyên chỗ. Hơn trăm cái bí sư cùng một chỗ đậu thủ, đều có phân công, rất nhanh liền ở trên đất bằng dựng lên rồi một tòa doanh địa. Thấy cảnh này, Giang Lăng Hán trong lòng cuối cùng là dễ chịu rất nhiều. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc họ Hứa Hôn tiểu tử không có thấy được, nếu không thì là hắn biết chúng ta những người này lợi hại. Nhìn một chút cái kia số 65 công xưởng, đều xây bao lâu, mới xây thành một cái quỷ gì bộ dáng. Một đám người, còn không phải muốn màn trời chiếu đất. Nhìn một chút chúng ta, vừa đến nơi đây bao lâu? Nhìn một chút chúng ta cái này doanh địa. Cái kia Tề Thái Chỉ, còn có xà nhượng, ở đâu? Đem bọn hắn dẫn tới. Giang Lăng Hán tay phải bao tay trái, hoạt động cổ tay. Vừa rồi bị Phù Nguyên Hòa chọc tức, hắn bây giờ còn chưa có ngôi giận, rất muốn đánh người. Hiện tại bọn hắn trong tay, cũng không phải có hai cái phù hợp bao cát. A a a. Một tiếng to rõ tiếng kêu trên không trung vang lên. Tiếp đó bịt một tiếng, một bóng người trực tiếp nện ở số 65 công xưởng trên công trường. Vài đoạn thật vất vả xây lên bức tường, lập tức bị chấn động đến sụp đổ xuống tới. Trong bụi đất, một cái đầu heo một dạng người bò lên. Địch tập, đề phòng. Mai Cửu cú mặt không biểu tình, lạnh lùng quát lên. Đừng động thủ, người một nhà. Phú Nguyên Hòa vội vàng la lớn. Ai cùng ngươi là người một nhà, cho ta đánh. Mai Cửu cú nhìn chằm chằm Phú Nguyên Hòa, nhận không ra đây là ai, thử lạnh nói. Dừng tay. Ta là Phú Nguyên Hòa. Phú Nguyên Hòa kêu to, Mai Cửu cú, ngươi nếu là dám động thủ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mai Cửu cú hơi sững sờ, thanh âm này, hình như quả thật có chút quen thuộc. Hắn khoát tay chặn lại, ngăn lại muốn động thủ đám người. Ngươi là Phù Phương chủ. Ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Mai Cửu Cừ đánh giá trong chốc lát, thật vất vả từ cái kia mặt mũi bầm dập hình tượng bên trong nhận ra một chút Phù Nguyên Hòa bộ dáng. Đừng nói nữa. Phù Nguyên Hòa có một ít suối quậy mà khoát khoát tay, gặp phải tên hỗn đản, không có đánh qua. Hắn cũng không phải sợ cho mình trên mặt tiếp vàng. Cái kia là không có đánh qua sao? Cái kia thuần túy là đơn phương thụ ngược đãi. Phù Nguyên Hòa, ta đang muốn liên hệ ngươi đây, ngươi không cần đi bí bảo ti rồi, ngươi lo nghĩ người, sẽ không có chuyện gì, Giang Lăng hắn không có chết, hắn hẳn là cũng không có đổ sát Thiên Cung bí sư. Hứa Lộ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, mở miệng nói ra. Ta đã biết rõ rồi. Phú Nguyên Hòa nói ra. Ngươi biết. Hứa Lộ biểu lộ cổ quái, nhìn xem Phú Nguyên Hòa, mở miệng nói, ngươi sẽ không phải là thấy được Giang Lăng Hán à. Ngươi cái dạng này, là hắn đánh. Ngoại trừ Giang Lăng Hán tên hôn đằng kia, ai còn có thể thắng ta. Phú Nguyên Hòa nói ra, ta cùng hắn đại chiến 300 hiệp, sau cùng cờ kém một chiêu. Nếu không phải lao ra hỏa kia đột nhiên chết mà phục sinh làm hại tâm thần ta không yên, ta còn chưa hẳn thất bại đâu. Hứa Lộ biết rõ Phú Nguyên Hòa khoác lác thói quen, tức giận nói ra, đúng, Giang Lăng Hán cái kia hôn đản. Làm sao có thể là đối thủ của ngươi lâu này? Ta nói, hắn không cùng ngươi nói ra nhập số 65 công xưởng sự tình a? Hắn nói ra. Phú Nguyên Hòa nói ra, bất quá ta không có đáp ứng. Người nào đều có thể gia nhập chúng ta số 65 công xưởng. Nói đùa. Chúng ta số 65 công cánh cửa xưởng cực kỳ cao tốt ta. Ta cho hắn nói ra ba điều kiện, nếu là hắn có thể làm được, ta mới có thể cân nhắc muốn hay không tiếp nhận hắn. Hứa Lộ có một ít im lặng. Chẳng lẽ đây thật là vật học theo loài, người chia theo nhóm? Đào Liễu Liêu cùng Cảnh Nhị cầu cái kia hai tên giá hỏa nghĩ đến thế nào hố Giang Lăng Hán một bút. Phú Nguyên Hòa càng trực tiếp, đều cùng Giang Lăng Hán ra điều kiện rồi. Bọn gia hỏa này, thật là không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương a. Đây chính là Giang Lăng Hán, đường đường Thiên Cung bí bảo ti đại ti không. Nếu như hắn thật đáp ứng, ngươi thật muốn để cho hắn gia nhập số 65 công xưởng? Hứa Lộ cao mày nói, hắn không có khả năng đáp ứng. Phú Nguyên Hòa nói ra, ta liền không đốc. Giang Lăng hắn gia hỏa này khởi tử hoàn sinh, 89/10 là đang chơi kim tiền thoát xác cái kia một bộ tạp kỹ. Nếu để cho thiên cung những cái kia thế gia biết rõ Giang Lăng hắn còn sống, đồng thời mang theo những cái kia bí sư gia nhập chúng ta số 65 công xưởng, chúng ta chẳng phải là muốn biến thành Giang Lăng hắn tên kia bia đỡ đạn? Phú Nguyên Hòa bĩu môi, một mặt khinh thường, ta thay chúng ta số 65 công xưởng có nổi còn chưa tính, thay Giang Lăng hắn có nổi, để cho hắn nằm mơ đi thôi. Ngươi cái này đều đã nghĩ đến. Hứa Lộ ngạc nhiên nói. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy tại thiên cung là bất học vô thuật. Loại này phá sự, ta thấy cũng nhiều. Thiên cung những tên kia, nghiên cứu bí học không gặp có bao nhiêu bản sự, đùa nghịch lên những này âm mưu thủ đoạn, một cái so một cái tinh thông. Cho nên thiên cung hiện tại mới có thể sụp đổ. Hứa Lộ nói ra. Bất quá Hứa Lộ, mặc dù chúng ta số 65 công xưởng không thể nhận Giang Lăng Hán, nhưng có thể lợi dụng hắn a. Phú Nguyên Hòa con mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, ta cùng ngươi nói, Giang Lăng Hán gia hỏa này thủ hạ mang theo hơn 100 cái bí bảo ti tinh anh nhất bí sư. Những người này là thiên cung bí bảo ti bí học tạo nghệ cao nhất. Bọn họ giá trị không thể đo lường. Ngươi có cái gì chủ ý xấu? Hứa Lộ hỏi. Ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, bất quá ta cảm thấy không thể thả lấy không cần. Phú Nguyên Hòa chuyện đương nhiên nói ra, bởi vì cái gọi là trời dư không nhận, phản thụ kỳ hại. Đưa tới cửa, nào có không cần đạo lý. Theo ý ta, chúng ta liền hẳn là nghiền ép sạch sẽ trên người bọn họ giá trị, sau đó lại một cước đem bọn hắn đá văng ra, để bọn hắn đi cùng thiên cung thế gia liệu cái cao thấp. Hứa Lộ hơi nghỉ hoặc một chút mà nhìn xem Phú Nguyên Hòa. Trước đó nghe nói thiên cung bí bảo tê xảy ra chuyện, Phú Nguyên Hòa một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Hứa Lộ còn tưởng rằng thiên cung bí bảo tỷ có cái gì đối Phú Nguyên Hòa mười phần trọng yếu người đâu. Nhưng bây giờ xem Phú Nguyên Hòa bộ dạng này, nhưng không giống lắm. Đem người khác giá trị lợi dụng nghiền ép sạch sẽ, sau đó lại đá một cái bay ra ngoài. Chương 279, thỏa thỏa cặn bã a 2. Đây là cái gì? Đây là thỏa thỏa cha nam a. Phú Nguyên Hòa, ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi lại còn là thứ cặn bã nam. Hứa Lộ nói ra. Đối ngươi đồng liêu, ngươi cứ như vậy hung ác. Đây không phải ngươi nói sao? Thâm không hung ác, người không đứng. Phú Nguyên Hòa chuyện đương nhiên nói ra, ta cảm thấy cái này rất có đạo lý. Ngươi thông minh, người ta Giang Lăng Hán cũng không đốc. Ngươi muốn ăn xong lau sạch, cái kia cũng phải Giang Lăng Hán nguyện ý. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt được Giang Lăng Hán? Coi như không được, chúng ta cũng không có gì tổn thất, không phải sao? Phú Nguyên Hòa ý chí chiến đấu sục sôi, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta tới làm. Bất quá Hứa Lộ, ta cần ngươi phối hợp thời điểm, ngươi có thể phải toàn lực phối hợp ta a. Chỉ cần không ảnh hưởng ta chính sự, theo ngươi. Hứa Lộ nói ra, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Phú Nguyên Hòa nguyện ý chơi, vậy liền để hắn chơi. Làm xong rồi, đối số 65 công xưởng cũng có chỗ tốt. Không làm được, số 65 công xưởng cũng không có gì tổn thất. Dù sao hiện tại Phú Nguyên Hòa cũng không nhiều lắm tác dụng, số 65 công xưởng kiến tạo, có những người khác bận rộn như vậy đủ rồi. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Phú Nguyên Hòa cười hắc hắc, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, chúng ta số 65 công xưởng có thể sử dụng những cái kia bí sư làm cái gì? Làm cái gì? Hứa Lộ trầm ngâm khoảng khắc, có thể trợ lý tình nhiều. Hiện tại số 65 công xưởng trên cơ bản vẫn là khởi bước, nếu có bí sư xung làm sức lao động, chúng ta số 65 công phường chủ thể nên rất nhanh liền có thể dựng lên. Hứa Lộ vừa rồi còn tại cùng Mai Cựu Cụ thảo luận vấn đề này. Số 65 công xưởng hiện tại chính là thiếu khuyết nhân thủ, lại thêm người quăng vào đến, Hứa Lộ cũng sẽ không ngại nhiều. Thỏa, ngươi đợi ta tin tức tốt. Phú Nguyên Hòa vỗ tay phát ra tiếng, nói ra. Nói xong, Phú Nguyên Hòa ý chí chiến đấu sục sôi, vậy mà hướng Giang Lăng Hán nơi sở tại phương đi đến. Hứa Lộ đối với cái này cũng không lắm để ý, chỉ cần không có chuyện, tùy tiện Phú Nguyên Hòa giày vào đi. Hắn trực tiếp tiến vào lâm thời dựng chỗ ở bên trong, tiếp tục hắn tính toán. Viên kia quả bom nặng ký hắn đã làm được, hiện tại hắn muốn tính toán một chút, như thế nào mới có thể đem nó đưa lên trời. Nguyên bản cái này trò chơi là cho Bành Sùng Thượng chuẩn bị, ai biết Bành Sùng Thượng cứ thế mà chết đi. Bất quá đã làm được, Hứa Lộ dự định trước sau vẹn toàn, trước tiên đem nó đưa lên trời. Thuận tiện cũng thử một lần, thế y hóa y này, có phải là thật hay không có thể áp dụng hắn phi tình kế hoạch. Đương nhiên, nếu quả thật có thể đem nó đưa lên trời, cái kia cũng xem như trong tay hắn một đòn sát thủ. Nếu ai còn dám tới trêu chọc hắn, hắn liền tới một thức tử trên trời giáng xuống bí thuật. Dựa theo cựu phẩm bí tu thực lực, phi tỉnh tốc độ triệt để không đạt được xoay quanh tốc độ. Hứa Lộ nhìn xem trên giấy tính toán ra tới kết quả, lông mày lần thứ hai nhíu lại. Nguyên bản hắn muốn nhảy qua tên lửa nghiên cứu chế tạo, trực tiếp để cho cựu phẩm bí tu thịt người đem vệ tinh đưa lên bầu trời. Hiện tại hắn đã đem thế giới này xoay quanh tốc độ tính toán ra đến, cái này tốc độ vượt xa cựu phẩm bí tu phi hành tốc độ. Cái gọi là xoay quanh tốc độ chính là để cho phi tinh bay lên không trung thấp nhất tốc độ. Nếu mà không đạt được cái này tốc độ, coi như đem phi tinh đưa lên bầu trời, nó cũng sẽ tại trọng lực dưới tác dụng rất xuống. Quả nhiên, vẫn là không cách nào mưu lợi sao? Hứa Lộ trầm ngâm nói, làm một cái cùng loại với tên lửa máy bay ra tới quá khó khăn. Hứa Lộ vuốt vuốt lông mày, không biết Thiên Cung Bí Bảo Ti trước kia có hay không cùng loại bí bảo, nếu mà có thể có cơ sở, cải tiến so một mình sáng tạo nhất định phải đơn giản rất nhiều. Hứa Lộ trong lòng hơi động một chút, nghĩ đến rồi Giang Lăng Hán. Giang Lăng Hán là Thiên Cung Bí Bảo Ti đại ti không, nếu mà Bí Bảo Ti thật có loại kỹ thuật này, cái kia Giang Lăng Hán khẳng định là biết rõ. Chẳng lẽ thật phải cùng Giang Lăng Hán hợp tác? Hứa Lộ có một ít do dự, Phú Nguyên Hòa nói muốn nghiền ép Giang Lăng Hán bọn họ giá trị lợi dụng, thế nhưng tại Hứa Lộ xem ra, hắn cơ hồ là không thể nào làm đến. Giang Lăng Hán cái loại người này là sẽ không công bị người lợi dụng. Nếu thật là cùng hắn hợp tác, liền phải đảm nhận tương ứng phong hiểm. Thiên cung bát đại thế gia đều bị Giang Lăng Hán đùa bỡn trong lòng bàn tay, số 65 công xưởng, thật có thể đè ép được Giang Lăng Hán sao? Số 65 công xưởng hiện tại tính toán đâu ra đấy, bí tu đều không đủ 10 người. Mà người ta Giang Lăng Hán, thủ hạ có hơn 100 cái tinh anh nhất bí sư, nếu như hắn thật gia nhập số 65 công xưởng, cái kia tùy tiện liền có thể đạo khách thành chủ. Hứa Lộ cũng không trông cậy vào Giang Đô Thiên cung Lạc Cảnh Kỳ những người kia sẽ thành tâm giúp hắn. Nói cho cùng, gen sắt vẫn phải tự thân cứng rắn. Giang Lăng Hán mạnh như vậy thực lực, đều bị Thiên cung bát đại thế gia ép như là chó nhà có tang, số 65 công xưởng thực lực bây giờ còn xa xa không bằng bọn họ. Thực tế không được, cái kia cũng phải thử một lần. Hứa Lộ nghĩ đến nửa ngày, sau cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Một mình hắn coi như toàn thân là thiết, lại có thể đánh mấy cây đinh. Tiết Hoàn, Tư Đồ Nghiễn Thanh, Đào Liễu Liễu, Cảnh Nhị Cẩu, bao quát Mai Cựu Củ cùng đệ ngũ Hòa Vinh, thậm chí Phù Nguyên Hòa, bây giờ thực lực cũng còn quá yếu một chút, bọn họ cần thời gian tới trưởng thành. Giang Lăng Hán những người kia ngược lại là đã trưởng thành, thay vào đó dạng người, không tiện đem không a. 17. Ngay tại Hứa Lộ quan tâm số 65 công xưởng phát triển thời điểm, một bóng người tại khoảng cách Giang Đô thành mấy trăm dặm chỗ cấp tốc lao vụt. Người này chính là Long Hổ bảng bài danh thứ 49 đại nghịch, Bành Sùng Thượng đệ đệ, Bành Sùng Võ. Bành Sùng Võ mặc dù là đệ đệ, nhưng một thân thực lực tại phía xa Bành Sùng Thượng bên trên, làm người càng là hùng tàn bá đạo. Trước đó Bành Sùng Thượng đi rồi Giang Đô, Bành Sùng Võ thì là đi rồi Thái Huyền Kinh Thành. Hắn tại Thái Huyền Kinh Thành bày ra rồi mấy cái hành động, thành công mà hấp dẫn Thiên Cung Bát Đại Thế gia chú ý, để bọn hắn không rảnh bận tâm Giang Đô thành sự tình. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hắn liền phải đi Giang Đô cùng hắn đại ca hội hợp, tiếp đó bắt chẹt cái kia đột nhiên xuất hiện Thiên Cung thiếu chủ, cầm tới bí bảo, thậm chí là bí bảo phương pháp luyện chế, đây chính là Bành Thị huynh đệ dự định. Bất kể là ai, dám giết ta đại ca, liền phải tiếp nhận ta Bành Sùng Võ trả thù. Bành Sùng Võ giờ phút này mặt mũi tràn đầy sát khí, hàm răng cắn được quắc quắc vang lên. Bành Thị huynh đệ ở giữa có đặc thù phương thức liên lạc. Bành Sùng Thượng chết một lần, Bành Sùng Võ lập tức liền đã đạt được rồi tin tức. Hắn thở nhỏ cùng Bành Sùng Thượng sống nương tựa lẫn nhau, không biết bao nhiêu lần, Bành Sùng Thượng đều bỏ mạng bảo vệ hắn. Đối Bành Sùng Võ tới nói, Bành Sùng Thượng chính là một cái như cha như anh tồn tại. Hiện tại lại có người giết Bành Sùng Thượng, Bành Sùng Võ hiện tại đã điên rồi. Hắn thậm chí quyết định, hắn muốn đổ thành, hắn phải để toàn bộ Giang Đô thành đều cho hắn đại ca chôn cùng. Hắn hiện tại tự thân tiến đến Giang Đô thành, đồng thời truyền đạt rồi chỉ lệnh, để cho dưới trướng hắn tất cả mọi người đều chạy tới. Anh em nhà họ Bành cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ thủ hạ có một cái cực kỳ cường đại thế lực. Vẹn vẹn cao phẩm bí tu liền có vừa đủ hơn 3 người, trung phẩm cùng phẩm chất thấp bí tu càng là nhiều đến hơn 10 người. Lấy thực lực bọn hắn, nếu thật là hạ quyết tâm giết một tòa thành, cũng chưa chắc làm không được. Chỉ cần xuất kỳ bất ý giết vào trong thành, lấy bí tu lực phá hoại, hoàn toàn có thể tại Thiên Cung kịp phản ứng trước đó, đem trong thành người giết sạch sành sanh. Nhất là bây giờ, Thiên Cung đã tan phế, căn bản liền sẽ không có người có thể chống đỡ được bọn họ. Các ngươi chờ đó cho ta, giết ta đại ca, các ngươi tất cả đều phải chết. Bành Sùng Võ trong lòng không ngừng phát ra gầm thét, tốc độ lần thứ 2 kéo lên. Thiếu công chủ, đây đã là ta nhanh nhất tốc độ. Lạc Cảnh Kỳ lăng không hạ xuống, hướng về phía Hứa Lộ chắp tay nói: Thiên Cung, có hay không có thể gia tăng tốc độ bí bảo? Hoặc là nói, có hay không phi thuyền một loại bí bảo? Hứa Lộ nhíu mày hỏi. Quả nhiên, Lạc Cảnh Kỳ không được. Phi thuyền một loại bí bảo ngược lại là có, nhưng tốc độ khẳng định không bằng ta. Lạc Cảnh Kỳ nói ra, nếu là nói tốc độ nhanh nhất. Hắn do dự một chút, trầm giọng nói ra, Thiên Cung tốc độ nhanh nhất người là Giang Lăng Hán. Giang Lăng Hán? Hứa Lộ nói, hắn tốc độ có thể so sánh ngươi nhanh bao nhiêu? Mặc dù ta chưa từng thấy tận mắt, nhưng căn cứ ta hiểu rõ, hắn toàn lực bộc phát tốc độ ít nhất nhanh hơn ta một thành. Lạc Cảnh Kỳ nói ra, chỉ là một thành không đủ. Hứa Lộ lắc đầu nói, phi thuyền phương pháp chế luyện ngươi cũng đã biết. Hứa Lộ thuận miệng hỏi, xem ra nhân lực là rất khó gửi đi phi tinh rồi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bí bảo rồi. Thiếu công chủ, Giang Lăng Hán ngay tại mấy chục dặm bên ngoài, ngươi trực tiếp hỏi hắn không phải tốt hơn? Lạc Cảnh Kỳ lắc đầu, hắn đã biết rõ rồi Giang Lăng Hán tồn tại, lúc đó kém chút giật mình. Hiện tại Lạc Cảnh Kỳ ý niệm chính là đem Giang Lăng Hán cũng kéo vào hòa nhi. Phụ ta thiếu công chủ, chỉ dựa vào bên mình thế đơn lực bạc, nếu là có Giang Lăng Hán gia nhập, vậy thì có nổi mọi người cùng nhau cõng. Chương 280, thần trợ công. Hát gì? Giang Lăng Hán hát hơi một cái, hắn ánh mắt phun lửa, căm tức nhìn Phù Nguyên Hòa. Thế nào? Nói không lại ta liền muốn động thủ. Phù Nguyên Hòa mặt mũi bầm dập, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Giang Lăng Hán. Tới a, động thủ a, dù sao các ngươi chính là như vậy người, ta sớm đã thành thói quen. Hắn mở ra tay, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đánh không chết ta, ta sẽ còn lại đến. Phù Nguyên Hòa nói ra. Giang Lăng Hán thở hổn hển. Có như thế một cái mắt, hắn là thật muốn đánh chết Phù Nguyên Hòa. Lấy hắn thực lực, đánh chết Phù Nguyên Hòa cũng bất quá là một chiêu sự tình, so bóp chết một con kiến đều đơn giản. Nhưng Phù Nguyên Hòa, tội không đáng chết. Giang Lăng Hán tính tình mặc dù không tốt, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Lại nói, bất kể nói thế nào, Phù Nguyên Hòa cũng coi là Thiên Cung Bí Bảo Ti số 65 công xưởng phường chủ, là người một nhà. Hứa Lộ có lẽ danh nghĩa bất chính, nhưng Phù Nguyên Hòa, lúc trước thế nhưng là cùng chủ tự thân bổ nhiệm. Phù Nguyên Hòa chỉ cần không có phạm phải tội chết, Giang Lăng Hán cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Vâng. Giang Lăng Hán một quyền đem bên cạnh một tảng đá lớn đánh cho vỡ nát, tức giận nói, Phù Nguyên Hòa, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi đương nhiên dám. Phù Nguyên Hòa nghiêm nghị không sợ, đường đường bí bảo ti đại ti không, khi dễ kẻ yếu, khẳng định là am hiểu. Ta Phù Nguyên Hòa một tiểu nhân vật, khẳng định là ngăn không được. Bất quá Giang Lăng Hán, coi như giết ta Phù Nguyên Hòa, ngươi cũng không trận nổi người trong thiên hạ này ung dung miệng mồm mọi người. Thiên cung bí bảo ti bí học bị người siêu việt rồi, đây là ngươi không cải biến được sự thực. Ngươi coi như không thừa nhận, cái kia cũng không cần. Hừ, như thế cấp thấp phép khích tướng, ngươi cho rằng mỗ sẽ mắc lừa? Giang Lăng Hán hừ lạnh nói, nghệ tình đồng liêu phân thượng, hôm nay ta không so đo với ngươi, hiện tại, lập tức, cút cho ta. Không nên khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Nếu không, ta coi như không giết ngươi, cũng sẽ phế bỏ ngươi tứ chi. Sợ ngươi, ta là cháu trai. Phú Nguyên Hỏa khinh thường nói. Ngươi. Giang Lăng Hán giơ tay lên, toàn thân cuồng phong gào thét. Đại tỷ không bất giận. Một cái bí sư ôm lấy Giang Lăng Hán cánh tay, lớn tiếng nói, đại tỷ không ngươi không nên cùng Phù Nguyên Hỏa gia hỏa này tính toán, hắn chính là cái tên ẩn, chúng ta bí bảo tờ người đều biết rõ. Ta nói lao xa, quá mức a. Phú Nguyên Hỏa bĩu môi nói, chúng ta nhận biết mấy thập niên, ngươi cứ như vậy ở trước mặt bố trí ta. Thiên cung bí bảo ti, thất phẩm bí sư xa thượng kỳ liếc mắt, ta bình sinh chưa từng nói dối. Nam nhân không nói láo, heo đều có thể trên cây. Phú Nguyên Hỏa nói. Xa thượng kỳ không thèm để ý Phú Nguyên Hỏa, hắn cùng Phú Nguyên Hỏa là cùng thời kỳ tiến nhập Thiên cung bí bảo ti, lúc trước còn đã từng cùng một chỗ tham gia bí học huấn luyện, dùng hứa lộ lời nói tới nói, đó chính là bạn học cùng lớp. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hai người sau đó phát triển khác nhau trời vực. Người ta xa thượng kỳ đã là thất phẩm bí sư, mà Phú Nguyên Hỏa lúc trước vừa rồi gặp phải hứa lộ thời điểm, bất quá là nhị phẩm bí sư. Đến mức bí pháp tu vi thì càng không cần nói, người ta xa thượng kỳ đồng dạng đem Phù Nguyên Hỏa vung mấy con phố. Nếu không phải Phù Nguyên Hỏa sau đó cơ duyên xảo hợp thành rồi bí bảo ti số 65 công xưởng phường chủ, hắn đoán chừng liền cùng bạn học cũ nói chuyện cơ hội cũng không có. Đương nhiên, hiện tại mà nói, theo một ý nghĩa nào đó, Phù Nguyên Hỏa thân phận địa vị ngược lại là vượt qua xa thượng kỳ. Đại ti không. Xa thượng kỳ nhìn xem Giang Lăng Hán, mở miệng nói ra, Phù Nguyên Hỏa giá hỏa này mặc dù mơ hồ, thế nhưng hắn có một câu nói không có nói sai, chúng ta bí bảo ti bí học liền hẳn là thiên hạ đệ nhất. Chúng ta vốn là thiên hạ đệ nhất. Giang Lăng Hán âm thanh lạnh lùng nói, liên các ngươi. Phú Nguyên Hỏa châm chọc mà cười lạnh. Đại tỷ không, ta là cảm thấy đã có người không phục, vậy chúng ta liền để hắn tâm phục khẩu phục. Sa Thượng Kỳ nói ra, không bằng để ta đi gặp một hồi hắn nói tới thiếu công chủ, xem hắn bí học tạo nghệ có phải hay không siêu việt rồi chúng ta bí bảo tờ bốn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đại biểu bí bảo tỷ trình độ. Giang Lăng Hán có chút không vui nói ra. Sa Thượng Kỳ mặc dù không tệ, nhưng rốt cuộc chỉ là thất phẩm bí sư. Luận bí học tạo nghệ, bọn họ những người này bên trong so Sa Thượng Kỳ cao hơn, vẫn là có mấy người. Đương nhiên không thể. Sa Thượng Kỳ lắc đầu nói, bất quá đại tê không. Ta là cảm thấy như vậy, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta ra mặt cũng đã đủ rồi. Hắn liền ta, đều chưa hẳn có thể so qua. Giang Lăng Hán nhướng mày. Hắn mặc dù không thích hứa lộ tiểu tử kia, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử kia không phải người bình thường. Mười mấy tuổi cao phẩm bí tu, Giang Lăng Hán một đời cũng chỉ gặp qua cái này một cái mà thôi. Hắn bí pháp tu vi đã là cao phẩm, bí học tạo nghệ lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hừ. Giang Lăng Hán trầm ngâm khoảng khắc, sau cùng hừ lạnh một tiếng, Phù Nguyên Hỏa, ngươi không phải không phục sao? Bản tọa liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Bản tọa cũng phải để cho hứa lộ biết rõ, ta Thiên cung bí bảo ti đến cùng lợi hại đến mức nào. Họ hứa cũng dám xem thường hắn bí bảo ti, hắn nhất định phải cho tiểu tử kia một chút màu sắc nhìn một chút. Ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức. Phú Nguyên Hỏa cười ha ha, Giang Lăng Hán, ta cùng ngươi nói, chúng ta số 65 công xưởng nguyện ý cùng các ngươi tỉ thí, các ngươi tuyệt đối là chiếm đại tiện nghỉ rồi. Ta cho ngươi biết, lần này tuyệt đối có thể để ngươi mở rộng tầm mắt, ngươi nếu là ngộ tính đủ cao, nói không chính xác bí học còn có thể tiến nhanh. Bản tọa liền đợi đến mở rộng tầm mắt. Giang Lăng Hán cười lạnh, đừng nói ta khi dễ tiểu bối, các ngươi trước ra để mục. Ta đây liền không khách khí, chờ, ta đi một chút liền tới. Phú Nguyên Hòa nói xong, nhanh chân liền đi. Số 65 công xưởng công trường bên trong, Hứa Lộ biểu lộ trở nên có một ít cổ quái. Ngươi nói là, Giang Lăng Hán, muốn cùng chúng ta số 65 công xưởng một phân cao thấp. Hứa Lộ trầm ngâm nói. Không sai, lão tiểu tử không phục. Phú Nguyên Hòa nói ra, yên tâm, là văn so, không phải đấu võ. Dựa theo Thiên Cung Bí Bảo Ti quy củ, chính là chúng ta ra một đạo bí học đề, bọn họ tới giải đáp. Tiếp đó bọn họ ra một đạo bí học đề, chúng ta lại đến giải đáp. Mãi cho đến một phương nào đáp không được mới thôi. Hứa Lộ, nhờ vào ngươi, ngươi liền đem ngươi trước kia dùng để làm khó ta những cái kia cổ quái kỳ lạ bí học đề, tùy tiện ra bên trên mấy đạo, đem bọn hắn làm ngã xuống. Loại này tỉ thí, ngược lại là có chút ý tứ. Hứa Lộ trầm ngâm nói, làm khó Giang Lăng Hán, không khó, thậm chí có thể nói rất dễ dàng. Hứa Lộ kiếp trước tri thức truyền thừa bên trong, chưa hiểu nan để đơn giản không phải quá tốt bao nhiêu đi. Tứ xác định lý biết không? Tình tính sóng hạt tìm hiểu một chút. Bất quá, đơn thuần đánh nhau vì thể diện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như làm khó rồi Giang Lăng Hán, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Hứa Lộ cũng không nguyện ý làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Phú Nguyên Hòa, tỉ thí có thể, thế nhưng đơn thuần giải đáp bí học đề mục, ta cảm thấy quá đơn giản. Hứa Lộ trầm ngâm nói, ta muốn gia tăng một chút khó khăn. Gia tăng độ khó tốt, ta thích. Phú Nguyên Hòa hưng phấn nói, bất quá Hứa Lộ, ngươi cũng đừng chơi phế đi, chúng ta nếu bị thua, cái kia mất mặt đã có thể ném đến hơi lớn. Không phải chúng ta trước ra đề mục sao? Hứa Lộ lạnh nhạt nói, bọn họ trước giải quyết rồi ta ra đề mục rồi nói sau. Phú Nguyên Hòa ánh mắt tỏa sáng, hắn vậy mà biết rõ Hứa Lộ gia hỏa này đẩy mình ý nghĩ xấu. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là có nắm chắc, có thể tại ván đầu tiên liền giải quyết rồi Giang Lăng Hán những người kia. Mau nói, ngươi muốn làm sao gia tăng độ khó? Phú Nguyên Hòa ma quyền sát trưởng nói ra. Ta nghe nói Thiên Cung Bí Bảo Ti có một loại dùng để phi hành bí bảo, ta đề mục chính là để bọn hắn cái kia bí bảo tốc độ đạt đến chạy trốn tốc độ, cũng chính là một cái búng ngón tay 200 dặm. Hứa Lộ hít mắt, chậm rãi nói ra. Một cái búng ngón tay tương đương 7 giây. Hứa Lộ nói tới tốc độ vượt qua 14.000 mét mỗi giây. Cái này cũng là thế giới này thứ hai vũ trụ tốc độ. Chỉ cần đạt đến cái này tốc độ, là có thể đem phi tinh đưa lên bầu trời. Một cái búng ngón tay 200 dặm. Phú Nguyên Hòa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế này thì quá mức rồi. Tuyệt không khoa trương. Hứa Lộ bình tĩnh nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn họ có thể làm đến, vậy coi như chúng ta thua. Hứa Lộ, vừa rồi ta có phải là không có nói rõ với ngươi? Văn So loại chuyện này, không phải bọn họ làm không được coi như thua, còn phải là chúng ta làm được mới được. Phú Nguyên Hòa do dự nói, nếu không thì, tùy tiện ra một đạo căn bản là không có cách giải đáp ra tới bí học đề mục, đây còn không phải là thoải mái liền có thể thắng. Ngươi có thể chế tác ra đến có được như thế phi hành tốc độ bí bảo. Dù sao Phù Nguyên Hòa là không tưởng tượng nổi, có cái gì phi hành bí bảo có thể đạt đến loại này tốc độ. Ta chế tác không ra, nhưng ta biết thế nào chế tác ra đến. Hứa Lộ mở miệng nói ra. Tên lửa vận chuyển hạch tâm nguyên lý hắn khẳng định là nắm giữ không được, cái kia trò chơi, coi như hắn tiếp trước đọc nhiều sách vở kiến thức nguyên bắc cũng là vô dụng, kia cũng là cơ mật quân sự. Bất quá, tùy tiện kéo hai câu lắc lư một chút liền tên lửa là cái gì cũng không biết người, cái kia Hứa Lộ vẫn có một ít nắm chắc. Vậy liền không thành vấn đề. Phù Nguyên Hòa vỗ tay phát ra tiếng. Ta hiện tại liền đi tìm Giang Lăng Hán những người kia, ta xem bọn hắn sau này còn thế nào phép lối. 17. Một cái búng ngón tay, 200 dặm. Giang Lăng Hán sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt nội ý, đây không có khả năng. Trong lòng của hắn mắng, nhưng câu nói này, hắn cũng không hề nói ra. Vạn nhất Hứa Lộ tên hôn đảng kia, thật có thể làm đến, hắn chẳng phải là thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn Giang Lăng Hán, tuyệt đối không thể tại Hứa Lộ cùng Phù Nguyên Hòa trước mặt mất mặt. Giang Lăng Hán quay đầu nhìn về phía bên cạnh những cái kia bí sư. Sa thượng kỳ các loại bí sư lông mày cũng là nhíu lại. Càng có mấy cái bí sư, móc ra bút mực, tay nâng lấy bản nhắp giấy, nhanh chóng diễn toán lên. Một cái búng ngón tay 200 dặm, cho dù là cao cấp nhất bí tu, tốc độ cũng không kịp 11. Một cái tên gọi Đinh Nhân cựu phẩm bí sư lắc đầu, mở miệng nói ra, muốn đạt đến loại kia tốc độ, đối bí bảo bản thân chất liệu yêu cầu cực cao. Một dạng vật chất, căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia tốc độ mang đến xung kích. Liền xem như cao cấp nhất cựu phẩm bí tu, tại loại này xung kích phía dưới, cũng là thịt nát xương tan hạ tràng. Căn cứ ta hiểu do, chúng ta đã biết bất luận cái gì vật chất, đều không đạt được loại cường độ này. Hắn nhìn Giang Lăng Hán, lại nhìn về phía Phù Nguyên Hòa. Phù phương chủ, cá nhân ta cho rằng đây là không có khả năng thực hiện. Đinh Nhân tiếp tục nói, hắn đối Phù Nguyên Hòa nói chuyện thái độ mười phần khách khí, thế nhưng ngựa khí chém đinh chặt sắt, tràn đầy tự tin. Đinh Hinh nói đúng. Có khác một cái cựu phẩm bí sư mở miệng nói, nếu mà không cân nhắc cường độ, chỉ cần có được đầy đủ lực lượng, tốc độ liền có thể không ngừng tăng lên. Nhưng trên thực tế, kia là chuyện không có khả năng. Cho nên, các ngươi muốn nhận thua sao? Phù Nguyên Hòa bĩu môi, mở miệng nói ra. Nhận thua. Giang Lăng Hán hừ lạnh nói, Phù Nguyên Hòa, ngươi là ở bên ngoài lăn lộn được lâu rồi, liền quy củ đều quên rồi. Văn điểm số thắng bại, ngươi ra đề bài, nhất định phải là ngươi có thể giải đáp ra tới hoặc là làm được. Không có ý tứ, cái quy củ này, ta đương nhiên hiểu. Phú Nguyên Hòa nói ra, Giang Đại Ti không, ta cho ngươi biết, chúng ta số 65 công xưởng, làm được. Chỉ có điều bởi vì chúng ta nhân thủ không đủ, cho nên tạm thời không có đem loại này bí bảo làm ra tới mà thôi. Đương nhiên, chúng ta lý luận đã phi thường hoàn thiện, đối ứng công nghệ, cũng đều đã thành thủ. Nói miệng không bằng chứng. Đinh Nhân vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, Phù Phương Chủ, cũng không phải là chúng ta không nguyện ý tin tưởng ngươi, mà là việc này, thật sự là không có khả năng. Phú Nguyên Hòa, ngươi không nên hung hăng càng quấy. Sa Thượng Kỳ có một ít nhìn không được, thấp giọng nói, cái này để thứ nhất, coi như chúng ta hòa nhau, ngươi đổi lại một đạo đề mục, nhanh lên một chút. Hắn là sợ Phú Nguyên Hòa xuống đài không được, nắm chặt cho Phú Nguyên Hòa tìm cái bậc thềm. Tại sao phải đổi? Phú Nguyên Hòa nói ra, lão Sa, xin lỗi rồi. Bất quá lần này, các ngươi nhất định phải thua. Nếu mà các ngươi thật có thể làm đến, chúng ta cam nguyện nhận thua. Đinh Nhân mấy cái cựu phẩm bí tu không chờ Giang Lăng Hán mở miệng, liền đã đoạt trước nói. Giang Lăng Hán hừ lạnh một tiếng, hắn cũng cảm thấy, đó căn bản không có khả năng. Nếu mà số 65 công xưởng thật có loại bản lĩnh này, vậy bọn hắn bí bảo tờ cũng xác thực không bằng. Để cho một kiện bí bảo đạt đến loại này tốc độ, cái kia không đơn thuần là để thăng tốc độ vấn đề, bên trong dính đến một hệ liệt vấn đề, thậm chí cơ sở nhất vật liệu, Giang Lăng Hán đều cảm thấy hiện tại không cách nào bất luận cái gì vật liệu có thể có loại kia cường độ. Muốn nghiên cứu ra tới loại kia cường độ vật liệu, cũng không phải một lúc nhất thời có thể làm đến sự tình. Hắn không tin, số 65 công xưởng vừa rồi thành lập không bao lâu, trước đó càng là một mực nghiên cứu chế tạo hồng nhạn bí bảo, bọn họ làm sao có thể làm ra được loại tài liệu này? Phú Nguyên Hòa khẳng định là đang hư trương thanh thế, hắn tại cùng chính mình chơi không thành kế. Bọn họ ý tứ, chính là ta ý tứ. Giang Lăng Hán lạnh lùng nói, nếu mà số 65 công xưởng thật có loại này công nghệ, ta đây liền thừa nhận, số 65 công xưởng là bí bảo tê thứ nhất công xưởng. Giang đại thì không, ngươi chớ cùng ta chơi văn tự trò chơi, ta thế nhưng là sẽ không mắc lừa. Phú Nguyên Hòa bĩu môi, ta số 65 công xưởng cùng các ngươi là hai chuyện khác nhau. Cái gì thứ nhất công xưởng? Đến lúc đó, ngươi liền nói một câu, bí bảo ti, bí học thiên hạ đệ nhị là được rồi. Phú Nguyên Hòa dương dương đáp ý. Giang Lăng Hán sắc mặt tâm trầm, chóp mũi hừ lạnh. Ngươi trước làm đến lại nói. Ta cũng đã sớm nói, lần này cần để các ngươi mở rộng tầm mắt. Phú Nguyên Hòa nói ra, lần này thế nhưng là các ngươi thiên đại cơ duyên, có thể cùng số 65 công xưởng tỷ thí, là các ngươi mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Phú Nguyên Hòa. Sa Thượng Kỳ nghe không nổi nữa, người bạn học cũ này, thật là thật không có bài bản. Ngươi liền muốn bị đánh sao? Hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho đại tỷ không Giang Lăng Hán. Giang Lăng Hán nắm đấm nắm chặt, trên trán gân xanh thỉnh thịch chực nhảy, đã sắp đến rồi nhẫn mại cực hạn. Con vịt chết mạnh miệng, nói chính là các ngươi những người này. Phú Nguyên Hòa cười lạnh nói, Giang đại ti không, ngươi chọn mấy người, đi với ta một lượt số 65 công xưởng, ta ta để các ngươi chết cái tâm phục khẩu phục. Chương 281, ta chịu trách nhiệm 1% linh cảm. Hắn thật đem người cho mang đến. Nghe đến Đào Liễu Liễu cùng Cảnh Nhị Cầu bẩm báo, Hứa Lộ có một ít ngoài ý muốn nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Cảnh Nhị Cầu hưng phấn nói, Giang Lăng Hán còn mang theo mấy cái xem xét lên liền tặc có tiền lao ra hỏa. Thiếu công chủ, chúng ta lần này có thể phát tài rồi. Hắn đã vén lên tay áo, một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng. Ta đại đau, đã đói khó dằn nổi rồi. Đào Liễu Liễu nhếch miệng cười nói, lộ ra hai hàng trắng liếu hàm răng. Hai người này đường đường chính chính phú nhị đại, cũng không biết bọn họ vì cái gì đối đoạt tiền để ý như vậy. Bất quá cái này cũng trách không được bọn họ, thật sự là số 65 công xưởng kiến tạo, quá đốt tiền rồi. Mà bọn họ lại không thể đem bọn hắn trong nhà tiền đều nện vào phía trên này. Nhắc tới, bọn họ cũng chỉ là đại thiếu gia mà thôi, Đào gia cùng Cảnh gia tài phú cũng không trên tay bọn họ còn không có hoàn toàn nắm giữ trong nhà đại quyền. Đương nhiên, trong này càng nhiều là hai người ác thú vị. Đồng dạng là vì tiền phát sầu, người ta đệ ngũ hòa vinh, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới đi ăn cướp Giang Lăng Hán bọn họ. Các ngươi nếu là muốn chết, vậy liền đi dọa dẫm bắt chẹt bọn họ đi. Hứa Lộ tức giận nói ra, ngươi đừng tưởng rằng Giang Lăng Hán thật dễ khi dễ như vậy. Lúc trước hắn không có động thủ, đó là bởi vì hắn có chỗ cố kỳ, nếu thật là ép hắn, các ngươi cảm thấy, một cái cựu phẩm bí tu, không đánh chết các ngươi. Hắn là cựu phẩm, ta cũng không phải không có a. Lữ Tiền Bối, còn có Lạc Cảnh Kỳ, không đều ở đây sao? Còn có thể để cho hắn tại chúng ta trong địa bàn Dương Ai. Đào Liễu Liễu lơ đễnh nói ra, các ngươi đều cho ta thu liễm một chút. Hứa Lộ cũng lời giải thích, mở miệng nói ra, bọn họ đối ta còn có tác dụng, chờ ta lợi dụng xong, các ngươi lại đi bắt chẹt. 17. Giang Đại Ti Không lại gặp mặt. Hứa Lộ chắp tay một cái, mở miệng nói ra. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười, cũng không thân cận, cũng không có tránh xa người ngàn dặm. Hứa Lộ thái độ, để cho Giang Lăng Hán trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, chắp tay một cái, không có nói. Ngược lại là Phù Nguyên Hòa bạn học cũ Sa Thượng Kỳ chắp tay nói ra, Bí Bảo Ti Sa Thượng Kỳ gặp qua Hứa Minh. Hắn cũng là có chút khó khăn xưng hô như thế nào Hứa Lộ. Xưng hô thiếu cung chủ đi, đại tỷ không còn không có thừa nhận hắn thân phận. Gọi thắng tên đi, liền tỏ ra quá không tôn trọng. Sau cùng chỉ có thể dở dở ương ương mà xưng hô một tiếng Hứa Minh. Thiếu cung chủ. Ngay ở trước mặt ngoại nhân mặt, Phù Nguyên Hòa vẫn là rất cho Hứa Lộ mặt mũi. Chúng ta ra đề bài, bọn họ làm không được. Bọn họ còn chưa tin chúng ta có thể làm được, cho nên ta dẫn bọn hắn quay lại, để bọn hắn mở mắt một chút. Phù Nguyên Hòa đối Hứa Lộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ánh mắt bên trong dò hỏi, có thể làm sao? Hứa Lộ trở về hắn một ánh mắt, không có vấn đề, yên tâm. Tốc độ nếu mà đạt đến gậy ngón tay một cái 200 dặm, mang đến lực trùng kích, là cựu phẩm bí tu toàn lực công kích gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần, trước mắt đã biết bất luận cái gì vật liệu, đều không thể tiếp nhận như thế xung kích. Đinh Nhân không nhịn được mở miệng nói, niên kỷ của hắn so Hứa Lộ lớn hơn nhiều lắm, không có ý tứ cùng Sa Thượng Kỳ mở dạng, xưng hô Hứa Lộ Hứa Minh, dứt khoát liền xưng hô cũng không cần, nói ngay vào điểm chính. Nghe Phù Nguyên Hòa nói Hứa Minh các ngươi có thể làm được, cho nên chúng ta đến đây, xin Hứa Minh vui lòng chỉ giáo. Sa Thượng Kỳ chắp tay nói ra, hắn lần này chính là xung làm như thế một cái thương lượng mẫu người. Cho nên Hứa Lộ nhìn xem Giang Lăng Hán bọn người, nếu có một loại vật liệu có thể chịu được cao tốc mang đến xung kích cùng nhiệt độ, như thế các ngươi kỳ thực là có biện pháp đem bí bảo tốc độ tăng lên tới gậy ngón tay một cái 200 dặm, đúng không? Trong lòng của hắn hơi có chút kích động, quả nhiên Thiên Cung Bí Bảo Ti nội tình không phải bình thường. Không sai, Đinh Nhân nói ra, lão phu lúc tuổi còn trẻ đã từng thiết kế qua một kiện bí bảo, trên lý luận có thể vô hạn đề thăng tốc độ, chỉ có điều khi nó tốc độ tăng lên tới gậy ngón tay một cái 70 dặm mức độ, liền sẽ trực tiếp tăng dã. Hứa Lộ ánh mắt sáng lên, vị này là cái mánh nhân a. Hắn lời này ý tứ rõ ràng là nói động cơ vấn đề hắn đã giải quyết rồi, hiện tại chỉ còn lại vật liệu vấn đề. Đối Hứa Lộ tới nói, khó khăn nhất bộ phận ngược lại là động cơ bộ phận, vật liệu đầy đủ kiên cố, vật liệu hắn biết rõ mấy loại, rất đơn giản. Hứa Lộ trong lòng kích động, trên mặt lại là bất động thanh sắc, thời hợt nói ra, đặc thù bí bảo đương nhiên phải dùng đặc thù vật liệu tối chế tác. Người trước kia sẽ thất bại là bởi vì ngươi không có phát minh ra tới đầy đủ kiên cố vật liệu. Ta chỗ này có mấy loại vật liệu phối phương, ngươi có thể cầm đi thử một lần, đến lúc đó ngươi chính là biết rõ ta nói là thật hay giả. Ngươi có đặc thù vật liệu phối phương còn mấy loại? Đinh Nhân nhíu mày trầm giọng nói, thật là ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, người trẻ tuổi này khẩu khí thật là đại khái có thể a. Đinh Nhân cũng không tin tưởng Hứa Lộ lời nói, hắn không phải là không có nghiên cứu qua đặc thù vật liệu. Trên thực tế, vì giải quyết vấn đề kia, hắn từng làm qua vô số lần thử nghiệm, cải tiến qua vô số vật liệu, hắn mấy chục năm nghiên cứu đều không thể nghiên cứu ra tới đồ vật. Hứa Lộ có thể nghiên cứu ra tới cái gì? Coi như hắn vận khí tốt, để cho hắn phát hiện một loại đặc thù vật liệu phối phương, cái kia có một loại cũng đã là được tiên tri may mắn, còn mấy loại? Chưa tỉnh ngủ sao? Ngươi có thể không tin. Hứa Lộ nhìn thoáng qua Đinh Nhân, không cần đối phương nói cái gì, là hắn biết Đinh Nhân đang suy nghĩ gì. Mỉm cười, tiếp tục nói, bí học chi đạo vốn là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn chính là thực tiễn. Được hay không, thử một lần liền biết rồi. Ngươi nói đúng. Đinh Nhân gật gật đầu, tiểu tử này câu nói này nói ngược lại là có lý, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, cái này một lời, thâm đắc bí học cáo nghĩa. Ngươi nguyện ý đem bí phương nói cho chúng ta biết, để chúng ta đi thử nghiệm. Đinh Nhân trầm giọng nói. Tại sao lại không chứ? Hứa Lộ cười nói, trong mắt của ta, bí học liền hẳn là lẫn nhau trao đổi mới có thể tiến bộ. Mỗi người đều của mình quý, bí học làm sao có thể phát triển? Có vài người sợ bị người khác siêu việt, cho nên trông coi chính mình như thế điểm bí mật làm thần giữ của. Thật tình không biết, bí học chỉ đạo biến chuyển từng ngày, khi ngươi dậm chân tại chỗ thời điểm, thời đại vứt bỏ ngươi thời điểm, căn bản sẽ không cho ngươi chào hỏi. Giang Lăng Hán, Đinh Nhân, Sa Thượng Kỳ bọn người hai mặt nhìn nhau. Hứa Lộ một bộ này lý do thoái thác, bọn họ mặc dù không nhất định tán đồng, nhưng đều là bị nhiều rung động. Đám người nhao nhao nhìn về phía Giang Lăng Hán, dùng ánh mắt hỏi dò. Đại Ti Không, cái này Hứa Lộ, khí phách thật lớn, liền cung chủ cũng không sánh nổi a. Cái này cùng ngươi trước kia nói, hình như không giống nhau lắm a. Giang Lăng Hán hừ lạnh một tiếng, dùng miệng nói, ai không biết. Cái này còn phải xem hắn Hứa Lộ có thể hay không làm được. Ta trước nói cho các ngươi biết một loại vật liệu phối phương. Hứa Lộ tiếp tục nói, các ngươi nếu như có thể làm ra được, ta đây sẽ nói cho các ngươi biết càng nhiều phối phương. Nghe cho kỹ, ta loại tài liệu này tên là mã thị thể thời hiệu cương. Chờ đã. Sa Thượng Kỳ đánh gãy Hứa Lộ, mở miệng hỏi, Hứa Minh, tài liệu này không phải ngươi phát minh sao? Vì cái gì gọi mã thị? Không phải gọi là Hứa thị sao? Có trọng yếu không? Hứa Lộ tâm lý liếc mắt, ta có thể nói cho ngươi ta là lười nhác đổi tên sao? Nó tại ta kiếp trước thế giới chính là để cho cái tên này. Nếu như ngươi nhất định phải hỏi, ta đây nói cho ngươi, nó là ta cưỡi tại từng ngựa bên trên thời điểm linh quang lóe lên, mới nghĩ ra được, cho nên vì kỷ niệm một màn kia, ta cho nó lên cái tên này. Hứa Lộ rất là qua loa nói, nếu như ngươi nguyện ý, gọi nó Hứa Cương cũng không có vấn đề. Tất cả mọi người là có chút im lặng. Chỉ cần là có đầu óc người, đều có thể nhìn ra được Hứa Lộ qua loa chi ý. Bất quá, như Hứa Lộ châu nói, tên gọi là gì không trọng yếu. Xin ban ra bí phương. Đinh Nhân nghiêm mặt nói ra. Nghe cho kỹ. Hứa Lộ nói ra. Đinh Nhân, Sa Thượng Kỳ bọn người, bao quát Giang Lăng Hán ở bên trong, đều là nín thở, bọn họ hết sức chăm chú, đem Hứa Lộ nói tới mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong lòng. Hứa Lộ dựa theo hệ thống mặt bảng bên trên nội dung đọc một lần. Cái này mã thị thể thời hiệu cương tại kiếp trước chính là một loại dùng cho hàng không vũ trụ lĩnh vực chân quý tài liệu. Nó cặn kẽ phối phương, tự nhiên không phải Hứa Lộ có thể tiếp xúc đến. Bất quá nó cơ bản nguyên lý, tại kiếp trước loại kia tri thức nổ lón nhân đại, ôn lại còn có thể lục soát một chút. Hứa Lộ kiếp trước cũng từng xem qua một chút. Bây giờ cũng bị hệ thống chỉnh lý thành sách. Hứa Lộ chỉ là đem nó đọc ra, đến mức cụ thể tỷ lệ, để cho Giang Lăng Hán những người này đi nghiên cứu chính là. Chỉ cần Hứa Lộ cung cấp 1% linh cảm, còn lại 99% mồ hôi, liền để Giang Lăng Hán mang theo những cái kia bí bảo ti người đi lưu đi. Hứa Lộ, ngươi cái này căn bản liền không phải hoàn chỉnh bí phương, ngươi hẳn là cho rằng vậy liền có thể gạt được ta. Giang Lăng Hán cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, Giang đại ti không, bởi vì cái gọi là thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, ta đã đem chín thành đồ vật nói cho các ngươi chẳng lẽ còn muốn cho tay ta nắm tay dạy cho các ngươi thế nào luyện thép? Ta đây là cho các ngươi cơ hội, để các ngươi không đến mức như thế mất mặt. Nếu mà ngươi không sợ mất mặt, ta đây nói cho ngươi cũng được. Hứa Lộ cười lạnh nói, không cần. Giang Lăng Hán vẫn không nói gì, Đinh Nhân đã mở miệng nói ra, đại ti không, chúng ta như là đã biết rõ là cái kia chút nguyên liệu hỗn hợp lại cùng nhau, cụ thể phối trộn, ta tự có thể tìm ra. Đinh Nhân thân là cựu phẩm bí sư, có chính mình tự tin. Văn học 12. Giang Lăng Hán, có chơi có chịu. Phú Nguyên Hòa chen miệng nói, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Giang Lăng Hán hừ lạnh nói, các ngươi có thể hay không thắng, còn phải xem cái này mã thị thể thời hiệu cương, đến cùng là thật hay là giả. Hắn vung ống tay áo, xoay người rời đi. Đinh Nhân bọn người hướng về phía Hứa Lộ chắp tay một cái, cũng là đi theo Giang Lăng Hán đi rồi. Bọn họ bước đi vội vàng, gấp trở về tiến hành thí nghiệm. Hứa Lộ, thật có thể được không? Mắt thấy bí bảo tê đám người đi xa, Phú Nguyên Hòa mới thấp giọng hỏi. Không có vấn đề. Hứa Lộ nói ra, chỉ cần bí bảo tê người không phải bất học vô thuật, vậy bọn hắn nhất định có thể đem mã thị thể thời hiệu cương làm ra tới. Bọn họ nếu là thật có thể làm ra đến, cái kia có cái kia đỉnh nhân nghiên cứu cơ sở, bọn họ làm ra tới bí bảo, tốc độ nên có thể đạt đến ta yêu cầu. Hứa Lộ cũng là có một ít chờ mong, nếu quả thật có thể đạt đến cái kia tốc độ, cái kia nói không chính xác, thật có thể đem hắn làm ra tới cái kia phi tỉnh vật thí nghiệm đưa lên bầu trời. Đến lúc đó, cái kia một thức từ trên trời giáng xuống bí thuật, cũng liền có rồi đất dụng võ. Cũng thế, Phú Nguyên Hòa sờ lên cằm nói lẩm bẩm, Đinh Nhân những tên kia, trình độ vẫn là có. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho bọn hắn phối trộn? Chẳng lẽ ngươi thật là muốn cho bọn họ một cái hạ bậc thang? Bởi vì, Hứa Lộ nhún nhún vai, chân chính phối trộn, ta cũng không biết. Phú Nguyên Hòa, ta thế nào cảm giác, ngươi có một ít không đáng tin cậy lâu này. Phú Nguyên Hòa nói lẩm bẩm, ta nói Hứa Lộ, tỷ thí lần này thật rất trọng yếu. Chúng ta nếu bị thua, Giang Lăng Hán tên kia, tất nhiên sẽ cưới đến trên đầu chúng ta. Đến lúc đó, còn muốn nghiền ép hắn giá trị lợi dụng đã có thể muôn vàn khó khăn rồi. Lần này cần là có thể thắng bọn họ, ta đây đã chuẩn bị rồi một hệ liệt hậu thủ, bảo đảm có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn mà vì chúng ta ra sức. Đây chính là quan hệ đến chúng ta số 65 công xưởng tương lai a. Yên tâm, thua không được. Hứa Lộ cười cười, nói ra, nếu mà bọn họ có thể đem mã thị thể thời hiệu cương làm ra tới, đó chính là chúng ta thắng. Chẳng những có thể thắng, còn có thể đem phi tỉnh vật thí nghiệm đưa lên bầu trời, nhất cử lưỡng tiện. Coi như bọn họ làm không được, cái kia nhiều nhất cũng coi là chúng ta ngang tay mà thôi. Đến lúc đó, ta lại xuất một đạo để chính là. Phú Nguyên Hòa suy nghĩ một chút, hình như đúng là chuyện như thế. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là kiếm bộn không lỗ, hiện tại còn để cho Giang Lăng Hán những người kia đi giúp số 65 công xưởng nghiên cứu chế tạo mã thị thể thời hiệu cương. Quả nhiên, tâm tối đen vẫn là Hứa Lộ a. Đúng rồi. Phú Nguyên Hòa vỗ vỗ cái trán, mở miệng nói ra, Hứa Lộ, ngươi có phải hay không quên rồi một người? Quên rồi một người? Hứa Lộ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, có ý tứ gì? Thiên cung Tề gia, Tề Thái Chi. Phú Nguyên Hòa nói ra, trước đó ngươi không phải để cho hắn bảo hộ ta về Thiên cung bí bảo thi. Chúng ta vừa ra Giang Đô thành, liền gặp tập kích. Ta biết, tập kích các ngươi người là Bành Sùng Thượng thủ hạ, bị Giang Lăng Hán bọn họ thu thập. Hứa Lộ gật gật đầu, nói ra, ta còn thực sự quên hỏi hỏi Tề Thái Chi sự tình. Trinh Nghi ngược lại là cùng ta nói qua, ngươi cùng Tề Thái Chi đều rơi xuống Giang Lăng Hán trên tay bọn họ. Còn có cái kia ám sát các ngươi người, Bành Sùng thượng thủ hạ cựu phẩm bí tu, Xa Nhượng cũng tại Giang Lăng Hán trên tay bọn họ. Ngươi vừa rồi đi tìm Giang Lăng Hán, không có nhìn thấy người. Hứa Lộ mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, căn bản không có đem mấy người này để ở trong lòng. Cho nên đây chính là kỳ quái chỗ. Phú Nguyên Hòa trầm giọng nói ra, Giang Lăng Hán bọn họ tại cách chúng ta mấy chục dặm địa phương lên một cái doanh địa. Cái kia doanh địa không nhiều lắm, ta liếc mắt liền có thể nhìn qua. Vấn đề là, ta tại bọn họ trong doanh địa, căn bản cũng không có nhìn đến Tề Thái Chỉ. Ngươi nói là, Tề Thái Chỉ đã bị bọn họ giết. Hứa Lộ nói ra, đã giết thì đã giết, dù sao vốn là chúng ta cũng không có chuẩn bị cùng Thiên Cung Tề gia hợp tác. Giết liền tốt. Phú Nguyên Hòa trầm giọng nói ra, ta chính là sợ, Giang Lăng Hán lao ra hỏa kia, dùng Tề Thái Chỉ, đem Thiên Cung Tề gia người cho dẫn tới. Ngươi nói là? Hứa Lộ biểu lộ cũng là trở nên có một ít nghiêm túc. Giang Lăng Hán đối Thiên Cung Bát Đại Thế gia căm thù đến tận xương thủy, chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia Bát Đại gia tộc. Phú Nguyên Hòa gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy, hắn rất có thể sẽ lợi dụng Tề Thái Chi, đem chúng ta lôi xuống nước, để chúng ta cùng hắn cùng một chỗ đối phó Thiên Cung Bát Đại Thế gia. Tin tưởng ta, loại chuyện này, Giang Lăng Hán tuyệt đối làm ra được, hơn nữa hắn không có mảy may gánh nặng trong lòng. Chương 282, đây là Dương Nưu. Cho nên, ngươi có biện pháp ngăn cản hắn? Hứa Lộ nhìn xem Phú Nguyên Hòa, mở miệng hỏi. Không có. Phú Nguyên Hòa có một ít nhụt chí nói. Giang Lăng Hán dù sao cũng là cựu phẩm bí tu, một thân thực lực thông thiên triệt địa, hắn Phù Nguyên Hòa điểm ấy bé nhỏ bản sự, cùng Giang Lăng Hán cãi nhau cũng không phải sợ, thật phải ngăn cản Giang Lăng Hán làm chuyện gì, hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Cái kia không kết rồi. Hứa Lộ nhún nhún vai, nói ra, đã không ngăn cản được, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Coi như không có Giang Lăng Hán, Thiên Cung Bát Đại Thế gia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhiều nhất bất quá là địch nhân đến được sớm một chút mà thôi. Chỉ cần chúng ta thực lực bản thân đủ mạnh, như thế liền không cần sợ. Phù Nguyên Hòa liếc mắt, vấn đề bây giờ là chúng ta không đủ mạnh a, nếu thật là thực lực chúng ta đủ mạnh, vậy ta còn bận tâm cái gì? Nếu ai dám tới trêu chọc chúng ta số 65 công xưởng, theo trên mặt đất mãnh liệt nện chính là. Không có loại thực lực này, chúng ta còn không phải nhanh lên một chút suy nghĩ một chút biện pháp khác. Phú Nguyên Hòa nhìn thoáng qua Hứa Lộ, gặp Hứa Lộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, trong lòng hắn hơi động một chút. Từ lúc hắn nhận biết Hứa Lộ đến nay, hình như liền không có sự tình gì thật có thể làm khó Hứa Lộ. Mỗi một lần, Hứa Lộ đều có thể ngoài dự liệu làm đến một ít sự tình. Chẳng lẽ, lần này, hắn cũng là định liệu trước? Hình như, thật có mấy phần có thể. Hắn mặc dù nhận biết Hứa Lộ lâu như vậy, nhưng Hứa Lộ đến cùng có cái gì át chủ bài, hắn đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng. Ai biết, Hứa Lộ trên thân đến cùng có hay không che giấu cái gì đặc biệt đón sát thủ. Lấy Hứa Lộ tính cách, khẳng định có. Nghĩ tới đây, Phú Nguyên Hòa cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng ngươi nắm chắc là được. Phú Nguyên Hòa nói ra, ta vậy liền đi Giang Lăng Hán bọn họ doanh địa, ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm nghiên cứu chế tạo mã thị thể thời hiệu cương. Ta không nhìn chằm chằm, bọn họ còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đem mã thị thể thời hiệu cương làm ra tới. Phú Nguyên Hòa vén tay áo lên, ma quyền sát trưởng. Nhìn hắn bộ dáng, Hứa Lộ trong lòng thay đinh nhân bọn người mặc niệm 3 giây đồng hồ. Phú Nguyên Hòa cái này một tấm phá miệng, tiếp xuống, có thể có là đinh nhân những người kia bị. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, có Phú Nguyên Hòa đi giám sát, đinh nhân những người kia hiệu suất khẳng định sẽ cực kỳ đề thăng. Nếu mà có thể sớm ngày đem mã thị thể thời hiệu cương luyện chế ra đến, đối Hứa Lộ tới nói, cũng là cầu còn không được chuyện tốt. Ngươi đã nhắc tới rồi Tề Thái Chỉ. Hứa Lộ trầm ngâm nói, cái kia ngược lại là không thể không phòng. Chúng ta mặc dù không sợ Thiên Cung Tề gia, thế nhưng hiện tại, xác thực không phải cùng bọn hắn toàn diện khai chiến thời điểm. Ngươi nói, nếu để cho Giang Lăng Hán bọn họ xung phong, có hay không khả năng này? Để cho bí bảo tờ xung phong. Phú Nguyên Hòa lắc đầu, nói ra, không nói đến Giang Lăng Hán lao ra hỏa kia có nguyện ý hay không, toàn bộ bí bảo ti, ngoại trừ Giang Lăng Hán, những người khác, liền một cái có thể đánh đều không có. Ta cùng ngươi nói, đừng nhìn đinh nhân mấy cái kia lao ra hỏa đều là cao phẩm bí tu, nhưng bọn hắn tu vi, đều là dùng bí bảo chất đống, cả một đời đều không cùng người giao thủ qua. Để bọn hắn đi đánh nhau, bọn họ liền trung phẩm bí tu đều chưa hẳn có thể đánh qua. Phú Nguyên Hòa xuất thân bí bảo tê, hắn quá rõ ràng những này một lòng nghiên cứu bí học bí sư là cái dạng gì. Hắn Phú Nguyên Hòa bản thân đã coi như là một cái khác loại rồi, thế nhưng luận chiến đấu kinh nghiệm cũng xa xa không cách nào cùng những cái kia thiên quan lực sĩ đem so. Thiên cung bí bảo ti bí sư bản thân liền là không thích, cũng không am hiểu đánh nhau một đám người. Nói cách khác, bí bảo ti kỳ thật chính là một đám phế vật. Hứa Lộ tức giận nói ra. Nói như ngươi vậy, rất dễ dàng bị đánh tốt ta. Phú Nguyên Hòa liếc mắt nói ra. Hắn nhưng cũng là xuất thân bí bảo ti, nói bí bảo ti đều là phế vật, hắn Phú Nguyên Hòa chẳng phải cũng là phế vật? Bọn họ khẳng định là đánh không lại Thiên Cung Bát Đại Thế gia, nếu không thì Giang Lăng hắn cũng không phải chơi giả chết cái kia một bộ. Phú Nguyên Hòa dừng lại một chút, tiếp tục nói, cho nên à, đừng hy vọng bọn họ có thể ra bao nhiêu lực khí, Giang Lăng hắn tên kia khẳng định sẽ hỏa thủy đồng dẫn, để chúng ta cùng Bát Đại Thế gia liều mạng. Hắn thông minh, chúng ta cũng không đốc, hắn để chúng ta liều mạng chúng ta liền liều mạng. Hứa Lộ nói ra, Thiên Cung Bát Đại Thế gia nếu quả thật tới, xuất thủ hay không cũng không phải do bọn họ. Cũng thế. Phú Nguyên Hòa gật gật đầu, nói ra, quên đi, không nói trước những này, ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện tại mọi người lợi dụng lẫn nhau, liền xem ai thủ đoạn cao hơn. Phú Nguyên Hòa ý chí chiến đấu sục sôi rời đi. Hứa Lộ cười cười, gọi tới Tiết Hoàn, tiếp tục chỉnh lý hắn hệ thống bên trong tri thức truyền thừa. Các ngươi thấy thế nào? Giang Lăng Hán bọn người trong doanh địa, Giang Lăng Hán đã đem bí bảo tỷ tỉnh anh bí sư triệu tập đến cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận Hứa Lộ cho ra bí phương. Mặc dù hắn đã ẩn tàng trọng yếu nhất phối trộn vấn đề, nhưng từ những tài liệu này nhìn lại, thật có thể đem hắn nói tới loại kia mã thị thời hiệu cương làm ra tới. Đinh Nhân trầm ngâm nói, hắn cho chúng ta mấy chục loại vật liệu danh tự, muốn tìm ra phù hợp phối trộn, trong đó phối hợp như là sao dày đặc số lượng, triệt để không có khả năng hoàn thành. Giang Lăng Hán trầm giọng nói, hắn cũng không phải ngoài nghề người, một loại mới vật liệu nghiên cứu chế tạo, trong đó độ khó, Giang Lăng Hán hết sức rõ ràng. Đem mấy chục loại vật liệu dung hợp thành một loại vật liệu, cái nào nhiều một ít, cái nào ít một chút, sai một ly đi nghìn dặm. Phải đem khác biệt phối trộn tất cả đều thử một lần, trong đó lượng công việc, mấy trăm năm đều không nhất định có thể hoàn thành. Huống chi, bọn họ hiện tại như là chó nhà có tang, căn bản không có nhiều người như vậy lực vật lực. Đại ti không, kỳ thật cũng không có người nghĩ khó như vậy. Một cái bí sư trầm tư mở miệng nói, vật tính phản ứng đều là có quy củ mà theo, chúng ta trước đó cũng có một chút kinh nghiệm, chỉ cần thêm chút điều chỉnh, nói không chính xác liền có thể có thu hoạch. Hơn nữa, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta cũng chưa chắc nhất định phải tuân theo cái kia hứa lộ nói tới mã thị cương. Chúng ta mục đích chỉ là muốn tìm ra một loại có thể tiếp nhận cực cao tốc độ vật liệu mà thôi. Chỉ cần có thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu, ta coi như thành công, không phải sao? Cái kia, Sa Thượng Kỳ yếu ớt mà mở miệng nói, nếu quả thật đem mã thị cương làm ra tới, chúng ta có thể, có lẽ xem như thua. Toàn trường an tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Hình như, thực sự là bọn họ tại cùng số 65 công xưởng tiến hành văn so, nếu mà bọn họ thành công, bọn họ chính là thua. Cực kỳ chúc chắc, nhưng đây là sự thực. Nếu mà bọn họ nghiệm chứng mã thị cương, vậy đã nói rõ, Hứa Lộ nói tới tốc độ cực hạn bí bảo là có thể làm ra tới, cái kia bí bảo tỷ liền thua. Vậy liền tương đương, bọn họ tân tân khổ khổ, chỉ là vì chứng minh chính mình thua. Giang Lăng Hán lông mày cũng nhíu lại. Vấn đề là, bọn họ có thể không làm cái này thí nghiệm sao? Hoặc là bọn họ có thể nói thẳng mã thị cương không tồn tại sao? Dạng kia nói, chẳng phải là thừa nhận bí bảo ti vô năng, thắng thua không trọng yếu. Hay là Đinh Nhân mở miệng nói, các vị, các ngươi phải hiểu một việc, nếu quả thật đem mã thị cương làm ra tới, một loại có thể tiếp nhận cực đoan tốc độ vật liệu ý vị như thế nào? Nó mang ý nghĩa, chúng ta phi hành bí bảo, đem đột phá một cái cực hạn. Cũng mang ý nghĩa, chúng ta có thể làm ra càng thêm cường đại bí bảo. Càng mang ý nghĩa, thực lực chúng ta có thể có được tăng lên cực lớn. Giang Lăng Hàn ánh mắt sáng lên, hắn cũng kịp phản ứng. Đây cũng không phải là đơn thuần tỉ thí. Nếu quả thật có thể đem loại kia vật liệu thép làm ra tới, đem đối bí bảo tỉ, có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Thậm chí, có khả năng cải biến bí bảo cách cục. Thử nghĩ một chút, một cái đạt đến cực hạn tốc độ bí bảo, vô luận là bảo mệnh hay là tiến công, đều chính là bí bảo ti trong tay một kiện lợi khí. Cho nên, có lúc thua chính là thắng. Đinh Nhân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Tốt, cứ làm như thế." Giang Lăng Hán trầm giọng nói ra, "Bí bảo ti, đem hết toàn lực, trước tiên đem cái này cái gọi là mã thị ương làm ra tới, coi như để cho Hứa Lộ tiểu tử kia đắc ý một lần cũng không sao. Cái này nói không chính xác là bí bảo ti trở mình cơ hội. Phi hành bí bảo nếu quả thật có thể đạt đến loại kia tốc độ, còn có cái nào bí tu có thể đuổi được bọn họ?" Giang Lăng Hán thậm chí đã đang tưởng tượng, hắn khống chế lấy phi hành bí bảo, Hàng Lâm Thiên Cung bắt đại thế gia tổng bộ đại khai sát giới, tiếp đó lợi dụng khi đối phương kịp phản ứng trước đó, chính mình lại nên ngang rời đi, bọn họ chỉ có thể nhìn, lại đuổi không kịp chính mình. Nghĩ đến loại tràng diện này, Giang Lăng Hán trong lòng cũng có chút kích động. Làm, nhất định phải làm. Cái này cái gọi là mã thị cương, nhất định phải làm ra tới. Ta đối vật liệu có một ít nghiên cứu, mọi người trước tiên có thể dạng này. Đạt được Giang Lăng Hán khẳng định, một cái bí sư đã không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Đối với mấy cái này trầm mê ở bí học gia hỏa tới nói, có lúc thắng bại cũng không trọng yếu, nếu mà so sánh, có thể giải quyết từng cái nan đề, đối bọn hắn tới nói ngược lại là lớn hơn hưởng thụ. 17. Nói, Hứa Lộ ở đâu? Trong Giang Đô Thành, Bành Sùng Võ trên mặt tâm trầm, nhìn xem trước mặt người, trầm giọng hỏi. Ngươi là đang hỏi ta? Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực ở rượu, dùng ngón tay chỉ lỗ mũi mình, mở miệng hỏi. Nói nhảm. Bành Sùng Võ lạnh lùng nói, đừng cho ta đùa nghịch hoa rằng gì, Tiết Đạo Trực, ta thế nhưng là đã tra rõ rồi, con gái của ngươi Tiết Hoàn, là Hứa Lộ đệ tử. Ngươi nếu là không muốn chết, liền cho ta đàng hoàng giao phó, Hứa Lộ ở đâu? Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Tiết Đạo Trực thở dài, phàm là thông minh một chút, cũng hắn là đã sớm tìm tới Hứa Lộ rồi. Tìm ngươi tìm được ta chỗ này, ngươi cũng thật là một cái nhân tài. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bành Sùng Võ nắm đấm nắm được quát quát vang lên, hắn nhìn xem Tiết Đạo Trực, một mặt sắc khí. Ngươi cho rằng ngươi cái kia Bột Hải Hầu danh tiếng có thể giữ được ngươi? Hôm nay ta liền để ngươi biết một chút ta thủ đoạn. Ba. Hắn lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy tiếng vang, tiếp đó trên mặt hắn xuất hiện năm đạo rõ ràng dấu ngón tay. Ngươi dám đánh ta? Bành Sùng Võ ngộp rồi. Ồn ào. Tiết Đạo Trực có một ít không nói nói. Ba. Hắn lại là khoát tay. Bành Sùng Võ trên thân bộ phát ra mãnh liệt khí thế, hắn dốc hết toàn lực muốn tránh né, kết quả vẫn không thể nào tránh thoát đi, trực tiếp bị một bàn tay đập vào trên mặt đất. Vào lúc này, Bành Sùng Võ rốt cục hiểu được. Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực lại là cao thủ, một cái cao thủ chân chính, có thể làm cho mình không hề có lực hoàn thủ người, hắn tu vi là đến rồi cái dạng gì mức độ? Bành Sùng Võ nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn rốt cục rõ ràng rồi, đại ca của mình là thế nào chết. Giang Đô Thành, vậy mà ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Hắn liền nói, Giang Đô Thành người nào giết mình đại ca? Ngươi đến cùng là ai? Bành Sùng Võ hét lớn. Ngươi đều tìm tới cửa, còn không biết ta là ai? Tiết Đạo Trực thở dài nói, liền ngươi dạng này đầu óc, đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Bành Sùng Võ trong lòng gầm thét, ta sống thế nào đến bây giờ? Ta trước kia, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như ngươi loại này biến thái. Cái này thiên hạ, tại sao có thể có cao thủ như thế? Hắn rõ ràng đã là cựu phẩm bí tu, hiện tại một thân lực lượng, nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe sai khiến rồi một dạng. Hôm nay coi như ta Bành Sùng Võ có mắt không tròng, ta nhận thua rồi. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bành Sùng Võ cũng là ngon nhân, như là đã cho tới bây giờ loại tình trạng này, cầu xin tha thứ sợ là cũng vô ích. Dựa theo ta trước kia tính cách đâu, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Tiết đạo trừ uống một hớp rượu, ung dung nói ra, bất quá lao phu những năm này tu tâm dưỡng tính, cho nên hôm nay thà cho ngươi khỏi chết. Bành Súng Võ vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đến Tiết đạo trực tiếp tục nói, bất quá đâu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiết đạo trực nói ra, ngươi không phải muốn tìm Hứa Lộ sao? Hắn ngay tại Giang Đô thành ngoại, ngươi đi tìm hắn, giúp ta thật tốt giáo huấn một chút hắn. Bành Súng Võ, mấy cái ý tứ, thật tốt giáo huấn một chút hắn. Đánh chết, tựa như là không được đi. Bành Súng Võ mặc dù hung tàn, nhưng hắn là cái lao giang hồ, Tiết đạo trực vừa mở miệng, hắn liền đã hiểu được. Tiết đạo trực khẳng định không phải muốn giết Hứa Lộ, lấy Tiết đạo trực biểu hiện ra ngoài thực lực, muốn giết Hứa Lộ, chỉ sợ so thổi khẩu khí còn đơn giản. Hắn là muốn dùng chính mình cho Hứa Lộ làm đá mài đao. Bành Súng Võ trước kia vì bồi dưỡng bọn thủ hạ, cũng đã làm loại chuyện này. Cho nên hắn lập tức liền rõ ràng rồi Tiết đạo trực ý tứ, cho người làm đá mài đao, hắn Bành Súng Võ. Bành Súng Võ tâm lý biệt khuất được muốn thổ huyết. Hắn có thể cự tuyệt sao? Có thể. Nhưng cự tuyệt hậu quả chính là một chữ chết. Hắn Bành Súng Võ mặc dù không sợ chết, nhưng có thể còn sống, ai nguyện ý chết? Hắn tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có bây giờ thực lực, tốt đẹp thời gian còn chưa hưởng thụ đủ đâu, thế nào cam tâm cứ như vậy đi chết? Nếu là vừa rồi Tiết đạo trực trực tiếp giết hắn, vậy hắn đã không còn gì để nói. Hiện tại rõ ràng đã thấy một tia sống sót hy vọng, hắn làm sao có thể cam tâm bỏ đi? Ranh giới cuối cùng là cái gì? Bành Súng Võ trầm giọng nói, ta chỉ biết giết người, thật đánh nhau, sợ là khống chế không tốt, vạn nhất đánh chết hắn. Có thể đánh chết hắn, tính ngươi có bản lĩnh. Tiết đạo trực thảnh thơi mà uống rượu, thuận miệng nói ra, ngươi có bao nhiêu bản sự dùng bao nhiêu bản sự, bản hầu sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, ngươi nếu như bị hắn đánh chết, cái kia cũng tính ngươi học nghệ không tinh, có thể cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ừm. Bành Súng Võ nhìn chằm chằm Tiết đạo trực, thật lâu mới xác định Tiết đạo trực không có đang nói đùa. Không có nói đùa. Vậy là được rồi. Nhìn ta đánh không chết cái kia Hứa Lộ. Ta Bành Súng Võ một đời trải qua lớn nhỏ chiến đấu mấy ngàn trận, sinh tử chi chiến càng là không giới trăm tràng, cựu phẩm bí tu ta đều giết qua không chỉ một. Chính là một cái Hứa Lộ, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Bột Hải Hầu, đây chính là ngươi nói, nếu mà đến lúc đó ta giết hắn, ngươi lại tự mình hạ chẳng, nhưng là không còn ý tứ. Bành Súng Võ trầm giọng nói ra. Yên tâm, Hứa Lộ cũng không phải bản hầu con trai, bản hầu cần gì phải cho hắn xuất thủ sao? Ngươi chỉ cần có bản sự kia, giết chết hắn liền giết chết. Thiên hạ mỗi ngày chết nhiều người như vậy, bản hầu nhưng không còn được. Tiết đạo trực hời hợt nói ra, trong lúc nói chuyện, ở rượu, mùi rượu ngút trời. Chương 283, tốc độ. Nhanh như vậy liền thành công rồi. Hứa Lộ nhìn xem tìm tới cửa xa thượng kỳ cùng đinh nhân, có một ít ngoài ý muốn nói. Cũng không phải. Đinh nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, cho đến tận này, chúng ta tổng cộng thử 1.974 loại phối phương, cũng xác thực đạt được một chút cường độ phi phàm vật liệu. Nhưng từ đầu đến cuối không thể đạt đến như lời ngươi nói mã thị cương tiêu chuẩn. Có chuyện nói thẳng đi. Hứa Lộ nhìn xem hai người, mở miệng nói ra. Đinh nhân loại này cả một đời nghiên cứu bí học người, thực tế không phải một cái xã giao cao thủ. Cái kia mặt mũi tràn đầy co quắp cùng không có ý tứ, đã chứng tỏ hắn lần này tới, không chỉ là vì nói cho Hứa Lộ tin tức này. Hứa Minh. Sa thượng kỳ chắp tay một cái, mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới, là có chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Hứa Lộ nói ra. Chúng ta muốn từ số 65 công xưởng, cho mượn một chút vật liệu. Sa thượng kỳ có chút ngượng ngùng nói ra. Từng có lúc, Thiên Cung Bí Bảo Ti, là thiên hạ giàu có nhất địa phương. Bọn họ muốn cái gì, lập tức liền sẽ có vô số người liên tục không ngừng mà đưa tới. Lúc trước toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, tất cả khoáng sản đều là để cho Thiên Cung Bí Bảo Tờ trước chọn, Thiên Cung Bí Bảo Tờ không cần, Thái Huyền Vương Triều mới có thể cầm. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có gặp được hiện tại như thế có các phương. Dĩ nhiên liền thí nghiệm ý nghĩ vật liệu đều không bỏ ra nổi đói. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Lúc trước bọn họ lấy giả chết phương pháp thoát ly Thiên Cung Bát Đại Thế Gia trường khống, tự nhiên không có khả năng mang đi quá nhiều đồ vật. Liền xem như Giang Lăng Hán, trên thân kỳ thật cũng không có bao nhiêu đồ tốt. Bọn họ những người này quý giá nhất là bọn họ đầu não, mà không phải bọn họ tùy thân mang theo bí bảo cùng vật liệu. Cho mượn vật liệu. Hứa Lộ giống như cười mà không phải cười, cho mượn có thể, nhưng thế nào trả, phải có cái điều lệ. Sa huynh, ngươi cùng phủ phường chủ là bạn tri kỷ, cũng coi là người một nhà, ta liền nói thẳng. Các ngươi hiện tại cùng chúng ta số 65 công xưởng, đã không tính là đồng liêu, cho nên những vật này, ta không thể miễn phí tặng cho các ngươi. Rõ ràng. Sa thượng kỳ gật gật đầu, nói ra. Từ lúc Thiên Cung Bát Đại Thế Gia làm phản sau đó, Thiên Cung đã chỉ còn trên danh nghĩa. Số 65 công xưởng, còn có bọn họ những người này, đều đã bị những cái kia phản đồ khu trục ra khỏi Thiên Cung. Theo một ý nghĩa nào đó, số 65 công xưởng là một cái thế lực, mà bọn họ những này đã từng bí bảo tỷ người, là một cái khác thế lực. Giang Lăng Hán còn tại cân nhắc, muốn hay không gia nhập số 65 công xưởng. Đã thuộc về khác biệt thế lực, vậy người ta tự nhiên không có khả năng. Thằng không chính mình đồ vật. Một điểm này, tới trước đó Giang Lăng Hán đã thông báo Sa Thượng Kỳ, Sa Thượng Kỳ cũng là trong lòng hiểu rõ. Hứa Minh, không phải ta khoa trương, chúng ta những người này hiện tại tuy nghèo khốn, nhưng đây chỉ là tạm thời sự tình. Chúng ta nếu như muốn kiếm tiền, kia là rất dễ dàng sự tình. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta còn không lên. Sa Thượng Kỳ trầm giọng nói. Nếu là lúc trước, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, thế nhưng hiện tại, Sa huynh, ngươi nên rất rõ ràng, các ngươi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần Thiên Cung Bát Đại Thế Gia biết rõ các ngươi còn sống, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem các ngươi bắt về, hoặc là hủy các ngươi. Các ngươi căn bản không có điều kiện đi kiếm tiền. Đinh Nhân chau mày, trầm giọng nói ra, chúng ta có thể cho ngươi chế tác bí bảo đến trả nợ. Các ngươi cảm thấy, ta cần sao? Hứa Lộ cười như không cười nói ra, ta liền ngay thẳng chút nói sao, ta hiện tại không thiếu bí bảo. Không quản là tu luyện hệ bí bảo, vẫn là hàng ngày hệ bí bảo, cũng không thiếu. Hơn nữa chúng ta số 65 công xưởng bản thân liền là nghiên cứu chế tạo bí bảo, cho nên ngươi nói, ta không cần. Hứa Minh, chúng ta những người này là tình huống như thế nào ngươi rất rõ ràng, cho nên ngươi có điều kiện gì, cứ nói thẳng đi. Sa Thượng Kỳ ngăn lại còn muốn nói chuyện Đinh Nhân, trầm giọng nói ra, nói cho cùng, Hứa Minh, chúng ta cho mượn vật liệu, cũng là vì nghiệm chứng ngươi thuyết pháp. Chắc hẳn, ngươi cũng không hy vọng chúng ta bởi vì vật liệu vấn đề mà bỏ dở nửa chừng a. Nếu là như vậy mà nói, ta liền không muốn trách chúng ta mặt dày mày dạn không nhận thua rồi. Hứa Lộ nhịn không được cười lên, Sa Thượng Kỳ ngược lại là cực kỳ cơ linh vô cùng. Chính mình dùng Dương Nưu đối phó bọn hắn, bọn họ hiện tại ngược lại cùng chính mình nói Dương Nưu. Ngươi lời nói đều đã nói đến đây loại trình độ, ta lại không cho mượn, đây chẳng phải là thành rồi ta sai lầm rồi. Hứa Lộ bật cười nói, Hứa Minh nói quá lời, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Sa Thượng Kỳ nghiêm túc nói ra, ta không phủ nhận, chúng ta bây giờ đúng là ở vào trong khốn cảnh. Nhưng ta tin tưởng, khốn cảnh đối với chúng ta tới nói chỉ là tạm thời. Chờ chúng ta một lần nữa lúc đứng lên lúc, chính là một chút vật liệu, không tính là cái gì. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể đem ta độc môn bí bảo gửi ở ngươi nơi này. Đinh Nhân đột nhiên mở miệng nói ra, ta độc môn bí bảo giá trị liên thành, tuyệt không phải chính là vật liệu có thể so sánh. Trong lúc nói chuyện, cổ tay hắn lật một cái, trên lòng bàn tay có thêm một cái lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ. Không đợi Hứa Lộ nói chuyện, Đinh Nhân bàn tay ném đi. Cái kia thuyền nhỏ đằng không mà lên, theo gió mà trướng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đem thuyền nhỏ đã trở nên có tới 3 trượng lớn nhỏ. Nó yên tĩnh mà lơ lửng giữa không trung, theo gió nhẹ chìm chìm nổi nổi, giống như là lơ lửng tại mặt biển thuyền nhỏ một dạng. Đây là? Hứa Lộ con mắt hơi hơi sáng lên. Không sai. Đinh Nhân có một ít kiêu ngạo mà nói ra, đây chính là ta trước đó đề cập với ngươi phi thuyền. Nó là ta vô tận mấy chục năm tâm huyết chế tạo thành. Nó mặt ngoài, ta đã bao trùm một tầng mối vừa cải tiến qua vật liệu, trải qua ta tính toán, nó tốc độ hoàn toàn có thể đạt đến một cái búng ngón tay, 100 dặm. Định Nhân ánh mắt bên trong tràn đầy hào quang, trên mặt càng là ức chế không nổi mà hiện ra vẻ kích động. Trải qua mấy ngày nay thử nghiệm, hắn kỳ thật đã tin tưởng Hứa Lộ lời nói. Hắn tin tưởng, trên đời này, xác thực có bí bảo tốc độ có thể đạt đến gáy ngón tay một cái 200 dặm mức độ. Vẹn vẹn đem Hứa Lộ cung cấp những tài liệu kia tổ hợp một chút, Định Nhân liền đã phát hiện, hắn nghiên cứu cả một đời bí bảo, cường độ tăng lên không chỉ một thành. Nguyên bản hắn chế tác phi thuyền, tốc độ đạt đến gãy ngón tay một cái 70 dặm mức độ đã là kinh thế hai tục. Thế nhưng hiện tại, nó tốc độ tăng lên 4 thành có thừa, liền Đỉnh Nhân đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Gãy ngón tay một cái 100 dặm. Hứa Lộ trầm ngâm nói, vẫn là kém một chút ta. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái này vẫn tính kém. Sa Thượng Kỳ tâm lý nói lầm bầm, cái này cái gọi là thiếu công chủ, yêu cầu cũng thật sự là quá cao đi. Loại này tốc độ phi thuyền, đã là thiên cung từ trước tới nay nhanh nhất phi thuyền. Bất quá suy nghĩ một chút, người ta thuận miệng nói mấy loại vật liệu danh tự, liền để bọn họ những này bí sư bận rộn rồi vài ngày, hơn nữa còn thật hữu dụng. Sa Thượng Kỳ đã cảm thấy, người ta chướng mắt loại này tốc độ phi thuyền, cái kia cũng bình thường. Rốt cuộc, Phù Nguyên Hòa đều nói, người ta có thể chế tác tốc độ so cái này nhanh gấp đôi siêu cấp phi thuyền. Nó tốc độ xác thực so ngươi nói kém một chút. Đinh Nhân chậm giọng nói ra, nhưng nó là ta suốt đời tâm huyết, dùng nó làm thế chấp, ngươi không cần lo lắng cho ta không tới chuộc về nó. Đã như vậy, vậy liền làm như vậy. Hứa Lộ vỗ tay nói, đệ ngũ Hòa Vinh, chuyện này ngươi đi làm, bọn họ muốn cái gì vật liệu, ngươi đều cho bọn hắn, nhớ kỹ làm tốt ghi chép. Vâng. Bên cạnh đệ ngũ Hòa Vinh nghiêm mặt nói. Sa Thượng Kỳ cùng Đỉnh Nhân sắc mặt đều là một đen. Bọn họ đều cung cấp thế chấp, từ đầu tới đuôi đều không có chuẩn bị quy nợ, Hứa Lộ ra hỏa này, lại còn nói loại lời này. Hai vị, thứ lỗi. Địa chủ trong tay cũng không có lương tâm a. Chúng ta số 65 công xưởng, kỳ thật so với các ngươi cũng không khá hơn chút nào, không tính toán tỉ mỉ một chút, không chừng có một ngày, chúng ta liền phải luân lạc tới các ngươi hiện tại tình cảnh. Sa Thượng Kỳ cùng Đinh Nhân đều là có một ít im lặng. Đến mức dùng lưu lạc cái từ này sao? Bọn họ hiện tại là quẫn bách một chút, nhưng đó là bởi vì Thiên Cung bắt đại thế ra những cái kia nghịch tặc, cũng không phải bởi vì bọn hắn tự thân bản sự. Hú hổ, bọn họ cũng không phải sau này vẫn luôn dạng này rồi. Bọn họ là Thiên Cung bí bảo ti tinh anh nhất bí sư, bọn họ sau này khẳng định sẽ một lần nữa đứng lên. Đinh Tiền Bối, ngươi cái này phi thuyền là dùng năng lượng gì tới thôi động? Hứa Lộ từ Đinh Nhân cầm trong tay qua phi thuyền, mở miệng dò hỏi. Nếu là phi hành bí bảo, vậy khẳng định cần năng lượng, liền giống với ô tô khởi động cần xăng một dạng. Đinh Nhân suy nghĩ một chút, mới hiểu được Hứa Lộ nói tới năng lượng là có ý gì. Ta cái này phi thuyền trên có bí trận, sẽ tự động thu nạp thiên địa linh khí. Phi thuyền cùng người không đồng dạng, nó có thể trực tiếp lợi dụng rối loạn vô tự linh khí. Đinh Nhân giải thích nói. Phi thuyền cách dùng rất đơn giản, chỉ cần kích hoạt lên, chính nó liền sẽ thu nạp thiên địa linh khí tới tiến lên. Như vậy cũng tốt so Hứa Lộ kiếp trước năng lượng mặt trời ô tô một dạng. Bất quá cái này phi thuyền chuyển hóa năng lượng hiệu suất, hiển nhiên so năng lượng mặt trời ô tô mạnh hơn nhiều lắm. Dựa theo Đỉnh Nhân thuyết pháp, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó tốc độ cơ hồ có thể không cực hạn mà kéo lên. Đương nhiên, đây chẳng qua là trên lý luận. Trên thực tế, khi nó tốc độ đạt đến trình độ nhất định thời điểm, nó thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, liền đã không cách nào cung ứng nó tiêu hao tốc độ, lúc kia, nó tốc độ liền sẽ đến một cái cực hạn. Nếu không mà nói, nó coi như thật là cái động cơ vĩnh cửu rồi. Đương nhiên, coi như như thế, cái này phi thuyền cũng so Hứa Lộ kiếp trước những cái kia tên lửa phi thuyền các loại dễ dàng hơn. Thế giới này văn minh, rốt cuộc cũng có nó chỗ thích hợp. Lưu Luyến không rời mà đem phi thuyền lưu lại, Đinh Nhân cùng Sa Thượng Kỳ liền mang theo một nhóm vật liệu rời khỏi rồi. Bọn họ muốn tiếp tục thử nghiệm đem mã thị cương chế tác ra đến, dù là sau cùng bại bởi Hứa Lộ, cũng không thèm quan tâm. bọn họ đối bí học chấp nhất, ngược lại để Hứa Lộ cảm giác chính mình có một ít hèn hạ. Bất quá rất nhanh, Hứa Lộ cái kia một chút hổ thẹn liền tan thành mây khói. Công bằng giao dịch, công khai ghi giá, chính mình ấy nấy cái gì? Đây là bọn họ nguyện ý tốt ta. Hơn nữa rõ ràng là chính mình cho bọn hắn cơ hội. Nếu không phải mình, bọn họ lúc nào mới có thể nghiên cứu ra là như thế cường độ vật liệu? Chính mình đây là tại ma luyện bọn họ.
Đúng, chính là tại ma luyện bọn họ.
Thiên tướng hàng chức trách lón tại tư nhân vậy, chứ phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Thử một chút cái này phi thuyền. Hứa Lộ lực chú ý về đến phi thuyền trên. Hắn dựa theo định nhân nói tới phương pháp, kích hoạt lên phi thuyền. Vù vù, từng đạo quang mang dọc theo phi thuyền trên phức tạp đường cong lưu động lên, ngay sau đó, cuồn phong gào thét. Nếu mà lúc này có người từ không trung nhìn xuống phía dưới, nhất định có thể nhìn đến phi thuyền trên không hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vô số thiên địa linh khí tràn vào phi thuyền bên trong. Ầm. Một cái bắn ra, phi thuyền đã bay tán loạn rồi ra ngoài. Hứa Lộ người tại phi thuyền khoang thuyền bên trên, trực tiếp biến thành lăn đất hồ lô, một mực đụng vào trong khoang thuyền mới ngừng lại được. Hắn có một ít chật vật đứng lên, như cũ có thể cảm thấy cường liệt đẩy lưng cảm giác. Cái này phi thuyền lại còn tại gia tốc. Đáng chết, đinh nhân cũng không nói, cái này phi thuyền gia tốc mãnh liệt như vậy. Hắn là cố ý muốn cho ta xấu mặt ta. Hứa Lộ nói lẩm bẩm. May mắn phi thuyền bên trên chỉ có một mình hắn, nếu không thì lần này chẳng phải là mất thể diện. Bất quá, cái này phi thuyền tốc độ cũng thật là không phải bình thường. Hứa Lộ hướng phi thuyền nhìn ra ngoài, cảnh vật cực nhanh rút lui, Hứa Lộ xem chừng, phi thuyền tốc độ thậm chí đã vượt qua rồi vận tốc cấm thành. Định nhân đến cùng là thế nào nghĩ, cái này phi thuyền vậy mà không có cái gì phòng hộ thủ đoạn. Nếu không phải trốn ở trong khoang thuyền bên trên, căn bản cũng không có biện pháp đứng người. Hứa Lộ đoán thầm nói, cái này phi thuyền tốc độ kinh người, nhưng phương diện khác, thật là thô lậu phải có thể. Nếu như là Hứa Lộ tới chế tác cái này phi thuyền, tối thiểu muốn cho nó thêm tầng một phòng hộ. Nếu là có phòng hộ, trước đó hắn cũng không trở thành ngã thành lăn đất hồ lô. Ầm ầm. Bên hai truyền đến to lớn tiếng ồn, phi thuyền bắt đầu kịch liệt rung động. Tốc độ đạt đến trình độ nhất định sau đó, phi thuyền đã rất khó bảo trì bình ổn. Hứa Lộ yên lặng tính toán một chút phi thuyền tốc độ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tán thán. Đừng nói, Thiên Cung Bí Bảo Ti Bí Sư, thật là có mấy cái bàn trải. Hiện tại cái này phi thuyền tốc độ, tuyệt đối đã có thể so Hứa Lộ kiếp trước những cái kia máy bay chiến đấu. Nếu như có thể cải tạo phải thoải mái dễ chịu một chút, đó chính là có sẵn máy bay a. Bất quá, muốn để nó đưa vệ tinh lên trời, tốc độ vẫn là kém một chút. Hơn nữa, Hứa Lộ đã có thể cảm giác được, cái này phi thuyền tốc độ đã đến cực hạn. Nó thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, đã cùng nó tiêu hao thiên địa linh khí tốc độ ngang hàng, dựa theo vận động học thứ nhất định luật, nó hiện tại đã tiến nhập rồi quân tốc trạng thái. Muốn tiếp tục gia tốc, trừ phi nó có thể có được càng nhiều năng lượng. Mà muốn có được càng nhiều năng lượng, liền cần đề thăng bí trận hiệu suất, hoặc là mở rộng bí trận kích thước. Đề thăng hiệu suất rất khó, nhưng mở rộng bí trận kích thước đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem phi thuyền làm lớn hơn một chút, vẽ bí trận càng nhiều hơn một chút là được rồi. Bất quá dạng kia nói, phi thuyền trọng lượng liền sẽ đề thăng, phải tiêu hao năng lượng cũng liền càng nhiều. Hứa Lộ trong lòng nhanh chóng phân tích phi thuyền ưu khuyết điểm, đồng thời tiến hành sơ bộ tính toán, thấy thế nào tới cải tạo cái này phi thuyền. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất là đem phi tỉnh đưa lên bầu trời, mà không phải tạo ra mang người máy bay đến. Mặc dù muốn cải tiến chỗ rất nhiều, nhưng có rồi đinh nhân cơ sở, ta liền không cần bắt đầu từ số 0, tiết kiệm xuống vô số thời gian. Hứa Lộ hưng phấn trong lòng mà nghĩ đến. Ầm ầm. Coi như Hứa Lộ nhanh chóng tính toán thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phi thuyền kịch liệt chấn động một chút, tiếp đó đông nhiên dừng lại. Từ cao tốc trong nháy mắt dừng lại, để cho phi thuyền phát ra một trận khó nghe kẹt kẹt âm thanh, toàn bộ phi thuyền đều phát sinh rồi dọa người biến hình. Mà Hứa Lộ, tại quán tính dưới tác dụng, vèo một tiếng, đánh vỡ phi thuyền khoang thuyền vách tường, một viên như đạn pháo bay ra ngoài. Mà mẹ nó, Hứa Lộ người trên không trung, cảm giác thân thể của mình hình như đụng phải cái gì mở dạng, bên hai còn mơ hồ nghe đến rồi một thanh âm, sau một khắc, hắn liền mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Chương 284, ngươi vậy mà muốn nuôi hồ ly tinh. Hứa Lộ từ mê man bên trong tỉnh lại, thời gian chỉ có điều đi qua một cái nháy mắt mà thôi. Hắn đứng lên, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh một dạng. Thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Hứa Lộ có một ít im lặng, chỉ là thử nghiệm khống chế phi thuyền, vậy mà liền biến thành cái dạng này. May mắn không có người nhìn đến, nếu không thì chính mình còn muốn hay không mặt mũi. Vừa vặn giống đụng phải cái gì đồ vật. Hứa Lộ xoa nắng trên thân đau bước nhất chỗ, nhìn bốn phía. May mắn hắn những ngày này chưa từng có vương lòng tu luyện, vô luận linh khí tu vi hay là thân thể cường độ, đều đạt đến tứ phẩm bí tu đỉnh phong, nếu không thì cái này va chạm nói không chính xác liền đã bị thương nặng. Rất nhanh, Hứa Lộ liền phát hiện cách đó không xa trên mặt đất nằm thẳng một người. Thân thể người nọ hơi hơi co quắp, máu tươi đã chảy lan đầy đất, xem ra có một ít thảm thiết. Không thể nào, cái này đều có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Hứa Lộ tâm lý một cái hồi hộp, cái này hoang sơn giã lĩnh, hắn là thật không nghĩ tới gặp được một người. Nhìn đến người kia bộ dáng, Hứa Lộ trong lòng đã phục hồi như cũ trước đó trải qua. Xem ra, cái này người hẳn là trước bị phi thuyền đụng bay lên, tiếp đó lại bị chính mình va vào một phát. Lại nói nếu mà không phải đụng phải cái này người, nếu như chính mình trực tiếp đụng vào trên cây hoặc là trên mặt đất, cũng sẽ đụng cái gãy xương đi. Hắn là, sẽ không, chết ta. Hứa Lộ có một ít chột dạ. Bí bảo ti cái này phi thuyền, thiết kế đến thật là không được, vậy mà lại đụng vào người. Hứa Lộ cũng là có chút kỳ quái, theo lý thuyết, nhanh như vậy tốc độ đụng vào một người. Cái này rất giống tốc độ siêu thanh máy bay đụng vào một người, người kia không phải bị đâm đến thịt nát xương tan sao. Bây giờ người này, mặc dù xem ra mười phần thê thảm, nhưng rõ ràng còn có một hơi. Là cái bí tu, thực lực hẳn là còn rất cao. Hứa Lộ trước tiên đã có phán đoán. Bất quá bất kể có phải hay không là bí tu, người đều là hắn đụng, hắn là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Nghĩ như vậy,
Hứa Lộ bước nhanh đi tới người kia trước mặt. "Huynh đài, ngươi không sao chứ?"
"Chịu đựng, ta vậy liền nghĩ biện pháp cứu ngươi."
Hứa Lộ mở miệng nói.
"Hứa Lộ,
ngươi vậy mà đánh lén ta?"
Trên mặt đất người kia đột nhiên mở to mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Lộ, dùng hết sau cùng khí lực giận dữ hét, "Ta hận a."
Hắn phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cái hốt nghiêng một cái, ngất đi.
Hứa Lộ có một ít ngạc nhiên.
"Ngươi biết ta?"
Hứa Lộ nghe đến đối phương vừa rồi lời nói, trong lòng cũng là rõ ràng rồi cái gì.
"Ta đánh lén ngươi?"
"Đây là vì sao lại nói thế?"
Nhìn đối phương thái độ, tựa như là địch không phải bạn a.
Dạng này, hắn hình như liền không cần tội lỗi.
Bị phi thuyền va vào một phát cũng chưa chết, ngươi tối thiểu cũng phải là cựu phẩm bí tu đi.
Lúc nào, cựu phẩm bí tu như thế thường gặp.
Thiên cung bát đại thế gia người.
Hứa Lộ nghĩ một hồi, giơ tay lên đem người kia rời đến phi thuyền bên trên.
"Đừng nói, đinh nhân chế tác cái này phi thuyền không có khác ưu điểm, liền một cái bên chắc.
Cao tốc phi hành thuật xuống đụng vào một người, lại còn có thể bay.
Cái này có lẽ cũng là nó chỗ thích hợp đi."
Một lần nữa kích hoạt phi thuyền, lần này, Hứa Lộ không để cho nó một mực gia tốc, chỉ là duy trì lấy nhất định tốc độ bay trở về số 65 công xưởng.
"Tất cả mọi người qua tới, các ngươi nhìn xem, có biết hay không cái này người?"
Vừa về tới số 65 công xưởng, Hứa Lộ trực tiếp đem tất cả mọi người kêu qua tới.
Tiết Hoàn, Tư Đồ Nghĩa Thanh, Đào Liễu Liễu, Cảnh Nhị Cầu, Mai Cửu Cụ, Đệ Ngũ Hòa Vinh, thậm chí Kỳ Hoàng Giáp cũng theo tới tham gia náo nhiệt.
"Đây không phải Bành Sùng Võ sao?"
Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện là Đệ Ngũ Hòa Vinh.
"Ngươi biết hắn?"
Hứa Lộ nhìn về phía Đệ Ngũ Hòa Vinh, những người khác cũng nhao nhao nhìn sang.
"Không nhận ra."
Đệ Ngũ Hòa Vinh lắc đầu, mở miệng nói ra, "Bất quá ta xem qua hắn chân dung.
Thiếu công chủ, người này là Bành Sùng Thượng đệ đệ, Long Hổ bảng bên trên bài danh người thứ 49 đại nghịch. Trước đó Bành Sùng Thượng xuất hiện tại Giang Đô thành, ta liền điều tra rồi tất cả cùng hắn có quan hệ tin tức."
Hứa Lộ gật gật đầu, Đệ Ngũ Hỏa Vinh thành thủ cổ trọng, so Đào Liễu Liễu những người kia suy tính được chu đáo nhiều.
"Nguyên lai là hắn."
Hứa Lộ mở miệng nói ra, "Vốn là ta còn cho hắn chuẩn bị rồi một món lễ lớn, hiện tại xem ra, hình như không cần."
Hứa Lộ gấp gáp như vậy đem phi tinh nghiên cứu ra đến, không phải là vì đối phó Bành Sùng Võ.
Bành Sùng Thượng chết tại Giang Đô thành, Hứa Lộ đã sớm biết đệ đệ của hắn sẽ đến báo thù.
Đến lúc đó, hắn khẳng định là đứng núi chịu sào,
cho nên hắn vẫn đang làm chuẩn bị.
Không nghĩ tới, Bành Sùng Võ sẽ ở vào lúc này đến, còn như thế sao, bị chính mình dùng phi thuyền đụng gần chết.
Đây thật là đại khoái nhân tâm.
Thiếu công chủ, hắn là bị ngươi đả thương.
Đệ Ngũ Hỏa Vinh thần sắc có một ít cổ quái, mở miệng dò hỏi.
Bành Sùng Thượng thế nhưng là Long Hổ bảng bên trên bài danh 49 vị đại nghịch, thiếu công chủ đã lợi hại đến rồi loại trình độ này sao?
Xem cái này Bành Sùng Thượng thương thế, khẳng định là nhận lấy đánh đập.
Xem như thế đi.
Hứa Lộ nói ra, hắn cũng không thể nói đây là một trận tai nạn giao thông đi.
Lại nói, Bành Sùng Thượng, đúng là hắn mở phi thuyền đụng.
Long Hổ bảng bên trên đại nghịch, hẳn là rất đáng tiền a.
Đào Liễu Liêu nói lẩm bẩm, ta nhớ đến, trước kia báo cáo phản nghịch còn có tiền thưởng có thể cầm đâu.
Các ngươi nói, chúng ta đem hắn giao cho Lạc Cảnh Kỳ, Lạc Cảnh Kỳ có thể hay không cho tiền thưởng?
Ngươi cứ nói đi.
Tư Đồ Nghiện Thanh liếc mắt, ngươi có phải hay không đốc?
Lạc Cảnh Kỳ hiện tại là chúng ta người, tiền hắn chính là chúng ta tiền.
Ngươi đi cùng hắn muốn tiền thưởng, có ý nghĩa sao?
Cũng đúng.
Đào Liễu Liễu có chút tiếc nuối nói ra.
Thiếu công chủ, theo ta được biết, Bành thị huynh đệ thủ hạ có mười mấy cái bí tu, Bành Sùng Thượng xuất hiện tại phụ cận, thủ hạ bọn hắn người, sợ là cũng sẽ tại phụ cận.
Đệ Ngũ Hỏa Vinh mở miệng nói ra.
Hắn vậy mà điều tra qua Bành thị huynh đệ, biết rõ Bành thị huynh đệ không phải hai người, thủ hạ bọn hắn có rất nhiều người.
Không còn Bành Sùng Thượng cùng Bành Sùng Võ, còn lại người không đáng để lo.
Hứa Lộ khoát khoát tay, nói ra, đi thông chi Lạc Cảnh Kỳ cùng Hạng Thăng Long, hai người bọn họ cũng nên ra một chút khí lực rồi.
Lạc Cảnh Kỳ cùng Hạng Thăng Long từ lúc quy thuận sau đó, vẫn là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chưa từng có chân chính từng góp sức.
Bành thị huynh đệ đều đã tổn hại, còn lại những người kia, không có cựu phẩm bí tu, đối Lạc Cảnh Kỳ cùng Hạng Thăng Long tới nói, đối phó những người kia vấn đề không lớn.
Nếu là liền những người kia đều không đối phó được, Lạc Cảnh Kỳ cùng Hạng Thăng Long cũng liền thật không thể lại lưu lại.
Ta đi thông chi bọn họ.
Đào Liễu Liễu giơ tay lên, không kịp chờ đợi nói ra.
Âm.
Một cái bầu rượu rơi xuống mặt đất, rượu vãi đầy mặt đất.
Bột Hải Hầu Tiết Đạo trực há to mồm, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chỉ sắc.
Bành Sùng Võ, cám.
Nhanh như vậy sao?
Hứa Lộ, thật đánh bại Bành Sùng Võ.
Tiết Đạo trực nhìn về phía Đào Liễu Liễu, mở miệng hỏi.
Kia là khẳng định.
Đào Liễu Liễu nói ra, cứu cứu, ngươi là không thấy được, Bành Sùng Võ bị đánh gọi là một cái thảm a.
Hứa Lộ tên kia tay cũng là thật đen.
Không phải a?
Tiết Đạo trực nói lẩm bẩm.
Hứa Lộ tiểu tử kia hắn gặp qua nhiều lần, cũng không có phát hiện hắn tu vi có cao như vậy.
Chẳng lẽ Bành Sùng Võ tên kia đổ nước rồi?
Cũng không đúng, hắn trừ phi là không muốn sống, nếu không coi như đổ nước, cũng không trở thành để cho mình rơi xuống Hứa Lộ trong tay.
Các ngươi đánh bại Bành Sùng Võ, vậy ngươi chạy về tới làm gì?
Tiết Đạo trực trầm ngâm hỏi.
Ta đây không phải tới điều khiển Lạc Cảnh Kỳ cùng Hạng Thăng Long sao?
Bành Sùng Võ là bị bắt sống, nhưng hắn thủ hạ những cái kia lính tôn tướng của còn không có thu thập đâu, ta phải để cho Lạc Cảnh Kỳ cùng Hạng Thăng Long đi kết thúc.
Đào Liễu Liễu Dương Dương đắc ý nói ra.
Chỉ huy Giang Đô Thiên Cung đại thiên quan, đây chính là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Tiết Đạo trực có một ít im lặng.
Hóa ra nói, tiểu tử này là tìm đến mình khoe khoang tới.
Cũng đúng, trước kia hắn gặp Lạc Cảnh Kỳ tên kia đều phải đi trốn, bây giờ có thể cưỡi đến Lạc Cảnh Kỳ trên đầu, há có thể bất đắc dĩ.
Người trẻ tuổi nha, liền hắn là như thế nông cạn.
Tiết Đạo trực cổ tay khẽ đảo, không biết lại từ đâu bên trong mò ra một cái bầu rượu, thảnh thơi mà ực một hớp rượu.
Ngươi bây giờ, tại Hứa Lộ thủ hạ trải qua rất không tệ nha.
Tiết Đạo trực nói ra.
Tạm được.
Đào Liễu Liễu nói ra, cứu cứu, ta lần này đến còn có chuyện, đại biểu tỷ nàng hiện tại cũng ở ngoài thành.
ta biết. Tiết Đạo Trực đánh gãy Đào Liễu Liễu, nói ra, đứa bé lớn hơn rồi, muốn làm gì sự tình đều có chính mình chủ ý, ta đã không xen vào rồi.
Không phải. Đào Liễu Liễu nói ra, cứu cứu, đại biểu tỷ hiện tại là chúng ta số 65 công xưởng đại quản gia, ngươi cũng biết, chúng ta số 65 công xưởng hiện tại đang ở tại khởi bước giai đoạn, thiếu tiền, thiếu người.
Hảo tiểu tử, ngươi là đem chủ ý đánh tới trên đầu ta.
Tiết Đạo Trực bị chọc giận quá mà cười lên, muốn nói có tiền, cha ngươi so ta có tiền nhiều, ngươi tại sao không đi tìm hắn?
Ta tìm a.
Đào Liễu Liễu Lý Trực khí trắng nói ra, mặc dù ta cha đem ta đuổi ra ngoài, nhưng ta vẫn là thuận một số lớn bạc ra tới.
Cứu cứu, ta từ nhỏ đã sùng bái ngươi, ngươi sẽ không phải không giúp ta đi.
Ngươi coi như không giúp ta, cũng phải giúp đại biểu tỷ đúng hay không?
Ngươi nghĩ a, đại biểu tỷ, thế nhưng là ngươi người thừa kế duy nhất.
Tiết Đạo Trực hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là cái hỏng bét thuyết khách.
Nếu không phải mẹ ngươi là muội muội ta, ngươi nhìn ta không hút chết ngươi.
Đào Liễu Liễu ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi là ta lão cứu, cho nên ta mới cùng ngươi nói những này, biến thành người khác, ta còn không nói đâu.
Là hứa lộ cho ngươi tối.
Trinh Nghị biết rõ ngươi tìm đến ta sao?
Tiết Đạo Trực tức giận nói ra.
Không phải, là ta tự mình tới.
Đào Liễu Liễu lắc đầu nói, đại biểu tỷ cũng không biết ta tới.
Ta là nghĩ đến, ta bây giờ không phải là gia nhập số 65 công xưởng sao?
Ta cũng không phải lấy không chỗ tốt người, dù sao cũng phải làm những gì.
Khác sự tình khó mà nói, ta có tiền a.
Lão cứu, ta cùng ngươi nói, hứa lộ trên thân, thế nhưng là có không ít đồ tốt, ta hiện tại giúp hắn, hắn khẳng định bạc đãi không được ta.
Ngươi nghĩ à, nếu là ngày nào ta thành rồi cựu phẩm bí tu, số tiền này vẫn tính sự việc sao?
Liên quan ta cái rắm.
Tiết Đạo Trực nói ra, là ngươi thành cựu phẩm bí tu, cũng không phải ta.
Muốn tiền, chính mình đi kiếm.
Nếu không dạng này, lão cứu ngươi coi như là đầu tư ta.
Đào Liễu Liễu chưa từ bỏ ý định nói, ngươi bây giờ đầu tư ta, chờ ta phát đạt, đến lúc đó, ta che chở Tiết gia mấy trăm năm, cuộc làm ăn này, tuyệt đối làm.
Ngươi là cảm thấy, Trinh Nghị không bằng ngươi.
Tiết Đạo Trực liếc mắt nhìn Đào Liễu Liễu liếc mắt, mở miệng nói ra.
Đào Liễu Liễu, quên rồi cái này một gốc dạ rồi.
Đại biểu tỷ chính mình là bí tu, tu vi vẫn còn so sánh ta cao.
Lão cứu, ngươi liền nói ngươi có cho hay không đi.
Đào Liễu Liễu cái cổ cứng lên, ngươi không cho, ta nhưng phải đoạn.
Ngươi thử một chút.
Tiết Đạo Trực hài hước nói ra.
Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng của hắn.
Bát phẩm lực sĩ hộ vệ.
Đào Liễu Liễu lập tức mềm luôn đi xuống.
Tiểu tử, uy hiếp ta, ngươi còn non lắm.
Tiết Đạo Trực đắc ý nói, các ngươi muốn tiền cũng không phải không được.
Lão cứu ngươi nói, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng đưa tiền.
Đào Liễu Liễu không chút do dự nói ra.
Bất kể hắn là cái gì điều kiện đâu, đáp ứng trước xuống tới lại nói.
Đến mức có thể hay không làm được, Đào Liễu Liễu căn bản cũng không có cân nhắc qua.
Làm không được lại như thế nào?
Lão cứu còn có thể giết hắn hay sao?
Đến mức tiết tháo, đó là cái gì trò chơi?
Rất đơn giản, hứa lộ tiểu tử kia không phải đem Trinh Nghị lắc ý ư đi rồi sao?
Cho ta biến thành một cái cô độc lão nhân, hắn dù sao cũng phải bồi ta chút gì a?
Ta nghe nói, phương Bắc có một loại hỏa hổ, nhu thuận động lòng người, thích hợp nuôi làm sủng vật.
Các ngươi đi cho ta bắt một cái quay lại, muốn bao nhiêu tiền, đều có.
Tiết Đạo Trực hời hợt nói ra.
Không phải chứ, lão cứu, ngươi muốn nuôi hổ ly tinh?
Đào Liễu Liễu hô to kêu nhỏ lên.
Thật không nghĩ tới, ngươi lại là loại người này.
Không kiến thức cũng đừng mất mặt.
Tiết Đạo Trực tức giận nói ra, hỏa hồ liền xem như dị chủng trời sinh, nó cũng biến không thành tinh quái, hóa không được hình người.
Cái kia không càng biến thái.
Đào Liễu Liễu nói ra.
Tiết Đạo Trực liếc mắt, người ngoại sinh này trong đầu đều đang nghĩ cái gì trò chơi.
Bớt nói nhảm, ta cho các ngươi nửa tháng thời gian, có thể làm được liền tới tìm ta, làm không được liền cút xa một chút cho ta, đừng đến phiền ta.
Tiết Đạo Trực tức giận nói ra.
Nửa tháng?
Làm sao có thể?
Đào Liễu Liễu kêu lên, lão cứu, ngươi nói hỏa hồ ở đâu cái địa phương quỷ quái chúng ta cũng không biết, từ Giang Đô đi phương Bắc, đi về cũng không chỉ nửa tháng thời gian, ngươi đây là cố ý làm khó ta đi.
Ta đây không xem bảo, chính các ngươi nghĩ biện pháp.
Tiết Đạo Trực nói ra, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút hứa lộ, nhìn hắn có nguyện ý hay không.
Không nguyện ý cũng không quan hệ, ta đúng lúc có thể tiết kiệm một khoản tiền.
Xem như ngươi lợi hại.
Đào Liễu Liễu nghiến răng nghiến lợi nói, không phải liền là một cái hổ ly tinh sao?
Ta không thèm đếm xưa rồi, lão cứu, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu.
Ngươi đã lớn như vậy, ta lúc nào lừa qua ngươi?
Tiết Đạo Trực uống một ngụm ít rượu, mở miệng nói ra, nếu như ngươi có thể đem hỏa hồ mang về, bột hải hầu phụ tài sản, ta tất cả đều tặng.
Cho ngươi đều có thể.
Đây chính là ngươi nói.
Đào Liễu Liễu ánh mắt sáng lên.
Người khác đều nói cha hắn là Giang Đô nhà giàu nhất, thật tình không biết, bột hải hầu phủ, so đào phủ có tiền nhiều.
Bột hải hầu phủ toàn bộ tài sản, tuyệt đối có thể đem số 65 công xưởng
nuôi đến phì phì.
Đến lúc đó, hứa lộ tiểu tử kia, có ý tốt không truyền ta kỳ thủ cường đại bí thuật.
Đào Liễu Liễu có một ít hưng phấn mà nghĩ đến.
Hắn tìm đến Tiết Đạo Trực kéo tài trợ, cũng không phải vì làm người tốt, hắn là chạy hứa lộ bí học cùng bí thuật đến.
Mắt nhìn thấy liền Tư Đồ Nghiễn Thanh tu vi đều sắp muốn đuổi kịp hắn rồi, Đào Liễu Liễu cũng có rất lớn áp lực à, hắn cũng không muốn bị kẻ đến sau siêu việt. Mặc dù hắn còn có Bạch sư, nhưng hứa lộ đang ở trước mắt, không học thì uổng phí.
Dù sao Bạch sư cũng không nói không thể cùng Thiên Cung người học tập bí học.
Ta nói, cho nên, nắm chặt đi thôi.
Từ giờ trở đi, nửa tháng thời gian, phải nắm chặt ta.
Tiết Đạo Trực tự nhiên nói ra.
Chương 285, đòi nợ.
Hỏa hồ.
Hứa lộ nhìn xem Đào Liễu Liễu, trầm ngâm nói, Bột Hải Hầu chính miệng nói, chỉ cần tìm được hỏa hồ, hắn liền đem Bột Hải Hầu phụ toàn bộ tài sản tặng cho số 65 công xưởng.
Cha ta hắn, quả thật có thể làm loại chuyện này.
Tiết Hoàn ở một bên nhỏ giọng nói ra.
Tư Đồ Nghiễn Thanh gật đầu, biểu thị không thể lại đồng ý.
Ta cái này lão cứu đâu, mặc dù nhiều khi không thể nào đáng tin cậy, nhưng biết hắn người đều biết rõ, hắn nói chuyện tính toán mà nói, chưa từng có nuốt lời qua. Đào Liễu Liễu gật đầu nói, cho nên chỉ cần chúng ta có thể tại trong nửa tháng tìm tới hỏa hồ đồng thời đem nó mang về, vậy chúng ta số 65 công xưởng vấn đề tiền bạc liền giải quyết triệt để rồi. Bột Hải Hầu phủ truyền thừa mấy lời, góp nhặt tài phú đến không hết. Được a. Hứa Lộ gật đầu nói, đã khoản này tài trợ là ngươi kéo trở về, vậy liền giao cho ngươi. Ngươi đi Bắc Địa tìm hỏa hồ, chỉ cần có thể tìm đói, ta tính ngươi một đại công, ban thưởng ngươi mấy món chín đời bí bảo, thế nào? Ta. Đào Liễu Liễu chỉ lỗ mũi mình, ngươi nhìn ta cái dạng này, giống như là có thể hoàn thành loại này gian khổ nhiệm vụ người sao? Nửa tháng, ta thậm chí đều đến không được Bắc Địa. Vậy ngươi cảm thấy, người nào đi? Hứa Lộ nói. Đương nhiên là ngươi tự thân xuất mã a. Đào Liễu Liễu chuyện đương nhiên nói ra, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta cảm giác, ta lão cứu hắn chính là đang khảo nghiệm ngươi. Hắn nói ra yêu cầu này, chính là vì cho ngươi đi hoàn thành. Đừng đùa rồi, Bột Hải Hầu khảo nghiệm ta làm cái gì trò chơi? Hứa Lộ tức giận nói ra, ta hiện tại đi Bắc Địa, đây không phải là dê vào miệng của sao? Nơi kia thế nhưng là Thiên Cung Bát Đại thế gia địa bàn, bọn họ chỉ mong sao ta đi qua đâu. Bột Hải Hầu xác thực có tiền, nhưng vì tiền đi liều mạng, đó cũng không phải là Hứa Lộ phong cách. Số 65 công xưởng thiếu tiền chỉ là mặt ngoài mà thôi, kỳ thật, đạt được rồi Thiên Cung cung chủ di sản, Hứa Lộ cũng không có như thế thiếu tiền. Chỉ là hắn không nguyện ý đem Thiên Cung cung chủ di sản tất cả đều nện vào số 65 công xưởng mà thôi. Công là công, tư là tư. Những cái kia bí bảo tiến vào Hứa Lộ túi tiền, hắn làm sao có thể tùy tiện lấy ra? Cho nên, ta phí hết như thế đại công phu thuyết phục ta lão cứu, ngươi liền từ bỏ rồi. Đào Liễu Liễu có chút buồn bực nói ra. Hứa Lộ nếu mà không đi mà nói, chỉ dựa vào hắn Đào Liễu Liễu bản sự, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành chuyện này. Thế nhưng Hứa Lộ không đi, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại Hứa Lộ cũng không phải lúc trước cái kia cùng hắn uống rượu với nhau đánh cái giấm nhàm chán văn nhân. Hiện tại Hứa Lộ, đây chính là đường đường Thiên Cung thiếu công chủ. Trên danh nghĩa, còn tính là hắn Đào Liễu Liễu người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi nhìn bọn ta hiện tại những nhân thủ này, ngươi cảm thấy người nào đi bắt được hỏa hồ? Hứa Lộ bình tĩnh nói, ta tạm thời không thể rời đi nơi này, các ngươi có một cái coi là một cái, thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới tứ phẩm. Tứ phẩm tu vi, nửa tháng, căn bản là không có cách đi tới đi lui Bắc Địa. Cho nên, Đào đại thiếu, mọi thứ còn phải dựa vào chính mình. Thật là đáng tiếc. Đào Liễu Liễu thở dài nói, qua cái thôn này nhi, nhưng liền không có cái tiệm này. Ngươi nói, để cho Lữ Tam Giang đi một chuyến thế nào? Không được. Hứa Lộ chém đinh chặt sắt nói, Lữ Tam Giang quá mức dễ thấy, hắn xuất hiện tại Bắc Địa, cùng ta đi Bắc Địa một dạng, đều sẽ bị Thiên Cung Bát Đại thế gia để mắt tới. Lữ Tam Giang, xem như bây giờ Hứa Lộ thủ hạ duy nhất có thể tin tưởng cựu phẩm bí tu, Hứa Lộ tuyệt đối sẽ không phải hắn ra ngoài mạo hiểm. Lữ Tam Giang, thế nhưng là hắn át chủ bài. Hứa Lộ, ta có một cái biện pháp. Tư Đồ Nghiện Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Hứa Lộ thuận miệng hỏi. Chúng ta có thể treo thưởng a? Tư Đồ Nghiện Thanh nói ra, chúng ta có thể dùng một kiện bí bảo tới treo thưởng, chỉ cần có người có thể tại trong vòng nửa tháng đem hỏa hồ đưa tới, liền có thể từ số 65 công xưởng đạt được một kiện chín đời bí bảo. Các ngươi nghĩ à, Long Hổ bảng bên trên những cái kia đại nghịch, khẳng định sẽ có người đối chín đời bí bảo động tâm. Đến lúc đó, chẳng phải là có rất nhiều người sẽ đi giúp chúng ta tìm kiếm hỏa hồ. Ngươi có biết hay không, một kiện chín đời bí bảo giá trị bao nhiêu? Hứa Lộ thần sắc cổ quái, mở miệng nói, rất đắt sao? Tư Đồ Nghiện Thanh sững sờ, nàng từ bắt đầu tu luyện, liền không có vì bí bảo phát qua lo. Lúc trước Bạch sư trực tiếp cho nàng bí bảo, một cái vừa bắt đầu liền dùng qua 8 đời, 9 đời bí bảo người, thật rất khó cảm giác được 9 đời bí bảo chân quý. Nói nhảm. Đào Liễu Liễu mở miệng nói ra, một kiện 9 đời bí bảo, giá trị liên thành. Chúng ta nếu thật là có thể lấy ra 9 đời bí bảo, trực tiếp bán không đơn giản hơn. Còn cần đến tốn sức đi cùng lão cứu cần tiền. Bột Hải Hầu Tiết Đạo trực ra sản khẳng định không chỉ giá trị một kiện 9 đời bí bảo. Nhưng dùng một kiện 9 đời bí bảo, đi trao đổi hỏa hồ, lại đi trao đổi Bột Hải Hầu gia sản, một phen dày vò xuống tới, kỳ thật cũng so trực tiếp bán 9 đời bí bảo không khá hơn bao nhiêu. Tư Đồ Nghiện Thanh phương pháp có lẽ có thể thực hiện, nhưng không có ý nghĩa gì. Chín đời bí bảo như thế đáng giá. Tư Đồ Nghiện Thanh biểu lộ có một ít phức tạp, nguyên lai lúc trước Bạch sư đối ta tốt như vậy à? Tiết Hoàn nhịn không được cười lên, cái này biểu muội, vận khí quá tốt, xưa nay không biết rõ tuổi gạo đã ta. Có cái kia giày vò công phu, chính chúng ta nghĩ biện pháp kiếm tiền ngược lại càng nhanh. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, đúng rồi, dưới tay ngươi những người kia, Hù Hạ ẩn luyện phải thế nào? Hứa Lộ hỏi là Tư Đồ Nghiện Thanh mang về sơn tặc. Những sơn tặc kia, nói một câu đám ô học tuyệt đối không phải nói xấu bọn họ. Trước đó Tư Đồ Nghiện Thanh mang theo bọn họ có thể quét ngang lục lâm, kia là thằng lùn bên trong cất cao người. Hiện tại bọn hắn đã gia nhập số 65 công xưởng, Hứa Lộ tự nhiên không thể lãng phí những này sức lao động. Hắn đã xóm đặc biệt chế định một bộ huấn luyện quân sự phương pháp, để cho Tư Đồ Nghiện Thanh đi huấn luyện bọn họ. Người giao cho ta luyện binh chỉ pháp, đơn giản chính là tuyệt. Tư Đồ Nghiện Thanh giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói ra, ta cảm thấy, ngoại trừ ta Bạch sư, cái này thiên hạ, hắn không có người bí học mạnh hơn ngươi đi à nha. Đoạn này ngày huấn luyện xuống tới, bọn họ quả thực là thoát thai hoán cốt rồi. Kỳ Hoàng Giáp đều đã đột phá đến tam phẩm bí tu cảnh giới. Ngươi không biết, hắn lúc đó thế nhưng là vui đến phát khóc, một cái đại lao ra, khóc đến cùng người cháu trai mở dạng. Hắn cũng coi là hậu tích bạc phát rồi. Hứa Lộ gật gật đầu, nói ra, trước kia hắn là không có bí bảo, cho nên tu vi khó có thể để thăng. Hiện tại chúng ta số 65 công xưởng, không bao giờ thiếu chính là bí bảo, nếu là hắn lại để thăng không được, vậy coi như là thật phế vật. Hứa Lộ mặc dù không bỏ được bán bí bảo, thế nhưng đối số 65 công xưởng người, hắn vẫn là mười phần hào phóng. Chỉ cần là thông qua nghiệp chứng, đáng giá tín nhiệm người, tại tu luyện tài nguyên bên trên, Hứa Lộ nguyên tắc chính là bao no. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì bây giờ số 65 công xưởng người quá ít. Tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy cái như vậy bí tu, hắn hoàn toàn có thể cung ứng được rất tốt. Nếu như là có mấy chục hơn trăm người bị tù, Hứa Lộ bảo đảm sẽ không như thế hào phóng. Đã bọn họ đã huấn luyện ra rồi, vậy liền đừng cho bọn họ nhàn rỗi rồi. Hứa Lộ trầm ngâm nói. Bọn họ không có nhàn rỗi, bọn họ hiện tại mỗi ngày huấn luyện số lượng vẫn là rất lớn. Chúng ta gần nhất tại suy nghĩ, lại để cho một bộ phận người chuyển tu lực sĩ chỉ đạo. Đóng cửa làm xe không thành được tuyệt đỉnh cao thủ. Hứa Lộ lắc đầu, tiếp tục nói, thực chiến mới là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, cần bọn họ đi làm. Nhiệm vụ gì? Tư Đồ Nghiễn Thanh hỏi, bọn họ nhất định có thể hoàn thành. Những người kia, thế nhưng là Tư Đồ Nghiễn Thanh một tay mang ra, nàng đối với mình mang ra người, vẫn là tràn đầy tín nhiệm. Ta hiểu qua rồi, tại Giang Đô thành phía tây đại khái hơn 200 dặm chỗ, có một tòa quặng mỏ. Hứa Lộ mở miệng nói ra, tòa kia quặng mỏ chủ nhân là Thái Huyền Vương Triều Hoài Vương Lý Tông Ý. Lý Tông Ý đâu, thiếu ta một khoản tiền, một mực không trả. Cho nên, để bọn hắn đi tòa kia quặng mỏ đòi nợ. Lý Tông Ý quặng mỏ. Tư Đồ Nghiễn Thanh ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nở nụ cười, cái này công việc tốt, ta tự mình dẫn người đi, bọn họ nếu là không đưa tiền, chúng ta đem quặng mỏ chiếm. Tư Đồ Nghiễn Thanh nao nao muốn thử. Trước đó nàng tại trong sơn trại thời điểm, cả ngày chính là nghĩ đến thế nào chiếm đoạt cái khác sơn trại. Về đến Giang Đô sau đó, nhất là gia nhập số 65 công xưởng sau đó, nàng mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, quả thực là quá nhàm chán. Nàng đã sớm muốn tìm cơ hội ra ngoài giết một bọn rồi. Người không thể đi. Hứa Lộ trực tiếp cự tuyệt nói, để cho Kỳ Hoàng Giáp dẫn đội đi. Vì cái gì ta không thể đi? Ta so Kỳ Hoàng Giáp mạnh hơn nhiều. Lý Tông Ý quan mỏ, khẳng định sẽ có lực sĩ hộ vệ, Kỳ Hoàng Giáp không được. Tư Đồ Nghiễn Thanh không phục nói, ngươi linh khí tu vi còn không bằng Kỳ Hoàng Giáp. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, ngươi có thể thắng hắn, đó là bởi vì hắn không dám cùng ngươi động thủ. Bất quá, ta không để cho ngươi đi, cùng những này không quan hệ. Lý Tông Ý thân phận rốt cuộc ở nơi đó bày biện, cha ngươi lại là Giang Đô thành thành chủ. Có một số việc, ngươi vẫn là cần tránh một chút. Sợ cái gì? Cha ta cái kia thành chủ nên được như thế biệt khuất, muốn theo ta, dứt khoát cũng đừng làm. Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra, lại nói, ta là đại biểu Thiên Cung thiếu cung chủ đi, Thái Huyền Vương triều điên rồi mới dám đem sổ sách coi là tại cha ta trên đầu. Không có gì không có khả năng. Hứa Lộ nói ra, và lại nói, ngươi đi, liền không được luyện binh tắc dụng. Lần này ngươi có thể cùng theo đi, cái kia lần tiếp theo đâu này? Lần sau nữa đâu này? Kỳ Hoàng Giáp bọn họ, sớm muộn là cần một mình đảm đương một phía. Số 65 công xưởng hiện tại đang đứng ở khởi bước giai đoạn, tất cả mọi người đều phải nhanh chóng trưởng thành. Nếu không, bọn họ liền sẽ bị số 65 công xưởng đào thải. Không chỉ là bọn họ, còn có các ngươi. Cái này cực kỳ tàn khốc, nhưng ta cũng không có cách nào. Số 65 công xưởng muốn nhanh chóng phát triển, cái kia sớm muộn cũng sẽ đối mặt một ngày kia. Lợi dụng khi bây giờ còn có thời gian, cho bọn hắn một chút cơ hội rèn luyện, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Hứa Lộ trầm giọng nói ra. Tư Đồ N Viên Thanh trầm mặt xuống. Nàng ngày bình thường lười nhắc cân nhắc những này loạn thất bát tao đồ vật, nhưng không có nghĩa là nàng thật cái gì cũng đều không hiểu. Tương phản, nàng rất thông minh, nếu không thì cũng không thể đem Thanh Phong trại xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hứa Lộ nói những đạo lý này, nàng tự nhiên là rõ ràng. Ta không đi đi, nhưng ngươi phải phái cao thủ bí mật bảo vệ bọn hắn. Tư Đồ Nghiễn Thanh trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, bọn họ đều là ta mang đến huynh đệ, ngươi không thể đem bọn họ coi là phá hôi. Ngươi có thể ma luyện bọn họ, cũng có thể có thương vong, nhưng ngươi phải cùng ta bảo đảm, không thể quá phận. Thanh Thanh, Tiết Hoàn lôi kéo một chút Tư Đồ Nghiễn Thanh, thấp giọng quát nói, các nàng đều là số 65 công sở người, là lão sư đệ tử cùng thuộc hạ, nào có tư cách cùng lão sư ra điều kiện. Không sao. Hứa Lộ khoát khoát tay, nói ra, đây là nhân chi thường tình. Yên tâm đi, ta là muốn huấn luyện bọn họ, không phải để bọn hắn đi chịu chết. Bọn họ thế nhưng là số 65 công xưởng thành viên tổ chức, sao có thể đi làm phá hôi? Bọn họ nếu là chết rồi, ta đi đâu lại đi tìm như thế một nhóm người tới? Ta đây an tâm. Tư Đồ Nghiên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nói ra, đúng rồi, bọn họ đi đòi nọ, có phiếu nợ sao? Phiếu nọ không có. Hứa Lộ nói ra, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá ta sẽ đem Lý Tông Ý giao cho bọn hắn. Lý Tông Ý chính là sống sờ sờ phiếu nợ. Tiết Hoàn cúi đầu khoanh tay, đứng ở một bên, đối với cái này không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hoài Vương Lý Tông Ý mặc dù đã từng là nàng vị hôn phu, nhưng cái kia một lần sự tình đã cho giữa hai người triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Hứa Lộ thế nào đối đãi Lý Tông Ý, Tiết Hoàn cũng sẽ không để ý. Thậm chí, Tiết Hoàn cảm thấy Hứa Lộ đối Lý Tông Ý quá nhu hòa. Loại kia cặn bã, liền xem như giết đều không đáng tiếc. Mang theo Lý Tông Ý đi. Tư Đồ Nghiễn Thanh giật mình, vạn nhất để cho hắn chạy rồi đâu này? Chạy rồi, đó chính là phí công huấn luyện, tất cả mọi người sau khi trở về, tiếp tục tăng cường huấn luyện. Hứa Lộ nói ra, dựa theo quy củ, bọn họ cũng sẽ nhận một chút xử phạt. Tư Đồ Nghiễn Thanh nhíu mày, bất quá không nói gì thêm. Làm sai sự tình chịu lấy phạt, chính là trước kia Thanh Phong trại, cũng là loại quy củ này. Tư Đồ Nghiễn Thanh trước kia quản lý Thanh Phong trại thời điểm cũng là dùng phương pháp này, hiện tại nàng tự nhiên là không lời nào để nói. Có phạt phải có thưởng. Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra, nếu mà bọn họ hoàn thành nhiệm vụ quay lại rồi, ngươi có thể hay không ban thưởng bọn họ bí pháp? Nàng mang về những người kia, chân chính tu luyện bí pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải nàng không nguyện ý truyền cho bọn họ bí pháp, mà là Bạch sư từng có yêu cầu, lại nói, bọn họ Thanh Phong trại cũng cung ứng không nổi nhiều như vậy bí tu. Đi tới số 65 công xưởng sau đó, mặc dù có danh nghĩa, nhưng bọn hắn tới thời gian quá ngắn, chưa lập xuống công lao, tự nhiên cũng không có tư cách tu luyện bí pháp. Hiện tại thật vất vả tới cơ hội, Tư Đồ Nghiễn Thanh đương nhiên quên không được giúp nàng lao thành viên tranh thủ một chút lợi ích. Theo một ý nghĩa nào đó, Tư Đồ Nghiễn Thanh đúng là một cái tốt lãnh tụ, nàng có thể tại trong thời gian ngắn ngủi đem Thanh Phong trại phát triển lớn mạnh, vẫn là có nguyên nhân. Có công tất thưởng. Hứa Lộ từ chối cho ý kiến nói, muốn hay không thưởng, có nên hay không thưởng, làm như thế nào thưởng, trong lòng của hắn nắm chắc, không có khả năng bởi vì Tư Đồ Nghiễn Thanh mấy câu liền cải biến hắn nguyên tắc. Hòa hồ sự tình, mặc dù không thể được, nhưng Đào đại thiếu một lòng vì rồi số 65 công xưởng, không có công lao cũng có khổ lao. Hứa Lộ mở miệng tiếp tục nói, Đào đại thiếu, lát nữa ngươi có thể đi Mai Cựu Cù nơi kia lĩnh một lần sử dụng 8 đời bí bảo tu luyện cơ hội.
Thật.
Đào Liễu Liêu sững sờ, chợt đại hỉ. Hắn như thế lao tâm lao lực, không phải là vì có thể được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện sao? Già trẻ không gạt. Hứa Lộ vừa cười vừa nói, chúng ta số 65 công xưởng là người nghiêm chỉnh chỗ, ta nói qua, tại số 65 công xưởng, tất cả mọi người không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, tự nhiên có thể có được tài nguyên tu luyện, đương nhiên, các ngươi cũng đừng trông cậy vào, ta sẽ đem bí bảo cùng bí dược không công tặng cho các ngươi. Chương 286, vạn nhất thắng đâu. Lão sư, ngươi là cố ý muốn đẩy ra Kỳ Hoàng Giáp bọn họ sao? Tư Đồ Nghiễn Thanh đi cho đám người an bài nhiệm vụ, Đào Liễu Liễu cũng đi bận rộn việc của mình rồi. Thằng đến lưu lại Hứa Lộ cùng Tiết Hoàn hai người thời điểm, Tiết Hoàn mới mở miệng dò hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Hứa Lộ nghi ngờ nói. Lý Tông ý sự tình kéo nhiều ngày như vậy, lão sư ngươi một mực không để ý đến. Hiện tại đột nhiên để bọn hắn đi đòi nợ, cho nên Tiết Hoàn nói ra. Nhắc tới, từ lúc Bành Sùng Thượng thả đi rồi Lý Tông ý, tiếp đó là Cảnh Kỳ vừa tối bên trong đem Lý Tông ý chụp xuống, đã qua rất nhiều ngày rồi. Tiết Hoàn đều cho rằng Hứa Lộ quên rồi chuyện này đâu. Hiện tại Hứa Lộ đột nhiên nói ra để cho Thanh Phong trại đám người đi đòi nợ, Tiết Hoàn cảm giác hắn không giống như là tâm huyết dâng trào. Ngươi a? Hứa Lộ cười khổ lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều. Đây chính là người thông minh bệnh trùng, một chuyện nhỏ, liền ưa thích lặp đi lặp lại hôn tạp rồi nghĩ. Ngươi xem Tư Đồ Nghiên Thanh cùng Đào Liễu Liễu liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ liền so ngươi sống đến thoải mái khoái hoạt rất nhiều. Tiết Hoàn mỉm cười, lão sư nói rất đúng, thế nhưng không có cách, trời sinh tính cách, ta muốn thay đổi cũng không đổi được. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Hứa Lộ lắc đầu nói, ta cũng là không phải cố ý đẩy ra bọn họ, trước đó là cố kỳ Bành thị huynh đệ. Hiện tại Bành Sùng Thượng chết rồi, Bành Sùng võ phế đi, Thái Huyền Vương triều, một lúc nhất thời hẳn là cũng không để ý tới chúng ta, lợi dụng khi cái này khoảng không, có thể cầm bao nhiêu chỗ tốt, đương nhiên vẫn là cầm bao nhiêu chỗ tốt. Ta lo lắng, bọn họ chưa hẳn có thể đem đồ vật trở về. Tiết Hoàn nói ra, lão sư ngươi không cảm thấy, gần nhất thật sự là quá mức yên ổn rồi sao? Thiên cung bát đại thế gia, liền cùng quên rồi chúng ta số 65 công xưởng một dạng. Theo lý thuyết, Giang Lăng Hán bọn họ nhiều người như vậy xuất hiện tại Giang Đô phụ cận, dù nói thế nào, Thiên cung bát đại thế gia cũng hẳn là đạt được một chút tin tức. Bọn họ vậy mà không có chút nào động tác, cái này cực kỳ không bình thường. Xác thực cực kỳ không bình thường. Hứa Lộ tán thưởng gật đầu, Tiết Hoàn xác thực so với bình thường người muốn nhạy cảm. Hồng Nhạn hệ thống cơ trạng bị hủy, chúng ta hai mắt trên cơ bản xem như bị che đậy, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hứa Lộ tiếp tục nói, số 65 công xưởng căn cơ nông cạn, căn bản cũng không có thuộc về mình hệ thống tình báo. Lúc trước Phù Nguyên Hòa chịu trách nhiệm dựng Hồng Nhạn hệ thống, bây giờ trên cơ bản đã biến thành một cái bài trí. Ngoại trừ tại Giang Đô thành trong vòng phương viên trăm dặm còn có thể dùng, xa hơn chút nữa, trên cơ bản đã phế bỏ. Bất quá có thể khẳng định là, chúng ta bây giờ đã bị người trở thành cá trong chậu. Hứa Lộ nói ra. Vậy lão sư, Tiết Hoàn trong mày có một ít lo lắng nói, ngươi là muốn nói, vì cái gì ta còn như thế thoải mái? Hứa Lộ vừa cười vừa nói, không thì đâu này, chẳng lẽ cả ngày vẻ mặt cầu xin có thể giải quyết vấn đề sao? Hứa Lộ nói, chúng ta số 65 công xưởng, cùng Thiên cung bát đại thế gia, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Tiếp đó mới có thể ngồi xuống tới đàm luận. Một trận chiến này thắng bại, trực tiếp quan hệ đến chúng ta tiếp xuống có thể nói chuyện. Nói ngắn gọn, nếu như chúng ta thắng, cái kia phía sau đàm phán, chúng ta liền có thể chiếm giữ chủ động. Nếu như chúng ta thua, vậy liền bị động rồi. Thế nhưng, vô luận thắng thua, kỳ thật ta đều có nắm chắc có thể bảo vệ tính mạng các ngươi. Hứa Lộ rất rõ ràng, Thiên cung bát đại thế gia, để ý là trên người hắn, Thiên cung cung chủ nhất mạch bí học truyền thừa. Nói một cách khác, chính là Hứa Lộ có lợi dụng giá trị. Nếu không thì, Thiên cung Tề gia làm sao sẽ trông mong phái Tề Thái Chi tìm đến Hứa Lộ hợp tác? Không sợ bị người lợi dụng, liền sợ không có tác dụng. Đương nhiên, Hứa Lộ không ngại bị người lợi dụng, nhưng cũng sẽ không trở thành hắn người công cụ. Thiên cung bát đại thế gia muốn bí bảo, vậy liền phải dựa theo hắn Hứa Lộ quy củ đến. Mà cái này, cần Hứa Lộ trước biểu hiện ra ngoài thực lực mình, không có thực lực, người ta Thiên cung bát đại thế gia, căn bản sẽ không cùng hắn ngồi xuống thật tốt đàm luận. Lão sư, ta không phải sợ chết. Tiết Hoàn nói ra, nếu thật là đến rồi hẳn phải chết hoàn cảnh, ta còn có mẹ ta lưu cho ta thủ đoạn. Ta chỉ là đang lo lắng ngươi. Lo lắng ta? Hứa Lộ cười nói, không cần lo lắng cho ta, không phải vi sư ta khoác lác, nếu như ta thật muốn đi mà nói, Thiên cung bát đại thế gia, thật đúng là lưu không được ta. Đi, ngươi trước không cần quan tâm những này, lần trước ta cho ngươi chỉnh lý tài liệu giảng dạy, chỉnh lý phải như thế nào? Còn tại chỉnh lý? Tiết Hoàn nói ra. Phúc. Một bóng người thất tha thất thể hướng về phía trước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người này chính là Hứa Lộ lúc trước lão sư, thư sinh Trần Tứ Minh. Lúc trước Giang Đô biến cố, Hứa Lộ thông qua bí bảo nhất tuyến khiên để cho thư sinh, đồ cầu bọn họ rời khỏi Giang Đô. Đồ cầu nhà tại Giang Đô, cho nên không hề rời đi. Mà Trần Tứ Minh thì là mượn cơ hội rời khỏi Giang Đô, trở về hắn gia hương. Lại sau đó, Hồng Nhạn cơ trạm bị hủy, bí bảo nhất tuyến khiên liền không cách nào liên lạc với Trần Tứ Minh. Chưa từng nghĩ, Trần Tứ Minh lại vào lúc này về tới Giang Đô thành. Bí thuật, thổ độn. Trần Tứ Minh gầm nhẹ một tiếng, trên thân nổi lên hào quang màu vàng đất, vèo một tiếng độn địa mà đi. Hắn vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, liền có hai người xuất hiện tại cách đó không xa. Vậy mà để cho hắn chạy rồi. Một người có một ít khó chịu mở miệng nói, quên đi, một cái phẩm chất thấp bí tu mà thôi, đi qua liền đi qua rồi, không quan hệ lại cùng. Một người khác thờ ơ nói ra, chỉ cần phong tỏa phương viên trăm dặm, để cho số 65 công xưởng những người kia ra vào không thể là được rồi. Cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đình diệt những cái kia cá lọt lưới chính là, cần dùng tới phiền toái như vậy sao? Giết bọn hắn dễ dàng, nhưng cung chủ nhất mạch bí học truyền thừa trong tay bọn hắn, giết bọn hắn, ngươi đi chế tác bí bảo. Người kia nói, hơn nữa, gần đây thiên công các người động tác nhiều lần, cho nhà tìm không ít phiền phức, bọn họ 89 phần 10 cũng để mắt tới rồi những này cá lọt lưới. Chúng ta nhiệm vụ chính là phong tỏa nơi này, chuyện còn lại, tự nhiên có người cân nhắc. Ta nghe nói, Ngọc Kinh Sơn lần này cũng nhúng tay. 17. Không xong. Đệ Ngũ Hỏa Vinh vội vàng mà đến. Hứa Lộ sắc mặt có một ít biến thành màu đen, hắn phát hiện, mỗi lần Đệ Ngũ Hỏa Vinh qua tới, đều không có chuyện gì tốt. Hiện tại Đệ Ngũ Hỏa Vinh trong mắt hắn đều giống như một con quạ rồi. Chỉ cần quạ đen vừa gọi, vậy nhất định là có chuyện xấu. Nói sao, lại có chuyện gì? Hứa Lộ bất đắc dĩ dừng lại tu luyện, mở miệng hỏi. Đệ Ngũ Hỏa Vinh mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn cũng biết mình bây giờ có bao nhiêu nhận người ngại. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào à, hắn hiện tại chịu trách nhiệm số 65 công xưởng hết thảy đối ngoại ra hiệu. Vấn đề là, số 65 công xưởng hiện tại muốn cái gì không có gì, đối ngoại, cái kia có thể có chuyện tốt sao? Không phải hắn Đệ Ngũ Hỏa Vinh năng lực không được, thật sự là, số 65 công xưởng trước này phá thuyền, bốn phía gì nước à? Thiếu công chủ, xảy ra chuyện rồi. Đệ Ngũ Hỏa Vinh hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Giang Đô thành phương viên trăm dặm, thành rồi tuyệt địa. Tuyệt địa? Vâng. Có một cỗ lực lượng, đem Giang Đô thành phương viên trăm dặm tất cả đều bắt đầu phong tỏa, chỉ có vào chứ không có ra. Đệ Ngũ Hỏa Vinh nghiêm mặt nói, chúng ta bị người bao vây đi lên. Hứa Lộ ngược lại là biểu lộ bình thản, đây là sớm đã có đoán trước sự tình. Thanh Phong trại đội ngũ bị ngăn lại tới. Hứa Lộ hỏi, trở về rồi? Đệ Ngũ Hỏa Vinh trầm giọng nói, bọn họ còn cùng đối phương phát sinh rồi xung đột, nếu mà không phải Lạc Cảnh Kỳ đại thiên quan xuất thủ, bọn họ sợ là sẽ phải tử thương thảm trọng. Lạc Cảnh Kỳ cuối cùng là làm chút chuyện tốt. Hứa Lộ gật gật đầu, nói ra, mặc dù tới so ta nghĩ đến muộn một chút, bất quá vẫn là tới. Thiếu công chủ, ngươi có thể hay không đừng bình tĩnh như vậy? Chúng ta thật bị người bắt rùa trong hũ rồi. Đệ Ngũ Hỏa Vinh gấp rồi, hiện tại chúng ta đã là ở vào tử địa rồi. Khác không nói, trong tay chúng ta lương thực, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Từ Giang Đô Thành mua sắm đâu này? Hứa Lộ cuối cùng là nghiêm túc một chút, mở miệng nói. Giang Đô Thành là tự lo không xong. Đệ Ngũ Hỏa Vinh thở dài nói, thiếu công chủ ngươi có thể không quá để ý, Giang Đô Thành là thành lớn, trong thành nhân số mấy trăm vạn, mỗi ngày muốn tiêu hao lương thực là một cái to lớn chữ số. Theo ta được biết, nếu như không có ngoại lai bổ sung, trong Giang Đô Thành lương thực dự trữ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 tháng, cái này còn phải thành chủ phủ mở kho phát thóc mới được. Ngươi nói, loại tình huống này, ai còn sẽ đem lương thực bán cho chúng ta? Giang Đô thành chủ phủ đã minh xác đem bọn hắn đuổi ra khỏi thành, đương nhiên sẽ không lại cho bọn họ cung ứng lương thực. Ngươi không phải nói, hiện tại chỉ có vào chứ không có ra sao? Đó chính là nói, còn có người có thể đem lương thực đưa vào Giang Đô thành phạm vi. Hứa Lộ nói, ta thiếu cung chủ ai, hiện tại loại tình huống này, á còn sẽ hướng Giang Đô thành tới. Đi vào nhưng là không ra được a. Đệ Ngũ Hỏa Vinh cười khổ nói, vậy cũng chưa chắc. Hứa Lộ nói, có một số việc không có người làm, đó là bởi vì lợi ích không đủ. Nếu có 300% lợi nhuận, bọn họ liều mạng rơi đầu, cũng sẽ liều mạng đi làm. Coi như bọn họ muốn làm, vây khốn ta người, cũng chưa chắc sẽ đồng ý a. Đệ Ngũ Hỏa Vinh nói, người ta vây khốn Giang Đô Thành, vì chính là đối phó bọn hắn, há lại sẽ để cho người ta đưa lương thực đi vào. Hiện tại tình huống là, đối phương chỉ cần khốn mà không công, không cần bao lâu, số 65 công xưởng liền muốn sụp đổ rồi. Đệ Ngũ Hỏa Vinh trong lòng thở dài, thiếu cung chủ tu vi mặc dù cao, nhưng kinh nghiệm dù sao cũng là quá ít, hắn còn không biết, hiện tại tình huống đến cùng có cỡ nào nguy hiểm. Cái này còn không có nửa tháng sao? Không số ruột. Hứa Lộ bình tĩnh nói, vây khốn Giang Đô có bao nhiêu người ngươi biết sao? Không biết. Đệ Ngũ Hỏa Vinh lắc đầu, nói ra. Dưới tay hắn không có bất kỳ ai, càng không cần trinh sát rồi, làm sao có thể dò xét đối phương có bao nhiêu người? Bất quá bọn hắn có đặc thù phong cấm chỉ pháp, người bình thường không cách nào xông phá bọn họ phong cấm. Hứa Lộ gật gật đầu, nếu là liền chút bản lãnh này đều không có, Thiên Cung Bát Đại Thế Gia, dựa vào cái gì có thể phản loạn? Thiếu công chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đệ Ngũ Hỏa Vinh dò hỏi. Hắn thuê số 65 công xưởng, là thật đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Chuyện này ta đã biết, ngươi không cần phải để ý đến, ta tự sẽ giải quyết. Hứa Lộ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, đúng rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tiếp tục làm việc ngươi sự tình. Dứt lời, Hứa Lộ thân hình khẽ động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đệ Ngũ Hỏa Vinh thở dài, lắc đầu, có một ít bất đắc dĩ đi. 17. Hứa Lộ rời khỏi rồi công trường, cũng không có đi Giang Đô Thành, mà là đi tới Giang Lăng Hán bọn người tạm cư địa phương. Nhắc tới, Thiên Cung Bí Bảo Ti những người này đi tới sau đó, Hứa Lộ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tại bọn họ địa bàn. Nói là bọn họ địa bàn cũng không chính xác, nơi này vốn là một mảnh hoang vu chỗ, chỉ có điều bị Giang Lăng Hán bọn người chiếm núi làm vua. Nếu là lúc trước, Giang Đô Thành khẳng định là muốn xem vào. Bất quá bây giờ, Giang Đô Thành cũng không quản được như thế rất nhiều, coi như muốn quản, cũng là hữu tâm vô lực. Giang Lăng Hán những người kia, tại Thiên Cung Bát Đại Thế Gia trước mặt là quả hờ mềm, nhưng ở Giang Đô Thành trước mặt, đây chính là mạnh đến mức đáng sợ. Khác không nói, đơn nhất người Giang Lăng Hán, Giang Đô Thành liền không đối phó được. Hứa Lộ tại khoảng cách doanh địa còn có trăm trượng xa thời điểm, liền thấy một bóng người bắn ra. Người tới chính là Nguyên Thiên Cung Bí Bảo Tê Đại Tỷ không Giang Lăng Hán. Ngươi tới làm gì? Giang Lăng Hán mặt lạnh lấy, mở miệng nói. Hứa Lộ mỉm cười, mở miệng nói, ta tới thăm các ngươi một chút tiến triển thế nào. Như thế một loại tiểu vật liệu, các ngươi sẽ không bây giờ còn chưa có giải quyết ta. Lại nói, Giang Đại Ti không, các ngươi có phải hay không hẳn là có chơi có chịu. Ta nhớ đến, phụ phường chủ cùng các ngươi ước định, nếu mà các ngươi thua, các ngươi là cần thay ta làm việc. Giang Lăng Hán mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, bây giờ nói thắng thua còn sớm một chút. Ngươi thuyết pháp, chúng ta chưa nghiệm chứng, trừ phi ngươi bây giờ liền đem bí phương phối trộn nói ra, nếu không ngươi liền tiếp tục chờ lấy đi. Tốt ta, ta đánh giá cao các ngươi rồi. Hứa Lộ nhún nhún vai, nói ra, ngươi là qua tới khiêu khích. Giang Lăng Hán sầm mặt lại, hắn hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tốt ta, đối phương hình như cũng không phải chó, mà là cùng là mãnh long quá giang. Bất quá cũng không mang như thế châm chọc người, bọn họ cũng chính là điều kiện không đủ, nếu không thì đã sớm đem bí phương phối trộn thí nghiệm ra tới rồi. Dĩ nhiên không phải, ta còn không có nhảm chán như vậy. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, Giang đại ti không, ta lần này tới đây chứ, là muốn cùng ngươi đàm luận một cái hợp tác. Hợp tác? Giang Lăng Hàn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ nghi hoặc, mở miệng. Nói ra, ta cùng ngươi, có cái gì tốt hợp tác? Đương nhiên là có, các ngươi hiện tại thiếu tiền, thiếu tài nguyên, mà ta, thiếu người, chúng ta đúng lúc có thể qua lại hợp tác. Hứa Lộ mỉm cười, tiếp tục nói, Giang đại ti không ngươi hẳn đã nhận được tin tức đi, Thiên Cung Bát Đại Thế Gia đã đem Giang Đô Phương Viên trăm dặm chỗ cho bao vây rồi. Chúng ta bây giờ đã đặt tới người ta cái thất gỗ bên trên, bước kế tiếp chính là mặc cho người cá thịt. Ta cảm thấy đi, hiện tại chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng tới ứng đối trước mặt nguy cơ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ bọn họ? Giang Lăng Hán lạnh lùng nói. Hứa Lộ có một ít im lặng, ngươi đều rơi xuống hiện tại mức này rồi, còn không sợ? Ngươi muốn thật không sợ, vì cái gì làm đến chính mình có tiếng xấu, giả chết tránh né? Giang đại ti không đương nhiên không sợ, bất quá đâu, ngươi chẳng lẽ không muốn cho bọn hắn một bài học? Hứa Lộ vừa cười vừa nói, ngươi muốn làm gì? Giang Lăng Hán trầm mặc khoảng khắc, nhìn xem Hứa Lộ, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi có bản lĩnh gì, có thể cho bọn họ một bài học? Có một số việc nói ra liền không dùng được rồi. Hứa Lộ khẽ lắc đầu, nói ra, ta chỉ có thể nói, nếu mà Giang đại ti không ngươi giúp ta, ta sẽ để cho bọn họ có một cái vĩnh viễn khó quên giáo huấn. Ngươi cho rằng ngươi ăn không răng trắng tiểu nói này, ta liền sẽ tin tưởng ngươi? Giang Lăng Hán cười lạnh nói, vậy phải xem Giang đại ti không, ngươi có dám đánh cược hay không một phen, dù sao coi như thua cuộc, các ngươi cũng sẽ không có tổn thất bao lớn, nhiều nhất bất quá là lãng phí một chút khí lực đi. Vạn nhất đâu này. Chương 287, Thiên Hỏa Lưu Tinh. Giang Lăng Hán con mắt nhắm lại. Hứa Lộ mà nói, để cho hắn hơi có chút tâm động. Hắn đối Thiên Cung Bát Đại Thế Gia hận thấu xương, chỉ hận hắn lực lượng một người, không phải đối phương đối thủ. Nếu không, hắn cũng sớm đã đem đối phương thiên đao vạn quả. Hứa Lộ người này có một ít cổ quái, hắn tuy không phải cung chủ đệ tử, nhưng một thân tu vi không thể khinh thường, càng thêm có thâm bất khả trắc bí học tạo nghệ. Nói không chính xác, hắn thật có biện pháp gì có thể đối phó Thiên Cung Bát Đại Thế Gia. Giang Lăng Hán rất rõ ràng, Hứa Lộ cũng không phải là Thiên Cung cung chủ đệ tử, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, cung chủ Càn Khôn Chiếc Nhẫn đúng là chỉ định để cho Lữ Tam Giang giao cho Hứa Lộ. Cung chủ nhìn chúng người, khẳng định là có nàng nguyên nhân. Giang Lăng Hán coi như không thích Hứa Lộ, cũng sẽ không coi thường Hứa Lộ. Nhưng nếu nói Hứa Lộ có thể đối phó Thiên Cung Bát Đại Thế Gia, Giang Lăng Hán cũng là không tin. Lúc trước cung chủ đều không thể ứng phó Bát Đại Thế Gia, Hứa Lộ dựa vào cái gì? Tại Giang Lăng Hán trong lòng, Hứa Lộ thủy chung là cái không biết từ nơi nào đạt được một chút truyền thừa phản nghịch bí tu, hắn triệt để không có cách nào cùng đường đường chính chính xuất thân Thiên Cung bí tu đem so. Nếu mà không phải cung chủ sau cùng đem Càn Khôn Chiếc Nhẫn phó thác cho hắn, Giang Lăng Hán thậm chí sẽ không con mắt nhìn một chút Hứa Lộ. Không quản ngươi muốn làm gì, cũng không quản ngươi muốn cho ta bí bảo tê đám người làm cái gì, ngươi không nói rõ ràng, ta đều tuyệt không có khả năng đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Giang Lăng Hán trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, hắn không chờ Hứa Lộ mở miệng, liền tiếp tục nói, ta không chỉ là một người, ta còn phải vì bí bảo tê 127 người an nguy chịu trách nhiệm. Ta còn phải vì Thiên Cung bí bảo tờ truyền thừa chịu trách nhiệm. Chúng ta tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Giang Lăng Hán ngữ khí mặc dù cường ngạnh, nhưng sau một câu, rõ ràng là đang giải thích. Hứa Lộ mỉm cười. Giang Lăng Hán cái này người, xem ra tâm ngoan thủ lạn, dứt khoát quả quyết, kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu có quá nhiều cố kỵ. Trong lòng của hắn có Thiên Cung bí bảo ti đám người, có Thiên Cung bí bảo ti truyền thừa. Ghi nhớ lấy những vật này, hắn sẽ rất khó biến thành một cái quyết tuyệt người. Liên giống với hiện tại, biết được Thiên Cung Bát Đại Thế Gia vây khốn Giang Đô, hắn mặt ngoài bình tĩnh tỉnh táo, nội tâm đã luống cuống. Nếu không thì, hắn triệt để không có khả năng đối Hứa Lộ nói ra những giải thích này lời nói. Hắn kỳ thật cũng là muốn cùng Hứa Lộ hợp tác, hiện tại chỉ có điều muốn tìm một bậc thang, đồng thời hắn cũng muốn bảo đảm những người khác an toàn. Có một số việc, không phải ta cố lộng huyền hư, mà là hiện tại nói cho ngươi, đến lúc đó, liền mất linh rồi. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta thủ đoạn này một khi dùng đến, Thiên Cung Bát Đại Thế Gia liền nhất định sẽ đàng hoàng ngồi xuống cùng chúng ta đàm phán, tuyệt không dám lại mạo phạm Giang Đô nửa bước. Giang Lăng Hán nhìn chằm chằm Hứa Lộ, con mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi xác định? Giang Lăng Hán trầm mặt thật lâu. Hắn biết rõ, Hứa Lộ đã nói như vậy, cái kia vô luận hắn hỏi thế nào, Hứa Lộ cũng sẽ không nói với hắn nội tình. Cũng đúng, có thể đối phó Thiên Cung Bát Đại Thế Gia át chủ bài, hắn há lại sẽ tùy tiện nói cho ngoại nhân. Không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không dễ dàng đi làm. Hứa Lộ khẽ cười nói. Giang đại tỷ không, nói thật, kỳ thật không có các ngươi, ta cũng không phải làm không được. Chỉ có điều đâu, rốt cuộc bọn họ cũng là các ngươi địch nhân, nếu mà không để cho các ngươi ra một chút khí lực, ta cảm thấy, các ngươi cũng không tiện hưởng thụ ta số 65 công xưởng chiến quả. Giang Lăng Hán trong lòng liếc mắt, ta có ý tốt, ta thế nào không có ý tứ. Ta chỉ mong sao thấy có người có thể diệt Thiên Cung Bát Đại Thế Gia đâu. Thế nhưng Hứa Lộ lời này nói hết ra rồi, hắn cũng không thể nói như vậy. Hắn Giang Lăng Hán, rốt cuộc cũng phải cần mặt người. Ta chuyện xấu nói trước, bí bảo ti bí sư, sở trường là đầu não, mà không phải chiến đấu. Giang Lăng Hán trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói ra. Ta đương nhiên biết rõ, ta cũng chưa từng có trông cậy vào các ngươi đi sông pha chiến đấu. Hứa Lộ mở miệng nói ra. Nói sao,
Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì?
Giang Lăng Hán hử lạnh nói.
Rất đơn giản, ta để các ngươi giúp ta làm một kiện bí bảo.
Hứa Lộ nghiêm mặt nói ra.
Bí bảo?
Giang Lăng Hán có một ít ngoài ý muốn, bất quá chế tác bí bảo, đối Thiên Cung bí bảo tỷ bí sư tới nói, chính là sở trường cho hay.
Ngươi muốn cái gì bí bảo?
Giang Lăng Hán trầm giọng hỏi.
Ta nơi này có một ít bản vẽ, ta cần các ngươi mau chóng đem nó làm ra tới.
Hứa Lộ trầm giọng nói ra, tận lực, không, nhất định phải tại Thiên Cung Bát Đại Thế Gia dùng hành động trước đó, đem nó chế tác ra đến.
Ngươi là muốn dùng bí bảo tới đối phó Bát Đại Thế Gia?
Giang Lăng Hán cao mày nói, tính công kích bí bảo ti trước kia cũng đã làm một chút, nhưng chúng nó uy lực đều phi thường không nhiều, Bát Đại Thế Gia đối với cái này cũng tràn đầy phòng bị.
Ngươi cho rằng Bát Đại Thế Gia không biết chúng ta đều có cái gì thủ đoạn?
Sai rồi.
Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, bọn họ biết rõ ngươi có cái gì thủ đoạn, nhưng lại không biết ta có cái gì thủ đoạn.
Giang Đại Ti không, một điểm này ngươi không nên lầm.
Ta và các ngươi không đồng dạng.
Giang Lăng Hán cho mày.
Đúng vậy a, Hứa Lộ cũng không phải là như ngoại nhân suy nghĩ, là cùng chủ truyền nhân.
Hắn kỳ thật cùng Thiên Cung không có bất cứ quan hệ nào.
Một điểm này người khác không biết, hắn cùng Lữ Tam Giang nhất thanh nhị sở.
Tại Lữ Tam Giang đi tới Giang Đô trước đó, Hứa Lộ cùng cung chủ căn bản cũng không có một chút quan hệ.
Bát Đại Thế Gia đem hắn coi thành cung chủ truyền nhân, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm.
Cái này hiểu lầm sẽ để cho Bát Đại Thế Gia sai lầm mà dự đoán Hứa Lộ thực lực cùng năng lực.
Chính mình không rõ ràng lắm Hứa Lộ có bao nhiêu át chủ bài, Bát Đại Thế Gia đồng dạng là không biết.
Cái này có lẽ cũng là bọn hắn phần thắng một trong.
Khác sự tình ta không dám nói, thế nhưng chế tác bí bảo là chúng ta bí bảo tỷ nghề chính, trong vòng 10 ngày ta nhất định đem cái này bí bảo chế tác ra đến.
Giang Lăng Hán tiếp nhận Hứa Lộ đưa qua bản vẽ, trầm giọng nói ra.
Hứa Lộ nhịn không được cười lên, Giang Đại Ti không, lời nói không cần nói đến quá đầy, đến lúc đó nếu là làm không được, vậy coi như thật xấu hổ chết người ta rồi.
Làm không được?
Giang Lăng Hán hử lạnh nói, tuyệt đối không thể.
Hứa Lộ, ta thừa nhận ngươi có một ít bản sự, nhưng ngươi không có tư cách coi thường chúng ta bí bảo tỷ.
Trong vòng 10 ngày, ta nếu là không có thể đem bí bảo làm ra tới, ta Giang Lăng Hán, sau này chỉ ngươi là theo.
Giang Lăng Hán ngự khí chém đinh chặt sắt, tràn đầy tự tin.
Hắn đường đường Thiên Cung bí bảo tỷ đại tỷ không, cả đời này qua tay bí bảo vô số kể.
Trên đời này chỉ cần tồn tại bí bảo, cái kia tất cả đều là xuất từ bí bảo ti, mà hắn mang ra đều là bí bảo ti tinh anh nhất bí sư.
Trên đời này còn có bọn họ làm không được bí bảo.
Hắn ngược lại là quên rồi, Hứa Lộ tùy tiện nói ra một loại vật liệu, bọn họ dùng nhiều ngày như vậy cũng còn không thể nghiệm chứng ra tới.
Giang Đại Ti không, đây chính là ngươi nói.
Hứa Lộ mỉm cười, đến lúc đó nuốt lời mà nói, có thể phải làm trò hề cho thiên hạ rồi.
Ta Giang Lăng Hán một đời chưa từng nuốt lời.
Giang Lăng Hán cười lạnh nói.
Hứa Lộ cười đến càng thêm vui vẻ.
Tốt, ta đây liền lặng lẽ đợi tin lành.
Hứa Lộ cười nói, ta sẽ để cho đệ ngũ hỏa vinh phối hợp các ngươi cần tài liệu gì, ta sẽ tận lực cung ứng.
Bất quá ta cũng phải đem lời nói ở phía trước, Giang Đô bị phong tỏa, Giang Đô thành cũng đem chúng ta bài xích bên ngoài, ta có thể cung ứng vật liệu cũng không nhiều.
Đến lúc đó, ngươi cũng không nên dùng vật liệu không đủ coi là lời có.
Hứa Lộ nói bổ sung,
ta Giang Lăng Hán sẽ không vô sỉ đến loại trình độ kia.
Giang Lăng Hán hừ lạnh nói, ta cùng Giang Đô thành thành chủ cũng có mây phần giao tình, ta sẽ đích thân ra mặt đi cùng hắn thương lượng vật liệu sự tình, không cần ngươi lo lắng.
Giang Lăng Hán biết rõ, bây giờ Giang Đô đã bị phong tỏa, bọn họ tồn tại tin tức đã là không dối gạt được.
Nếu như hắn tiếp tục giả vờ chết, cái kia không khỏi đem người trong thiên hạ trở thành đồ đần.
Đã như vậy, hắn cũng không phải như thoải mái tỏ rõ ý đồ.
Dù sao một trận chiến này đã không thể tránh né,
cứ như vậy là được rồi.
Giang Lăng Hán vội vàng trở về doanh địa, triệu tập một đám bí sư nghiên cứu Hứa Lộ cho hắn bản vẽ.
Một mực lưu tại bí bảo ti doanh địa giám sát Phù Nguyên Hòa lắc ung dung mà đi tới Hứa Lộ trước mặt.
Cùng đệ ngũ hòa bình, Giang Lăng Hán bọn người so ra, Phù Nguyên Hòa tỏ ra thoải mái nhiều.
Hắn căn bản là không có đem Thiên Cung Bát Đại Thế Gia vây khốn Giang Đô sự tình coi ra gì.
Ta lăng mạ rồi Giang Lăng Hán lâu như vậy, hắn mới đáp ứng cùng ta đánh cược một trận, ngươi tùy tiện như vậy nói cái yêu cầu, hắn liền đáp ứng ngươi rồi.
Phù Nguyên Hòa có một ít khó chịu nói ra.
Cái này mắt nhìn thấy hắn liền muốn thắng Giang Lăng Hán, Hứa Lộ vậy mà chạy tới cầm quả đào rồi.
Đây cũng là ngươi công lao.
Hứa Lộ nhịn không được cười lên, nói ra, nếu không phải ngươi trước đó nói ra đánh cược, lần này Giang Lăng Hán cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng ta.
Nếu mà bọn họ thật quy về số 65 công xưởng, tất cả đều là ngươi cái này phường chủ công lao.
Thôi đi, ta đều đã là phường chủ rồi, ta nếu công lao này làm cái gì?
Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem thiếu cung chủ vị trí nhường cho ta hay sao?
Phú Nguyên Hòa trợn trắng mắt nói ra.
Cũng được a.
Hứa Lộ cười nói.
Quên đi, ta cứ như vậy đại bản sự, đời này có thể lên làm công xưởng phường chủ, đã là ta cực hạn.
Phú Nguyên Hòa tức giận nói ra, bất quá Hứa Lộ, Giang Lăng Hán những người kia sẽ không phải thật có thể đem phi tỉnh làm ra tới a.
Có thể làm ra tới không phải đúng lúc,
liền không cần chúng ta phí sức.
Hứa Lộ cười nói, bất quá, rất không có khả năng a.
Ta giao cho bọn hắn bản vẽ, là tên lửa vận chuyển.
Ta căn cứ đinh nhân phi thuyền cải tạo ra tới một tấm bản vẽ, một lần nữa thiết kế một tấm bản vẽ.
Nếu mà bọn họ thật có thể chế tác ra đến lúc đó, đem một cái phi tinh đưa vào cố định quỹ đạo, hẳn là có một ít có thể.
Thế nhưng là chúng ta không có phi tinh a.
Phú Nguyên Hòa cao mày nói.
Hắn là biết rõ, số 65 công xưởng, triệt để còn không có thực lực làm ra tới chân chính phi tinh.
Chân chính có công năng phi tinh tự nhiên là không có, bất quá dùng để nện người phi tinh, rất dễ dàng liền làm được.
Hứa Lộ nói ra, đó chính là cái cục sắt mà thôi, không có cái gì độ khó.
Khó, chỉ là thế nào đem nó đưa lên bầu trời.
Đã hiểu.
Phú Nguyên Hòa hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, nói như vậy, Giang Lăng Hán những người kia, thật đúng là có thể thành công đâu.
Bọn họ nếu là thật tại trong vòng 10 ngày chế tác ra đến rồi, vậy chúng ta không phải thiệt thời sao? Giang Lăng Hán thế nhưng là nói, nếu là hắn làm không được, đến lúc đó muốn đối ngươi nghe lời giam giáp. Nếu là hắn có thể làm ra đến, đây không phải là càng tốt sao? Đến lúc đó, dùng thiên ngoại lưu tỉnh cho bát đại thế gia một chút màu sắc nhìn một chút, để bọn hắn không còn dám tới trêu chọc chúng ta. Bản này chính là chúng ta muốn làm sự tình. Hứa Lộ nói ra, ngươi thật là đủ hắc. Phú Nguyên Hòa bĩu môi, hắn chế tác không ra, liền muốn đối ngươi nghe lời giam giáp. Chế tác ra đến rồi, đến lúc đó ngươi chấn nhiếp rồi bát đại thế gia, Giang Lăng Hán bọn họ thì càng là phải lưu tại bên cạnh ngươi rồi. Nếu không thì, thiên hạ thật lớn, căn bản cũng không có bọn họ đất dung thân. Dù sao không quản có thể hay không chế tác ra đến, bọn họ đều chú định phải đợi tại bên cạnh ngươi. Hứa Lộ cười không nói, ta nói, ngươi trước đó không phải một mực không muốn thu lưu bọn họ sao? Hiện tại tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi chủ ý? Phú Nguyên Hòa hỏi. Trước khác nay khác. Hứa Lộ nói ra, trước đó ta là không muốn bởi vì Giang Lăng Hán bọn họ mà dẫn tới Thiên Cung Bát Đại Thế Gia đối địch. Hiện tại thế nào, người ta đều đã đánh tới cửa rồi, ta còn có cái gì tốt bận tâm? Các ngươi xuất thân Thiên Cung, thở nhỏ cao cao tại thượng, không rõ ràng chúng ta loại này tầng dưới chót người sinh sống phương thức. Chúng ta những này tầng dưới chót người đâu, sinh ra không có gì cả, nhưng nếu có người muốn chúng ta mệnh đâu, vậy chúng ta liền không sợ liều mạng. Bát Đại Thế Gia không cho ta làm đường, ta đây coi như sống không được, cũng tuyệt đối sẽ cắn xuống bọn họ một miếng thịt, để bọn hắn vĩnh viễn khó quên. Phú Nguyên Hòa hung hăng liếc mắt, thật là không muốn mặt. Ngươi xem như tầng dưới chót người. Đừng đùa rồi. Người nào không biết Giang Đô đệ nhất tài tử đại danh? Ngươi coi như không làm bí tu, cái kia cũng tuyệt đối là cái phú quý tán nhân tốt ta. Hơn nữa, ta Phủ Nguyên Hòa nhận biết ngươi lâu như vậy, liền không gặp ai khi dễ qua ngươi. Bát Đại Thế Gia không tới, ngươi liền sẽ buông tha bọn họ rồi. Ta còn không biết ngươi. Bát Đại Thế Gia, sớm muộn bị ngươi hô cặn bã đều không thừa. Ngươi có thể kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Trên đời này, không chỉ có riêng có Bát Đại Thế Gia một phương này thế lực. Phú Nguyên Hòa nói ra. Thái Huyền Vương Triều, cái kia cũng không phải đơn giản mặt hàng. Thái Huyền Vương Triều bên ngoài cũng có thế lực khác tồn tại. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, vậy coi như trách không được ta rồi." Hứa Lộ lạnh nhạt nói ra. Chỉ cần Giang Lăng Hán bọn họ có thể đem tên lửa vận chuyển làm ra tới, như thế, Hứa Lộ liền có thể đối Thiên Cung Bát Đại Thế Gia tới một chiêu Thiên Hỏa Lưu Tỉnh. Một chiêu này dùng đến, Hứa Lộ dám khẳng định, trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không có người còn dám tới trêu chọc hắn. Ít nhất, tại bọn họ không có làm rõ ràng Thiên Hỏa Lưu Tỉnh chân tướng trước đó, tuyệt đối không dám tới. Ta ai cũng không phục, liền phục ngươi." Phú Nguyên Hỏa giơ ngón tay cái lên, nói ra, "Ta sẽ giúp ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm." Sợ là sợ, Bát Đại Thế Gia sẽ không tại trong vòng 10 ngày liền phát động công kích ta. Dạng kia nói, chúng ta còn không nắm chắc bài đâu. Sắp thực có loại khả năng này. Hứa Lộ gật gật đầu, nói ra, cho nên, ta chuẩn bị lại cho bọn họ tìm một chút chuyện làm. Ngươi muốn làm gì? Cho ta đi thôi. Phú Nguyên Hòa hưng phấn nói. Hắn cũng muốn ra một chút danh tiếng. Cái này phong cảnh sự tình, tất cả đều để cho Hứa Lộ một người làm. Hắn đường đường số 65 công xưởng phường chủ, cả ngày như cái công cụ người một dạng, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Ta chuẩn bị dùng Hoài Vương Lý Tông Ý, đi uy hiếp một chút bọn họ. Hứa Lộ vừa cười vừa nói, ngươi muốn đi? Tốt. Không đi, kiên quyết không đi. Phú Nguyên Hòa chém đinh chặt sắt nói, ta vừa mới nghĩ lên, ta cái này không còn phải nhìn chằm chằm Giang Lăng Hán bọn họ sao? Phi tinh mới là trọng yếu nhất, nơi này rời không ra ta. Uy hiếp người sự tình, vẫn là ngươi đi đi, loại chuyện này, cùng ngươi phong cách tương đối đáp. Chương 288, triệu tập đại nghịch. Thái Huyền Vương Triều, Hoài Vương Lý Tông Ý nhìn xem trước mặt Hứa Lộ, khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại quả thực là hối hận ruột đều xanh rồi. Nếu là sớm biết Hứa Lộ là Thiên Cung thiếu công chủ, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Hứa Lộ a. Thái Huyền Vương Triều hoàng tử, vô luận thân phận địa vị, vẫn là thực lực, đều triệt để không có cách nào cùng Thiên Cung thiếu công chủ đem so a. Ngươi có phải hay không còn tại tưởng tượng Bành Thị huynh đệ tới cứu ngươi? Hứa Lộ cười như không cười mở miệng nói, không dám. Hoài Vương Lý Tông Ý run một cái, vội vàng mở miệng nói ra, là không dám, vẫn là không muốn. Hứa Lộ cười lạnh nói, bất quá Bành Sùng thượng đã chết, Bành Sùng võ đâu, hiện tại là một phế nhân, sợ là cũng sống không được bao lâu, cho nên a, ngươi cứu tinh, không tồn tại. Ta không chạy, ta cũng không tiếp tục chạy rồi. Lý Tông Ý toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, thiếu công chủ, chúng ta trước đó đã nói, ta dùng tiền mua mệnh, ta đưa tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho, ta cũng không tiếp tục chạy trốn. Hắn là thật sợ hãi. Hắn biết rõ, Thiên Cung thiếu công chủ, coi như giết hắn, hắn phụ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không vì thế cùng Thiên Cung trở mặt. Lui một vạn bước tới nói, coi như hắn phụ hoàng thật cùng Thiên Cung trở mặt, báo thù cho hắn, hắn cũng đã chết, rốt cuộc không sống được rồi. Hắn không muốn chết ta. Hắn còn trẻ, hắn còn không có kế thừa hoàng vị, hắn còn không có hưởng thụ cái này cuộc sống rất tốt. Chỉ cần không chết, để cho hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Lý Tông Ý, Bành Thị huynh đệ, là các ngươi Thái Huyền Vương triều bí mật nâng đỡ ra đi. Hứa Lộ từ chối cho ý mà nói, ngươi nói cho ta biết trước, Long Hổ bảng bên trên đại nghịch có bao nhiêu, là các ngươi Thái Huyền Vương triều người. Thiên Cung cấm chỉ Thái Huyền Vương triều hoàng thất huyết mạch tu luyện bí pháp, đây là năm đó Thiên Cung nâng đỡ Thái Huyền Vương triều hoàng thất tranh bá thiên hạ đại giới. Năm đó Thái Huyền Vương triều muốn cầu cạnh Thiên Cung, tự nhiên là điều kiện gì đều đáp ứng, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình đã lâu, Thái Huyền Vương triều có chịu cam tâm? Bọn họ bí mật nâng đỡ một chút phản nghịch bí tu, kia là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Thiên Cung kỳ thật cũng biết, chỉ có điều, chỉ cần bọn họ không đặt tới bên ngoài, Thiên Cung cũng lười đi truy cứu. Nói trắng ra là, Thiên Cung chưa từng có đem những cái kia phản nghịch xem như chân chính uy hiếp. Theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Cung một mực tại dùng những cái kia phản nghịch luyện binh. Không có. Lý Tông Ý vô ý thức liền muốn nói không có. Hứa Lộ cười lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút rõ ràng lại nói. Lý Tông Ý, mạng ngươi, hiện tại nắm giữ tại chính ngươi trong tay, có thể hay không còn sống rời đi Giang Đô, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Nói thực ra, ta hiện tại thế nào, là bị Thiên Cung bắt đại thế gia truy sát, bất cứ lúc nào đều có thể xong đời. Ta xong đời trước đó đâu, không ngại mang một số người chôn cùng. Hứa Lộ mang trên mặt nụ cười, thế nhưng hắn nụ cười, tại Lý Tông Ý trong mắt, đơn giản liền như là ác ma mở dạng. Cái này thiên hạ, tại sao có thể có dạng này người đâu? Hắn vậy mà Thiên Cung thiếu cung chủ a, sao có thể vô sỉ như vậy đâu này? Lý Tông Ý ngược lại là quên rồi, nếu mà dị địa ở chung, hắn lại so với Hứa Lộ càng thêm vô sỉ. Ta. Lý Tông Ý trên mặt lộ ra xoắn xuýt chỉ sắc. Long Hổ bảng bên trên đại nghịch, xác thực không chỉ Bành Thị huynh đệ là bọn họ Thái Huyền Vương triều nâng đỡ ra tới, nhưng đây là Thái Huyền Vương triều bí mật lớn nhất. Liền xem như tại Thái Huyền Vương triều hoàng thất bên trong, biết rõ bí mật này người cũng không có bao nhiêu. Nếu mà không phải hắn Lý Tông Ý thâm đắc phụ hoàng sủng ái, bí mật này, thậm chí liền hắn đều không có tư cách biết rõ. Những cái kia đại nghịch, chẳng những là Thái Huyền hoàng thất bí mật, hay là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu có một ngày Thái Huyền Vương triều cùng Thiên Cung chính thức trở mặt, những cái kia đại nghịch chính là bọn họ cùng Thiên Cung chống lại lớn nhất vũ khí. Nếu mà đem cái này bí mật nói cho Hứa Lộ, vậy bọn hắn thân phận liền bại lộ. Thiên Cung hoàn toàn có thể trước giờ từng cái đánh tan. Đến lúc đó, bọn họ Thái Huyền Vương triều hoàng thất coi như thật thành rồi cái thất gỗ lên thịt, đối mặt Thiên Cung không còn có sức hoàn thủ rồi. Đến rồi lúc kia, bọn họ Thái Huyền Vương triều hoàng thất chính là chân chính khối lỗi, Thiên Cung nói cái gì, bọn họ liền phải nghe cái gì. Quả thật, Thiên Cung có lẽ đối thế tục quyền hạn không có hứng thú quá lớn, nhưng người nào liền nghĩ chính mình trên đầu có cái lao tử đâu này? Không chỉ là một nước chỉ tôn. Lý Tông Ý trong lòng mười phần xoắn xuýt, những cái kia đại nghịch, thế nhưng là quan hệ đến Thái Huyền Vương triều hoàng thất tương lai. Nói, tương lai Thiên Tuyển Vương triều hoàng thất nhưng là nguy hiểm. Thế nhưng không nói, hắn Lý Tông Ý trực tiếp liền không có rồi tương lai. Là lưu lại Thái Huyền Vương triều tương lai, vẫn là lưu hắn lại Lý Tông Ý tương lai, đây là một vấn đề. Cơ hội ta cho ngươi, nếu mà ngươi không muốn đâu, cái kia cũng không sao. Với ta mà nói, không có khác biệt lớn. Hứa Lộ lạnh lùng nói, bất quá là tiễn ngươi lên đường mà thôi, một cái nhấc tay. Không phải, ngươi không tuân theo quy củ. Lý Tông Ý khẩn trương, kêu lên, ta đều đã đáp ứng cho tiền chuộc, ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Các ngươi dạng này, sau này ai còn dám cùng các ngươi làm giao dịch? Lý Tông Ý, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, là ngươi trước trốn. Hứa Lộ cười lạnh nói, nếu là ngươi trước vi phạm với khế ước, ta đây tự nhiên không cần cùng ngươi nói cái gì quy củ. Tiền chuộc không đưa trước đó, ngươi liền vọng đồ chạy trốn, ta coi như giết ngươi, đó cũng là ngươi tự gây nghiệt. Ta. Lý Tông Ý trong lòng đắng chát, Bành Thị huynh đệ thật là hỗn đản. Bọn họ rõ ràng nói có thể tùy tiện nghiền ép Hứa Lộ. Vì sao lại như vậy chứ? Hứa Lộ mới bay lớn tuổi tác, hắn sao có thể đánh thắng được Bành Sùng Thượng cùng Bành Sùng Võ đâu này? Đây chính là hắn tại sao là Thiên Cung thiếu cung chủ nguyên nhân sao? Lý Tông Ý trong lòng lại là ghen ghét, vừa là hâm mộ. Hắn suy nghĩ nhiều chính mình có Hứa Lộ bản sự a. Đáng tiếc, coi như hắn tại trong mắt người khác là cao cao tại thượng. Hoàng tử, nhưng là cùng Thiên Cung thiếu cung chủ đem so, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Cho tới nay, hắn đều là trong mắt người khác ghen ghét đối tượng, thế nhưng lần này, hắn cuối cùng là nếm đến rồi ghen ghét người khác cảm giác. Đừng. Mắt nhìn Hứa Lộ trên tay nổi lên quan mang, Lý Tông Ý trong lòng đại hận, vội vàng nói: "Đừng động thủ, cho ta suy nghĩ một chút." Rốt cục, hắn vẫn là làm ra lựa chọn. Nếu mà hắn chết, vậy thì cái gì cũng không có. Chỉ cần hắn còn sống, vậy liền còn có hy vọng. Coi như đã không còn Long Hổ bảng bên trên đại nghịch, hắn Lý Tông Ý cũng có thể tu luyện bí pháp. Không sai, chỉ cần lần này hắn có thể chạy ra thăng thiên, hắn liền nhất định phải tu luyện bí pháp. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn nhất định sẽ so Hứa Lộ lợi hại hơn, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ để cho Hứa Lộ quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Hôm nay hắn chịu đến sỉ nhục, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại trở về. Vậy liền đúng rồi. Hứa Lộ nói ra, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngươi nói ra tới cái kia chút đại nghịch là các ngươi người, ta cũng không thể đem bọn họ dùng như thế nào. Bành Sùng Thượng cũng đã nói cho ngươi biết đi, Thiên Cung hiện tại đã sụp đổ, nhắc tới, ta và các ngươi Thái Huyền Vương triều hoàng thất, nói không chính xác còn có cơ hội hợp tác. Lý Tông Ý, nếu như ngươi có thể cùng ta hợp tác, nói không chính xác, ta có thể để ngươi trở thành Thái Huyền Vương triều thái tử điện hạ đâu. Lý Tông Ý trong lòng hơi động một chút. Nếu mà Thiên Cung thiếu cung chủ thật có lòng giúp hắn, hắn thật đúng là có thể trở thành thái tử. Bất quá, hiện tại Thiên Cung nội chiến, Hứa Lộ cái này thiếu cung chủ cũng không nhất định có thể nắm giữ Thiên Cung. Thân là hoàng tử, Lý Tông Ý hết sức rõ ràng, Thiên Cung thiếu cung chủ cùng bọn hắn những này hoàng tử mở dạng, một ngày không leo lên hoàng vị, một ngày đều không làm chủ được. Đương nhiên, coi như thế, Thiên Cung thiếu cung chủ cũng là có rất lớn phân lượng. Nếu mà hắn thật có lòng hỗ trợ, quả thật có thể để cao mình trở thành thái tử tỷ lệ. Nguyên bản lần này gây kích Giang Đô, Lý Tông Ý cảm thấy mình đã cho phụ hoàng mười phần thất vọng, sau này cùng thái tử chỉ vị vô duyên. Thế nhưng hiện tại Hứa Lộ một câu nói, liền để hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Chính mình tại Giang Đô thành đến cùng xảy ra chuyện gì, phụ hoàng chưa chắc sẽ rõ ràng. Nếu như mình có thể cùng Hứa Lộ đạt tới hợp tác, vậy đối Thái Huyền Vương triều tới nói, cũng là một cái công lớn. Đến mức Hứa Lộ mang cho chính mình quất đủ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ mình bước lên hoàng vị, tương lai có là cơ hội báo thù. Thiếu công chủ, ngươi nói đúng. Giữa chúng ta, kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận, thiếu công chủ nếu mà ưa thích Tiết Hoàn, cứ việc cầm đi là được. Nếu mà thiếu công chủ ưa thích mỹ nữ, ta cũng có thể vì thiếu công chủ ngươi thu thập thiên hạ mỹ nữ. Lý Tông Ý mở miệng nói ra, giữa chúng ta vốn là không cần thiết huyên náo như thế cương. Ta đối thiếu công chủ luôn luôn là kính trọng ngưỡng mộ. Ta nguyện ý tại tất cả phương diện toàn lực ủng hộ thiếu công chủ ngươi. Hứa Lộ đánh giá Lý Tông Ý, quả nhiên, người trong hoàng thất liền không có một cái nếu mặt. Bọn gia hỏa này, từ nhỏ đã bị xem như chính khách tới bồi dưỡng. Đối bọn hắn tới nói, lợi ích cao hơn hết thảy. Mặc, đó là cái gì trò chơi? ngươi cuối cùng có thể nghĩ rõ ràng điểm này. Hứa Lộ trong lòng cười lạnh, mở miệng nói ra, trước đó sự tình đâu, xem như một cái hiểu lầm. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, đi qua sự tình đâu, liền để bọn chúng đi qua. Chúng ta xem sau này.
Đúng, xem sau này.
Lý Tông Ý trên mặt lộ ra thành khẩn nụ cười, chân thành nói ra,
thiếu công chủ, thực không dám giấu giếm, Thiên Cung Long Hổ bảng bên trên đại nghịch, có 4 thành, đều là chúng ta dùng các loại phương thức bí mật nâng đỡ. Trong đó giống Bành Thị huynh đệ một dạng, trực tiếp hiệu chung với chúng ta hoàng thất, ta biết, tổng cộng có 43 cái. Đương nhiên, ta biết khẳng định không phải toàn bộ người, có vài người, chỉ có phụ hoàng ta mới biết.
Hứa Lộ trong lòng hơi động một chút, hắn nghĩ tới Thái Huyền Vương triều hoàng thất sẽ nâng đỡ Long Hổ bảng bên trên đại nghịch, lại không nghĩ rằng, Thái Huyền Vương triều hoàng thất vậy mà ác như vậy. 4 thành đều là bọn họ nâng đỡ lên. Đây quả thực liền cùng công khai cùng Thiên Cung đối đầu không có gì khác biệt rồi. Tính như vậy đến, Thái Huyền Vương triều hoàng thất mặc dù không tu bí pháp, thế nhưng trong tay bọn họ nắm giữ bí tu lực lượng, không có chút nào yếu a. Phải biết, có thể bước lên Thiên Cung Long Hổ bảng, đó cũng đều là cao phẩm bí tu. Nói cách khác, Thái Huyền Vương triều hoàng thất trong tay, tối thiểu nắm giữ mấy chục cái cao phẩm bí tu. Cái này còn không bao gồm Thiên Cung giúp bọn hắn bồi dưỡng những cái kia cao phẩm lực sĩ. Đây đã là một luồng không hề kém lực lượng. Suy nghĩ một chút, Giang Đô Thiên Cung cao phẩm bí tu bao nhiêu? Dạng này lực lượng, so sánh Thiên Cung bát đại thế gia, cũng không kém bao nhiêu rồi. Bọn họ nếu thật là muốn lợi dụng những người này làm những gì sự tình, thật đúng là có thể giết Thiên Cung một cái trở tay không kịp.
Bất quá,
Hứa Lộ trên mặt tươi cười. Vốn là hắn còn lo lắng Lý Tông Ý có thể hay không kéo dài Thiên Cung bát đại thế gia. Rốt cuộc một cái thế tục hoàng tử, Thiên Cung bát đại thế gia, thật đúng là không nhất định thêm quan tâm. Hiện tại thế nào, Thái Huyền Vương triều hoàng thất có thể điều động lực lượng, so với mình nghĩ đến còn mạnh hơn a. Ngươi có thể điều động bao nhiêu đại nghịch?
Hứa Lộ mở miệng hỏi.
Ta, Lý Tông Ý lắc đầu, ta hiện tại là không có tư cách điều động những người kia. Chỉ có phụ hoàng cùng thái tử mới có tư cách điều khiển bọn họ. Hiện tại thái tử chi vị còn không có định, cho nên khi hôm nay phía dưới có thể điều động những cái kia đại nghịch, chỉ có phụ hoàng ta.
Bành Sùng Thượng cùng Bành Sùng Võ đâu này?
Hứa Lộ nói.
Cái kia hẳn là phụ hoàng ta biết rõ ta xảy ra chuyện rồi, cho nên phái bọn họ tới cứu ta.
Lý Tông Ý nói ra.
Thật không có biện pháp.
Hứa Lộ cao mày nói, nếu mà ngươi liền bọn họ đều điều động không được, vậy ngươi giá trị coi như lớn giảm bớt đi,
cũng không phải không có cách nào.
Lý Tông Ý cắn răng, có một ít khó khăn mở miệng nói, lúc trước ta rời khỏi kinh thành thời điểm, phụ hoàng đã từng cho một cái chỉ lệnh, nói cho ta, nếu như ta gặp nguy hiểm tính mạng, có thể lợi dụng cái kia chỉ lệnh hướng mình người cầu cứu.
Ngươi trước đó vì cái gì không cần?
Hứa Lộ hỏi.
Ta cũng muốn dùng a, thế nhưng là không có cơ hội.
Các ngươi đều là cường đại bí tu, ta nào có cơ hội dùng a?
Lý Tông Ý vẻ mặt đau khổ nói ra.
Hắn duy nhất có cơ hội cầu cứu thời điểm, chính là Bành Sùng Thượng thả hắn đi cái kia một đoạn thời gian.
Bất quá rất nhanh, hắn liền lại bị Lạc Cảnh Kỳ bắt được, đối mặt một cái cựu phẩm bí tu, hắn triệt để không có cơ hội đi cầu cứu.
Lý Tông Ý, ngươi dùng cái kia chỉ lệnh cầu cứu, có thể đưa tới bao nhiêu đại nghịch, liền đưa tới bao nhiêu đại nghịch.
Hứa Lộ trầm ngâm khoảng khắc, mở miệng nói ra.
A.
Lý Tông Ý có một ít ngoài ý muốn lên tiếng kinh hô.
Để cho hắn cầu cứu.
Nếu là hắn đem đại nghịch đưa tới, cái kia Hứa Lộ nhưng là không cách nào cầm tù hắn rồi.
Có cần phải phiền toái như vậy sao?
Nếu quả thật nghĩ thả hắn, hiện tại thả hắn không được sao?
Vì cái gì còn muốn cho hắn đưa tới đại nghịch?
Hứa Lộ liền không sợ, hắn đưa tới đại nghịch sau đó, cái thứ nhất muốn đối phó chính là Hứa Lộ.
Lý Tông Ý nhìn xem Hứa Lộ, mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc không giải.
Ngươi chỉ cần đem đại nghịch đưa tới, ta chẳng những sẽ thả ngươi, sẽ còn tự viết một phong, giao cho ngươi phụ hoàng, rõ ràng ta thái độ, ta sẽ ủng hộ ngươi, trở thành Thái Huyền Vương triều hoàng tử.
Hứa Lộ bình tĩnh nói.
Cái này,
Lý Tông Ý chần chờ nói.
Hắn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại nghĩ không rõ ràng.
Không đúng chỗ nào?
Hứa Lộ, chẳng lẽ là muốn tìm cái bậc thềm xuống?
Hắn cảm thấy, trực tiếp thả chính mình có một ít mất mặt.
Nếu như mình tới cứu binh, hắn liền có thể cho mượn sườn núi xuống lửa.
Hắn thật như vậy có nắm chắc, không sợ chính mình đưa tới đại nghịch sau này sẽ tìm hắn báo thù?
Hay là nói, hắn lực lượng, triệt để không sợ Long Hổ bảng bên trên đại nghịch?
Lý Tông Ý trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá suy nghĩ một chút, coi như Hứa Lộ có tính toán gì, chỉ cần mình đem Long Hổ bảng bên trên đại nghịch đưa tới, đến lúc đó, bọn họ nhất định có thể bảo vệ mình.
Có những người kia tại, ít nhất chính mình cũng không phải lại sợ hai Hứa Lộ đi à nha.
Đến lúc đó, là hợp tác, vẫn là trực tiếp rời khỏi, chính mình tối thiểu là có lựa chọn.
Nghĩ thông suốt những này, Lý Tông Ý cũng không do dự nữa rồi.
Để cho hắn cầu cứu, loại chuyện này, hắn căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt.
Được.
Lý Tông Ý trầm giọng nói ra, thiếu công chủ, ta thế nhưng là nghe ngươi.
Chúng ta bây giờ, xem như đồng minh a.
Ngươi có thể hay không, trước thả ta ra.
Ta bị dạng này cột, cũng không tốt triệu tập những cái kia đại người ta.
Hắn hiện tại, bị trói gô mà ném xuống đất, tư thế nhục nhã, khiến người vô cùng xỉ nhục.
Chương 289, Thiên Cung Hà Gia di sản.
Thật không được.
Giang Lăng hắn cao mày, trầm giọng nói.
Đinh Nhân, Sa Thượng Kỳ bọn người đồng thời lắc đầu.
Đại Ti Không, ngươi mang về bản vẽ, trên lý luận xác thực có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể đem Mã Thị Cương làm ra tới.
Hơn nữa coi như có thể đem Mã Thị Cương làm ra tới, phải đem cái này bí bảo chế tác ra đến, cũng không phải mấy ngày thời gian có thể làm được.
Đinh Nhân nghiêm mặt nói, nếu có đầy đủ nhân thủ cùng tài nguyên, nửa năm thời gian hẳn là có thể chế tác được ra tới, 10 ngày, triệt để không có khả năng.
Bọn họ đã cẩn thận nghiên cứu qua Giang Lăng Hán mang về bản vẽ, cũng nghiêm túc thảo luận qua chế tác độ khó.
Nếu là lúc trước Thiên Cung bí bảo ti, có thể điều động tài nguyên rất nhiều, coi như dạng kia, cũng phải nửa năm thời gian mới có thể làm đến.
Hiện tại, bọn họ muốn người không có người, cần tiền không có tiền, triệt để không có khả năng đem cái này bí bảo chế tác ra đến.
Giang Lăng Hán cho mày. Hắn vậy mà đã khoa trương xuống nói khoác, nói trong vòng 10 ngày đem bí bảo chế tác ra đến. Nếu mà làm không được, mất mặt thì cũng thôi đi, chính mình thế nhưng là nói, sau này muốn đối cái kia Hứa Lộ nghe lời răm rắp. Chẳng lẽ, thật muốn cùng Lữ Tam Giang sau này, phải hiệu mệnh tại Hứa Lộ. Giang Lăng Hán trong lòng có chút xoắn xuýt. Trên thực tế, hắn đang quyết định tới Giang Đô thời điểm, liền cân nhắc qua vấn đề này. Hứa Lộ là cung chủ lựa chọn người, chỉ cần hắn năng lực không phải quá kém cỏi, Giang Lăng Hán không ngại phụ tá Hứa Lộ. Còn như Hứa Lộ vô sỉ, đối Giang Lăng Hán tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Muốn đối phó Thiên Cung Bát Đại Thế Gia, nhân phẩm quá mức chính trực người triệt để làm không được. Chỉ có giống Hứa Lộ vô sỉ như vậy, mới có thể xông ra một con đường sống. Nhắc tới, bây giờ Giang Lăng Hán đối Hứa Lộ năng lực đã có chỗ tán thành. Thế nhưng cứ như vậy cúi đầu, hắn đều là cảm giác có chút bực dọc. Thật không có biện pháp sao? Giang Lăng Hán trầm giọng nói, "Lão Đinh, ta xem qua bản vẽ, cái này bí bảo cùng ngươi trước đó nghiên cứu phi hành bí bảo có rất nhiều trùng hợp chỗ. Nếu như chúng ta tại ngươi cơ sở bên trên hơi chút cải tiến một chút, có hay không có thể co lại thời gian ngắn?" Trên lý luận là có thể. Đinh Nhân nghiêm mặt nói, "Nhưng vấn đề là, ta bí bảo thế chấp cho thiếu công chủ. Hơn nữa, đại ti không, chúng ta bây giờ đúng là nhân thủ không đủ, nếu mà cho ta mấy tháng thời gian, ta có thể đem bí bảo chế tác ra đến. Thế nhưng 10 ngày, thật là làm không được a." "Không phải ta không cho các ngươi thời gian." Giang Lăng Hán trầm giọng nói, "Mà là Bát Đại gia. Bây giờ bọn họ đã vây khốn rồi Giang Đô, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Nếu mà không thể tại trước khi bọn họ động thủ đem bí bảo chế tác ra đến, chúng ta lần này chưa hẳn có thể như lần trước kia một dạng may mắn. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn chính là." Sa Thượng Kỳ nghiên răng nghiên lợi nói, "Chúng ta không thể chết." Giang Lăng Hán nói chỉ là một câu. "Đại Tê Không, cái này bí bảo nếu mà có thể chế tác ra đến, thật có thể ngăn trở Bát Đại gia." Định Nhân cao mày nói, "Đây chỉ là một kiện phi hành bí bảo, coi như nó tốc độ đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi, cái kia tối đa cũng là mang một bộ phận người đảo mệnh mà thôi. Phải nói nó có thể đối phó Bát Đại gia, Định Nhân thật sự là nhìn không ra." Hứa Lộ nói có thể. Giang Lăng Hán trầm giọng nói ra, hắn nói, "Nếu mà bí bảo chế tác ra đến, hắn sẽ để cho Bát Đại gia thối lui. Đây là ta cùng hắn ước định, 10 ngày thời gian, hắn còn có thể bảo đảm. Thế nhưng 10 ngày sau, hắn liền chưa hẳn có thể bảo đảm Bát Đại gia không động thủ rồi." Mặc dù Giang Lăng Hán cũng không biết Hứa Lộ đến cùng chuẩn bị làm thế nào, thế nhưng hiện tại vào lúc này, Giang Lăng Hán chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hứa Lộ. Không tin, hắn cũng không có biện pháp khác. Lấy hắn thực lực, chính mình phá vây mà đi không khó. Thế nhưng dưới tay hắn những này bí sư, tất cả đều bất thiện đánh nhau, một mình hắn triệt để không có khả năng bảo hộ được nhiều người như vậy. Mà như hắn chỗ nói, những này bí sư đều là Thiên Cung Bí Bảo Ti chân bảo, quan hệ bọn hắn đến Thiên Cung Bí Bảo Ti bí học truyền thừa, bọn họ tuyệt đối không thể có sự tình. Đại Ti không, thiếu công chủ hắn, thật có thể làm được sao? Định Nhân cao mày nói. Phải nói đối phi hành bí bảo nghiên cứu, hắn Định Nhân tại Thiên Cung Bí Bảo Ti, đó cũng là hạng nhất tồn tại. Bất luận nhìn thế nào, chính là một kiện phi hành bí bảo, cũng không thể cho Bát Đại gia mang đến bao lớn tổn thương. Định Nhân mặc dù không nghĩ ngờ Hứa Lộ năng lực, nhưng cảm giác được, cái này bí bảo, kỳ thật cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Hắn có thể làm được hay không không trọng yếu là chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Giang Lăng Hán trầm giọng nói ra. Đám người lâm vào trong trầm mặc. Đúng vậy a, bọn họ còn có cái gì lựa chọn đâu này? Đại Tế Không, vấn đề là chúng ta thật làm không được a. Đinh Nhân cười khổ nói. 10 ngày thời gian đem bí bảo chế tác ra đến, cái này hoàn toàn là chuyện không có khả năng a. Ta có thể giúp các ngươi. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một bóng người, thân thể loạn trà loạn trạng mà xuất hiện tại cửa một căn phòng. Người kia hình dung có một ít chật vật, sắc mặt càng là trắng xám phải dọa người. Người đã tỉnh. Sa Thượng Kỳ kinh hỉ nói, cái này người là trước đây không lâu hắn phát hiện, đối phương lúc đó hôn mê tại khoảng cách doanh địa không xa chỗ. Sa Thượng Kỳ nhất thời mềm lòng, đem người cứu được quay lại. Ngươi? Giang Lăng Hán nhíu mày. Sa Thượng Kỳ đem người cứu trở về sau đó, Giang Lăng Hán liền đã kiểm tra đối phương tình trạng. Đối phương bất quá là một cái tam phẩm bí tu mà thôi, cũng là thấy đối phương không có cái gì uy hiếp, Giang Lăng Hán mới cho phép hắn lưu tại trong doanh địa. Ngươi là ai? Giang Lăng Hán trầm giọng hỏi. Trần Tứ Minh, gặp qua chư vị, tạ ơn chư vị cứu giúp. Trần Tứ Minh chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện, nhưng ta có thể giúp các ngươi. Ngươi biết chúng ta đang làm cái gì? Ngươi xác định ngươi có thể giúp chúng ta? Sa Thượng Kỳ nghi ngờ nói. Ta biết. Trần Tứ Minh gật gật đầu, mở miệng nói ra, các ngươi nói tới Hứa Lộ, nếu mà không sai mà nói, hắn hẳn là đệ tử ta. Cái gì? Giang Lăng Hán, Đinh Nhân, Sa Thượng Kỳ bọn người đồng thời hoảng sợ nói. Ngươi là Hứa Lộ lão sư? Giang Lăng Hán một mực kỳ quái Hứa Lộ cái kia một thân thâm bất khả chắc bí học tạo nghệ đến cùng từ đâu mà đến, hắn không phải cung chủ đệ tử, vậy hắn bí học là từ đâu tới học được? Chẳng lẽ chính là trước mặt cái này không ngờ tới nam nhân truyền thụ hắn bí học? Đúng. Trần Tứ Minh gật đầu nói, bất quá không phải là các ngươi nghĩ dạng kia, ta chỉ là hắn thi từ lão sư, ta trước kia cũng không biết hắn là một cái bí tu. Thì ra là như vậy. Giang Lăng Hán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Lộ bí học tạo nghệ thâm bất khả chắc, nếu mà cái này Trần Tứ Minh là lão sư hắn, cái kia Trần Tứ Minh bí học tạo nghệ liền nên đến trình độ nào rồi? Đây quả thực là đem Giang Lăng Hán dọa cho rồi nhảy một cái. Chẳng qua nếu như chỉ là thi từ lão sư mà nói, ngược lại là có thể tiếp nhận rồi. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có thể giúp thế nào chúng ta? Giang Lăng Hán trầm giọng nói ra. Mặc dù Trần Tứ Minh không phải Hứa Lộ bí học lão sư, nhưng rốt cuộc cùng Hứa Lộ có thầy trò quan hệ, này ngược lại là để cho Giang Lăng Hán đối với hắn có chút tán thành. Có thể để cho Hứa Lộ bái sư, vô luận là cái ỷ lão sư, cái này Trần Tứ Minh đều nhất định có thể lấy chỗ. Thực không dám dâu dếm,
ta chính là Ngọc Kinh Sơn đặc sứ, Bạch Triển Đường đệ tử. Trần Tư Minh nghiêm mặt nói ra. Bạch Triển Đường. Giang Lăng Hán thần sắc nghiêm lại, cái tên này, hắn xác thực nghe nói qua. Thân là Thiên Cung Bí Bảo Ti đại ti không, Giang Lăng Hán biết rõ sự tình, so phủ Nguyên Hòa bọn họ hơn rất nhiều. Hắn hết sức rõ ràng, Ngọc Kinh Sơn là một cái dạng gì tồn tại. Mỗi một cái theo Ngọc Kinh Sơn đi tới người, đều không thể coi thường. Hắn không nghĩ tới, cái này Trần Tư Minh lại còn có thể cùng Ngọc Kinh Sơn dính líu quan hệ. Một cái mắt, Giang Lăng Hán nghĩ đến rất nhiều. Trần Tư Minh là Ngọc Kinh Sơn Bạch Triển Đường đệ tử, hắn lại là Hứa Lộ thi từ lão sư, cái kia Hứa Lộ cùng Ngọc Kinh Sơn đến cùng có quan hệ hay không? Nếu như nói Hứa Lộ bí học là từ Ngọc Kinh Sơn học được, cái kia ngược lại là có thể giải thích, hắn bí học tạo nghệ, vì sao lại sâu như vậy không lường được. Cung chủ, chẳng lẽ biết rõ Hứa Lộ cùng Ngọc Kinh Sơn quan hệ, cho nên xảy ra chuyện trước đó, nàng mới đem Càn Khôn chấp nhận chỉ định giao cho Hứa Lộ. Giang Lăng Hán trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này xuất hiện sau đó, liền không còn cách nào ngăn chặn. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Nếu mà không phải như thế, hắn không nghĩ ra, vì cái gì cung chủ sẽ đem Càn Khôn chấp nhận giao cho một cái nàng trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Thế nhưng là, nếu mà Hứa Lộ thật xuất từ Ngọc Kinh Sơn, cái kia thanh Càn Khôn chấp nhận giao cho hắn, đến cùng là phúc hay là họa? Chính mình lại đến cùng muốn hay không phụ tá hắn đâu này? Ngọc Kinh Sơn đến cùng muốn làm gì? Trần Tứ Minh nhìn xem Giang Lăng Hán, hắn không biết mình một câu nói, vậy mà để cho Giang Lăng Hán nghĩ đến rồi nhiều chuyện như vậy. Ta không thích thiếu người, các ngươi đã cứu ta giúp các ngươi đem bí bảo làm ra tới, từ đây chúng ta không ai nợ ai. Trần Tứ Minh tiếp tục nói, các ngươi vừa rồi nói ta nghe hiểu, các ngươi hiện tại thiếu người, thiếu tiền. Ngươi có thể giải quyết những vấn đề này. Sa Thượng Kỳ nghi ngờ nói, Trần Tứ Minh chỉ là một người mà thôi, thiếu người vấn đề, hắn khẳng định là không giải quyết được. Còn như thiếu tiền. Sa Thượng Kỳ đánh giá Trần Tứ Minh, Trần Tứ Minh cái này một thân dáng vẻ chật vật, cũng không giống là có tiền bộ dáng. Trước đó hắn giúp Trần Tứ Minh xử lý vết thương thời điểm, cũng không có phát hiện trên người hắn có cái gì ngân phiếu các loại chân quý vật phẩm. Ta có thể. Trần Tứ Minh nói xong, đưa tay đem chính mình trên cánh tay băng vải giải khai. Tiếp đó hắn lại đem ngón tay tiến vào chính mình vết thương bên trong. Rên lên một tiếng, Trần Tứ Minh theo máu vết thương trong thịt móc ra một cái giới chỉ. Giang Lăng Hán bọn người trong mắt chợt lóe sáng. Càn Khôn hệ bí bảo. Giang Lăng Hán hít mắt, trầm giọng hỏi. Không sai. Trần Tứ Minh gật gật đầu, nói ra, nó bên trong đồ vật hẳn là đầy đủ các ngươi đem bí bảo chế tác ra đến rồi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Tứ Minh trên thân vậy mà lại có một kiện Càn Khôn hệ bí bảo. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn cái này Càn Khôn hệ bí bảo bên trong còn tích trữ rất nhiều bảo bối. Trên đời này tất cả Càn Khôn hệ bí bảo đều là có chủ đồ vật, ngươi cái này Càn Khôn hệ bí bảo đến từ người nào? Giang Lăng Hán còn tính là tương đối bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Thiên Cung, Hà Gia. Trần Tứ Minh nói ra. Giang Lăng Hán thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên, trước đó Hà Gia đắc tội cung chủ, bị nổ tận gốc, sau cùng trong tay bọn họ Càn Khôn hệ bí bảo lại không cánh mà bay. Nguyên bản Thiên Cung còn tại truy tra việc này, chỉ có điều sau đó Bát Đại Gia phản loạn, chuyện này tự nhiên là gác lại rồi. Lúc trước Hứa Lộ mới vừa biết được trên đời tồn tại Càn Khôn hệ bí bảo thời điểm, còn đã từng đánh qua Hà Gia Càn Khôn hệ bí bảo chủ ý. Nếu mà hắn ở đây, nhất định sẽ mười phần chấn kinh. Không có người so Hứa Lộ càng rõ ràng, Trần Tứ Minh cùng Thiên Cung Hà Gia không có bất cứ quan hệ nào, mà Trần Tứ Minh lão sư Bạch Triển Đường, thân phận chân thật thì càng không cần nói. Vô luận từ góc độ nào tới nói, Trần Tứ Minh đều không nên có thể được đến Thiên Cung Hà Gia Càn Khôn hệ bí bảo mới đúng. Ngươi là thế nào đạt được nó? Giang Lăng Hán đồng dạng mười phần nghi hoặc, hắn cau mày hỏi. Trần Tứ Minh lắc đầu, cũng không trả lời. Ta làm thế nào chiếm được nó không trọng yếu. Nó đúng là Thiên Cung Hà Gia Càn Khôn hệ bí bảo, hơn nữa nó bên trong có Thiên Cung Hà Gia lịch đại thu thập đồ vật. Đại tê không, có rồi nó, các ngươi chế tác bí bảo vật liệu cũng đủ rồi đi. Trần Tứ Minh nói ra. Giang Lăng Hán sật gật đầu, nếu mà ngươi nói là thật, kia dĩ nhiên là đầy đủ rồi. Bất quá chế tác bí bảo cũng không phải là có vật liệu là được rồi. Trọng yếu nhất là người. Ta rõ ràng. Trần Tứ Minh gật gật đầu, nói ra, người vấn đề, ta cũng có biện pháp giải quyết. Ngươi nói. Giang Lăng Hán đưa tay làm cái xin tư thế. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Trần Tứ Minh làm sao có thể giải quyết người vấn đề. Thiên Công Các. Trần Tứ Minh phun ra ba chữ. Giang Lăng Hán nhíu mày. Thiên Công Các vẫn luôn là hắn căm thù đến tận xương tủy tồn tại. Những người này cả ngày làm một chút bất nhập lưu đồ dòm, bọn họ làm cái kia phòng chế bí bảo đơn giản liền thô lậu đến khó coi. Nếu là y theo Giang Lăng Hán tính cách, Thiên Công Các liền hẳn là nhổ tận gốc. Chỉ là Thiên Cung có chính mình cân nhắc, cho nên mới tùy ý Thiên Công Các những con chuột kia tồn tại. Trần Tứ Minh nói Thiên Công Các là ý gì? Giang Lăng Hán không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Trần Tứ Minh. Trần Tứ Minh tiếp tục nói, đại tê không, ta có thể nói cho ngươi, Thiên Công Các người liền tại phụ cận, bọn họ tùy thời có thể lấy sông phá Thiên Cung phong tỏa xuống tới. Chỉ cần ta truyền tin để bọn hắn vào, bọn họ liền có thể giúp các ngươi cùng một chỗ chế tác bí bảo. Có rồi Thiên Công Các nhân thủ, ta cảm thấy các ngươi vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Ngươi là Thiên Công Các người. Giang Lăng Hán có một ít chán ghét nói ra, đối Trần Tứ Minh cái kia một tia hào cảm đã tan thành mây khói. Ta không phải. Trần Tứ Minh lắc đầu. Vậy ngươi dựa vào cái gì có thể xác định Thiên Công Các sẽ nghe ngươi lời nói? Hiện tại xông vào phong tỏa, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Thiên Công Các người sẽ ngốc đến làm loại chuyện này. Giang Lăng Hán cười lạnh nói. Bọn họ nhất định sẽ. Trần Tứ Minh nghiêm mặt nói ra, bởi vì ta ở chỗ này. Ngươi. Giang Lăng Hán lạnh lùng nói, ngươi cùng Thiên Công Các đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta cùng Thiên Công Các không có quan hệ, thế nhưng bọn họ sẽ nghe ta. Trần Tứ Minh nói ra, bởi vì ta trong tay có bọn họ nhất định phải đạt được đồ vật. Đó là cái gì? Giang Lăng Hán cao mày nói. Trần Tứ Minh lắc đầu, không có nói. Giang Lăng Hán nhìn xem hắn, nghĩ đến trước đó hắn thương vết từng đống, mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống, trong lòng hình như rõ ràng rồi cái gì. Vẹn vẹn vì không nợ chúng ta cái gì, ngươi liền nguyện ý trả giá nhiều như vậy. Giang Lăng Hán trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi mở miệng nói ra. Thiên cung Hà gia chân tàng, còn có thiên công các nhân thủ, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. Trần Tứ Minh trả giá những này, vượt qua bọn họ đối Trần Tứ Minh trợ giúp, không chỉ là vì báo đáp các ngươi. Trần Tứ Minh lắc đầu, cũng bởi vì nơi này có đệ tử ta. Mặt khác, ta cùng thiên cung những cái kia thế gia cũng có thủ, có thể để cho bọn họ bị thương tổn, ta cũng sẽ dốc toàn lực đi làm. Chương 290, không thể đem bọn họ là người. Ngươi xác định thiên công các người có thể xông phá bát đại gia phong tỏa đi vào? Giang Lăng Hán trầm giọng hỏi. Hán đối Trần Tứ Minh không hiểu nhiều, tự nhiên cũng chưa nói tới tín nhiệm. Nếu mà không phải Trần Tứ Minh cùng Hứa Lộ có một ít quan hệ, Giang Lăng Hán thậm chí cũng sẽ không tin tưởng lúc trước hắn nói những lời kia. Coi như hiện tại, Giang Lăng Hán đối Trần Tứ Minh như cũng là duy trì thái độ hoài nghi. Phải biết, hắn cùng Hứa Lộ vội vàng chế tác bí bảo, không phải liền là bởi vì thiên cung bát đại thế gia vây khốn sao? Hiện tại bát đại thế gia đem phương viên trăm dặm vây khốn lên, thiên công các người khẳng định cũng là bọn hắn nhằm vào đối tượng. Hiện tại thiên công các muốn đi vào, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đi vào không khó. Trần Tứ Minh trầm giọng nói ra, ta đều có thể xuống tới, bọn họ tự nhiên cũng có thể. Khó là ra ngoài. Đã như vậy, ngươi để bọn hắn vào lại nói. Giang Lăng Hán suy tư khoảng khắc, trầm giọng nói ra. Hắn bản ý cũng không muốn cùng thiên công các hợp tác. Những cái kia giã lộ xuất thân ra hỏa, Giang Lăng Hán phi thường không thích. Nhưng bây giờ, không cùng bọn hắn hợp tác, muốn đem bí bảo chế tác ra đến, cơ hồ không có khả năng. Giang Lăng Hán cũng không phải sợ bại bởi Hứa Lộ, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu mà bí bảo chế tác không ra, bọn họ rất có thể sẽ bại bởi bát đại gia. Đó mới là chí mạng nhất nguy hiểm. Giang Lăng Hán tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Vì đối phó bát đại gia, liền xem như cùng thiên công các hợp tác, đó cũng là không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Được. Trần Tứ Minh trịnh trọng nhẹ gật đầu. 17. Hứa Lộ không biết Trần Tứ Minh đã quay lại rồi, nếu như hắn biết rõ Trần Tứ Minh dùng như thế đại giới tới cùng Giang Lăng Hán giao dịch, hắn khẳng định là sẽ ngăn lại. Nhiều như vậy đủ tốt, cho số 65 công xưởng không thâm sao? Còn như cùng thiên công các hợp tác, Hứa Lộ cùng thiên công các vốn là có quan hệ hợp tác tồn tại. Lúc trước chỉ phương thư thế nhưng là chính miệng đáp ứng Hứa Lộ, bọn họ sẽ cuốn lấy thiên cung bát đại thế gia. Nếu mà không phải sau đó gây mất liên lạc, Hứa Lộ đã sớm cân nhắc thế nào lợi dụng thiên công các rồi. Hắn hiện tại cùng Lý Tông ý của nhau, không phải là vì cho Giang Lăng Hán bọn họ tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thời gian, Giang Lăng Hán những người kia chính mình là có thể đem bí bảo chế tác ra đến. Có áp lực mới có động lực. Trần Tứ Minh làm thành như vậy, Giang Lăng Hán áp lực nhưng liền không có lớn như vậy. Nhìn xem Lý Tông ý sử dụng lệnh phù hướng ra phía ngoài truyền đạt tin tức, Hứa Lộ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể không nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Lý Tông ý mặc dù không có bí bảo nhất tuyệt thiên, thế nhưng Thái Huyền Vương Triều cũng có chính mình đặc biệt đưa tin phương thức. Đây là một loại kỳ trùng, mẫu trùng chết một lần, tử trùng cũng sẽ hướng mẫu trùng sở tại phương hướng bỏ mình. Thông qua loại phương thức này, liền có thể truyền đạt nguy hiểm. Lý Tông ý giải thích nói, loại này đưa tin phương thức chỉ có thể cầu cứu, đối phương không cách nào biết được cụ thể tin tức, cho nên thuận tiện mức độ bên trên, tự nhiên không cách nào cùng bí bảo nhất tuyến khiên đem so. Những cái kia ủng hộ chúng ta đại nghịch nếu mà nhận được tin tức, bọn họ nguyện ý mà nói, tự nhiên sẽ tới cứu ta. Lý Tông ý có một ít thấp phòng nói, kỳ thật hắn cũng không nắm chắc được đến cùng sẽ có hay không có người đến đây, sẽ có bao nhiêu người đến. Vạn nhất náo loạn nửa ngày, không có người tới cứu hắn, vậy coi như làm trò cười rồi. Bất quá bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không thể tại Hứa Lộ trước mặt lùi bước. Các ngươi Lý gia, sau lưng đã làm không ít sự tình a. Hứa Lộ cười như không cười nói ra. Hắn bây giờ hoài nghi, Thiên Cung bắt đại gia phản loạn, sau lưng làm không tốt cũng có Thái Huyền Vương triều hoàng thất thôi động. Thiên Cung nếu mà ngã, đối tốt với bọn họ chỗ, đồng dạng không nhỏ. Là phụ hoàng ta. Lý Tông ý tâm lý hơi hồi hộp một chút, ta chẳng qua là cái nho nhỏ vương gia, những chuyện lớn đó, ta còn chưa có tư cách tham dự. Nho nhỏ vương gia. Hứa Lộ trầm trọng nói. Thái Huyền Vương triều cùng Thiên Cung ở giữa đến cùng thế nào, Hứa Lộ kỳ thật cũng không quan tâm. Hắn cũng không phải thật Thiên Cung thiếu chủ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua vì Thiên Cung cung chủ báo thủ, phục hưng Thiên Cung cái gì. Hắn đối kháng Thiên Cung bắt đại thế gia, chẳng qua là vì mình lợi ích. Đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn cũng không để ý thuận tay diệt Thiên Cung bắt đại gia, cho Thiên Cung cung chủ báo cái thủ. Bất quá làm như vậy tiền đề, là hắn có thực lực kia. Trước mắt mà nói, Hứa Lộ mục đích chỉ có một cái, đó chính là mang theo số 65 công xưởng, làm việc xuống, công việc tốt, công việc lâu. Lý Tông ý, ngươi bây giờ tự do. Hứa Lộ mở miệng nói ra, chỉ cần không rời đi tòa này trại viện, ngươi có thể tự do hoạt động. Chờ Long Hổ bảng bên trên đại nghịch đến sau đó, ngươi liền có thể rời khỏi Giang Đô rồi. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng chính mình không nguyện ý đi a. Cậu tài sẽ không nguyện ý đi. Lý Tông ý trong lòng mắng, coi như phải hợp tác với ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không tự thân lưu tại nơi này. Ta tình nguyện sau này cũng không thấy nữa mặt ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nữa chạy trốn. Lý Tông ý nghiêm túc nói ra. Hắn biết rõ, Hứa Lộ đây là tại nhắc nhở hắn. Chạy trốn sự tình, có thể không thể nữa. Lý Tông ý chính mình cũng rõ ràng, chính hắn một người bình thường, triệt để không có khả năng tại một đám bí tu dưới mí mắt chạy trốn. Bành thị huynh đệ đều hao tổn, hắn Lý Tông ý làm sao có thể chạy thoát được đâu này. Dù sao hiện tại mình đã cầu cứu rồi, chờ đến Long Hổ bảng bên trên đại nghịch tối, chính mình lại nghĩ biện pháp rời khỏi chẳng phải là an toàn rất nhiều. Đến lúc đó coi như không trốn đi, Hứa Lộ cũng đừng nghĩ nữa thương tổn tới mình rồi. Ngươi là người thông minh, không cần làm một chút không cần tiểu động tác. Hứa Lộ nói một cách đầy ý vị sâu xa rồi một câu, tiếp đó đứng dậy đi ra ngoài. Đúng rồi, quên rồi nói cho ngươi một sự kiện, gần nhất chúng ta nơi này đâu,
đồ ăn có chút khẩn trương, cho nên à, tiết kiệm một chút ăn, dù sao ta xem ngươi cũng là có một ít mập, hẳn là giảm giảm béo. Hứa Lộ thanh âm xa xa truyền đến, Lý Tông Ý trong lòng cũng sớm đã thăm hỏi Hứa Lộ 18 đòi tổ tông. Giảm béo? Ta cần dùng tới giảm béo sao? Một đám quỷ nghèo. Lý Tông Ý khinh bị nghĩ đến, nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lập tức dễ chịu rất nhiều. 17. Hứa Lộ ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài. Ta chỉ là nghĩ lặng yên nghiên cứu bí pháp, làm sao lại khó như vậy đâu này. Hứa Lộ tự đủ. Bên trên bầu trời, một tia sáng từ xa mà đến gần, tiếp đó liền thấy không trung xuất hiện một tầng nửa trong suốt màn mỏng, đem cái kia một tia sáng cản lại. Cái kia chính là Thiên Cung Bát Đại Gia bày xuống phong cấm. Hứa Lộ không biết cái kia một tia sáng là ai, bất qua xem ra là vào không được rồi. Thiên Cung Bát Đại Thế Gia hiện tại là quyết tâm phải đem Giang Đô vây chết. Cốc cốc cốc. Tiếng võ ngựa bên trong, Giang Đô thành thành chủ Tư Đồ Đạo Thịnh thân ảnh xuất hiện tại Hứa Lộ trước mặt. Từ lúc Hứa Lộ rời khỏi Giang Đô thành sau đó, đây là Tư Đồ Đạo Thịnh lần thứ nhất ra khỏi thành. Tư Đồ Đạo Thịnh là một người dục ngựa mà đến, tại khoảng cách Hứa Lộ còn có mấy trượng xa chỗ, hắn rìm ngựa dừng lại. Tư Đồ thành chủ. Hứa Lộ hơi hơi chắp tay, mở miệng chào hỏi một tiếng. Tư Đồ Đạo Thịnh trên mặt hiện lên một vệt vẻ xấu hổ, bất quá chợt liền khôi phục bình thường. Hứa Lộ. Tư Đồ Đạo Thịnh nhảy xuống ngựa lưng, trầm giọng nói ra, bên ngoài sự tình, ngươi đã biết rõ rồi. Ngươi nói là Giang Đô bị vây nhốt sự tình. Hứa Lộ gật gật đầu, nói ra, Tư Đồ thành chủ ngươi đều biết rõ rồi, ta tự nhiên cũng đã sớm biết. Chuyện này, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Tư Đồ Đạo Thịnh nghiêm mặt nói ra. Thành chủ là có ý gì? Hứa Lộ hỏi, ta ứng đối ra sao, cùng thành chủ không có quan hệ a. Nếu mà thành chủ lo lắng ta sẽ đoạt chiếm Giang Đô thành, cái kia không cần phải. Ta đã đáp ứng rời khỏi Giang Đô, liền sẽ không ra lại trở mặt. Thiên Cung là sông ngươi mà đến. Tư Đồ Đạo Thịnh trầm giọng nói, hiện tại các ngươi tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng Giang Đô thành bách tính sinh tồn. Hứa Lộ, trước kia từng có Thiên Cung đồ thành sự tình phát sinh, các ngươi sẽ liên lụy Giang Đô thành mây trăm vạn bách tính. Hứa Lộ nhíu mày, thành chủ ngươi rốt cuộc là ý gì? Hắn vốn cho rằng Tư Đồ Đạo Thịnh là tới tìm hắn thương lượng đối sách, hiện tại xem ra, hình như cùng hắn nghĩ đến không giống nhau lắm. Các ngươi không thể như thế ích kỷ, Hứa Lộ, các ngươi nếu mà còn có một số lương chi mà nói, hiện tại liền hẳn là rời khỏi Giang Đô. Tư Đồ Đạo Thịnh nói ra. Ta đã rời khỏi rồi. Hứa Lộ nói. Ta nói là, các ngươi hẳn là triệt để rời khỏi Giang Đô thành phạm vi. Chỉ cần các ngươi rời khỏi rồi, Thiên Cung những người kia liền sẽ không tiếp tục vây khốn Giang Đô. Tư Đồ Đạo Thịnh nói ra. Hứa Lộ bị chọc giận quá mà cười lên. Tư Đồ thành chủ ngươi ý là, chúng ta liền cái này Hoàng Sơn Giã Lĩnh cũng không nên chờ đợi. Chúng ta liền hẳn là rời Giang Đô thành cách xa và dặm. Hứa Lộ nói, Tư Đồ thành chủ không khỏi cũng quá bá đạo một chút. Không phải ta bá đạo. Tư Đồ Đạo Thịnh nghiêm mặt nói ra, theo luật pháp, Giang Đô thành ngoài thành phạm vi trăm dặm, đồng dạng là ta Giang Đô thành phạm vi quản hạt. Nơi này mỗi một tấc đất, đồng dạng là Thái Huyền Vương triều lãnh thổ, các ngươi hiện tại chiếm giữ nơi đây, là trái với luật pháp. Nếu mà ta không có nhớ lầm mà nói, lúc trước số 65 công sở chỗ, là ngươi chính miệng đồng ý. Hứa Lộ cười lạnh nói, trước khác nay khác. Tư Đồ Đạo Thịnh lắc đầu, nói ra, ngươi nói ta nói không giữ lời cũng được, nói ta là tiểu nhân hèn hạ cũng được, hiện tại ta phải đem chỗ thu hồi. Hứa Lộ, nếu như là ta một người sự tình, các ngươi làm thế nào đều vô phương. Nhưng bây giờ sự tình quan hệ đến Giang Đô thành mấy trăm vạn cái tính mạng, ta cũng là không có cách nào. Ngươi đương nhiên có biện pháp. Hứa Lộ lạnh lùng nói, đã cái này phương viên trăm dặm đều là Giang Đô thành lãnh địa, vậy ngươi trực tiếp hạ một cái mệnh lệnh, để cho những người kia bung ra phong cấm, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Bọn họ làm sao sẽ nghe ta? Tư Đồ Đạo Thịnh sững sờ, nói ra. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nghe ngươi? Hứa Lộ cười lạnh nói. Ngươi? Tư Đồ Đạo Thịnh á khẩu không trả lời được. Nội tâm của hắn chỗ sâu, hình như một mực đem Hứa Lộ xem như lúc trước cái kia không hề bối cảnh người trẻ tuổi. Hắn đều là vô ý thức xem nhẹ, Hứa Lộ kỳ thật căn bản cũng không phải là cái kia Giang Đô đệ nhất tài tử. Hắn thân phận chân chính là Đường Đường Thiên Cung thiếu chủ. Thân phận như vậy, không thể so với Thái Huyền Vương triều thiên tử kém bao nhiêu. Tư Đồ thành chủ, trước đó ta đáp ứng ngươi rời khỏi Giang Đô thành, là xem tại con gái của ngươi Tư Đồ Nhất Thành, còn có lúc trước ngươi đối ta còn không tệ lắm phân thượng. Nếu mà ngươi cảm thấy, chúng ta giao tình đến rồi ngươi có thể đối ta khoa tay múa chân tình trạng, cái kia xin lỗi, ngươi nghĩ sai. Hứa Lộ lạnh lùng nói, ta kính ngươi ba phần, cho nên gọi ngươi một tiếng Tư Đồ thành chủ. Nhưng mặt mũi ngươi, ta đã cho đủ rồi. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tư Đồ Đạo Thịnh há to miệng, nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Lộ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Hứa Lộ, ta biết ngươi thân phận tôn quý, ta cũng không có nghi qua mệnh lệnh ngươi. Ta là tại thỉnh cầu ngươi, cầu ngươi thả Giang Đô bách tính một con đường sống. Nếu mà ngươi muốn cho ta Tư Đồ Đạo Thịnh quỳ xuống cầu ngươi, ta đây liền quỳ xuống cầu ngươi." Nói xong, Tư Đồ Đạo Thịnh liền quỳ xuống. Hứa Lộ không có ngăn cản, mặc cho hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu lộ lạnh nhạt đến cực điểm. "Ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể, chỉ cầu ngươi, buông tha những cái kia dân chúng vô tội đi." Tư Đồ Đạo Thịnh lấy đầu đụng đất, trầm giọng nói. Hứa Lộ cười lạnh, "Tư Đồ thành chủ, ngươi lần này đại nhân đại nghĩa, thật là biểu hiện sai rồi chỗ. Những cái kia sâu kiến chết sống, cùng ta có liên can gì? Ta không có chiếm Giang Đô thành, đã là cho đủ mặt mũi ngươi." Tư Đồ Đạo Thịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ tàn khốc. "Hứa Lộ, nên cầu ta đã cầu. Nếu mà ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách lão phu ta trở mặt vô tình." Tư Đồ Đạo Thịnh trầm giọng nói ra. "Ngươi chuẩn bị thế nào trở mặt vô tình?" Hứa Lộ âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là chuẩn bị cùng Thiên Cung Bát Đại Gia liên hợp lại, cộng đồng ra tay với ta." "Tư Đồ thành chủ, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, các ngươi nếu mà trước động thủ với ta, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Diệt đi Thiên Cung Bát Đại Gia có thể chỗ khó, thế nhưng diệt đi Giang Đô thành, với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Ngươi? Tư Đồ Đạo Thịnh sắc mặt kỳ biến. Tư Đồ thành chủ, ngươi phải hiểu rõ một chút, ngươi là tại cùng ai nói chuyện? Hứa Lộ lạnh lùng nói. Tư Đồ Đạo Thịnh trong nháy mắt mặt xám như cho. Hắn rốt cục hiểu được, trước mặt hắn người là Thiên Cung thiếu chủ. Trong Thiên Cung người, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Người bình thường trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến một dạng tồn tại, chết lại nhiều, cũng sẽ không để bọn họ tí nào thương hại. Trước kia Thiên Cung vì truy sát phản địch, đều có thể làm được tịch thu tài sản và giết cả nhà cử động. Đô Thành sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Chính mình vậy mà cho rằng Hứa Lộ lại bởi vì thương hại Giang Đô Thành mấy trăm vạn bách tính tính mạng mà đem hắn chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, chính mình thật là giàn nên hồ đồ rồi a. Tư Đồ Đạo Thịnh thân thể còn xuống lên, giống như là một cái giàn mua bất lực lao nhân một dạng. Hứa Lộ, các ngươi trong Thiên Cung người, thật sự như thế không có nhân tính sao? Tư Đồ Đạo Thịnh chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Hứa Lộ, nói từng chữ từng câu. Là cái gì cho ngươi hảo giác, cho ngươi cảm thấy, trong Thiên Cung, là người? Hứa Lộ cười lạnh nói. Hứa Lộ xưa nay không cảm thấy mình là Thiên Cung người, hắn kỳ thật cảm thấy, Thiên Cung những tên kia, cho tới bây giờ không có đem mình là người, bọn họ cho là mình là cao cao tại thượng thần. Tu luyện bí pháp, nắm giữ siêu phàm lực lượng, đó còn là người sao? Tư Đồ Đạo Thịnh như bị sét đánh, thân thể lắc lư vài cái, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Đúng vậy a, bọn họ không phải người a. Đã không phải người, lại như thế nào yêu cầu bọn họ có thể có nhân tính? Bọn họ căn bản không có đem Giang Đô Thành cái kia mấy trăm vạn bách tính coi là bọn họ đồng loại. Là ta cầu sai rồi người. Tư Đồ Đạo Thịnh lòng như cho nguội nói, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, nếu như ta Giang Đô Thành mấy trăm vạn bách tính đã không còn đường sống, chúng ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi, để Thiên Cung dễ chịu. Tư Đồ Đạo Thịnh muốn nhảy lên lưng ngựa, liên tục mấy lần mới vượt lên đi. Hắn quay đầu nhìn Hứa Lộ liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, thất phu giận dữ, đồng dạng có thể mỏ phun ra năm bước. Chương 291, cha ta thành sự không có bại sự có dư. Thất phu giận dữ, mỏ phun ra năm bước. Hứa Lộ nhìn xem Tư Đồ Đạo Thịnh dục ngựa mà đi bóng lưng, nhịn không được cười lên. Hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá Tư Đồ Đạo Thịnh rồi. Muốn nói hắn là một cái người xấu đi, hắn vì Giang Đô Thành bất tính, có thể hướng mình bị xuống. Nhưng muốn nói hắn là một người tốt đi, hình như cũng không có đơn giản như vậy. Quá ngây thơ. Hứa Lộ chỉ có thể cho hắn một cái đánh giá như thế. Tư Đồ Đạo Thịnh cho rằng nói mấy câu, Hứa Lộ liền sẽ nhiệt huyết xông lên đầu, mang người trực tiếp đi cho Thiên Cung bát đại gia sống mái với nhau, xông phá vòng đây, đem chiến hỏa dẫn tới địa phương khác đi. Không nói đến Hứa Lộ cùng số 65 công xưởng, bây giờ căn bản không phải Thiên Cung bát đại gia đối thủ. Coi như Hứa Lộ có cái kia xông phá vây quanh thực lực, hắn cũng không có khả năng bỏ đi kinh doanh lâu như vậy căn cứ địa. Số 65 công xưởng thật vất vả có rồi hình thức ban đầu, Hứa Lộ há có thể hiện tại bỏ đi. Hiện tại bỏ đi mà nói, vậy coi như phí công nhọc sức rồi. Hắn có thể chủ động rời khỏi Giang Đô Thành, căn nhà nhỏ bé ở ngoài thành Hoàng Sơn Giã Lĩnh, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Từ lý trí góc độ tới nói, Hứa Lộ hiện tại liền hắn là chiếm giữ Giang Đô Thành, đem Giang Đô Thành bên trong tài nguyên tất cả đều chiếm làm của riêng, đó mới là thượng sách. Trên thực tế, Đệ Ngũ Hỏa Vinh cùng Mai Cửu Cụ cũng đều đề cập với hắn một điểm này. Hứa Lộ không có đi đánh Giang Đô Thành chủ ý, Tư Đồ Đạo Thịnh lại còn muốn cho Hứa Lộ hy sinh chính mình đi bảo toàn Giang Đô Thành. Đây không phải ngây thơ là cái gì? Ra đi, đừng ẩn giấu. Hứa Lộ quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, mở miệng nói. Xo xo xoạt xoạt tiếng vang bên trong, một bóng người từ trong bụi cây đi ra. Có phải hay không tại hợp ta? Hứa Lộ nhìn xem Tư Đồ Nghiễn Thanh, mở miệng nói, ta như thế làm nhục cha ngươi, ngươi có phải hay không hận không thể giết ta? Không có. Tư Đồ Nghiễn Thanh biểu lộ có một ít phức tạp, lắc đầu, nói ra, ta biết, có lúc cha ta ý nghĩ quá mức ấu trĩ. Hứa Lộ có một ít ngoài ý muốn nhìn về phía Tư Đồ Nghiễn Thanh. Tư Đồ Nghiễn Thanh cũng không phải loại tính cách này a. Nàng luôn luôn là vén tay áo lên mở làm. Có cái gì bực dọc, nàng thế nhưng là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Cha ta triệt để không biết bí tu ý vị như thế nào, hắn càng là không rõ ràng, vây khốn Giang Đô những cái kia, đều là người nào. Tư Đồ Nghiễn Thanh nắm chặt nắm đấm, mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, những người kia, đều không phải là người. Bọn họ căn bản cũng không có đem mạng người coi ra gì. Cha ta cho rằng số 65 công xưởng đi rồi, bọn họ liền sẽ không tổn thương Giang Đô thành bách tính. Nhưng cái kia một số người, vây quanh Giang Đô thời điểm, chỉ sợ liền không nghĩ tới sẽ bỏ qua bất luận kẻ nào. Ngươi là nghĩ như vậy? Hứa Lộ hơi kinh ngạc nói. Tư Đồ Nghiễn Thanh cũng sẽ cân nhắc những vấn đề này. Đây là ta tận mắt thấy. Tư Đồ Nghiễn Thanh nghiêm túc nói ra, trước đó ngươi cho ta phái Kỳ Hoàng giáp bọn họ đi đòi nợ, ta để bọn hắn đi rồi. Kết quả bọn hắn liền gặp Thiên Cung những người kia. Ta tận mắt thấy, Thiên Cung những người kia là cỡ nào hung tàn. Tư Đồ Nghiễn Thanh hốc mắt chuyển hồng. Nếu mà không phải là Cảnh Kỳ xuất thủ, dưới tay nàng những người kia, chỉ sợ sẽ tử thương hầu như không còn. Tư Đồ Nghiễn Thanh tận mắt thấy Thiên Cung những người kia giết chóc lên là cỡ nào không có nhân tính. Tư Đồ Nghiễn Thanh lúc trước thống lĩnh Thanh Phong trại bốn phía thảo phạt thời điểm cũng từng giết người, hơn nữa còn không ít. Nhưng liền xem như sơn trại sống mái với nhau, mọi người chém giết lẫn nhau, cũng xa xa không có Thiên Cung những người kia hung tàn. Những người kia giết lên người đến, căn bản cũng không có đem người làm người, cũng không thể trách cha ngươi. Hứa Lộ thở dài, hắn chưa từng có tiếp xúc qua những người kia hung tàn một mặt. Hứa Lộ, nếu mà ngươi là bởi vì cố kỵ ta, cho nên mới không có đối Giang Đô Thành động thủ lời nói. Tư Đồ Nghiễn Thanh cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Lộ, mở miệng nói ra, vậy ngươi bây giờ có thể động thủ, ta ủng hộ ngươi đoạt lấy Giang Đô Thành. Ta cảm thấy, ngươi so cha ta, càng thích hợp làm Giang Đô Thành thành chủ. Ta chỉ hy vọng, đến lúc đó, ngươi có thế để cho cha ta an hưởng tuổi già. Ngươi ủng hộ ta đoạt lấy Giang Đô Thành. Hứa Lộ trong lúc nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Tư Đồ Đạo Thịnh cùng Tư Đồ Nghiễn Thanh cái này cha con hai cái, thật đúng là có ý tứ. Một cái sợ mình đánh Giang Đô Thành chủ ý, một cái vậy mà khuyến khích lấy chính mình chiếm lĩnh Giang Đô Thành. Đúng.
Tư Đồ Nghiễn Thanh biểu lộ nghiêm túc nói ra, cha ta là dạng gì người ta rất rõ ràng, người khác đều cho là hắn công chính nghiêm minh, kỳ thật hắn không quả quyết. Không có việc gì thời điểm, hắn làm thành chủ rất tốt. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn triệt để không thích hợp tiếp tục làm thành chủ. Hắn sẽ chỉ đem Giang Đô thành mang hướng hủy diệt. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta có thể tự thân dẫn người vào thành, cho cha ta nhường ra chức thành chủ. Tư Đồ Nghiễn Thanh quả nhiên vẫn là cái kia gọn gàng mà linh hoạt Tư Đồ Nghiễn Thanh. Nàng muốn làm gì, liền sẽ vén tay áo lên trực tiếp mở làm. Căn bản sẽ không đi cân nhắc quá nhiều chuyện. Hứa Lộ kỳ thật có chút tán thưởng Tư Đồ Nghiễn Thanh cái này dứt khoát tính cách. Tính tình như vậy, có thể khiến người ta ít lại không ít phiền não. Nếu như là Tiết Hoàn, chính mình như thế đối đãi cha nàng, Tiết Hoàn còn chưa nhất định sẽ nghĩ bao nhiêu đâu. Đương nhiên, Tiết Hoàn có Tiết Hoàn sở trường, cái này cũng không có gì tốt so. Cái kia ngược lại là không cần. Hứa Lộ nói ra, ta đối làm thành chủ không có hứng thú. Hơn nữa ta hiện tại chiếm Giang Đô thành, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, không cần đến đi làm loại kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Làm một thành thành chủ, cũng không phải vẹn vẹn chiếm lĩnh địa bàn là được rồi. Đồng thời mang ý nghĩa phải nuôi sống Giang Đô thành cái kia mấy triệu nhân khẩu. Đây cũng không phải là một cái thoải mái công việc. Quân không gặp, Tư Đồ Đạo Thịnh vì cái kia một thanh bách tính, đều phải hướng hắn Hứa Lộ quỳ xuống. Hứa Lộ cũng không muốn rơi xuống Tư Đồ Đạo Thịnh tình trạng kia. Hắn hiện tại liền số 65 công xưởng mấy người như vậy đều nuôi sống không nổi đâu, nào có bản sự kia nuôi sống Giang Đô thành một thành bách tính. Còn như nói đem Giang Đô thành đoạt sạch sẽ, tiếp đó không để ý tới những cái kia bách tính chết sống, rút kia cái gì vô tình sự tình, Hứa Lộ cũng làm không được. Dứt khoát, hắn cũng không đi trêu chọc Giang Đô thành. Dù sao Giang Đô thành những cái kia chỗ tốt, đối Hứa Lộ tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Nói cách khác, Giang Đô thành, Hứa Lộ trước mắt. Không phải, Hứa Lộ. Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra, chúng ta số 65 công xưởng hiện tại cực kỳ thiếu tiền a, Giang Đô thành có. Ta cùng ngươi nói, Giang Đô thành là Nam Bộ hành tỉnh bên trong giàu có nhất thành thị, Giang Đô thành kẻ có tiền nhiều không kể xiết. Ngươi chỉ cần làm thành chủ, liền có thể để bọn hắn đem tiền giao ra đây, đến lúc đó, chúng ta số 65 công xưởng cũng không cần lo lắng không đủ tiền sự tình. Dù sao cũng là làm qua trại chủ nữ nhân, đem ăn cướp nói đến như thế chuyện đương nhiên. Không biết Tư Đồ Đạo Thịnh nếu mà nghe đến Tư Đồ Nghiễn Thanh những câu nói này, sẽ có hay không có một loại nhà ta có cô gái mới lớn vui mừng. Hứa Lộ trong lòng xấu bụng mà nghĩ đến, vẫn là lắc đầu, nói ra, hiện tại chiếm lĩnh Giang Đô thành, đối với chúng ta giải quyết trước mắt khốn cảnh không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa còn sẽ gia tăng rất nhiều liên lụy. Chờ chúng ta trấn nhiếp Thiên Cung Bát Đại gia, khi đó muốn Giang Đô thành liền càng thêm không có công dụng rồi. Chúng ta số 65 công xưởng, chính mình liền có thể trở thành một tòa tự cấp tự túc thành trì. Giang Đô thành nhân khẩu quá nhiều, ngược lại đôi to khó vẫy. Tư Đồ Nghiễn Thanh cau mày, nàng thật vất vả thuyết phục chính mình tới cùng Hứa Lộ nói những thứ này. Tiếp đó Hứa Lộ nói cho nàng, Giang Đô thành, triệt để không đáng hắn hao tâm tổn trí. Thế nhưng là, Hứa Lộ, ngươi không hiểu rõ cha ta. Hắn thành sự không có bại sự có dư. Tư Đồ Nghiễn Thanh vùng vây khoảng khắc, mở miệng nói ra. Hứa Lộ, còn có nói mình như vậy lão cha. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tư Đồ Đạo Thịnh, cũng thật là thành sự không có bại sự có dư. Trước đó đem Hứa Lộ đuổi ra Giang Đô thành, chính là một cái hôn chiêu. Nếu mà không phải Hứa Lộ đại nhân đại lượng, hắn nếu thật là Thiên Cung thiếu chủ, trực tiếp là có thể đem Giang Đô thành thu thập. Tư Đồ Đạo Thịnh cũng chính là vận khí tốt, gặp Hứa Lộ. Biến thành người khác, Tư Đồ Đạo Thịnh đã sớm chết liền cặn bã đều không thừa rồi. Hiện tại Tư Đồ Đạo Thịnh lại bắt đầu cân nhắc những cái kia có hay không, ai biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Nếu mà hắn thật cấu kết Thiên Cung Bát Đại gia, trước giờ đem người dẫn qua tới, Hứa Lộ coi như không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể thu thập hắn. Tư Đồ Nghiễn Thanh, sắc thực hiểu rất rõ cha nàng. Cho nên à, Hứa Lộ, vì không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi vẫn là làm cái này thành chủ đi. Tư Đồ Nghiễn Thanh tiếp tục nói, không cần ngươi làm cái gì, ta mang theo Nguyên Thanh Phong trại người, liền có thể tiếp quản Giang Đô thành. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần lộ mặt, nói cho mọi người ngươi là Giang Đô thành thành chủ là được rồi. Cha ta nơi kia, ta tới bãi bình. Tư Đồ Nghiễn Thanh hướng dẫn từng bước, phải đem nhà mình cơ nghiệp tặng cho Hứa Lộ. Hứa Lộ có một ít dở khóc dở cười. Coi như ngươi thật có thể khống chế cha ngươi, Bột Hải Hầu đâu này? Hứa Lộ nói ra, Giang Đô thành cũng là Bột Hải Hầu đất phong, hắn không đồng ý, Giang Đô thành là sẽ không đổi chủ. Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực mới là Giang Đô thành chính thức người đứng đầu, mà Tư Đồ Đạo Thịnh là người đứng thứ hai. Bất quá Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực quá mức khiêm tốn, cho nên nhiều khi tỏ ra không có tồn tại cảm mà thôi. Nhưng không có tồn tại cảm cùng không tồn tại, kia là hai việc khác nhau. Trên thực tế, Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực tại Giang Đô thành vẫn là có hết sức quan trọng địa vị. Hắn không đồng ý, ai cũng không đảm đương nổi Giang Đô thành thành chủ. Ta cứu cứu hắn đối thế tục quyền hạn không có một chút hứng thú. Hắn thậm chí đều không muốn làm cái này Bột Hải Hầu. Ngươi làm Giang Đô thành thành chủ, hắn nhất định sẽ không phản đối. Nếu là hắn dám phản đối, ta để đại biểu tỷ đi đối phó hắn. Tư Đồ Nghiễn Thanh tự tin nói. Nàng đại biểu tỷ là Tiết Hoàn, cũng là Bột Hải Hầu duy nhất nữ nhi, hiện tại càng là Hứa Lộ đệ tử. Tư Đồ Nghiễn Thanh nghĩ không ra nàng cứu cứu có bất kỳ phản đối lý do. Coi như hắn nghĩ phản đối, đó cũng là phản đối vô hiệu. Nàng thế nhưng là trực tiếp cử binh tạo phản. Giang Đô thành còn có thành vệ quân. Hứa Lộ có một ít bất đắc dĩ nói ra, Tư Đồ Nghiễn Thanh đây là quyết tâm muốn tạo cha nàng phản a. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là long bào gia thân, thân bất do kỷ. Hứa Lộ thật sự là không tốt bác Tư Đồ Nghiễn Thanh hảo ý. Mấy ngàn thành vệ quân mà thôi, không phải ta khoác lác, ta tại Thanh Phong trại luyện ra, đây tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bọn họ hoàn toàn có thể chiến thắng Giang Đô thành vệ quân. Tư Đồ Nghiễn Thanh tự tin nói. Dưới tay nàng, chẳng những có kỳ hoàng giáp dạng này bí tu, càng là có không ít lực sĩ. Không chỉ, nàng còn dùng bạch sư truyền thụ luyện binh chỉ đạo, huấn luyện thủ hạ những sơn tặc kia. Lúc trước nàng dẫn đầu Thanh Phong trại quét ngang lục lâm, cái kia cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi lời nói đều đã nói đến đây loại trình độ, ta còn có thể nói cái gì đây? Hứa Lộ mở ra tay,
nói ra, ta nói trước, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh giúp ngươi, số 65 công xưởng cũng rút không ra nhân lực vật lực. Cho nên chuyện này, chỉ có thể chính ngươi đi làm. Ngươi có thể đi thử một chút, thành là thành, không thành liền không thành, không cần nhiều làm giết chóc, hiểu sao? Tuân lệnh. Tư Đồ Nghiễn Thanh tư thế hiên ngang đi rồi một cái quân lễ. Ta liền biết, ngươi cùng Tiên Cung những cái kia hung tàn gia hỏa không đồng dạng, ngươi liền không thích giết chóc. Tư Đồ Nghiễn Thanh mừng khấp khởi nói. Hứa Lộ liếc mắt, không thích giết chóc, lúc nào thành rồi một cái ưu điểm rồi? Không giết người, không phải hẳn là sự tình sao? Hứa Lộ, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ để cho ngươi thuận lợi làm lên thành chủ. Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra. Hứa Lộ khoát khoát tay, hắn đối có làm hay không thành chủ không quan trọng, chỉ cần Tư Đồ Đạo Thịnh đừng ảnh hưởng hắn sự tình là được. Có thể hay không chiếm lĩnh Giang Đô thành không trọng yếu, trọng yếu nhất là, ngươi nhất định phải bảo đảm, cha ngươi không cần làm ra tổn hại chúng ta số 65 công xưởng sự tình. Nếu không mà nói, ta cổ như muốn nhìn tại ngươi phân thượng không tính toán với hắn, chúng ta số 65 công xưởng những người khác cũng sẽ không đồng ý. Hứa Lộ nghiêm mặt nói ra, cha ngươi coi như không thành được chúng ta bằng hữu, ta cũng không hy vọng hắn lại biến thành địch nhân chúng ta. Tư Đồ Nghiễn Thanh trịnh trọng gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta rõ ràng, ta đối cha ta hiểu rõ so ngươi càng nhiều, ta bảo đảm sẽ không để cho hắn làm hư. Tư Đồ Nghiễn Thanh vì sao lại tích cực làm chuyện này, không phải là vì phòng ngừa cha nàng cùng Hứa Lộ trở mặt thành thù sao? Nếu là cha nàng thật làm ra tới cái gì không cách nào vãn hồi sự tình, đến lúc đó nàng là giúp nàng cha đâu, hay là giúp Hứa Lộ đâu này? Giúp ai đều không qua được trong nội tâm nàng một cửa ải kia. Cho nên Tư Đồ Nghiễn Thanh dứt khoát chọn một cái đơn giản nhất phương pháp, đó chính là chiếm cha nàng chức thành chủ. Đây chính là Tư Đồ Nghiễn Thanh tính cách, nàng sẽ không chơi âm mưu quỷ cái gì, nàng sở trường chính là giải quyết dứt khoát, trực kích hạch tâm. Chỉ cần cha nàng không còn là Giang Đô thành thành chủ, cha nàng cùng Hứa Lộ ở giữa mâu thuẫn liền biến mất không thấy, trực tiếp đem mâu thuẫn hạch tâm giải quyết rồi, vậy liền không có sau này phiền não rồi. Tư Đồ Nghiễn Thanh đều vì chính mình cơ trí âm thầm điểm tán. Còn như nói vừa rồi cha hắn hướng Hứa Lộ quỳ xuống sự tình, tại Tư Đồ Nghiễn Thanh xem ra chính là việc rất nhỏ. Nàng cái kia lao cha, có lúc chính là như vậy cổ hủ cố chấp. Vì Giang Đô thành bách tính, hắn nguyện ý làm loại sự tình này, liền để hắn làm chứ sao? Ăn chút thiệt thòi, đối với hắn lao nhân gia cũng là có chỗ tốt. Không thể không nói, Tư Đồ Nghiễn Thanh lòng dạ, xác thực rất lớn. Hứa Lộ cười lấy lắc đầu, dạng này cô nương, chính là đặt ở hắn kiếp trước cũng ít gặp. Tư Đồ Đạo Thịnh loại kia cổ hủ lão gia hỏa, thật không biết là thế nào bồi dưỡng được đến như vậy một cái hiên ngang cô nương. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng quên, cha ngươi bên cạnh cũng có cao cấp lực sĩ hộ vệ. Nếu là hắn thật trở mặt với ngươi, ngươi thật đúng là không nhất định có thể khống chế hắn. Hứa Lộ nhắc nhỏ Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra. Mặc dù Tư Đồ Đạo Thịnh chưa chắc sẽ tổn thương Tư Đồ Nghiễn Thanh, nhưng nếu thật là hắn đem Tư Đồ Nghiễn Thanh bắt lại, Hứa Lộ đến lúc đó cũng khó tránh khỏi sẽ ra tay. Ta biết. Tư Đồ Nghiễn Thanh đắc ý nói, thành chủ phủ cao cấp lực sĩ là tuyệt đối sẽ không ra tay với ta. Để bọn hắn lựa chọn mà nói, bọn họ sẽ giúp ta, mà sẽ không giúp ta cha. Một điểm này, ta vẫn là 10 phần tự tin. Cha ta cái kia lão ngoan cố, không được lòng người a. Ta đây là tại cứu vớt hắn tuổi già đâu. Chương 292, có cái gì năng lực có thế là trời. Thành chủ, thật muốn làm như vậy sao? Giang Đô tổng bộ đầu Lý Dược Trung nhỏ giọng nói ra. Tư Đồ Đạo Thịnh biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, không thì đâu này. Hắn nhìn thoáng qua Lý Dược Trung, ta nhớ đến, ngươi cùng Hứa Lộ quan hệ rất tốt đúng hay không? Ngươi là muốn cho hắn mật báo? Lý Dược Trung vội vàng lắc đầu, mở miệng nói ra, thành chủ ngươi hiểu lầm rồi. Ta là thân phận gì, người ta thế nhưng là Thiên Cung thiếu chủ, ta dựa vào cái gì cùng người ta quan hệ tốt? Hơn nữa ta là thành chủ ngươi bên này a, chắc chắn sẽ không cho hắn mật báo. Lý Dược Trung do dự một chút, mở miệng nói ra, chỉ là, thành chủ, chúng ta làm như thế, có thể hay không hoàn toàn ngược lại? Ngươi cũng biết, chúng ta người bình thường, tại những cái kia bí tu trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một cái ta. Hơn nữa chúng ta cũng không biết, Hứa Lộ hắn có hay không biện pháp có thể phát giác được chúng ta cử động. Dựa theo Lý Dược Trung ý nghĩ, bọn họ lựa chọn tốt nhất là không hề làm gì. Thiên Cung vây khốn Giang Đô, kia là sông Hứa Lộ đến, cũng không phải sông bọn họ những người bình thường này đến. Chỉ cần bọn họ không hề làm gì, coi như bị liên lụy một chút, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ít nhất Lý Dược Trung cảm thấy, hắn khẳng định là có thể sống nổi. Thế nhưng vào lúc này lung tung động tác, không quản là giúp ai, đều là 10 phần nguy hiểm sự tình. Không nói đến Thiên Cung cùng Hứa Lộ, đến cùng ai sẽ thắng, suy nghĩ một chút đều có thể biết rõ, liền xem như thắng một phương, khẳng định cũng sẽ trả giá rất lớn đại giới. Bí tu đại chiến, bọn họ những người bình thường này dính vào, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng thành chủ ý nghĩ, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Lý Dược Trung tâm lý khổ a. Hắn thật muốn dứt khoát bỏ gánh không làm, nhưng lại luyến tiếc hắn cái này tổng bộ đầu vị trí. Chúng ta là tại tự cứu. Tư Đồ Đạo Thịnh trầm giọng nói ra, Lý Dược Trung, ngươi phải hiểu một chút, vô luận là Thiên Cung hay là Hứa Lộ một phương, cũng sẽ không đem chúng ta những người bình thường này để vào mắt. Bọn họ một chiêu bí thuật, liền có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn người, mà cái này, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Chúng ta ngồi chờ chết mà nói, sau cùng chỉ là một con đường chết. Chẳng lẽ, ngươi muốn đem chính mình vận mệnh phóng tới trong tay người khác? Lý Dược Trung cười khổ, hắn một tiểu nhân vật, nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy. Lại nói, hắn vận mệnh không đồng nhất thẳng nắm giữ tại trong tay người khác sao? Thành chủ ngươi một câu nói, chẳng phải có thể quyết định ta có thể hay không làm cái này tổng bộ đầu. Chúng ta dạng này người, có thể thật tốt sống cũng rất không tệ rồi, hà tất nghĩ nhiều như vậy, tự tìm phiền nào đâu này. Thành chủ, hiện tại Hứa Lộ bọn họ cách chúng ta càng gần a. Chúng ta vì sao phải bỏ gần tìm xa đâu này? Chúng ta vì cái gì không giúp Hứa Lộ đâu này? Lý Dược Trung có một ít bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Giúp Hứa Lộ? Tư Đồ Đạo Thịnh nhíu mày. Chính hắn cũng không biết vì cái gì, hắn vô ý thức liền muốn cùng Hứa Lộ giữ một khoảng cách. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nghĩ qua muốn cùng Hứa Lộ đứng tại một phương. Lúc trước để Hứa Lộ rời khỏi Giang Đô thành là dạng này, hiện tại cũng là dạng này. Hắn phản ứng đầu tiên là trợ giúp Thiên Cung Bát Đại gia đối phó Hứa Lộ, mà không phải tương phản. Liên Tư Đồ Đạo Thịnh chính mình cũng không có ý thức được, hắn đối Hứa Lộ có một loại trời sinh ý. Loại này ý có lẽ là bởi vì Tư Đồ Nghiễn Thanh mà lên. Chính mình vất vả nuôi dưỡng rất nhiều năm rau xanh bị người đuổi đi rồi, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ bực dọc. Chỉ có điều, người bình thường không có Tư Đồ Đạo Thịnh phản ứng lớn như vậy mà thôi. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tư Đồ Đạo Thịnh địa vị ở chỗ này bày biện, đổi lại người bình thường, coi như tâm lý bực dọc, cũng sẽ không có quá lớn lực phá hoại. Thân là đứng đầu một thành, Tư Đồ Đạo Thịnh bất kỳ tâm tình gì đều sẽ bị phóng đại, từ đó làm cho nhất định hậu quả. Liên giống với hiện tại, hắn muốn liên lạc Thiên Cung Bát Đại gia, trực tiếp tuyên bố đầu nhập vào, Lý Dược Trung những thuộc hạ này liền phải bắt đầu bận rộn. Người bề trên một câu nói, phía dưới người liền muốn chạy chân gãy a. Hứa Lộ có cái gì? Tư Đồ Đạo Thịnh hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ có lớn như vậy mèo mèo con hai ba con, dựa vào cái gì cùng Thiên Cung đấu? Ngươi thấy không rõ tình thế là bình thường, ta cho ngươi biết, Hứa Lộ hiện tại bất quá là vùng vây dây chết, hắn triệt để đấu không lại những người kia. Thiên Cung cung chủ đều đã chết, hắn một cái miệng còn hôi sữa tể ra hỏa, có cái gì năng lực có thể lật trời? Tư Đồ Đạo Thịnh ngữ khí tràn đầy khinh thường, trên mặt càng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Lý Dược Trung có một ít bất đắc dĩ, thành chủ đối Hứa Lộ ấn tượng cũng quá vào trước là chủ rồi. Trên thực tế, Lý Dược Trung ngược lại là cảm thấy Hứa Lộ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một người bình thường. Cái này tựa như là một câu nói nhảm, bất quá tại Lý Dược Trung xem ra, lúc trước Hứa Lộ mới vừa tới đến Giang Đô thời điểm, khi đó hắn nhưng không có đánh cái gì Thiên Cung thiếu chủ có hiệu. Hắn liền từ một cái không có gì cả dân nghèo, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liền đã trở thành Giang Đô đệ nhất tài tử. Cái này lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, có thể cùng bí pháp không có quan hệ. Có loại bản lãnh này người, vô luận cái gì tình cảnh phía dưới, hắn đều nhất định có thể làm ra một phen đại sự. Huống hồ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm càng có ý định hơn nghĩa a. Thiên Cung Bát Đại gia hiện tại thế lớn, có bọn họ đầu nhập vào cùng đối với bọn họ đầu nhập vào hoàn toàn không khác biệt. Tương phản, Hứa Lộ một phương này không đồng dạng a. Bọn họ hiện tại đang đứng ở bẽ nhỏ bên trong, bất kỳ cái gì một chút lực lượng đối bọn hắn tới nói đều mười phần trọng yếu. Vào lúc này đầu nhập vào bọn họ, vậy làm sao nói? Thòng Long Chi Công a. Từ đầu tư góc độ tới nói, cũng là Hứa Lộ một phương càng có giá trị a. Dù sao đều là mạo hiểm, vì cái gì không chọn một cái ích lợi lớn hơn đâu này? Lý Dược Trung rất muốn đem ý nghĩ của mình phân tích cho Tư Đồ Đạo nghe, nhưng hắn biết rõ, thành chủ sẽ không nghe chính mình. Lý Dược Trung trong lòng mình cũng nổi lên lẩm bẩm. Hắn thậm chí đã đang nghĩ, chính mình muốn hay không bỏ Giang Đô thành tổng bộ đầu vị trí, trực tiếp đi đầu quân Hứa Lộ. Dựa vào trước đó giao tình, Hứa Lộ hẳn là sẽ không bạc đãi hắn. Đến lúc đó, nói không chính xác hắn Lý Dược Trung cũng có thể trở thành thiên quan, nên đón chính mình thứ hai xuân đâu. Lý Dược Trung. Ngay tại Lý Dược Trung mơ màng thời điểm, bên hai truyền đến Tư Đồ Đạo Thịnh có một ít tức giận thanh âm. Ta nói chuyện ngươi có nghe hay không? Ngươi đi liên lạc Thiên Cung Bát Đại gia người, đem chúng ta ý nguyện biểu đạt rõ ràng, xem chúng ta Giang Đô thành như thế nào mới có thể không đếm xỉa đến. Ta đã biết. Lý Dược Trung vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bịch một tiếng, cửa phòng mở ra. Không đếm xỉa đến rất đơn giản. Một thanh âm lập tức vang lên, chỉ cần ngươi không còn là Giang Đô thành thành chủ, vậy dĩ nhiên liền không đếm xỉa đến rồi. Lý Dược Trung ngẩng đầu lên, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đại tiểu thư. Lý Dược Trung lên tiếng kinh hô. Đứng tại cửa ra vào, chính là một thân nhung trang, tay trái ấn kiếm Tư Đồ Nghiễn Thanh. Phía sau nàng còn đi theo 10 cái khí thế hùng hổ binh sĩ. Ngươi lúc nào thì quay lại? Tư Đồ Đạo Thịnh nhìn đến Tư Đồ Nghiễn Thanh, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh hỉ, ngay sau đó liền nhíu mày, mở miệng nói: "Cha, ta lúc nào quay lại không trọng yếu. Trọng yếu là ta bây giờ muốn mời ngươi thối vị nhậu chức." Tư Đồ Nghiễn Thanh dứt khoát mở miệng nói ra. "Hồ nháo?" Tư Đồ Đạo Thịnh quát lạnh nói: "Ngươi là muốn tạo phản sao? Đây không phải rõ ràng sự tình sao?" Tư Đồ Nghiễn Thanh mở ra tay, im lặng nói: "Cha, ngươi già rồi, thấy không rõ tình thế rồi. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi đây, liền an tâm dưỡng lão, sự tình khác cũng không cần quan tâm. Giang Đô thành liền giao cho chúng ta sao? Các ngươi." Tư Đồ Đạo Thịnh sắc mặt tái xanh, "Là Hứa Lộ tên hôn đảng kia để ngươi tới. Hắn rốt cục vẫn là đối Giang Đô thành hạ thủ sao? Ta liền biết, tên hôn đảng kia lòng lang dạ thú, hắn không sợ chết Giang Đô thành liền không ngừng." "Cha, ngươi hiểu lầm rồi. Hứa Lộ hắn kỳ thật đối Giang Đô thành không có hứng thú, hắn cũng chướng mắt một cái nho nhỏ Giang Đô thành." Tư Đồ Nghiễn Thanh lắc đầu nói ra, "Là ta nói hết lời, hắn mới đáp ứng cho Giang Đô thành một cái cơ hội." "Cha, ngươi không phải muốn cho Giang Đô thành phát triển được càng tốt sao? Hiện tại chính là cơ hội. Chỉ cần ngươi bỏ đi Giang Đô thành chức thành chủ, Giang Đô thành liền có thể nên đón chính mình cơ hội phát triển." "Làm cản." Tư Đồ Đạo Thịnh phẫn nộ quát, "Họ Hứa đổ cho ngươi rồi bỏ mạng tốt mê, ngươi vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn Hứa Lộ, chẳng lẽ còn muốn làm Giang Đô thành thành chủ? Thiên Cung người lúc nào cũng muốn nhúng tay quan trường. Hắn là muốn coi trời bằng vùng sao? Thiên Cung cùng Thái Huyền Vương Triều là có ăn ý tồn tại. Bí tu sự tình thuộc về Thiên Cung, người bình thường sự tình thuộc về Thái Huyền Vương Triều. Thiên Cung hiện tại liền quan phủ đều phải nhúng tay sao? Bí tu muốn trở thành đứng đầu một thành, đây là tuyệt đối không bị cho phép sự tình. Ai cho phép hắn làm như thế?" Tư Đồ Đạo Thịnh giận dữ hét. "Hắn không cần người cho phép." Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra, "Cha, cho nên ta nói ngươi đã thấy không rõ tình thế a. Hứa Lộ hiện tại là danh chính ngôn thuận Thiên Cung thiếu chủ, hắn sự tình, chính hắn liền có thể làm chủ a." "Ngươi?" Tư Đồ Đạo Thịnh tức giận đến toàn thân phát run. "Thật là con gái lớn không dùng được à, kể một ngàn nói một vạn, hắn Hứa Lộ muốn làm gì, ngươi đi theo tập hợp cái gì? Ta là cha ngươi tốt ta. Dù thế nào, ta nếu là không đồng ý,
ngươi còn muốn giết ta hay sao? Tư đồ Đạo Thịnh trừng mắt Tư đồ Nghĩa Thanh, lạnh lùng nói. Lý Dược trung câm như hến. Hôm nay thật đúng là mở con mắt. Chà con tương tàn. Mặc dù xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng Lý Dược trung càng hy vọng chính mình hôm nay không ở tại chỗ. Loại này náo nhiệt, có thể không tốt đẹp gì xem a. Sau khi sự việc xảy ra không chừng cái nào muốn thu thập chính mình đâu. Chính mình hay là khiêm tốn một chút, tốt nhất bọn họ đều chú ý không được ta tồn tại. Lý Dược trung trong lòng nói lẩm bẩm. Tư đồ Nghiễn Thanh lắc đầu nói ra, cha, ngươi muốn đi đâu? Ta chính là không muốn ngươi có việc, cho nên mới sẽ làm như thế. Nếu như ngươi tiếp tục làm cái này thành chủ, vậy ngươi nhưng là vô cùng nguy hiểm rồi. Ta liền ngươi một cái cha, ngươi nếu là xảy ra chuyện rồi, ta nhưng là không còn cha rồi. Tư đồ Đạo Thịnh một mặt bất đắc dĩ, loại lời này, làm sao nghe được như thế khó chịu đâu này. Rõ ràng là quan tâm chính mình, thế nhưng nghe, ngươi thật giống như còn muốn có mấy cái cha một dạng. Cha, ta cùng ngươi nói, Hứa Lộ hắn so Thiên Cung những tên kia dễ nói chuyện nhiều. Hơn nữa ta hiện tại cũng là số 65 công xưởng thiên quan. Chờ sau này Hứa Lộ đã bình định Thiên Cung phản định, ta chính là chân chính thiên quan. Đây không phải ngươi vẫn muốn cho ta làm được sự tình sao? Đến lúc đó, nếu như ngươi còn muốn làm thành chủ, ta hoàn toàn có thể che chở ngươi làm bất luận cái gì thành thị thành chủ. Tư đồ Nghiễn Thanh tự tin nói. Tư đồ Đạo Thịnh biểu lộ phức tạp, cái này ngốc nữ nhi, Hứa Lộ kia là cho ngươi vẽ bánh đâu? Hắn bình định Thiên Cung phản loạn, nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi căn bản cũng không phải là Thiên Cung những gia tộc kia đối thủ. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi lại nhận Hứa Lộ liên lụy, cùng một chỗ làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Cha ngươi ta lựa chọn cùng Thiên Cung những gia tộc kia hợp tác, không chỉ có riêng là vì Giang Đô bách tính, cũng là vì cho ngươi lưu một điều đường lui a. Nếu như ta nói không, ngươi muốn cùng ta động thủ? Tư đồ Đạo Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi đã cùng Hứa Lộ tu luyện bí pháp, nhưng nơi này là Giang Đô, là thành chủ phủ, chỉ bằng các ngươi những người này, muốn bức bách bản thành chủ, sợ là làm không được. Lý Dược Trung. Tư đồ Đạo Thịnh quát to, thất thần làm cái gì? Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Lý Dược Trung sắp khóc ra tới rồi. Cha con các người tương tàn, đừng mang ta lên a. Ta chính là cái nho nhỏ bộ đầu mà thôi. Ngươi cho ta bắt lấy bí tu, ta cũng không có bản sự kia a. Cha, người của ngươi đã tất cả đều bị ta xách độc rồi. Tư đồ Nghiễn Thanh nhìn thoáng qua Lý Dược Trung, nói ra, Lý bộ đầu, ngươi còn muốn dựa góc chống cự? Ta. Lý Dược Trung hai mắt lật một cái, thẳng tắp mà ngã về phía sau. Không có cách, té xỉu sao? Tư đồ Đạo Thịnh kém chút tức ngất đi. Cái này đáng chết Lý Dược Trung, ngươi là đem người làm đồ đần sao? Tư đồ Nghiễn Thanh mừng rỡ cười ha ha. Cha, ngươi thấy được sao? Còn chúng con mắt là sáng như tuyết, bọn họ biết rõ cái gì mới là chính xác lựa chọn. Tư đồ Nghiễn Thanh nói ra. Lý Dược Trung tính cái dám của chúng, hắn chính là cái tham sống sợ chết tiểu nhân vô sỉ. Tư đồ Đạo Thịnh cả giận nói. Đừng quản thế nào nói, cha ngươi bây giờ là chân chính độc nhất thành chủ rồi. Tư đồ Nghiễn Thanh đắc ý nói, ngươi sau này liền an tâm mà hưởng thành phúc đi, Giang Đô thành sự tình, ngươi cũng đừng quản. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Ngươi cũng quá coi thường cha ngươi ta rồi. Ta còn có hộ vệ. Tư đồ Đạo Thịnh sắc mặt tái xanh nói, ngươi thử nhìn một chút, còn có thể hay không đem bọn hắn gọi ra. Tư đồ Nghiễn Thanh mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói ra, cha, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ngươi cho rằng ta hay là kia cái gì cũng đều không hiểu? Tư đồ Nghiễn Thanh. Tư đồ Nghiễn Thanh dương dương đắc ý, nói ra, có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi đây. Ta rời nhà mấy ngày này, vẫn luôn tại dùng Thanh Phong trại đại trại chủ danh nghĩa ở bên ngoài sông sáo. Ta thế nhưng là đặt xuống mười mấy cái sơn trại, ngươi cảm thấy, ta đường đường Thanh Phong trại đại trại chủ, không có hoàn toàn chắc chắn sẽ xuất hiện tại cha trước mặt ngươi. Từ ta xuất hiện tại trước mặt ngươi một khắc này bắt đầu, cha, ngươi liền đã triệt để thua. Tư đồ Đạo Thịnh thần sắc vô cùng phức tạp, nếu mà người đến là Hứa Lộ, hắn coi như biết rõ không địch lại, cũng nhất định phải cùng Hứa Lộ đấu cái ngươi chết ta sống. Nhưng trước mặt người, là hắn nữ nhi. Hắn coi như nghĩ liều mạng, cũng không nhắc lên được cái kia suy nghĩ đến. Nhìn xem Tư đồ Nghiễn Thanh, Tư đồ Đạo Thịnh trong lòng cảm khái vô hạn, nữ nhi này, thật trưởng thành rồi. Nàng không còn là cái kia chính mình cánh chim phía dưới yếu đuối tiểu nữ hải. Nàng hiện tại đã có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Đây là mình muốn nhìn đến kết quả sao? Tư đồ Đạo Thịnh trong lòng hỏi mình. Là, cũng không phải. Hắn vui mừng đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng có chút thất lạc. Chính mình cái này lão phụ thân, là cần kết thúc thời điểm sao? Hai bình giao chiến, thắng bại đều bằng bản sự. Hôm nay, là ta Tư đồ Đạo Thịnh bại. Tư đồ Đạo Thịnh đột nhiên bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, đã bại, đây cũng là không cần thiết tiếp tục sống chui nhủi ở thế gian. Có thể nhìn đến hôm nay, tại nguyện là đủ. Lời còn chưa dứt, Tư đồ Đạo Thịnh đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, hướng về trên cổ mình liền quét đi qua. Chương 293, tiểu nhân vật nghịch tập. Bí thuật, phi hoa trích diệp. Một đạo hét vang thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một mảnh lục sắc lá cây nhìn như nhẹ nhàng từ ngoài cửa bay đi vào, cực kỳ nguy cấp mà đánh trúng Tư đồ Đạo Thịnh trường kiếm trong tay. Leng keng. Thanh thúy tiếng vang bên trong, trường kiếm từ đó được gãy, rơi xuống đất, bật lên hai lần, tiếp đó đã không còn động tĩnh. Tư đồ Đạo Thịnh như cũ duy trì giơ kiếm tự vẫn tư thế, biểu hiện trên mặt lại là đã ngưng kết. Cha. Tư đồ Nghiễn Thanh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là có một ít nổi nóng. Ngươi điên rồi sao? Cứ như vậy liền muốn tự sát? Ngươi không phụ lòng ta, không phụ lòng mẹ ta sao? Tư đồ Nghiễn Thanh mặt mũi tràn đầy tức giận, nàng không nghĩ tới, cha nàng lại có thể làm ra tự sát động tác. Đem ngươi nuôi lớn, là ta đối với ngươi mẹ hứa hẹn. Tư đồ Đạo Thịnh trầm mặc rất lâu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi bây giờ đã lớn lên rồi, không cần ta rồi, ta cũng là thời điểm đi cùng ngươi mẹ. Đánh rắm. Tư đồ Nghiễn Thanh nổi nóng nói, ngươi đừng muốn trốn tránh trách nhiệm. Chính là không để cho ngươi làm thành chủ, ngươi liền muốn chết. Ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Ai giúp ta mua sắm của hồi môn? Ai đưa ta xuất giá? Ta sau này bị người khi dễ, ai giúp ta xuất khí? Cũng chính là Tư đồ Nghiễn Thanh tính tình như vậy, mới có thể đường hoàng mà nói ra những câu nói này, hơn nữa không chút nào cảm thấy thẹn thùng. Cái này nếu là đổi lại Tiết Hoàn tới đây, khẳng định nói không nên lời những câu nói này. Tư Đồ Đạo Thịnh bị Tư Đồ Nghiễn Thanh cái này một liên xuyến lời nói cho nện cho rồi. Ngươi năng lực đã vượt qua rồi ta, ta chiếu cố không được ngươi. Tư Đồ Đạo Thịnh nói ra, nói trắng ra là, cha, ngươi chính là đại nam tử chủ nghĩa tắc quái. Ngươi là cảm thấy, ngươi đường đường Giang Đô thành thành chủ, bị một nữ nhân chiếm quyền, ngươi cảm thấy trên mặt không qua được. Tư Đồ Nghiễn Thanh đánh gãy Tư Đồ Đạo Thịnh, nói ra, cái kia lại có quan hệ thế nào đâu này? Ta cũng không phải ngoại nhân, ta là con gái của ngươi. Một đời càng thắng một đời mạnh, người khác sẽ chỉ khen ngươi dạy nữ có phương pháp. Ngươi nếu là thật cảm thấy thật mất mặt, ta liền để Hứa Lộ ra mặt, nói ngươi là hiểu rõ đại nghĩa, đem Giang Đô thành tặng cho Hứa Lộ, dạng này không được rồi sao? Tư Đồ Đạo Thịnh yên lặng không nói. Chính hắn đều nghĩ không rõ ràng, hắn hiện tại ở sâu trong nội tâm đến cùng là một cái dạng gì ý nghĩ. Có một ít xuống đài không được khẳng định là có, nhưng hắn cũng không trở thành bởi vì một chút mặt mũi liền tự sát. Hắn muốn tự sát, cũng không chỉ là bởi vì cảm giác mặt mặt. Hắn là thật cảm thấy Tư Đồ Nghiễn Thanh trưởng thành, không hề cần hắn rồi, hắn muốn đi bồi vong thê cũng là phát ra từ thành tâm. Chỉ có điều bị Tư Đồ Nghiễn Thanh như thế đánh đoạn, vừa rồi cái kia một luồng tự trí đã suy yếu rất nhiều. Ta không muốn gặp hắn. Tư Đồ Đạo Thịnh lạnh lùng nói, đời ta đều không muốn gặp lại Hứa Lộ. Thanh Thanh, ta cho ngươi biết, ngươi cùng hắn sự tình, ta tuyệt không đồng ý. Hắn muốn làm ta Tư Đồ Đạo Thịnh con rể, không có cửa đâu. Tư Đồ Nghiễn Thanh gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng, tiếp đó có một ít tức giận nói ra, cha ngươi nói cái gì đây? Ta cùng Hứa Lộ không có loại quan hệ đó. Ta hiện tại chẳng qua là số 65 công xưởng thiên quan mà thôi. Ngươi nếu là nữa nói như vậy, ta có thể phải lật mặt. Không có liền tốt. Tư Đồ Đạo Thịnh nhìn thoáng qua Tư Đồ Nghiễn Thanh, nói ra, họ Hứa không phải vật gì tốt. Tin tưởng cha, cha là nam nhân, cha hiểu rõ nam nhân. Nằm trên mặt đất giả vờ ngất Lý Dược Trung không nhịn được liếc mắt. Tình thế này chuyển cũng quá nhanh đi à nha. Làm sao lại nói đến nam nhân nữ nhân phía trên đi rồi? Lại nói, hiện tại loại tình huống này, hai người các ngươi tại cái này thảo luận vấn đề này, không cảm thấy có một ít không đúng lúc sao? Hiện tại, các ngươi không phải thảo luận một chút, thế nào giao tiếp một chút chức thành chủ? Hình như, cũng không có cái gì cần giao tiếp. Thành chủ đã bị người tước đoạt vị trí. Hiện tại, Hứa Lộ là Giang Đô thành chủ rồi. Chính mình lúc trước đối với hắn coi như không tệ, hắn hẳn là sẽ không tức đoạt ta tổng bộ đầu chức vị đi. Lý Dược Trung, đừng giả bộ, đứng lên cho ta. Lý Dược Trung đang nghĩ ngợi, cũng cảm giác có người đá hắn một cước. Tư Đồ Nghiễn Thanh thanh âm vang lên. A. Lý Dược Trung rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Ta đây là thế nào? Ta làm sao sẽ té xỉu? Có người đánh lén ta sao? Lý Dược Trung một mặt mê mang mà hết nhìn đông tới nhìn tây, mở miệng nói ra. Tư Đồ Nghiễn Thanh không nhịn được liếc mắt. Nhà mình lao cha nếu là có loại này ra mặt dày, cũng không trở thành thẹn quá hóa giận. Một cái thành chủ cũng không bằng người ta Lý Bộ Đầu nhìn tấu qua. Tư Đồ Đạo Thịnh đã đi rồi hậu viện, hắn thật sự là không nhìn nổi Tư Đồ Nghiễn Thanh triệt để trưởng khống Giang Đô thành, dứt khoát liền lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá Tư Đồ Nghiễn Thanh vẫn là phái kỳ hoàng giáp đi theo Tư Đồ Đạo Thịnh, thứ nhất là bảo hộ Tư Đồ Đạo Thịnh phòng ngừa hắn tự sát, thứ hai cũng là vì nhìn xem Tư Đồ Đạo Thịnh miễn cho hắn làm ra một chút không đúng lúc sự tình. Đại tiểu thư, Lý Dược Trung rốt cục vẫn là từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Tư Đồ Nghiễn Thanh hành lễ nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngài không có việc gì sao? Ngươi nói ta có sao không? Tư Đồ Nghiễn Thanh tức giận nói ra, Lý Dược Trung ra mặt sát thực không phải bình thường dạy. Được rồi, đừng nói nhảm, ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Đại tiểu thư xin phân phó. Lý Dược Trung toàn thân chấn động, trầm giọng nói ra. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hỉ. Đã cho hắn nhiệm vụ, vậy đã nói rõ, đại tiểu thư muốn dùng hắn a. Đại tiểu thư liền đại biểu Hứa Lộ, bọn họ muốn dùng chính mình, kia là chuyện tốt ta. Xem ra, chính mình tổng bộ đầu chức vị, hẳn là có thể bảo vệ. Hơn nữa, nói không chính xác, chính mình chức vị còn có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Lý Dược Trung toàn thân đều tràn đầy khí lực. Lấy Lý Dược Trung xuất thân, hắn có thể trở thành Giang Đô thành tổng bộ đầu, cái kia đã là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hắn đời này cũng liền tới đây. Hiện tại, ngoài ý muốn đến rồi. Lý Dược Trung tỉnh thần phân chấn, hắn có thể có hôm nay, cũng là bởi vì hắn có thể bắt lấy mỗi một lần cơ hội. Lần này, cũng không ngoại lệ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Giang Đô thành thành chủ rồi. Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra. Ta. Lý Dược Trung biểu hiện trên mặt cứng đờ. Hắn nghĩ tới rất nhiều có thể, duy chỉ có không có nghĩ qua cái này một loại. Đại tiểu thư đây là ý gì? Hắn trong lúc nhất thời có một ít luống cuống, hắn không sợ bị người lợi dụng, thậm chí hắn chỉ mong sao bị Hứa Lộ cùng Tư Đồ Nghiễn Thanh lợi dụng. Nhưng bây giờ, đây là lợi dụng sao? Đây là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Vấn đề là, cái này đĩa bánh quá lớn, hắn sợ sẽ chết nó a. Lý Dược Trung hoàn toàn không nghĩ ra, Tư Đồ Nghiễn Thanh đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Đại tiểu thư, ngươi cho ta làm cái gì nói thẳng là được rồi, ta nhất định sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lý Dược Trung vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi thật không cần dò xét ta. Ta cùng Hứa thiếu cung chủ nhận biết rất lâu, đại tiểu thư ngươi biết ta, cũng rất lâu. Ta Lý Dược Trung là ai các ngươi hắn là rõ ràng. Ta nhất định sẽ dụng tâm làm việc, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải các ngươi lại sự. Đại tiểu thư ngươi thật không cần dò xét ta. Lý Dược Trung hoảng hốt ta. Hắn cùng Giang Đô thành thành chủ, khoảng cách xa và dặm. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua chính mình có một ngày có thể trở thành Giang Đô thành thành chủ a. Hắn là giỏi về nắm lấy cơ hội, nhưng hắn càng giỏi về phát hiện nguy hiểm. Su Cắt Tị Hung, cái kia cơ hội đã là dung nhập hắn trong xương bản sự. Chính là dựa vào cái này một cái thiên phú, hắn mới có thể từ một giới bất tính, thành rồi Giang Đô thành tổng bộ đầu. Hiện tại trong lòng của hắn có một loại cường liệt nguy cơ cảm giác. Ta dò xét ngươi làm cái gì? Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra, cái này không chỉ là ta ý tứ, cũng là hứa lộ ý tứ. Hiện tại chúng ta tin được, liền quen thuộc nhất Giang Đô thành tình huống, hơn nữa còn có thể cùng chúng ta hợp tác người, cũng chỉ có ngươi rồi. Ngươi tới làm cái này đời thành chủ, không thể thích hợp hơn. Ngươi không cần lo lắng chấn không được trang diện, chúng ta số 65 công xưởng sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Ta thật không làm a. Lý Dược Trung cười khổ nói, ta trước kia chỉ là cái bộ đầu, ta chưa từng có làm qua quản lý một phương sự tình a. Hắn vốn còn muốn nói, Giang Đô thành chức thành chủ là phải có triều đình bổ nhiệm. Bất quá suy nghĩ một chút, người ta hiện tại rõ ràng là cưỡng chiếm rồi Giang Đô thành, nơi nào sẽ quản cái gì triều đình mệnh lệnh. Lại nói, nếu mà Hứa Lộ bọn họ thật có thể đoạt lại Thiên Cung quyền hạn, đến lúc đó, bọn họ ủng hộ a làm Giang Đô thành thành chủ, triều đình cũng sẽ không bác hắn mặt mũi. Nói một cách khác, Hứa Lộ là thật có thể nâng đỡ chính mình làm thành chủ. Vấn đề ở chỗ, Hứa Lộ có thể hay không đoạt lại Thiên Cung quyền hạn vẫn là một cái ẩn số. Hắn có rất lớn có thể sẽ thua bởi Thiên Cung những gia tộc kia. Nếu mà Hứa Lộ thua, chính mình cái này hắn nâng đỡ lên khối lỗi, khẳng định là phải bị liên lụy. Nếu như mình đáp ứng làm cái này thành chủ, mình coi như là triệt để bị trói tại Hứa Lộ trên xa rồi. Cái này cũng không phù hợp chính mình mọi việc đều thuận lợi nguyên tắc. Làm như vậy, chính mình liền triệt để đắc tội Thiên Cung những gia tộc kia a. Ta nói ngươi làm, ngươi liền làm, không làm cũng làm. Tư Đồ Nghiễn thanh sầm mặt lại, lạnh lùng nói, làm Giang Đô thành đời thành chủ, hoặc là ta hiện tại liền chém ngươi, ngươi chọn một cái đi. Tư Đồ Nghiễn thanh tay cầm chuôi kiếm, trên thân tản mát ra lăng lệ sát khí. Đại tiểu thư, ta cùng Hứa thiếu cung chủ có giao tình. Lý Dược Trung yếu đất nói, ngươi cảm thấy ta giết ngươi, hắn sẽ vì ngươi báo thù sao? Tư Đồ Nghiễn thanh nói ra. Lý Dược Trung, vậy làm sao có thể? Một cái là Hứa Lộ ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, một cái là hơi có giao tình người qua đường, ai quan trọng hơn, không cần nói cũng biết ta. Đại tiểu thư, thật phải chọn sao? Lý Dược Trung vẻ mặt đau khổ, hắn thật là hối hận chính mình tại sao phải tỉnh lại. Hắn liền nên một mực giả vò ngất đi xuống a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không giả bộ được, người ta căn bản sẽ không cho hắn cơ hội kia. Hắn hiện tại rốt cục rõ ràng, vừa rồi thành chủ là cái gì cảm thụ. Hắn hiện tại cũng chỉ mong sao chính mình một kiếm kết thúc chính mình. Chỉ có điều, hắn liên tiếp cũng sợ đau. Ngươi cứ nói đi. Nhanh lên chút, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Tư Đồ Nghiễn thanh không kiên nhẫn nói ra. Ngươi nếu là thật không muốn làm thành chủ, ta thẳng thắn tiễn ngươi lên đường, yên tâm, ta kiếm rất nhanh, sẽ không để cho ngươi có cái gì thống khổ. Tư Đồ Nghiễn thanh nói ra. Ta yên tâm cái rắm. Lý Dược Trung trong lòng mắng. Ngươi đều chết, có đau hay không khổ còn trọng yếu hơn sao? Ta trên có già dưới có trẻ, đời ta còn không có sống đủ đâu, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Đại tiểu thư, ta làm thành chủ có thể, bất quá. Lý Dược Trung chần chờ, yếu ớt mà mở miệng nói. Không có gì bất quá. Tư Đồ Nghiễn thanh không kiên nhẫn đánh gãy hắn, ta cùng Hứa Lộ cũng sẽ không làm liên quan ngươi quá nhiều, chỉ cần ngươi không làm sảng làm bậy, Giang Đô thành sau này ngươi định đoạt. Ngươi chỉ cần đem số 65 công xưởng muốn đồ vật đưa qua là được rồi. Lý Dược Trung trong lòng liếc mắt. Hắn cũng không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu thanh niên. Tư Đồn Ghi Hển thanh nói không can thiệp, liền thật không can thiệp rồi. Hắn Lý Dược Trung nếu là thật cho là mình không phải khôi lỗi, là chân chính Giang Đô thành thành chủ, vậy hắn Lý Dược Trung liền thật ngốc rồi. Hắn biết rõ vị trí của mình, không có số 65 công xưởng ủng hộ, khác không nói, thế nhưng Giang Đô thành những này còn lại đều có thể đem hắn Lý Dược Trung ăn đến không còn sót cả xương. Như vậy đại Giang Đô thành, thân sĩ vô số, cái kia có thể đều không phải là đèn cạn đầu. Huống hồ, Giang Đô thành còn có một cái Bột Hải Hầu. Đó mới là Giang Đô thành thái thượng hoàng. Hắn Lý Dược Trung, nói trắng ra là chính là cái khôi lỗi, chân chính làm chủ nhân, khẳng định là Hứa Lộ. Một điểm này, hắn nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không để ý làm khôi lỗi. Vốn là bị bất đắc dĩ, hắn nào dám hy vọng xa vời chính mình thật triệt để nắm giữ Giang Đô thành. Nếu mà không phải cự tuyệt không được, quỷ mới nguyện ý làm cái này thành chủ đâu. Hắn trước kia làm tổng bộ đầu, liền rất tốt. Đại tiểu thư, số 65 công xưởng muốn cái gì? Lý Dược Trung nhỏ giọng hỏi. Với hắn mà nói, hạng nhất đại sự chính là hầu hạ tốt số 65 công xưởng tôn này lại ra. Sự tình khác đều có thể lui về phía sau thả. Lát nữa để Ngũ Hỏa Vinh sẽ đến cùng ngươi kết nối. Tư Đồ Nghiễn thanh vung tay lên, loại chuyện vặt vãnh này, nàng mới không thèm để ý đâu. Đúng rồi, Lý Dược Trung, khác sự tình ta không quản, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nên làm loại kia thịt cá bách tính tham quan, nếu không thì ta khẳng định không tha cho ngươi. Tư Đồ Nghiễn thanh đã chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước lại, chuyển thân nói ra, còn có, cha ta nếu là nói cái gì, có thể nghe một chút, quá phận, ngươi có thể không để ý hắn. Cần tuân đại tiểu thư dạy bảo. Lý Dược Trung cung kính nói ra. Đại tiểu thư dừng bước, xin hỏi Bột Hải Hầu bên kia. Lý Dược Trung do dự một chút, mở miệng hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Tư Đồ Nghiễn thanh đưa lưng về phía hắn khoát khoát tay, nói ra. Tiếng nói rơi, Tư Đồ Nghiễn thanh đã mang người rời khỏi rồi. Lý Dược Trung hai chân mềm nhũn, run run giấy giấy đi đến cái ghế bảng, đặt mông ngồi xuống. Hắn lau một cái trán mồ hôi, thở thật dài một cái. Nghĩ không ra, ta Lý Dược Trung cũng có hôm nay a. Hai tay của hắn đặt ở cái ghế trên lan can, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. 17. Thành chủ phủ bên ngoài, Tư Đồ Nghiễn thanh đột nhiên mở miệng nói, ngươi không phải nói không tới sao? Vì cái gì lại tới? Ta đây không phải sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Trong không khí nổi lên từng cơn sóng lớn, Hứa Lộ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nếu mà không phải ta tới, cha ngươi có thể phải xảy ra chuyện rồi. Hứa Lộ cười nói, vừa rồi đúng là hắn thi triển bí thuật cứu Tư Đồ Đạo Thịnh. Tư Đồ Nghiễn thanh liếc mắt, ta nào biết được cha ta còn có cường ngạnh như vậy một mặt. Quên đi, không để cập nữa, ngươi muốn cùng ta cùng đi gặp ta cứu sao? Tư Đồ Nghiễn thanh hỏi. Nàng cứu Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực là chiếm lĩnh Giang Đô thành cái cuối cùng trở ngại, chỉ có làm xong nàng cứu Giang Đô thành có thể xem hoàn toàn đội chủ. Tới đều tới, cùng đi chứ. Hứa Lộ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, hơn nữa, ta cũng có một ít sự tình muốn cùng Bột Hải Hầu trò chuyện chút. Căn cứ ta kinh nghiệm, ta cứu cứu, căn bản sẽ không hàn huyên với ngươi. Tư Đồ Nghiễn Thanh nói ra, hắn ngoại trừ uống rượu, sự tình khác, căn bản là lười nhắc quản.
Vậy cũng chưa chắc. Hứa Lộ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chương 294, chân nhân. Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực hoàn toàn như trước đây ngồi tại hầu phủ hầu hoa viên xích đu bên trên, trong tay mang theo một cái óng ánh long lanh bầu rượu. Hắn một thân mùi rượu, cả người sống mơ mơ màng màng. Hứa Lộ cùng Tư Đồ Nghiễn Thanh đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Tư Đồ Nghiễn Thanh nháy mắt, nhìn xem xung quanh. Nàng vốn là cho rằng lại nhận một chút trở ngại đâu, nhưng chưa từng nghĩ, đoạn đường này đi tới, dĩ nhiên liền một cái hộ vệ đều không có gặp phải. Chẳng lẽ Bột Hải Hầu phủ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không phải à, coi như cứu cứu không quản sự, nhưng hắn thân phận rốt cuộc bày ở nơi này, Bột Hải Hầu phủ là có thông thường vệ đội tồn tại. Mà bây giờ, Tư Đồ Nghiễn Thanh không có một ai nhìn thấy. Bọn gia hỏa này cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Nếu là có người tới ám sát ta cứu cứu làm sao bây giờ? Tư Đồ Nghiễn Thanh nói lẩm bẩm. Tiểu Thanh Nhi không tệ, còn biết quan tâm ta lão gia hỏa này chết sống. Tiết Đạo Trực con mắt cũng không chọn, ung dung nói ra. Trên đời này, có thể ám sát Bột Hải Hầu người, chỉ sợ không có mây cái đi. Hứa Lộ ý vị thâm trường mở miệng nói ra. Tư Đồ Nghiễn Thanh hơi nghỉ hoặc một chút nhìn Hứa Lộ liếc mắt, không rõ ràng cho lắm. Đường Đường Tiên Cung thiếu công chủ, thế nào có nhàn tình nhã trí đến xem ta một cái tử quỷ? Tiết Đạo Trực như cũng là từ từ nhắm hai mắt, giơ tay lên hướng trong miệng đổ một ngụm rượu, mùi rượu bốn phía. Bột Hải Hầu không biết. Hứa Lộ hướng về phía trước hai bước, đi tới Tiết Đạo Trực trước mặt, không khách khí chút nào ở bên cạnh ghế đá bên trên ngồi xuống tới. Giang Đô Thành đã cải thiên hóa nhật, Bột Hải Hầu lại còn có thể ổn thỏa điếu ngư đài, như thế tu dưỡng cũng là để cho người ta bội phục và phần. Hứa Lộ nói ra. Không thì đâu này, chẳng lẽ cho ta một cái lão gia hỏa đi vũ đao lộng thường, cùng các ngươi liều mạng? Tiết Đạo Trực không chút phật lòng nói, con người của ta, được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần có ta một ngụm rượu, các ngươi thích thế nào dày vò thế nào dày vò, liền xem như đem hầu phủ phá hủy cũng không quan hệ. Ta đã nói, ta cứu cứu hắn sẽ không phản đối chúng ta. Tư Đồ Nghiễn Thanh nhỏ giọng nói ra. Hứa Lộ trong lòng bất đắc dĩ. Tư Đồ Nghiễn Thanh tâm tư thật là to. Người ta nói như vậy, ngươi cứ như vậy tin. Ngươi thật sự cho rằng Đường Đường Bột Hải Hầu sẽ là một cái sống mơ mơ màng màng tử quỷ? Thái Huyền Vương triều hoàng thất cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, Tiết Đạo Trực nếu thật là như thế một cái tử quỷ, bọn họ đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế đem Bột Hải Hầu tức vị thu hồi đi rồi. Lại càng không cần phải nói bọn họ sẽ để cho được sủng ái nhất hoàng tử Lý Tông Ý cưới Bột Hải Hầu phụ thiên kim. Hứa Lộ nguyên bản cũng không nghĩ tới một điểm này. Sau đó hắn lắc lư Lý Tông Ý thời điểm mới phản ứng được. Theo lý thuyết, Hoài Vương Lý Tông Ý có chút được sủng ái, hắn coi như thông gia, cũng hẳn là cùng trong triều trọng thần thông gia, mà không phải cùng một cái phú quý người rảnh rỗi Bột Hải Hầu nhà thông gia. Bột Hải Hầu đặt ở toàn bộ Thái Huyền Vương triều tới nói, kỳ thật tính không được cỡ nào hiển hách. Nhất là người Tiết gia đỉnh đơn bạc, đương nhiệm Bột Hải Hầu lại là đã sớm không hề lãnh binh. Loại tình huống này, Tiết gia hẳn là đã mặt trời sắp lặn. Thế nhưng đủ loại dấu hiệu chứng tỏ, sự thực cũng không phải là như thế. Tiết gia như cũng là vinh sủng nắm chắc. Nhắc tới là bởi vì Thái Huyền Vương triều hoàng thất Lý gia trọng cảm tình, cái kia Hứa Lộ là không tin. Từ xưa thiên gia vô tình. Tiết gia nếu là không có gì át chủ bài, Thái Huyền Vương triều hoàng thất há có thể như thế đãi bọn hắn? Hứa Lộ nghĩ tới nghĩ lui, Tiết gia nếu là có cái gì cổ quái, đó chính là tại Tiết Đạo Trực trên thân. Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực là Hứa Lộ biết một cái duy nhất đã từng đi qua Ngọc Kinh Sơn, tiếp đó liền còn sống trở về người. Hắn chẳng những trở về rồi, còn lừa gạt trở về một nữ nhân. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình, hoặc là nói Ngọc Kinh Sơn nữ tu sẽ coi trọng một người bình thường. Thái Huyền Vương triều thế tục quyền thế, đối bí tu tới nói cũng không thể coi là bao lớn ưu thế. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực trên thân. Có rồi ý nghĩ này sau đó, Hứa Lộ lại liên tưởng trước kia sự tình, liền càng phát ra cảm thấy Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực có gì đó quái lạ rồi. Hắn lần này lựa chọn tới Giang Đô Thành, trong lòng chưa hắn không có dò xét Tiết Đạo Trực ý tứ. Tiểu Thanh Nhi, cha ngươi có hay không bị tức chết? Ta đã sớm khuyên qua hắn, tuổi đã cao, đến chết vẫn sĩ diện. Làm cái này thành chủ có ý gì? Đã sớm nên đến buổi lấy ta, hai anh em uống rượu nói chuyện hiếm, quên cả trời đất. Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực tự nhiên nói ra, nếu là hắn còn chưa có chết, để hắn tới hầu phủ theo giúp ta, hai chúng ta lão gia hỏa gom góp cái đối. Được, ta lát nữa liền đi cùng cha ta nói. Tư Đồ Nghiễn Thanh dứt khoát đáp. Hứa Lộ lông mày hơi hơi chớp chớp, để Tư Đồ Đạo Thịnh tới Bột Hải Hầu phủ. Tiết Đạo Trực là sợ chính mình đối Tư Đồ Đạo Thịnh bất lợi sao? Hứa Lộ nhìn xem Tiết Đạo Trực, hắn liền nằm tại trên ghế xích đu, cả người xem ra liền giống như người bình thường, nhưng càng là như thế, Hứa Lộ vượt cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Nếu thật là người bình thường, cả ngày uống đến say như vậy say say, thân thể sợ là cũng sớm đã bị móc giống. Thế nhưng Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực xem ra, hoàn toàn là người bình thường. Bình thường đến không có một chút dị dạng chỗ, bản thân cái này chính là một kiện không bình thường sự tình. Chân nhân. Hứa Lộ trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ. Thượng cổ có chân nhân người, lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, bắp thịt như một, có thể đồng thọ với thiên địa, không có kết thúc, đây là đạo sinh. Tư Đồ, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta muốn cùng Hầu gia đơn độc tâm sự. Hứa Lộ trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói ra. Đừng. Tư Đồ Nghiên Thanh vẫn không nói gì, Tiết Đạo Trực đã mở miệng nói, ta hai cái đại nam nhân, có cái ý tốt trò chuyện. Thiên Cung thiếu công chủ, ta thế nhưng là không với cao nổi. Không có việc gì xin mời, tạm biệt không tiễn. Tiết Đạo Trực nói xong tiễn khách, bản thân hắn lại là không có chút nào động đậy, như cũng là phối hợp uống chút rượu, có thể nói là vô lễ đến cực điểm. Hứa Lộ, ta cứu cứu chính là loại này tính tình, ngươi đừng để ý. Tư Đồ Nghiễn Thanh lôi kéo Hứa Lộ góc áo, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi trước đi.
Dù sao ta cứu cứu đều đáp ứng không quản Giang Đô thành sự tình, chúng ta mục đích đã đạt đến. Hắn vốn là cũng không để ý qua. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Bột Hải Hầu nói mấy câu liền đi. Yên tâm, không có việc gì. Tư Đồ Nghiễn Thanh mặc dù có chút lo lắng, bất quá cuối cùng vẫn là do dự một chút, đi ra ngoài. Đợi Tư Đồ Nghiễn Thanh rời đi về sau, Hứa Lộ mới xông Tiết Đạo Trực chắp tay một cái, mở miệng nói, Hầu gia, hữu lễ. Thế nhân sợ là đều bị Hầu gia lừa. Nghĩ không ra Hầu gia vậy mà ẩn đến sâu như vậy, ta trước kia đều không có phát hiện, Hầu gia lại là như thế cao nhân. Ta là rất cao. Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực mở to mắt, trợn trắng mắt nhìn Hứa Lộ liếc mắt, mở miệng nói ra, không phải ta khoác lác, liền ta cái này thân cao, toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, cao hơn ta, hai cánh tay tính ra không qua được. Hứa Lộ có một ít bất đắc dĩ, hắn nói cao, là cái này cao sao? Hầu gia, Trinh Nghi đã đem ngươi sự tình tất cả đều nói cho ta biết. Ta lần này qua tới, không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi thẳng thắn mà nói một chút. Hứa Lộ nghiêm mặt nói ra, thật là con gái lớn không dùng được a. Tiết Đạo Trực bĩu môi, nói ra, nàng đem nhà ta ngọn nguồn đều tiết lộ cho ngươi rồi. Không sai, bản hầu vẫn là tương đối có tiền. Các ngươi nếu là hiện tại liền muốn đâu, lấy đi chính là. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần có ta một ngụm rượu uống liền làm, cái khác đều cho các ngươi. Dù sao ta chết đi sau đó, những vật này cũng đều là lưu cho nha đầu kia. Xem nha đầu kia khăng khăng một mực bộ dáng, cho nàng, cùng cho ngươi đều là giống nhau. Tiết Đạo Trực nói đến 10 phần thành khẩn, nhưng hắn lời nói, cùng Hứa Lộ nói tới sự tình, căn bản chính là châu ngựa gió không liên quan. Nhìn trái phải mà nói hắn, Tiết Đạo Trực, căn bản cũng không có chính diện cùng hắn trò chuyện. Ngươi muốn ta đều cho ngươi đi. Tiết Đạo Trực tiếp tục nói, vậy thì đi thôi, đừng ở chỗ này nhận người chán ghét. Cái này người đâu, phải tự biết mình, đừng không có việc gì liền hướng trước mặt người khác con gót, rất chán ghét tốt sao? Hứa Lộ có một ít bất đắc dĩ. Tiết Đạo Trực cái này người, cũng thật là khó chơi. Nếu như hắn thật không chịu thừa nhận, Hứa Lộ thật đúng là không có quá tốt biện pháp. Chẳng lẽ muốn xuất thủ dò xét hắn? Hứa Lộ nhìn xem Tiết Đạo Trực, trong lòng có chút nhao nhao muốn thử. Hắn còn muốn, nếu như mình hiện tại một thức bí thuật đập tới, Tiết Đạo Trực là chặn đâu, hay là tránh đâu này? Bất quá suy nghĩ một chút, nếu như mình thật ra tay công kích hắn, vậy mình thực lực nhưng là che đậy không được nữa. Hiện tại tất cả mọi người cho là mình là cao phẩm bí tu, nhưng Hứa Lộ trong lòng mình rõ ràng, hắn bất quá là mới vừa đột phá tới tứ phẩm, là cái thái điều trung phẩm bí tu. Thực lực cái này cho chơi, chỉ cần giao thủ, kia cũng là không che giấu được. Hứa Lộ không ra tay không có vấn đề, hắn thật ra tay công kích người khác liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn nội tình. Cho nên hiện tại Hứa Lộ ngoại trừ trước mặt mọi người thi triển Lăng Ba Vi Bộ bên ngoài, đã rất ít ngay ở trước mặt người đạo thủ. Lấy hắn thân phận bây giờ, dưới đại bộ phận tình huống, cũng không cần chính mình tự thân đạo thủ. Nói đùa, Đường Đường Thiên Cung thiếu cung chủ, cả ngày vén lấy tay áo cùng người đánh nhau, cái kia đúng sao? Hầu gia, con người của ta dễ nói chuyện, như thế nào đều có thể. Hứa Lộ mở miệng nói, nhưng Thiên Cung bát đại gia, cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Bọn họ hiện tại đã đem Giang Đô thành vây khốn lên, ít ngày nữa liền sẽ phát động công kích. Hầu gia cho rằng, lấy Thiên Cung gần đây cách làm, bọn họ nếu thật là công phá Giang Đô thành, sẽ làm cái gì? Đây không phải có ngươi sao? Tiết Đạo Trực thờ ơ nói ra, bọn họ nếu thật là công phá Giang Đô thành, vậy chỉ có thể xem như ngươi vô năng chứ sao? Ta cũng không ngại người khác cho là ta vô năng. Hứa Lộ cũng không tức giận, mở miệng nói ra, chuyện không thể làm, ta sẽ không lo lắng Giang Đô thành, ta sẽ trực tiếp rời khỏi. Ta muốn đi, Thiên Cung bát đại gia, chưa hẳn có thể ngăn được ta. Hầu gia ngươi không đồng dạng, ngươi cho dù có thông thiên bản sự, không sử dụng đến, cái kia cũng vô dụng. Giang Đô thành là nhà ngươi, nếu thật là có người muốn hủy rồi nơi này, Hầu gia ngươi còn có thể nhịn xuống không ra tay. Đã sớm muộn muốn động thủ, Hầu gia ngươi cần gì phải đâu này? Ta nói ngươi tuổi còn trẻ đầu óc liền có bệnh. Nói cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Tiết Đạo Trực liếc mắt, nói ra, nói xong rồi sao? Nói xong rồi liền lăn trứng, đừng ép ta mắng ngươi a. Đã Hầu gia không nguyện ý bại lộ thực lực, quên đi. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, Hầu gia, ta sau cùng có một vấn đề. Trinh Nghi mẫu thân, năm đó là bởi vì cái gì mà chết? Tiết Đạo Trực trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, thư lệnh nói, cút, lại không cút, ta nhưng phải gọi người. Hứa Lộ thở dài, lắc đầu. Hắn chuyển thân đi ra ngoài, một bên đi, vừa nói, một cái nam nhân, nếu như ngay cả chính mình thê tử thủ cũng không dám báo, cái kia còn tính là gì nam nhân? Hắn chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng, tiếp đó liền không có rồi lập tĩnh. Hứa Lộ trực tiếp đi ra Bột Hải Hầu phủ, Tư Đồ Nghiên Thanh lập tức liền tiến lên đón. Cùng ta cứu cứu đàm luận đến thế nào? Tư Đồ Nghiên Thanh mở miệng hỏi. Tư Đồ, ngươi biết ngươi cứu mẫu là thế nào chết sao? Hứa Lộ lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại. Ta cứu mẫu? Tư Đồ Nghiên Thanh sửng sốt một chút, không biết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta cứu mẫu, ta cứu cứu bọn họ cũng xưa nay không nói. Ta nhớ đến khi còn bé biểu tỷ hỏi qua một lần, tiếp đó cứu cứu đã nổi trận lôi đình, còn nhốt biểu tỷ cầm đoán. Hứa Lộ trầm ngâm gật gật đầu, quả nhiên. Lúc trước hắn nghe Tiết Hoàn kể chuyện xưa thời điểm cũng có chút nghi hoặc, một cái xuất thân Ngọc Kinh Sơn nữ tu, tại Giang Đô thành loại địa phương này, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản chết chứ? Nàng lưu cho Tiết Hoàn bảo mệnh đồ vật, thậm chí có thể hủy đi nửa cái Giang Đô thành. Cường giả như vậy, sinh mệnh lực cũng không phải bình thường mạnh, tuyệt đối không có khả năng bởi vì sinh con sẽ chết mất. Nàng chết, Bột Hải Hầu Tiết Đạo Trực say rượu, trong này khẳng định có rất nhiều cố sự a. Chỉ tiếc, Tiết Đạo Trực không chịu mở miệng. Ta cứu mẫu chết có vấn đề gì không? Cùng Thiên Cung có quan hệ. Tư Đồ Nghiên Thanh trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Nàng không đốc, Hứa Lộ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, vậy khẳng định là nàng cứu mẫu chết có vấn đề gì? Ta cũng không biết. Hứa Lộ lắc đầu, nói ra, liên quan tới ngươi cứu mẫu, ngươi còn biết cái gì, đều nói cho ta. Ta cái gì cũng không biết ta. Tư Đồ Nghiên Thanh nói ra, ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ta cứu mẫu. Ta chỉ biết, ta cứu mẫu dáng dấp rất xinh đẹp, so mẹ ta còn xinh đẹp. Đến, rác rưởi tin tức, không có bất kỳ cái gì giá trị. Bất quá Hứa Lộ cũng rõ ràng, Tư Đồ Nghiễn Thanh không có khả năng biết rõ. Nàng lúc sinh ra đời lúc, Tiết Hoàn mẫu thân liền đã chết rồi, nàng có thể biết cái gì? Liền xem như Tiết Hoàn, sợ cũng là kiến thức nửa đời. Chỉ có thể nói, Bột Hải Hầu Tiết đạo trực, ẩn tàng đến quá sâu rồi. Nhìn hắn mới vừa phản ứng, chỉ sợ liền Tiết Hoàn cũng không biết, Bột Hải Hầu Tiết đạo trực, có thể là một cái thực lực cường đại bí tu, hắn thực lực, thậm chí có thể vượt qua Hứa Lộ gặp qua tất cả bí tu. Hứa Lộ quay đầu nhìn thoáng qua Bột Hải Hầu phủ. Tiết đạo trực tu vi có lẽ cực kỳ cao, nhưng hắn cái này người, đã phế đi, cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Tư Đồ, nếu mà, Hứa Lộ trầm ngâm nói, nếu có một ngày, số 65 công xưởng xảy ra chuyện rồi, nếu như ta không bảo vệ được các ngươi, ngươi nhớ kỹ, tới Hầu phủ. Chỉ cần đến rồi Bột Hải Hầu phủ, Thiên Cung Bát Đại gia những tên kia, liền không tổn thương được các ngươi. Sẽ không. Tư Đồ Nghiễn Thanh tự tin nói, chúng ta nhất định có thể đánh qua cái kia Bát Đại gia, ngươi tin ta. Ta thống linh thanh phong trại ngang dọc tứ phương, đánh trận loại chuyện này, ta có kinh nghiệm. Hứa Lộ nhịn không được cười lên, cái này có thể đánh đồng sao? Sơn tặc chỉ là đám ô hợp, Thiên Cung Bát Đại gia, đây chính là đường đường chính chính bí tu. Coi như Hứa Lộ đã đang chuẩn bị phi tỉnh đòn sát thủ, nhưng đến cùng có thể thành công hay không, Hứa Lộ trong lòng mình cũng không nắm chắc. Ta chỉ nói là nếu mà. Hứa Lộ mở miệng nói ra, để phòng vạn nhất, ngươi nhớ kỹ liền làm. Giang Đô thành liền dạng này, ta về trước công sửng rồi, ngươi dẫn người chú đóng ở Giang Đô đi, giúp Lý Dược Trung cùng một chỗ nắm giữ toàn thành, chúng ta có thể hay không ngăn cản Bát Đại gia, có thể tất cả đều xem các ngươi rồi.